Nếu như nói trên địa cầu đua xe là thông qua xăm lốp xe ma sát mặt đất, khiến cho đến ô tô sản sinh trôi đi hiệu quả, cái kia tu chân giới phi thiên ô tô nhưng là thông qua linh khí phương hướng ngược phun ra chế tạo ra lực cản, làm cho ô tô ở duy trì cao tốc đi tới bên dưới chuyển biến thành công. Đằng trước tuyển thủ trôi đi kỹ thuật khiến đến khán giả cảm thấy vui tai vui mắt, mà sau mấy chiếc đua xe trong lúc va chạm kịch liệt cũng làm cho đại gia nhiệt huyết sôi trào lên. Tuy rằng Tô Diệu Văn bình thường yêu thích bắt nạt Nguyệt Nguyệt, thế nhưng lúc này cũng không thể không thế nha đầu này lo lắng, Khúc Như Yên cùng Bạch Hành không là kết đan kỳ tu sĩ, vấn đề an toàn tự nhiên không cần lo lắng, thế nhưng Nguyệt Nguyệt những năm này bị bức ép tu luyện, hiện tại cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ, cũng không biết nha đầu này dựa vào cái gì dám tham gia loại này thi đấu. Quên đi, nếu nàng, hắn đã lên sân khấu, chỉ có thể hy vọng bản thân nàng hiểu được tùy cơ ứng biến. Chưa xong con tiếp. Chương 218, tiểu sư muội mới biết yêu. Dựa theo Tô Diệu Văn phòng trường, loại này dã man lại còn tốc thi đấu, trước tiên không nói tỷ lệ tử vong, tối thiểu bị thương suất khẳng định không thấp, nếu như tu vi thấp người tham gia đến trong đó, chết cơ hội nhất định phải so với tỷ đấu những người khác cao. Nếu sư phụ đem chăm sóc tiểu sư muội nhiệm vụ giao cho hắn, cái kia Tô Diệu Văn nhất định phải đem Nguyệt Nguyệt an toàn đuổi về Hà Cảnh Phong mặt trên. Tiểu Mễ, ngươi giúp ta tra một chút Nguyệt Nguyệt vị trí, xác nhận cái nào lượng đua xe là nàng, hắn ở lái xe. Tô Diệu Văn không có quyền lực ngăn cản đã bắt đầu rồi thi đấu, chỉ có thể trong bóng tối dặn dò Tiểu Mễ đem Nguyệt Nguyệt lái xe đua xe đánh dấu đi ra, thuận tiện hắn bất cứ lúc nào lưu ý tình huống. Tô Diệu Văn người sư huynh này xác thực là có chút thất trách, thậm chí ngay cả sư muội đua xe đều không có xem qua một chút, lúc này chỉ có thể thông qua Tiểu Mễ hỗ trợ mới có thể biết tỉ mỉ tình huống. Rất nhanh, Tiểu Mễ liền tra được Nguyệt Nguyệt vị trí, đồng thời xác nhận nàng, hắn, tòa giá, đó là một chiếc màu vàng nóng khéo léo đua xe, thân xe hai bên phân biệt phun thoa một vòng tân nguyệt đồ án, ngược lại cũng rất dễ dàng phân biệt. Xác nhận tiểu sư muội vị trí cùng đua xe sau khi, Tô Diệu Văn chăm chú quan sát một hồi, phát hiện Nguyệt Nguyệt nha đầu này kỹ thuật lái cũng khá, vẫn duy trì ở phía trước đoàn xe vị trí trung tâm, dựa theo tình huống bây giờ, muốn đoạt được 10 vị trí đầu hẳn là không có vấn đề gì. Nguyệt Nguyệt khống chế đua xe quá loan thời điểm, thân xe động tác phi thường trôi chảy, có thể trôi đi ra tốc chuyển hướng, vừa nhìn chính là từng hạ xuống công phu khổ luyện, chuyện như vậy đúng là cam lòng tiêu tốn tinh lực đi vào, sao liền không gặp nàng, hắn, hảo hảo tu luyện đây. Vừa mới bắt đầu cái kia vài vòng đúng là khá là yên tĩnh, ngoại trừ phía sau chiếc kia tạ đua xe thỉnh thoảng đụng vào một ít những khác đua xe ở ngoài, cũng không có cái gì khác tình huống phát sinh. Có điều đến 10 quyển sau khi, trong sân thi đấu diện liền trở nên kịch liệt hơn nhiều, phía trước nhất vẫn tường an vô sự đoàn xe, cũng bắt đầu rồi lẫn nhau trong lúc sông tới để ép. Rất nhiều hiện trường khán giả, đại khái đều là đang chờ đợi thời khắc này đến, chỉ là đơn thuần so với tỷ đấu, đấu tốc độ. Chỉ có thể hấp dẫn một ít nhân sĩ chuyên nghiệp quan sát, thế nhưng gia nhập chiến đấu nguyên tố, lúc này mới có thể hấp dẫn lượng lớn tu sĩ bình thường. Trước đoàn xe diện bộ phận tuyển thủ phát hiện đại gia thực lực kém không nhiều, dựa vào tốc độ rất khó bỏ qua những người khác, này liền cần sử dụng một ít những khác thủ đoạn. Đơn giản nhất thủ thắng phương pháp, chính là ở người bên cạnh chuẩn bị xuyên qua kim hoàn thời điểm. Từ chết một bên va đập tới, cũng không cần đâm cháy đối phương đua xe, chỉ cần để hắn đua xe đụng chạm đến kim hoàn, sẽ tăng cường trừng phạt thời gian, vậy thì gián tiếp gia tăng rồi đại gia chiến lệnh, loại này không ảnh hưởng toàn cục thủ đoạn công kích tương đối ôn hòa, rất nhiều người đều sẽ sử dụng. Tô Diệu Văn từ nhỏ mễ báo cáo trở về tin tức biết được. Ở mặt trước xe trong đội, biểu hiện tối sinh động lại là Bạch Hành Không, hàng này đã khiến đến vài cái tuyển thủ đều gia tăng rồi trừng phạt thời gian, mà chính mình nhưng chưa từng sinh ra bất kỳ sai lầm. Không chỉ thủ đoạn cao minh, đối với bên cạnh đánh lén cũng có thể ung dung né qua, Bạch Hành Không lợi hại không thể chê, chơi món đồ gì đều có thể như thế lưu. Đương nhiên, Bạch Hành Không có lợi hại hay không, Tô Diệu Văn cũng không có quá để ý, hắn quan tâm chính là Nguyệt Nguyệt nha đầu này. Nha đầu này tuy rằng kỹ thuật không sai, thế nhưng năng lực ứng biến vẫn là hơi nợ không đủ. Đã vừa mới bị thật mấy người đánh lén, thân xe đụng chạm kim hoàn số lần cũng có 4, 5 lần. Trên màn ảnh tức thời biểu hiện trừng phạt thời gian soạt soạt trên đất trướng, Nguyệt Nguyệt thứ tự cũng ở vẫn giảm xuống, phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ mất đi 10 vị trí đầu vị trí. Nguyệt Nguyệt nha đầu này tính cách có chút kích động, làm việc trước rất ít bận tâm hậu quả, này thói hư tật xấu vào lúc này cũng phát tác. Nhìn thấy chính mình xếp hạng đang không ngừng giảm xuống, Nguyệt Nguyệt đương nhiên sẽ sốt ruột, chân phải vẫn chặt chẽ dẫm chân ga không tha, hận không thể đem tốc độ điều đến to lớn nhất, đem thời gian đoạt về đến. Vừa hiểm hiểm địa xuyên qua một kim hoàn sau khi, bởi vì cái kế tiếp kim hoàn bên trái chết 90 độ vị trí, đua xe nhất định phải tiến hành một lần cấp tốc chuyển hướng. Một mực Nguyệt Nguyệt nha đầu này quá trọng di chuyển, lại không có thu chân ga ý tứ, hai tay nhanh chóng chuyển động tay lái, muốn không giảm tốc độ trực tiếp hoàn thành chuyển biến. Vãi lìn, mạnh như vậy. Vẫn ở trên thính phòng nhìn Tô Diệu Văn, nhìn thấy Nguyệt Nguyệt ở thời điểm quẹo cua lại còn không giảm tốc độ, lập tức liền ý thức được không tốt. Tu chân giới đối, đúng, tu luyện sự tình xác thực là hết sức quen thuộc, thế nhưng bọn họ đối, đúng, vật lý lý giải nhưng không nhiều, cũng không biết quán tính là vật gì. Nguyệt Nguyệt lái xe đua xe tốc độ phi hành nhanh như vậy, sản sinh quán tính phi thường khủng bố, nếu như không ở thời điểm quẹo cua thích hợp giảm tốc độ, rất dễ dàng sẽ xuất hiện lật xe duyên cớ. Hoặc là bởi vì đại gia lái xe đua xe là bay ở trên trời, cho dù lật xe cũng chỉ là trên không trung lăn mấy lần mà thôi, không có nguy hiểm gì, nhưng hiện tại thời cơ không đúng vậy. Cái kế tiếp kim hoàn vị trí kề sát bên cạnh cao vút trong mây ngọn núi, hơi không chú ý sẽ va tới. Đây là tổ chức mới là thử thách người dự thi ở cấp tốc chuyển hướng thời điểm kỹ thuật lái. Nguyệt Nguyệt một lòng chỉ muốn tại hạ một người loan đạo hòa nhau thời gian, căn bản cũng không có cân nhắc qua muốn giảm tốc độ, khi nàng phát hiện đua xe vẫn hướng về bên cạnh ngọn núi đánh tới, hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, nàng, hắn, bắt đầu hoảng rồi. Ý thức được có chuyện sau khi, Nguyệt Nguyệt lập tức thả lỏng chân ga, sau đó chặt chẽ giẫm phanh lại, muốn tránh khỏi tai nạn xe cộ phát sinh, thế nhưng đua xe đã sớm thoát ly nàng, hắn, khống chế, mấy giây đều không có, trực tiếp liền đụng vào phía trên ngọn núi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn trực tiếp kinh động toàn trường, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đua xe va chạm ở ngọn núi địa phương, chỉ thấy chiếc kia màu vàng nóng đua xe ở sau khi đụng, nửa bên thân xe không chịu nổi cái kia cố mạnh mẽ lực xung kích, trực tiếp va sụp hơn một nửa, hầu như tất cả đều lao đi vào, may là luyện chế đua xe vật liệu khá là kiên cố, chưa từng xuất hiện đua xe tan vỡ tình huống. Tuy rằng đua xe phát sinh như thế nghiêm trọng đâm cháy sự cố, thế nhưng bên trong Nguyệt Nguyệt cuối cùng cũng coi như không có nguy hiểm tính mạng, đầu bị trà sát một hồi, còn chịu một chút nội thương, đồng thời ói ra mấy búng máu mà thôi, so với đón lấy tình huống, loại thương thế này xác thực là không tính là gì. Đua xe ngoại trừ thân xe tổn hại nghiêm trọng ở ngoài, đầu xe nơi đó khởi động trang bị cũng bị va hỏng rồi, cho dù sẽ không giống trên địa cầu ô tô sản sinh kịch liệt nổ tung, nhưng cũng mất đi công việc bình thường năng lực. Bởi vì khởi động trang bị báo hỏng, đua xe trong nháy mắt liền mất đi năng lực phi hành, bị tinh cầu lực hút kéo hướng về phía mặt đất, tình huống phi thường nguy cấp. Bởi vì thân ở trên bầu trời, theo thời gian cùng độ cao duyên cớ, trọng lực tăng tốc độ cũng sẽ tăng lên, nếu như lấy tình huống bây giờ trực tiếp hạ rơi xuống đất, đối, đúng, bên trong người tới nói, cũng là bị thương rất nghiêm trọng. Nguyệt Nguyệt chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, lại không phải thể tu, tố chất thân thể vốn là không có bất kỳ ưu thế nào, rất lớn cơ hội sẽ ngã chết. Ở đua xe bắt đầu cấp tốc trụy xuống thời điểm, Nguyệt Nguyệt đã nghĩ quá muốn trốn khỏi đua xe, thế nhưng vừa va chạm đem chỗ ngồi lái xe bên cạnh cửa xe cũng chấn động hỏng rồi, căn bản là không mở ra. Bởi vì đua xe là xoay tròn trụy xuống. Bên trong Nguyệt Nguyệt căn bản cũng không có biện pháp khống chế xong thân thể, liền khí lực đều khiến không ra đây, căn bản thì sẽ không thể lấy ra phi kiếm đem cửa xe bổ ra. Làm sao bây giờ? Vì sao lại như vậy? Ta đây là muốn chết phải không? Ta còn không muốn chết ta. Có người hay không tới cứu ta? Người nào cũng được, chỉ cần tới cứu ta, muốn ta làm cái gì đều đồng ý. Nguyệt Nguyệt từ nhỏ ngay ở Nguyệt thị bộ tộc sinh hoạt, vẫn luôn ở cha mẹ che chở cho lớn lên. Tuy rằng bị Hàn Diệu Trúc mang tới Hà Cảnh Phong mấy năm, thế nhưng đối với chiến đấu còn là phi thường xa lạ. Chính là bởi vì trải qua đến ít, nàng, hán, căn bản cũng không có ở trong lúc nguy cấp duy trì chấn định năng lực, lúc này đã sớm rối loạn tấm lòng, trong lòng né qua vạn ngàn ý nghĩ. Vừa có cha mẹ một âm một dung, còn có sư phụ cùng hai vị sư tỷ bóng dáng, thậm chí còn né qua Tô Diệu Văn ngự kiếm phi hành dáng vẻ. Đây là trước khi chết ảo giác sao? Làm sao ta thấy hai sư huynh điều động phi kiếm lại đây? Này không phải thật sao? Hai sư huynh như thế hung, làm sao sẽ đến cứu ta, nhất định là sản sinh ảo giác. Nguyệt Nguyệt trong lòng né qua vạn ngàn ý nghĩ, cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, hay là ta này một đời liền như vậy xong chứ? Cha, mẹ, các ngươi phải bảo trọng, con gái đi trước một bước. Sư phụ, hai vị sư tỷ, các ngươi không nên quên ta. Còn có hai sư huynh, tuy rằng ngươi thường thường bắt nạt ta, nhưng ta biết ngươi cũng là vì đốc thúc ta tu luyện, trước khi chết ta liền không nữa trách ngươi, ngươi cũng phải bảo trọng. Ồ, làm sao hai sư huynh ảo giác vẫn còn, tựa hồ còn càng ngày càng gần. Cùng tháng nguyệt còn ở vì là cái chết của chính mình chia buồn thời điểm, từ xoay tròn đua xe nhìn ra phía ngoài, mỗi một quãng thời gian, trước mắt tổng sẽ xuất hiện hai sư huynh bóng người, Nguyệt Nguyệt lúc này lại còn có tâm tình quan tâm cái này ảo giác tại sao còn không biến mất, cũng là say rồi. Nếu như Tô Diệu Văn biết tái bên trong xe Nguyệt Nguyệt coi chính mình là thành ảo giác, nhất định sẽ giận dữ cười, cả thiên tân và khổ, thậm chí còn không tiếc tiêu hao tinh huyết lại đây cứu ngươi, ngươi lại không cảm kích, sớm biết liền để ngươi trực tiếp ngã chết được rồi, cũng may là Tô Diệu Văn không biết tiểu sư muội suy nghĩ lung tung. Ở Nguyệt Nguyệt chưa có chuyện trước, Tô Diệu Văn liền ý thức được nàng, hắn sẽ gặp nguy hiểm, trực tiếp từ trong túi chứa đồ lấy ra cựu không lộ diện ngũ hành linh kiếm, cấp tốc bay về phía Nguyệt Nguyệt. Bởi vì khoảng cách có chuyện địa điểm quá xa, Tô Diệu Văn lo lắng cho mình sẽ không kịp quá khứ, không thể không hao tổn tinh huyết trong cơ thể, khiến cho đến linh khí trong nháy mắt phát ra công suất tăng lên tới gấp 3 trở lên. Đây là hết thể kết đan kỳ tu sĩ đều sẽ liều mạng thủ đoạn, thông qua tiêu hao tích tụ ở trong lòng tinh huyết, có thể khiến đến tự thân linh khí chuyển tốc độ tăng nhanh, do đó ở trong thời gian ngắn bên trong, tăng mạnh thực lực của chính mình. Đáng tiếc chính là, bởi vì ngự kiếm tốc độ quá nhanh, ven đường phong ngăn trở tăng mạnh không ít, tốc độ tăng lên chỉ có gấp đôi bình thời nhiều, có điều cũng được rồi. Cùng tháng nguyệt đua xe gần như sắp rơi xuống tới sườn núi đột xuất vị trí thời điểm, Tô Diệu Văn rốt cục chạy tới phụ cận, không có thời gian cho hắn lãng phí. Tô Diệu Văn trực tiếp khống chế ngũ hành linh kiếm va về phía đua xe, muốn đem đua xe toàn bộ bổ ra. Những này đua xe tài liệu luyện chế hay là rất cao cấp, nhưng dù sao chỉ là pháp khí đẳng cấp pháp bảo, mức độ kiên cố cũng có hạn, ngũ hành linh kiếm làm cực phẩm bảo khí, nó sắc bén cũng không phải này lượng đua xe có thể chống đối. Tô Diệu Văn khống chế ngũ hành linh kiếm trực tiếp từ đua xe trung đoạn bay qua, ung dung đem đua xe chém thành hai đoạn, sau đó xoay người trở về trọng, một luồng linh khí triển đi vòng qua, đem Nguyệt Nguyệt cả người vơ vét đi ra. Đợi được Nguyệt Nguyệt rời đi cấp tốc trụy xuống đua xe sau khi, Tô Diệu Văn giỗi ra hai tay đem nàng cả người ôm lấy, sau đó hướng về xa xa bay đi. Hai người vừa bay khỏi đua xe không lâu, lập tức liền truyền đến một trận kịch liệt tiếng va chạm, hai đoạn tách ra đua xe hài cốt rơi xuống đến sườn núi vị trí, trực tiếp liền té thành nát tan, có thể thấy được bên dưới trời cao rơi lực phá hoại lớn đến mức nào, nếu như Tô Diệu Văn chậm một chút nữa, Nguyệt Nguyệt nha đầu này nhất định phải hương tiêu ngọc vẫn. Ồ, ta làm sao còn chưa chết? đua xe không phải đụng vào mặt đất sao? Âm thanh thật giống rất lớn à, nhưng tại sao ta một điểm cảm giác đều không có, trái lại như là bị người ôm lấy như thế, lẽ nào ta lại sản sinh ảo giác? Nguyệt Nguyệt bởi vì quá mức sợ sệt, hơn nữa trên không trung xoay tròn mấy chục quyển, đầu óc còn có chút không tỉnh táo, đến hiện tại cũng không dám mở mắt ra, cho nên nàng còn không biết mình đã được cứu trợ. Nha đầu ngốc, còn nhắm hai mắt làm gì? Tô Diệu Văn nhìn thấy trong lồng ngực Nguyệt Nguyệt lại còn nhắm chặt hai mắt, cũng là phục rồi. Nhớ tới nha đầu này vừa cái kia nguy hiểm lại kích động hành vi, Tô Diệu Văn cũng là rất tức giận, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ lên nam nữ thụ thụ bất thân quy định, ôm Nguyệt Nguyệt tay phải ở nàng, hán, tiểu trên cái mông diện tàn nhẫn mà ngắt một hồi, lấy đó trừng phạt. Thế nhưng nha đầu này lại không có phản ứng, Tô Diệu Văn giận quá, trên tay lại bỏ thêm mấy phần khí lực, cuối cùng cũng coi như khiến đến nha đầu này mở mắt ra. Hai sư minh cảm giác được tiểu thí thí truyền đến cảm giác đau đớn, Nguyệt Nguyệt theo bản năng mà mở mắt ra. Phát hiện mình lại bị hai sư huynh hành ôm vào trong ngực, sau đó lại phát hiện Tô Diệu Văn chính khống chế phi kiếm lơ lửng ở giữa không trung, nàng, hắn mới ý thức tới mình đã an toàn. Hai sư huynh, bởi vì biết mình được cứu trợ, Nguyệt Nguyệt kích động đến khóc lớn lên, cả người nằm nhòi Tô Diệu Văn trên người. Hai tay vòng lấy cổ của hắn, đem hắn thật chặt ôm lấy, chỉ lo hai sư huynh bỏ xuống chính mình. Bởi vì Nguyệt Nguyệt ôm đến quá gấp, một đôi mới vừa mới bắt đầu trưởng thành hai vú áp bức ở Tô Diệu Văn trên người, truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Bởi vì Nguyệt Nguyệt từ nhỏ liền tiếp xúc tu luyện, vì lẽ đó phát dục tương đối chậm, hai vũ quy mô khẳng định không sánh được Hàn Băng Nhi, có điều cũng có kích thước nhất định, đã không thể tính nhỏ. Vốn là Tô Diệu Văn có một đống lớn nói chuyện muốn răn dạy Nguyệt Nguyệt, nhưng lúc này Nguyễn Ngọc trong ngực, thêm vào Nguyệt Nguyệt đem đầu tựa ở trên người chính mình, mỗi lần hít thở trong lúc đều là thiếu nữ thanh u mùi thơm. Lúc này hắn còn nơi nào có tâm tình nói chuyện khác, tiểu đồng bọn đã sớm xuất hiện phản ứng, may là có thiếp thân quần che chắn, không phải vậy liền muốn ở sư muội trước mặt xấu mặt. Nha đầu này bình thường chặt chẽ, không nghĩ tới nơi đó cũng không nhỏ, bình thường còn thật không có phát hiện. Tô Diệu Văn cũng là bây giờ mới biết tiểu sư muội vóc người phát dục đến cũng rất tốt. Cái này xinh đẹp tiểu sư muội ngoại trừ tính cách vẫn không có định tính ở ngoài, thân thể đã sớm phát dục đến gần đủ rồi. Nếu như không phải ngày hôm nay bị nàng, hắn dùng sức ôm lấy, Tô Diệu Văn cũng xem lộ mắt. Bị thiếu nữ xinh đẹp ôm chặt, loại này thoải mái mê người tiếp xúc, hơn nữa Nguyệt Nguyệt trên người truyền đến sự nữ mùi thơm, Tô Diệu Văn trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây người. May là xa xa truyền tới tiếng xé gió đem hắn thức tỉnh, hóa ra là theo sau lưng Hàn Băng Nhi cũng lại đây. Mà bên cạnh nàng còn có Thoát Ly thi đấu Bạch Hành Không cùng Khúc Như Yên hai người, bọn họ bởi vì lo lắng Nguyệt Nguyệt cũng gián đoạn thi đấu, trực tiếp lái xe đua xe lại đây kiểm tra. Sư đệ, thế nào? Tiểu sư muội không có sao chứ? Có bị thương không? Hàn Băng Nhi cũng không biết chồng mình bị Nguyệt Nguyệt làm cho có phản ứng, lúc này vẫn là một mặt thân thiết vẻ mặt. Không có chuyện gì, chỉ là chịu điểm kinh hãi mà thôi, các ngươi không cần lo lắng. Tô Diệu Văn nhìn thấy Nguyệt Nguyệt vẫn cứ ôm chặt chính mình, không có buông tay dự định, cho rằng nàng, hắn còn ở phía sau sợ. Chỉ được trước tiên hướng về Hàn Băng Nhi cùng người nói ra tình huống, Khúc sư tỷ, Bạch sư huynh, các ngươi không cần lo lắng, tiểu sư muội không có vấn đề gì, chỉ là sợ hãi không thôi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, ta cùng sư tỷ sẽ chăm sóc nàng, hắn, các ngươi đi về trước thi đấu đi. Bạch Hành Không cùng Khúc Như Yên nhìn thấy Nguyệt Nguyệt trên người xác thực không có tổn thương gì, lúc này mới yên tâm lại, biết Nguyệt Nguyệt không có vấn đề sau khi, bọn họ mới trở lại thi đấu bên trong, bọn họ chỉ là tạm dừng thi đấu, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì trái với thi đấu quy định hành vi, vì lẽ đó có thể trở về đến thi đấu bên trong. Chờ đến Khúc Như Yên hai người đi xa sau khi, Tô Diệu Văn tức giận nói rằng, nha đầu, còn không tới. Có phải là muốn ôm ta cả đời a? Ngươi không sợ nhà đại sư tỷ ngươi tức giận, chờ nàng lột ngươi bỉ. A. Nghe được Tô Diệu Văn nói chuyện, Nguyệt Nguyệt lúc này mới buông lỏng tay ra, từ trên người hắn hạ xuống, ở ngũ hành linh kiếm sau đoan đứng lại, trên mặt mọc đầy đỏ ửng, cũng không biết là bởi vì vừa mới khóc duyên cớ, vẫn là cái khác cái gì tu nguyên nhân. Ta mới sẽ không nhân vì cái này đến đây. Hàn Băng Nhi thật không có suy nghĩ nhiều, cười nói một câu. Phu cận quá nhiều người, nơi này không tiện nói chuyện. Chúng ta vẫn là đi về trước quán trọ đi. Nhìn thấy rất nhiều khán giả thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn sang, Tô Diệu Văn có chút không thích, đưa ra rời đi trước lại nói, cũng được, vậy chúng ta hãy đi về trước đi. Hàn Băng Nhi nhìn một chút toàn thân không còn chút sức lực nào, vẫn cứ nương tựa Tô Diệu Văn Nguyệt Nguyệt, liền nói rằng, sư muội chịu điểm kinh hãi, phỏng chừng là không thể tự kiểm chế ngự kiếm rời đi, sư đệ ngươi liền dẫn nàng đoạn đường đi. Tô Diệu Văn hữu tâm từ chối, thế nhưng nhớ tới vừa kiều diễm, ma xui quỷ khiến địa đồng ý, tuy rằng có chút hối hận, thế nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, cũng không thể lập tức lật lọng. Hàn Băng Nhi nhìn thấy Tô Diệu Văn đồng ý sau khi đi đầu ngự kiếm rời đi, trực tiếp hướng về Quan Thiên Thành phương hướng bay đi. Nhìn thấy sư tỷ đã khởi hành, Tô Diệu Văn quay đầu quay về Nguyệt Nguyệt nói rằng, nha đầu, chúng ta cũng đi rồi, cẩn thận không nên bị vẩy đi ra. Nguyệt Nguyệt khẽ ừ một tiếng, sau đó đi lên hai bước, hai tay vòng lấy Tô Diệu Văn bên hông, lần thứ hai ôm lấy hắn, toàn thân dính sát vào hắn phần lưng, hai vú lần thứ hai bị đè ép lên. Này này này, cái tư thế này quá ám muội chứ. Tô Diệu Văn muốn khiếu Nguyệt Nguyệt đổi một động tác, thế nhưng phía sau lưng truyền đến mềm mại xúc cảm lại để cho hắn có chút không muốn. Chỉ được làm bộ không biết, điều khiển ngũ hành linh kiếm, đi theo Hàn Băng Nhi phía sau, bay trở về Quan Thiên Thành. Nguyệt Nguyệt đứng Tô Diệu Văn mặt sau, nghe trên người đối phương dày nặng nam tính khí tức, trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây dại, nhớ tới vừa Tô Diệu Văn phi thân tới cứu viện sự tình, còn có tự mình ôm hắn cùng với hai người dính chặt vào nhau tình huống, trái tim không biết vì sao đột nhiên tăng nhanh ngậy lên. Thừa dịp khoảng cách Hàn Băng Nhi có chút khoảng cách, Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, ở Tô Diệu Văn bên thai nhỏ giọng nói rằng, hai sư huynh, ngươi yên tâm được rồi, vừa ngươi nắm ta thí thí sự tình, ta sẽ không cùng sư tỷ nói, đây là chúng ta bí mật nhỏ. Vãi lịn. Nha đầu này là mấy cái ý tứ? Là uy hiếp ta, vẫn là ở câu dẫn ta? Tô Diệu Văn bị Nguyệt Nguyệt đột nhiên phiêu tới được một câu nói chuyện, làm cho suýt chút nữa mất đi cân bằng. Tuy rằng Nguyệt Nguyệt ý tứ không phải rất rõ ràng, nhưng Tô Diệu Văn vẫn là mơ hồ cảm nhận được, tiểu sư muội tựa hồ đối với hắn có cái gì không tốt ý nghĩ, này nên tính là chuyện tốt chứ. Vậy ta là cũng bị bức tiếp thu đây, vẫn là kiên quyết tiếp thu đây. Chưa xong còn tiếp. DS, hai chương hợp nhất, 5000 tự dâng. Chương 219, tiết tháo nát một chỗ. Ở ngự kiếm bay trở về Quan Thiên Thành quá trình ở trong, bởi vì Hàn Băng Nhi ngay ở phía trước phụ cận cách đó không xa, Tô Diệu Văn lúc này cũng không dám cùng Nguyệt Nguyệt có quá rõ ràng thân thể tiếp xúc, miễn cho bị sư tỷ phát hiện, đến thời điểm sẽ xuất hiện một đống lớn phiền phức. Đương nhiên, Tô Diệu Văn cũng không phải sợ sư tỷ ghen, chỉ là Nguyệt Nguyệt thân phận cùng nàng, hắn, nữ nhân không giống, nàng, hắn, vẫn là hai người cộng đồng sư muội, đổi quá nói chuyện, vậy cũng là Tô Diệu Văn tiểu di tử, trong này hàm nghĩa liền rất không giống. Kỳ thực Tô Diệu Văn lo lắng nhất vẫn là Hàn Diệu Trúc, người sư phụ này đều là không theo lẽ thường ra bài, phương thức tư duy cũng cùng với những cái khác người không giống, người rất khó đoán được ý đồ của nàng. Nếu như Hàn Diệu Trúc biết Tô Diệu Văn đem nàng hai cái đáng yêu nữ đồ đệ đều ăn sạch, đến thời điểm sẽ khiến cho nàng, hắn, lão nhân ra phản ứng gì, vẫn đúng là rất khó đoán được. Nếu không thể để cho sư phụ biết, đó là đương nhiên liền muốn gả sư tỷ tuy nhưng đã gả cho hắn, thế nhưng đối với sư phụ luôn có một loại mù quáng nghe theo, chỉ cần vừa hỏi, cái kia cái gì việc riêng tư đều sẽ nói ra, thậm chí ngay cả hai người làm loại chuyện kia thể vị đều sẽ nói, Tô Diệu Văn cũng không dám để Hàn Băng Nhi phát hiện, lúc này tiểu sư muội chính đang đối với hắn việc làm. Trước cũng không có phát hiện, nguyên lai Nguyệt Nguyệt cũng sẽ có như thế không biết xấu hổ một mặt, lại ở sư tỷ sau lưng, lén lút câu dẫn nàng, hắn, trợ phu. Tiểu sư muội dựa vào ôm chặt Tô Diệu Văn cơ hội, dùng một đôi vừa trưởng thành ngọn núi ở sau lưng của hắn liên tục ma sát, bốc lên trong cơ thể hắn hỏa diễm, khiến cho hắn rất khó chịu, hận không thể hiện tại đem nàng giải quyết tại chỗ. Vãi lìn. Còn xong chưa? Tô Diệu Văn tận lực để thân thể của chính mình nghiêng về phía trước, muốn trốn tránh Nguyệt Nguyệt tiến công, thế nhưng cái tiểu nha đầu này nhưng rất không thành thật, vẫn kề sát đi tới. Nhìn thấy sư huynh trốn tránh, Nguyệt Nguyệt âm thầm cười trộm, để ngươi trước đây thường thường bắt nạt ta, ta liền muốn ở sư tỷ bên cạnh đùa cả ngươi. Nguyệt Nguyệt nghĩ sư huynh bình thường trêu đùa tình cảnh của chính mình, lập tức liền có sung túc động lực, không ngừng mà trêu chọc Tô Diệu Văn, để hắn có đầy ngập hỏa diễm nhưng không chiếm được phát tiết. Này, nha đầu, ngươi chơi đủ không có, cho ta yên tĩnh đợi. Bị Nguyệt Nguyệt làm cho tiểu đồng bọn đều muốn kháng nghị, Tô Diệu Văn không thể không lên tiếng kêu dừng hành vi của nàng. Ta đều không ngừng dưới, ai kêu ngươi bình thường bắt nạt như vậy ta? Nguyệt Nguyệt nghe được Tô Diệu Văn nói chuyện, rất hiếm có mà biểu đạt ra sự phản kháng của chính mình ý nghĩ, động tác còn làm trầm trọng thêm lên. Vẫn vây quanh Tô Diệu Văn bên hông hai tay chậm rãi bắt đầu dưới gì, tới chốc nhất đến tiểu đồng bọn vị trí, lập tức liền muốn đụng chạm đến chỗ yếu hại của hắn vị trí. Ừ, Tô Diệu Văn không nghĩ tới Nguyệt Nguyệt lại còn chơi lớn như vậy, mau mau dùng hai tay phân biệt bắt được tiểu sư muội tiêm tiêm tay nhỏ, không muốn chơi quá mức phát hỏa, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Tô Diệu Văn vẻ mặt phi thường nghiêm túc, ngữ khí so với tỷ đấu bình thường tăng thêm sự kinh khủng. Nguyệt Nguyệt nhiều năm bị ngược, đã sớm hình thành một loại tiềm thức hoảng sợ tâm lý. Vừa cũng chỉ là ỷ vào nhất thời khí phách, mới phản bác sư huynh một câu, lúc này Tô Diệu Văn ngữ khí hơi hơi nặng nề một chút, Nguyệt Nguyệt lập tức liền khiếp. Sư huynh. Nguyệt Nguyệt hiểu điệu hô một câu, không muốn như thế hung mà. Nguyệt Nguyệt thanh tuyến lại như là không có biến thanh hoàn thành thiếu nữ, thêm vào tướng mạo nhìn qua cũng chỉ là 17 tuổi dáng vẻ chừng, tính cách vẫn là một không có lớn lên hài tử. Nói là lò ly cũng không quá đáng. Lúc này dùng loại này thanh âm ngữ điệu nói chuyện, lập tức khiến đến Tô Diệu Văn toàn thân đều tê dại lên. Suýt chút nữa liền muốn tức chàng phạm tội. Hít một hơi thật sâu, Tô Diệu Văn bình buồn trong lòng ngán niệm, trực tiếp một tay vòng tới mặt sau, nặng nề đánh Nguyệt Nguyệt tiểu thí thí một hồi, cho ta bé ngoan ngoãn, nếu như còn lộn xộn, ta liền muốn tốt cho người xem. Tuy rằng đồng dạng là bị Tô Diệu Văn giáo huấn, nhưng chẳng biết vì sao, đối, đúng, so với trước kia trừng phạt, Nguyệt Nguyệt cảm giác được chính mình tiểu thí thí đang bị sư huynh đánh qua sau khi, tuôn ra một loại nóng bỏng cảm giác, phi thường quái dị, thật giống toàn thân cũng không dùng tới lực, mơ hồ mang theo một tia thoải mái, rất muốn sư huynh lại đánh một hồi. Tô Diệu Văn cũng không biết chính mình tiểu sư muội lại còn có bị ngược khuynh hướng. Trái lại là nghiêm túc hỏi, vừa chuyện này là ai dạy ngươi, không cần nói cho ta là ngươi vô sư tự thông. Tiểu sư muội một chưa từng va chạm xã hội cô gái, tiếp xúc người vốn là không nhiều, thế nhưng lại hiểu được làm sao lợi dụng thân thể đi câu dẫn các phái, này vốn là không bình thường. Tô Diệu Văn trong lòng có một không tốt ý nghĩ, sẽ không là sư phụ gây ra hỏa chứ? Sư phụ dạy ta. Nguyệt Nguyệt khuất phục ở sư huynh uy nghiêm bên dưới, trực tiếp liền đem Hàn Diệu Trúc bán đi, có điều sư phụ cũng chưa từng nói qua không thể nói ra đi, này cũng không tính là bán đi chứ. Quả nhiên. Vừa nghe đến Nguyệt Nguyệt trả lời, Tô Diệu Văn cũng không biết là nên khâm phục sự nhanh trí của chính mình, hay là muốn khinh bị sư phụ vô liêm sỉ, gieo vạ song sư tỷ không đủ, hiện tại lại đến phiên tiểu sư muội. Tô Diệu Văn làm sao cũng nghĩ không thông, sư phụ vì là cái gì có thể tu luyện thành nguyên anh kỳ tu sĩ, còn thật không có thiên lý, hàng này vốn là tu chân giới gieo vạ à. Sư phụ vì sao phải dạy ngươi những thứ đồ này? Tô Diệu Văn vẫn là hỏi một câu. Lúc đó sư phụ muốn truyền thụ đại sư tỷ phu thê trong lúc tri thức, cũng đem ta kéo vào đồng thời nghe, nói đúng không muốn sẽ dạy một lần, đồng thời hai người giáo có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. Sư phụ giáo dục rất nhiều thứ, đều là liên quan với thê tử làm sao lấy lòng trượng phu, ta vừa liền thử dùng một hồi. Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng địa trả lời, sau khi lại bỏ thêm một câu, ta không có đối với những khác người từng thử, sư huynh ngươi đừng tưởng rằng ta là loại kia không biết xấu hổ nữ nhân, ta chỉ thích sư huynh. Ông sư huynh cảm giác rất ấm áp, rất an toàn. Địch, ngươi tiểu sư muội này so với tỷ đấu, sư tỷ còn muốn mãnh, trực tiếp liền biểu lộ, thậm chí ngay cả ám chỉ đều nhảy qua. Bị một thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ biểu lộ, Tô Diệu Văn đương nhiên sẽ cảm thấy hài lòng, nhưng hắn cùng sư tỷ vừa kết hôn không lâu, liền thời gian một tháng đều không có. Nếu như lúc này cũng đem tiểu sư muội ăn đi, thực sự quá xin lỗi sư tỷ, huống hồ Nguyệt Nguyệt lần này biểu lộ cũng đột nhiên chứ. Thằng nhóc, ngươi biết cái gì gọi thích không? Mao đều vẫn không có trường tề, sau đó cho ta bé ngoan tu luyện, thứ khác không cần lo nghĩ. Tô Diệu Văn hiếm thấy chính kinh một hồi, còn có, sư phụ dạy ngươi những kia cùng tu luyện không quan hệ đồ vật, toàn cũng không muốn để ý tới, những kia đều không thích hợp ngươi hiện tại đi dùng. Đồ đệ ở sau lưng nghị luận sư phụ thật giống có chút không tử tế hoặc là nói đúng không kính, nhưng người sư phụ này cũng thực sự là quá bất hợp lý, dạy cho đồ đệ đều là món đồ gì à? Nếu như nói Kính Hoa Cung là toàn bộ tu chân giới vô liêm sỉ nhất môn phái, Hàn Diệu Trúc tuyệt đối có thể xưng tụng tu chân giới tối không hạn cuối sư phụ. Rõ ràng tu luyện tới có nhiều như vậy đồ vật không giáo, một mực muốn dạy các nàng phu thê chi đạo. Cho dù ngươi muốn dạy, cũng không có vấn đề gì, nhưng phiền phức ngươi giáo thời điểm, cũng chăm chú suy tính một chút giáo tài có được hay không, người mẹ nào sẽ giáo nữ nhi mình loại này không biết xấu hổ hành vi, không khỏi quá đậu chứ. Tuy rằng Tô Diệu Văn đã khiếu Nguyệt Nguyệt sau đó không cần để ý hội sư phó giáo, những kia không quá quan trọng đồ vật, nhưng rất rõ ràng Nguyệt Nguyệt đã trúng độc quá sâu, muốn cứu trở về cũng rất khó khăn. Sư Minh, kỳ thực ta mau cũng có rất nhiều, không tin ta có thể lén lút cho ngươi xem một hồi, thế nhưng không thể bị sư tỷ biết tác. Nguyệt Nguyệt thẹn thùng nói một câu, sau đó liền đem đầu chôn ở Tô Diệu Văn trên lưng, không dám bị hắn nhìn thấy mình lúc này dáng vẻ. Vãi lịn. Tô Diệu Văn thật huyền không có phun ra một cái lao huyết, này rời ạ chính là sái ta chứ. Ta đến cùng chính là cái gì sư phụ a? Hiện tại không chỉ sư phụ tiết tháo nát một chỗ, liền nàng, hắn, hai cái nữ đồ đệ cũng bị mang hỏng rồi, giống như nàng đem tiết tháo vỡ vụn. Làm duy nhất nam đệ tử, ta biểu thị rất thất vọng a. Chưa xong còn tiếp. Chương 220, giải thi đấu kết thúc. Bị sư huynh giáo huấn quá một vòng sau khi, Nguyệt Nguyệt cũng không dám lại có thêm cái gì đặc thù cử động, mà Quan Thiên Thành cũng đã xuất hiện ở cách đó không xa, một lát sau, bọn họ trở về đến ở tạm quán trọ bên trong. Tuy rằng Tô Diệu Văn rất muốn trực tiếp đem nha đầu này trực tiếp đưa trở về, thế nhưng Nguyệt Nguyệt lấy trên người mình có thương tích, quần áo cũng có chút tổn hại, dáng dấp như vậy trở lại nhất định sẽ dẫn tới cha mẹ lo lắng, muốn trước tiên thu thập một phen mới trở lại, sau đó ở lại quán trọ. Mà Hàn Băng Nhi cũng không có xem xảy ra vấn đề gì, trực tiếp hãy theo nàng, hắn tiến vào trong phòng, giúp nàng thu dọn trang dung, thuận tiện cho nàng một điểm đan dược chữa trị vết thương dùng. Bởi vì Nguyệt Nguyệt muốn càng thay quần áo, Tô Diệu Văn đương nhiên không thể đi vào, tuy rằng cái tiểu nha đầu này còn lén lút quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt ra hiệu hắn có thể đi vào. Đáng tiếc chính là, Hàn Băng Nhi cũng ở hiện trường, cho dù Tô Diệu Văn thật sự có ý nghĩ như thế, vậy cũng không thể nghe theo a. Hàn Băng Nhi đem Nguyệt Nguyệt mang tới nàng, hắn cùng sư đệ hai người trong phòng. Cái kia Tô Diệu Văn tạm thời cũng không có nghỉ ngơi địa phương, chỉ có thể trước tiên ở trong sân chờ đợi. Chỉ chốc lát, Nguyệt Nguyệt liền đổi tân xiêm y, trên đầu chảy ra vị trí cũng đã xử lý tốt, một điểm vết tích đều không có để lại, xem ra sư tỷ cung cấp chữa thương linh dược thật sự rất tốt. Chỉ có điều tiểu nha đầu sắc mặt vẫn có một điểm trắng xám, phòng chừng là nội thương vẫn chưa hoàn toàn được, có điều chỉ phải tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể. Nhìn thấy tiểu sư muội đã làm thỏa, Tô Diệu Văn rồi cùng Hàn Băng Nhi đem nàng đưa về nhà, miễn cho nàng hắn lại muốn làm cái gì máy bay. Nếu để cho Hàn Băng Nhi một người đưa Nguyệt Nguyệt trở lại, Tô Diệu Văn không yên lòng, nếu như chính hắn một mình hộ tống, cái kia vấn đề liền càng nghiêm trọng, không thể làm gì khác hơn là hai người đồng thời hộ tống. Nhân là sư tỷ liền ở bên cạnh, Nguyệt Nguyệt cũng không dám có cái gì quá gia vị cử động, chỉ là thỉnh thoảng quăng một mị nhãn quá khứ, khiến cho đến Tô Diệu Văn nội tâm càng thêm ngân dương khó nhịn, thật là một liêu người tiểu yêu tinh. Tuy rằng đồng dạng thụ giáo với Hàn Diệu Trúc, học nội dung cũng như thế, thế nhưng Hàn Băng Nhi chú trọng chính là trượng phu cảm thụ, càng yêu thích dùng thân thể của chính mình thỏa mãn Tô Diệu Văn. Mà Nguyệt Nguyệt thì lại khác. Bởi vì nàng, hắn, cùng Tô Diệu Văn chỉ là sư huynh muội, cùng Hàn Băng Nhi đã chính thức gả cho hắn không giống. Nhiều nhất chỉ có thể coi là tiểu tam. Huống hồ bọn họ vẫn không có phát triển đến cuối cùng mức độ. Cho nên nàng càng nhiều là lợi dụng thân thể của chính mình câu dẫn Tô Diệu Văn, để hắn đối với mình sản sinh khát vọng mà lại không thể được thỏa mãn. Sư phụ A. Người giáo đều là cái gì đồ đệ A. Thiên Tân Vạn Khổ đem Nguyệt Nguyệt đưa sau khi về nhà, trong cơ thể tích tụ lượng lớn hỏa diễm Tô Diệu Văn, lập tức lôi kéo Hàn Băng Nhi chạy trở về quán trọ, sau đó vọt thẳng tiến vào trong phòng. Cũng mặc kệ sư tỷ đầy bụng nghi hoặc, đem cửa phòng khóa kỹ, bố trí kỹ càng cách âm trận pháp sau khi liên bắt đầu đối, đúng, sư tỷ truyền vào song tu công pháp linh khí, khiến đến sư tỷ bắt đầu có phản ứng, mặt sau chính là liên tiếp không tu không tao vận động. Tô Diệu Văn này một làm liền kéo dài vài cái canh giờ, thậm chí ngay cả khúc Như Yên thi đấu xong trở về đều không để ý đến, mãi cho đến lúc đêm khuya mới nghỉ ngơi hạ xuống. Vừa kết thúc thi đấu khúc Như Yên một chạy về, còn dự định hướng về Hàn Băng Nhi tuân hỏi một chút Nguyệt Nguyệt tình huống, kết quả đã thấy đến Hàn Băng Nhi gian phòng đã cầm đoán lên. Tuy rằng bên trong không có cái gì tiếng vang truyền tới, nhưng lấy Khúc Như Yên thông minh, lại sao không biết bọn họ làm cái gì ở bên trong? Phi, không biết tu. Khúc Như Yên đã nhận thức Hàn Băng Nhi hơn 30 năm, mặc dù mọi người chợt có cái vã, nhưng này đều là con gái ra chuyện cười, đối với nàng, hắn, làm người cũng phi thường rõ ràng, lấy Hàn Băng Nhi yên tĩnh trầm ổn tính cách, đoạn không sẽ chủ động vào lúc này làm loại này tu tu sự tình. Khúc Như Yên rất khẳng định, này nhất định là Tô Diệu Văn buộc nàng, hắn, cái này Tô sư đệ cũng quá đáng ghét, cũng không biết xem trước một chút sắc trời, nào có người sẽ ở ban ngày làm loại chuyện kia. Nếu biết bên trong phòng hai người trong thời gian ngắn là không sẽ ra tới, Khúc Như Yên không thể làm gì khác hơn là trước về đến phòng của mình, sau đó gọi một cú điện thoại cho Nguyệt Nguyệt, hỏi dò tình huống của nàng. Không có người bên ngoài quấy rầy cùng cản trở, Tô Diệu Văn lần thứ hai làm cho sư tỷ khổ sở xin tha, nàng, hắn, một người căn bản là ứng phó không được sư đệ. Phải biết tiểu mễ cải tạo quá công pháp tu luyện, đối với Tô Diệu Văn thân thể có siêu cường tăng cường, sự chịu đựng cùng sức khôi phục đều so với tỷ đấu, cùng cảnh giới thể tu mạnh hơn không ít. Húng chi Hàn Diệu Trúc cung cấp tới được song tu công pháp, vốn là rất nhiều cường nam tính phương diện kia năng lực, nhiều hơn nữa mấy cái Hàn Băng Nhi đều sẽ không là đối thủ của hắn. Làm Hàn Băng Nhi bởi vì thân thể thoát lực mà ngủ say sau khi, Tô Diệu Văn tinh thần cũng không tệ lắm, vẫn có thể lấy điện thoại di động ra nhìn một hồi tin tức. Quan Thiên Thành chủ sự lại còn tốc thi đấu cũng có nhất định tiếng tăm, hấp dẫn không ít người lưu ý, quan tâm độ cũng rất cao, lúc này Internet đã có không ít tương quan video. Tùy tiện điểm một dân gian tin tức tổ chức video, kết quả vừa mở ra liền nhìn thấy Bạch Hành không bóng người. Hóa ra là một số hiện trường phóng viên ở phỏng vấn hắn. Tuy rằng ngày hôm nay đến trễ một điểm thi đấu thời gian, thế nhưng Bạch Hành không vẫn là lấy linh sai lầm giai tích đoạt được người thứ nhất danh hiệu. Mà Khúc Như Yên kỹ thuật lái rất rõ ràng không bằng Bạch Hành không, cùng Nguyệt Nguyệt so với cũng chỉ là sản sản với nhau. Trên đường bởi vì lo lắng Nguyệt Nguyệt mà trì hoãn không ít thời gian, tuy rằng ở phía sau phấn khởi tiến lên, nhưng cũng chỉ là đạt được thứ 10 thứ tự, xem như là được một an ủi thưởng. Mà cái kia mở ra tạ đua xe tuyển thủ, mặc dù hắn hủy hoại đua xe cũng có rất nhiều, thế nhưng phần lớn người dự thi đều có thể lợi dụng đua xe tốc độ ưu thế, dễ dàng né qua sự công kích của hắn, hắn liền như vậy vẫn bảo vệ đội ngũ cuối cùng vị trí, liền 50 người đứng đầu đều không chen vào được. Lần này chủ sự mới mặc dù là Quan Thiên Thành, thế nhưng có phân tham dự tham gia thế lực cũng không ít, vì lẽ đó tiền thưởng cũng rất nhiều. Người thứ nhất Bạch Hành không được 50 ước điện thoại di động thoại phí, cũng chính là 50 khối cực phẩm linh thạch, người thứ hai được 2 tỷ điện thoại di động tiêu tốn, người thứ ba nhưng là 1 tỷ điện thoại di động tiêu tốn, người thứ 4 đến người thứ 10 cũng có 1 ước điện thoại di động thoại phí làm an ủi tiền thưởng. Trong video Bạch Hành không đang tiếp thụ phỏng vấn, ngoại trừ tán dương một hồi thực lực của đối thủ ở ngoài, còn ở phỏng vấn bên trong cảm tạ những người hái mộ hiện trường chống đỡ. Hiện tại cái tên này cũng hiểu lắm đến lợi dụng tin tức tổ chức tuyên truyền chính mình, ở phỏng vấn trên đường, lại nhắc tới chính mình tân chuyên tập sẽ ở nửa tháng sau, chính thức ở Internet công khai đem bán, hoan nên rộng rãi đại tu sĩ đi mua. Phỏng vấn hắn cái kia nữ tu tựa hồ cũng là Bạch Hành không fans, vừa nghe đến hắn muốn đem bán tân chuyên tập, lập tức liền đem lại còn tốc đua xe tương quan phỏng vấn quên sạch sành sanh, trực tiếp hỏi lên tân chuyên tập tình huống. Mà phụ cận phóng viên tựa hồ cũng biết tin tức này, mau mau bỏ lại chính đang phỏng vấn đối tượng, phi chạy tới, tay phải cao cao giơ lên, đem mịt rổ phồn nhét vào Bạch Hành không bên mép, chỉ lo bỏ qua cái này kính bạo tin tức. Tô Diệu Văn lắc lắc đầu, ngoài miệng nổi lên một nụ cười khổ, thật được lắm thể dục tin tức nhưng đã biến thành giải trí tin tức. Có điều tình huống như thế cũng bình thường, Bạch Hành không sức hiệu triệu ở trong giới tu chân, so với tỷ đấu, phần lớn nguyên anh kỳ tu sĩ còn kinh khủng hơn, bình thường quan tâm hắn người nhiều vô cùng, có liên quan với hắn tin tức đều rất có giá trị, huống chi là tân chuyên tập tuyên bố. Bạch Hành không mỗi album đều có thể đại bán, chịu đến rộng rãi đại tu sĩ vây đỡ, mà hắn đối đầu một album tuyên bố, cho đến bây giờ đã qua 2-3 năm, rất nhiều người đều ở chờ đợi hắn tân ca. Cái này tin tức nếu như những khác tin tức tổ chức công khai mà phía bên mình nhưng không có, cái kia chắc là phải bị lao tổng mắng chết, bởi vì đó là sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ người xem, những thứ này đều là tiền A. Tỷ lệ người xem cao băng tần tin tức, cũng chính là đại biểu người quan sát mới nhiều, lúc này mới sẽ có quảng cáo thương lại đây tìm kiếm hợp tác, nếu như không người nào xem, ai còn sẽ đầu tiền vào đây. Không có linh thạch thu vào tin tức tổ chức, liền tuyển mộ không tới người chủ trì, còn có cùng với ở ngoài phái phóng viên cùng hậu trường công nhân viên, dù sao những người này đều muốn thu tiền lương. Chính là bởi vì tỷ lệ người xem sẽ quan hệ đến chính mình tiền lương, rất nhiều người vì phỏng vấn đã có dùng tin tức, thường thường đều muốn cùng những khác đồng hành cạnh tranh. Ngoại trừ muốn so với tốc độ ở ngoài, có lúc cũng cần sái điểm thủ đoạn nhỏ, làm cho đối phương phỏng vấn không đến bất luận là đồ vật gì, vậy thì sẽ biến thành độc nhất tin tức, đến thời điểm có thể phân đến tiền lãi tất sẽ không thiếu. Đại gia cạnh tranh thời điểm, động thủ đánh người tình huống hoặc là không thường thấy. Thế nhưng mở miệng mắng nhau nhưng là lũ thấy không ít, đây chính là tin tức ngành nghề tàn khốc. Tô Diệu Văn nhìn một chút phía dưới thời gian điều, phát hiện đoạn này phỏng vấn video tổng cộng có nửa giờ, thế nhưng liên quan với lại còn tốc đua xe báo cáo tin tức chỉ có mấy phần chung. Mặt sau thời gian toàn bộ đều bị Bạch Hành không dùng để giới thiệu chính mình tân chuyên tập, những phóng viên kia không chỉ không có ngăn cản, thậm chí còn lấy ra nổ tệ bục không ngừng mà ghi chép Bạch Hành không nói nội dung. Xem xong ngày hôm nay tin tức sau khi, Tô Diệu Văn lúc này mới đóng điện thoại di động nhìn thấy bên cạnh sư tỷ ngủ say vui tươi dung nhan, không khỏi bám thân hôn xuống. Sau đó nghiêng người sang thể, để sư tỷ gối lên trên cánh tay của chính mình diện, chính mình lại đưa tay vây quanh ở sư tỷ, hai người khẩn dựa vào nhau ngủ say. Chưa xong còn tiếp. Chương 221, rời đi. Lại còn tốc giải thi đấu sau khi kết thúc, Bạch Hành không cùng ngày liền rời đi, bởi vì hắn muốn lập tức trở về đến Thiên Nhai Hải Các, vì là tân chuyên tập đem bán làm rất chuẩn bị thêm. Hơn nữa hắn còn kế hoạch, ở một năm sau khi, chính thức bắt đầu triển khai một loạt lưu động buổi biểu diễn. Đây là Tô Diệu Văn lợi dụng từ khúc người vi tín hiệu gửi tới đề nghị, để hắn tại tu chân giới một ít thành phố lớn lục tục tổ chức buổi biểu diễn, như vậy có thể hấp dẫn quảng đại fans đến hiện trường nghe hắn biểu diễn. Loại này buổi biểu diễn ngoại trừ có thể thông qua các loại phân đoạn vé vào cửa, thu lấy đến không ít linh thạch thu vào ở ngoài, vẫn có thể rút ngắn hắn cùng những người hái mộ khoảng cách, trên địa cầu diện đã từng có rất nhiều thành công ví dụ. Lấy Bạch Hành không thông minh tài trí, Tô Diệu Văn cũng không lo lắng hắn sẽ làm tạm, huống hồ hắn còn cung cấp như vậy tỉ mỉ kế hoạch thư, cơ bản trên sẽ không có vấn đề gì. Cho tới Tô Diệu Văn bọn họ, bởi vì Hàn Diệu Trúc cho Nguyệt Nguyệt hơn 10 ngày thời gian làm bạn cha mẹ, Tô Diệu Văn lại có hộ tống tiểu sư muội an toàn trở lại nhiệm vụ, khẳng định không thể sớm rời đi. Mà Hàn Băng Nhi đương nhiên cũng phải theo trượng phu đồng thời hành động, vậy thì còn lại Khúc Như Yên một người, vốn là Hàn Băng Nhi còn tưởng rằng Khúc Như Yên sẽ với bọn hắn cùng đi, kết quả quá 2 ngày, nàng, hắn liền đưa gian lên rời đi trước. Khúc Như Yên đã là kết đan kỳ tu sĩ, ở trong giới tu chân tuy rằng không thể nói nên ngang mà đi, thế nhưng có thể thương tổn được nàng, hắn, người cũng không nhiều, hơn nữa tiểu điên đạo nhân cùng Vân Nguyệt chân nhân chỉ có như thế một nữ nhi bà bối, trên người nàng khẳng định có không ít thứ tốt, Tô Diệu Văn bọn họ cũng không quá lo lắng nàng, hắn, vấn đề an toàn, chỉ là dặn bản thân nàng trên đường cẩn thận mà thôi. Vốn là Khúc Như Yên cũng chưa hề nghĩ tới nhanh như vậy rời đi, thế nhưng chờ ở Quan Thiên Thành thật sự quá kẻ nhạt, Nguyệt Nguyệt để ở nhà làm bạn cha mẹ, mỗi ngày tới được thời gian cũng không nhiều, thời gian còn lại đều là nàng, hắn cùng Tô Diệu Văn hai người chờ ở quán trọ bên trong. Nhưng vấn đề liền ở ngay đây, nhân ra là phu thê, mỗi ngày hơn nửa thời gian đều khóa lên cửa phòng chờ ở bên trong. Đến cùng là muốn làm chuyện gì, cũng sẽ không dùng lại giải thích thêm. Mà Khúc Như Yên là một người độc thân cô gái, mỗi ngày ở nhân ra phu thê phụ cận xuất hiện, mặc dù Hàn Băng Nhi bọn họ không nói, bản thân nàng cũng cảm thấy không thích hợp. Vì lẽ đó liền quyết định sớm một chút rời đi. Thuận tiện ở trên đường rèn luyện một hồi, nói không chắc còn sẽ xuất hiện kỳ ngộ gì đây. Đưa đi Khúc Như Yên sau khi, Tô Diệu Văn quả nhiên cảm thấy tự tại rất nhiều. Bởi vì kết đan kỳ tu sĩ ở tạm sân, bình thường cũng sẽ không có người ngoài đi vào, vừa vặn thích hợp hắn cùng sư tỷ ở bên trong thỏa thích làm điểm tu tu sự tình. Đối với vườn đếm trải loại kia tươi đẹp tư vị hai người tới nói, khoảng thời gian này chính là tối si mê thời khắc. Hầu như một rảnh rỗi sẽ động tình lên. Cho dù là Hàn Băng Nhi loại này ôn nhu điểm tính nữ nhân cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, Tô Diệu Văn cùng Hàn Băng Nhi hai người ngoại trừ ở bên trong phòng làm chút ít hoạt động ở ngoài, ban ngày thời điểm cũng sẽ đi ra ngoài cuốn một hồi. Trước Thái Ngọc Đình đã từng nói sẽ chiêu đãi bọn hắn, nàng, hắn cũng không có nuốt lời, ở kịch truyền hình quay chụp xong xuôi sau khi, Thái Ngọc Đình ngay ở phủ thành chủ xếp đặt phong phú yến hội, bắt chuyện Nguyệt Nguyệt cùng Tô Diệu Văn hai phu thê quá khứ. Trừ bọn họ ra ở ngoài, Thái Ngọc Đình huynh trưởng, cũng chính là Thái Chí Vũ cũng có dự họp. May là Thái Chí Vũ đến rồi, không phải vậy ngồi cùng bàn toàn bộ đều là nữ nhân. Tô Diệu Văn vẫn đúng là không quen. Trên bàn chỉ ngồi 5 người, nam nhân tán gẫu nam nhân, nữ nhân tán gẫu nữ nhân, đại gia không can thiệp chuyện của nhau, ngược lại cũng phi thường hòa hợp. Tán gẫu trong lúc, Tô Diệu Văn còn từ Thái Chí Vũ trong miệng biết được hắn gần nhất đã cấu tứ được rồi mấy bộ đoạn văn tranh trầm biếm, đại thể đều là ái tình loại, nội dung vở kịch ngược lại cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, hiện tại hắn khiếm khuyết chỉ là hội họa kỹ xảo, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, đợi được họa sĩ thành thục thời điểm, liền có thể trương mới đến nổi bộ mặt trên. Thái Chí Vũ Huệ Bộ ở internet có thể không có danh tiếng gì, nếu như chỉ dựa vào chính hắn một người tuyên truyền, những kia tranh trầm biếm nhất định sẽ đá chìm biển lớn, vì lẽ đó hắn đã sớm xin nhờ chính mình muộn muội, ở mới vừa lúc mới bắt đầu, để Thái Ngọc Đỉnh hỗ trợ chuyển đi bộ phận tranh trầm biếm, tăng cường lộ ra ánh sáng suất, hấp dẫn mấy người quan tâm. Đối với Thái Chí Vũ quy hoạch, Tô Diệu Văn đương nhiên phi thường chống đỡ, người này có kỹ thuật có đầu óc, mặc dù là người trong hướng về phía một điểm, thế nhưng tranh châm biếm ra mà, lại không cần hắn dùng khẩu nói chuyện, chỉ cần trên tay công phu lưu loát là được. Tô Diệu Văn thừa dịp những người khác không có chú ý tới thời điểm, lén lút nhét một chút cực phẩm linh thạch cho hắn, để Thái Chí Vũ không cần vì cuộc sống tiêu dùng lo lắng, chỉ cần chuyên tâm sáng tác thật chính mình tranh châm biếm là tốt rồi. Được Tô Diệu Văn nhiều như vậy trợ giúp, Thái Chí Vũ đã sớm cảm động đến mắt thủy nước mũi chảy đầm đìa, trực tiếp liền đem coi như tái sinh phụ mẫu. Còn phong tỏa hắn kinh tế khởi nguồn Thái Văn Sơn, phòng trừng đã sớm quên đến không còn một ngống. Tiệc rượu tổng thể tới nói phi thường vui vẻ, từ buổi trưa vẫn kéo dài đến tối, Tô Diệu Văn cùng người cáo từ lúc rời đi, Thái Chí Vũ còn một đường đưa đến cửa, có thể thấy được hắn là cỡ nào không muốn. Sau khi lại quá hơn 10 ngày, Hàn Diệu Trúc đưa ra kỳ nghỉ đã dùng hết, tuy rằng Nguyệt Nguyệt rất không muốn rời đi cha mẹ bên người, thế nhưng sư phụ lúc đó nói cẩn thận tháng ngày liền nhiều như vậy, nàng, hắn nhất định phải trở lại Hà Cảnh Phong tiếp tục tu luyện, trừ phi sau đó đột phá đến kết đăng kỳ. Không phải vậy Hàn Diệu Trúc cũng sẽ không lại dễ dàng thả nàng rời đi Hà Cảnh Phong. Nguyệt Nguyệt tính tình quá nhảy ra, làm việc xưa nay chỉ bằng nhất thời kích động, rất dễ dàng gặp phải mầm họa, hiện tại nàng, hắn chỉ có chút cơ kỳ tu vi, thực sự quá chênh lệch, Hàn Diệu Trúc là thế nào cũng không thể làm cho nàng một người hạ sơn, cho dù là lần này tiện đường về nhà thăm viếng cha mẹ, đều muốn Tô Diệu Văn ở bên người bồi tiếp. Có điều phải đợi Nguyệt Nguyệt tu luyện tới kết đăng kỳ, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nàng, hắn tư chất vốn là không sánh được Tô Diệu Văn cùng Hàn Băng Nhi, hơn nữa bình thường tu luyện lại không chăm chú. Có thể ở 50 tuổi trước kết đan đã là gặp may, cũng là nói nàng lần thứ 2 nhìn thấy cha mẹ khả năng chính là 30 tuổi sau khi. So với Nguyệt Nguyệt không muốn, cha mẹ nàng hai người nhưng nhìn rất thoáng, ba thời gian 10 năm, đối với kết đan kỳ tu sĩ tới nói, còn lâu mới có được phạm trong mắt người như vậy lâu dài. Lâm lúc, khi khác, cũng không có quá nhiều bi thương, trái lại là lặp lại căn dặn Nguyệt Nguyệt, muốn cần lực tu luyện, không muốn cho sư phụ mang đi phiền phức. Chờ đến Nguyệt Nguyệt người một nhà lẫn nhau cáo biệt xong sau khi, Tô Diệu Văn lúc này mới khởi động thần châu hảo, hướng về Thiên Nhai Hải các phương hướng bay đi. Tuy rằng Nguyệt Cao Nhuệ cùng Trần Diệu Ngọc hai người ở bề ngoài không có cái gì, thế nhưng thông qua tiểu mẹ giám thị cùng nghe trộm, Tô Diệu Văn biết bọn họ vẫn luôn ở nguyên mà nhìn thần châu hào đi xa, còn lén lút chạy xuống không ít nước mắt, đây mới là trong bọn họ tâm chân chính cảm tình. Kỳ thực Nguyệt Cao Nhuệ vợ chồng cũng rất không nỡ con gái rời đi bên người, thế nhưng Nguyệt thị bộ tộc tình thế đã không lớn bằng lúc trước, bên trong gia tộc rất nhiều như hắn như vậy không có quyền không có thế kết đan kỳ tu sĩ, đều bị cô lập lên. Hoặc là ủy thác nhà trước, hoặc là chính là đi đẩy đi ra ngoài, nói chung chính là không sống yên lành được. Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, nếu như có thể ở Thiên Ngai Hải các đứng vững ở trận tuyến, tuyệt đối muốn so với chờ ở Nguyệt thị bộ tộc thật hơn trăm lần. Lần thứ hai rời đi cha mẹ, Nguyệt Nguyệt không phải rất vui vẻ, tâm tình có chút hạ, Hàn Băng Nhi liền dẫn nàng đi tới hạ tầng xa hoa gian phòng nghỉ ngơi, còn Tô Diệu Văn, đương nhiên bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Thừa dịp Thần Châu Hào bay trở về Thiên Ngai Hải các thời gian, Tô Diệu Văn rốt cục có thể bình tĩnh lại tâm tình, hảo hảo suy nghĩ sau khi kế hoạch. Ở vũ trụ ngao du điều kiện đã thỏa mãn, Tô Diệu Văn bất cứ lúc nào đều có thể thử nghiệm lao ra vũ trụ, lần này đem Hàn Băng Nhi cùng Nguyệt Nguyệt đưa sau khi trở về, hắn sẽ lần thứ hai rời đi Hà Cảnh Phong, sau đó trở lại Hải Đảo căn cứ, ở nơi đó bắt đầu lần thứ nhất vũ trụ phi hành. Chưa xong con tiếp. Chương 222, vệ tin thông tin. Tiểu Mễ, vật này thật sự có thể sử dụng sao? Làm sao theo ta trong ấn tượng vệ tinh có khác nhau rất lớn? Tô Diệu Văn mang theo lo lắng hỏi. Vừa Tiểu Mễ đem tân luyện khí chi thức truyền tới lại đây, đó là liên quan với vệ tin thông tin phương pháp luyện chế, Tô Diệu Văn chi cho nên sẽ có nghi vấn, cũng là bởi vì Tiểu Mễ thiết kế vệ tinh, ở vẻ ngoài cùng địa cầu vệ tinh có rất lớn sai biệt, nhìn qua như là một màu đen cục sắt vụn, rất khó khiến người ta nghĩ tới đây là một cái vệ tinh, vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy hỏi. Tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng nghĩ đến Tiểu Mễ cũng chưa từng sinh ra cái gì quá sai lầm lớn, vật này nên vẫn không có vấn đề đi. Đang tiến hành vũ trụ ngao du trước, Tô Diệu Văn còn cần luyện chế mấy cái loại nhỏ vệ tin thông tin, đến thời điểm lợi dụng thần châu hào trực tiếp đưa đến trong vũ trụ, trở thành tân tín hiệu chuyển trang bị. Từ khi lại còn tốc giải thi đấu sau khi kết thúc, Tô Diệu Văn rất nhanh sẽ đem Hàn Băng Nhi cùng Nguyệt Nguyệt đuổi về Hà Cảnh Phong, sau đó cùng Hàn Diệu Trúc mời an sau khi, liền đưa ra muốn rời khỏi một quãng thời gian. Ngược lại Tô Diệu Văn mỗi một quãng thời gian sẽ ra ngoài một quãng thời gian, Hàn Diệu Trúc cũng quen rồi, liền không có quá nhiều can thiệp. Sư phụ vấn đề không lớn, trái lại là sư tỷ nơi đó có hơi phiền toái, trước đây hai người vẫn không có kết hôn, Hàn Băng Nhi đương nhiên không dễ chịu hỏi quá nhiều Tô Diệu Văn sự tình. Nhưng hiện ở quan hệ của bọn họ đã không giống, làm vợ, rất dĩ nhiên là muốn biết trượng phu ra ngoài là muốn đi làm cái gì, còn có thể hay không mang tới bọn nàng chờ các loại vấn đề. Tuy rằng Hàn Băng Nhi với hắn quan hệ đã vô cùng mật thiết, thế nhưng liên quan đến trong cơ thể hắn quặng tụ tơ, cũng không thể để sư tỷ biết, vì lẽ đó Tô Diệu Văn không thể làm gì khác hơn là nhịn đau từ chối sư tỷ tùy tùng tình cầu. Bởi vì không thể hầu ở trượng phu bên người, Hàn Băng Nhi còn khó hơn quá đã lâu, cuối cùng Tô Diệu Văn không thể không dùng hết cả người thế võ, đem sư tỷ giết đến không hề chống đỡ lực lượng, thậm chí ngay cả mặt sau chỗ đó cũng dùng tới, nhưng sư tỷ hay là muốn kêu thảm thiết xin tha. Trong lúc Tô Diệu Văn lại phát hiện Hàn Diệu Trúc lợi dùng thần thức nhìn trộm, khi đó chiến đấu đã đến gay cấn tột độ giai đoạn. Hắn cũng không thể vì vậy mà gián đoạn, chỉ có thể ở trong lòng mạnh mẽ mắng sư phụ vài câu. Trải qua một ngày một đêm chiến đấu, cuối cùng lấy sư tỷ thoải mái ngất đi mà kết thúc. Nhìn thấy sư tỷ bị chính mình làm cho một điểm khí lực cũng không dùng tới, còn thoải mái đến té xịu trên giường, Tô Diệu Văn không khỏi dâng lên một luồng tự hào cảm. Thừa dịp sư tỷ vẫn không có khôi phục như cũ, Tô Diệu Văn lập tức rời đi Hà Cảnh Phong. Miễn cho sư tỷ sau khi đứng lên lại dùng loại kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt đánh giá chính mình. Cho tới tiểu sư muội, ở mới vừa trở lại Hà Cảnh Phong cùng ngày, liền bị Hàn Diệu Trúc phái đi bế quan, căn bản cũng không có cơ hội quấy rầy Tô Diệu Văn. Có điều ở trước khi đi, Tô Diệu Văn hay là dùng thần thức truyền âm cùng sư phụ nói lời từ biệt một câu, cũng mượn cơ hội vạch ra sư phụ nhìn trộm bị phát hiện, là một người trưởng bối. Lại nhìn trộm hai cái đồ đệ làm loại chuyện kia. Này là phi thường vô liêm sỉ hành vi, Tô Diệu Văn phê bình sư phụ một vòng sau khi, cũng mặc kệ Hàn Diệu Trúc sẽ có phản ứng gì, trực tiếp ngự kiếm rời đi Hà Cảnh Phong. Trở lại Hải Đảo căn cứ sau khi, Tô Diệu Văn cũng không có lập tức ngồi thần châu hào lao ra vũ trụ, bởi vì tiểu Mễ Lâm thời gia tăng rồi nhiệm vụ mới, vậy thì là thuận tiện đem vệ tinh cũng đưa đến trong vũ trụ. Kỳ thực vệ tinh thiết kế đã sớm làm tốt, chỉ có điều Tô Diệu Văn gần nhất khoảng thời gian này đều ở bên ngoài, cũng không có cơ hội trở lại Hải Đảo căn cứ, vì lẽ đó còn chưa có bắt đầu luyện chế ra đến mà thôi. Nếu lần này tiểu Mễ gia tăng rồi vũ trụ mặt trên nhiệm vụ, cái kia Tô Diệu Văn không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem vệ tinh luyện chế ra đến. Tiểu Mễ thiết kế vệ tinh chỉ là rất phổ thông vệ tin thông tin, tạm thời chỉ có truyền tín hiệu năng lực, những khác công năng vẫn không có. Kỳ thực cũng không phải tiểu Mễ không thiết kế ra được, chỉ là Tô Diệu Văn tu vi cũng không ủng hộ loại này quá mức cao cấp trang bị luyện chế. Đơn giản điểm, thần châu hào mặt trên linh khí pháo, muốn làm một đặt ở vệ tinh bên trong căn bản cũng không có độ khó. Thế nhưng linh khí pháo công kích khoảng cách nhiều nhất chỉ có thể đi đến mấy cây số bên ngoài, điểm ấy phạm vi có thể không đủ công kích được trên mặt đất mục tiêu. Dựa theo tiểu Mễ tính toán, cùng tinh cầu này đồng bộ vận tốc quay vệ tinh, độ cao tối thiểu cũng phải đạt đến 50.000 km trở lên, nói cách khác linh khí pháo công kích khoảng cách còn muốn lại tăng lên vạn lần trở lên. Hơn nữa theo khoảng cách kéo xa, linh khí pháo lực công kích cũng sẽ giảm xuống, như vậy căn bản lại không thể có hiệu đả kích mặt đất đơn vị, vì lẽ đó tiểu mẹ cũng không có dự định ở phía trên lắp đặt bất kỳ vũ khí nào. Loại này vệ tinh thông tin tín hiệu truyền phạm vi có thể bao trùm hơn một nửa cái tinh cầu, chỉ cần ở tinh cầu bên ngoài đặt ba cái loại nhỏ vệ tinh thông tin, liền có thể bảo đảm chỉnh cái tinh cầu bên trong, ngoại trừ một số từ trường hỗn loạn, hoặc là mở ra loại cỡ lớn trận pháp địa phương, còn lại địa phương cũng có thể tiếp thu được internet tín hiệu, đến thời điểm mặt đất tín hiệu trang bị sẽ bị thay, vậy cũng là tín hiệu trang bị thăng cấp đổi đại. Mặc dù nói là loại nhỏ vệ tinh, kỳ thực cũng có cao hơn nửa người, cũng không thể tính nhỏ. Tô Diệu Văn sở dĩ sẽ cảm thấy kỳ quái, đó là bởi vì tiểu mẹ thiết kế ra được vệ tinh, với hắn ở trong sách gặp rất không giống. Trên địa cầu vệ tinh bình thường đều có hai tầng kim loại bản ở bên ngoài, trung gian là một hình vuông kim loại hộp. Thế nhưng tiểu mễ thiết kế ra được chỉ là một cái vòng tròn hình màu đen hình cầu, bề ngoài phi thường bằng phẳng, không có rãnh cũng không có nhô ra, chuyện này căn bản là một kim loại cầu mà. Đây là ta tham chiếu hai cái thế giới kỹ thuật, dung hợp từng người ưu điểm thiết kế ra được vệ tinh thông tin, làm sao có khả năng có vấn đề? Tiểu mễ có chút khâm phục, trên địa cầu vệ tinh bởi vì phải hấp thu thái dương có thể cùng với truyền tín hiệu, mới cần một ít đặc biệt thiết kế. Thế nhưng ta thiết kế vệ tinh có thể thông qua tu chân giới kỹ thuật thay thế những kia công năng. Kaka đừng xem nó là một kim loại viên cầu, thế nhưng bên trong đã chuyên trở có kiểu mới âm dương năng lượng thu thập khí, có thể ở trong không gian trực tiếp hấp thu loại này cao cấp năng lượng, đồng thời chứa được lên, dùng làm hàng ngày công tác tiêu hao. Cái này ta hiểu, chỉ cần có năng lượng thu thập khí, những vệ tinh này liền có thể vẫn vận chuyển xuống. Vậy thì cùng hấp thu thái dương có thể làm việc cơ khí một nguyên lý. Tuy rằng chỉ có một tín hiệu truyền công năng, nhưng hiện giai đoạn cũng rất khó luyện chế ra một ít mạnh mẽ trang bị sắp đặt đi tới, chủ yếu nhất vẫn là Kaka tu vi quá thấp, một ít mạnh mẽ luyện khí kỹ thuật cũng không có cách nào triển khai, không phải vậy là có thể thử nghiệm nghiên cứu quá đối không địa vũ khí. Tiểu Mễ không tiếc nuối địa nói rằng, không cần nóng lòng, đều sẽ cùng đến ngày đó đi tới, hiện tại ta mỗi tháng đều sử dụng hạ đẳng linh tinh phụ trợ tu luyện, tu vi tăng lên tốc độ so với tỷ đấu, trước đây còn nhanh hơn gấp 2-3 lần, phòng trưng ở 50 tuổi trước đột phá đến nguyên anh kỳ là không có vấn đề. Tô Diệu Văn tự tin nói, hạ đẳng linh tinh hiện tại nhưng là tu chân giới khan hiếm hàng, mỗi tháng bán đấu giá hoạt động đều sẽ đưa tới các thế lực lớn tranh đoạt, nếu như tháng này không giành được, lưu lại linh thạch liền thêm đến tháng sau số lượng mặt trên. Chính là bởi vì các thế lực lớn điên cuồng tăng giá, khiến cho đến cuối cùng giá sau cùng ô vương không ngừng tăng lên, hiện tại Tô Diệu Văn mỗi tháng đều có thể ở phía trên kiếm lấy hơn 10 vạn cực phẩm linh thạch, sau đó lại sẽ chuyển hóa thành hạ đẳng linh tinh, tiếp tục dùng để khanh các thế lực lớn. Mỗi cái sản xuất ra hạ đẳng linh tinh, ngoại trừ cầm bán đấu giá những kia, còn lại toàn bộ bị Tô Diệu Văn dùng để phụ trợ tu luyện. Những kẻ mua được hạ đẳng linh tinh thế lực, mỗi lần dùng để phụ trợ lúc tu luyện đều là trường, dùng tiết kiệm, chỉ lo một hơi từ bên trong lấy ra tinh khiết hơn nhiều, chính mình không hấp thu được, vậy thì sẽ bị thân thể tự nhiên bài phóng đi ra bên ngoài, những linh khí này sẽ lãng phí đi. Phải biết, mỗi một khối hạ đẳng linh tinh đều là dùng hết mấy vạn cực phẩm linh thạch đổi thu hồi lại, mỗi một tơ linh khí đều là huyết ta, nhưng kia hợp thể kỳ tu sĩ liền mảy may cũng không dám lãng phí. Mà Tô Diệu Văn sẽ không có cái này lo lắng, nên thế nào hấp thu liền thế nào hấp thu, ngược lại trong kho hàng cũng không có thiếu tồn kho, hắn căn bản là không cần lo lắng sẽ dùng hết. Ở đông đảo hạ đẳng linh tinh phụ trợ dưới, hơn nữa tu vi của hắn vốn là đến ranh giới đột phá, quan thời gian trước lại cùng sư tỷ tích cực song tu, trong cơ thể kim đan vốn là sắp tràn ngập, trở lại hải đảo căn cứ ngày thứ 3, tu vi một cách tự nhiên mà đột phá, ung dung lên cấp đến kết đan trung kỳ. Lúc này khoảng cách hắn đột phá đến kết đan sơ kỳ, cũng chỉ là quá thời gian hơn 1 năm, tuy rằng kim đan bên trong linh khí rất nhiều đều là đến từ sư tỷ, Hàn Băng Nhi vì hắn nhưng là cống hiến bảo tồn hơn 30 năm sự nữ nguyên âm, thế nhưng bản thân hắn tu luyện cùng linh tinh phụ trợ cũng không thể quên. Mấy thứ nhân tố điệp gộp lại mới làm cho Tô Diệu Văn thăng cấp tốc độ khủng bố như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 223, nhà ta vệ tinh bán xỉ chế tạo. Vệ tinh thông tin luyện chế có thể không thoải mái, vừa muốn luyện chế chuyên môn âm dương năng lượng thu thập khí, lại muốn luyện chế tín hiệu chuyển trang bị linh kiện, sau khi lại từng cái sắp đặt đến bên trong. Vệ tinh ở bước đầu luyện chế thành sau khi, còn muốn tiến hành điều phối kiểm tra công tác, mỗi một kiện thành phẩm vệ tinh đều cần tiêu tốn Tô Diệu Văn 3 ngày thời gian luyện chế. Năng lượng thu thập khí vấn đề ngược lại không là vấn đề lớn lao gì, dù sao luyện chế quá nhiều như vậy thực vật, kinh nghiệm vẫn có rất nhiều. Thú hồ bởi vì đây chỉ là cung cấp vệ tinh thông tin sử dụng chuyên môn phiên bản, ngoại trừ dùng cho phi hành cần thiết, cùng với duy trì cùng tình cầu tự quay như thế vận động tốc độ, bình thường cũng sẽ không có cái gì ngoài ngạch tiêu hao. Tiểu Mễ chỉ là thiết kế một loại càng loại nhỏ năng lượng thu thập khí, độ khó luyện chế trái lại hạ thấp không ít. Chân chính phiền phức chính là dùng cho truyền tín hiệu trang bị, vệ tinh thông tin cự địa độ cao có tới 50.000 km, khoảng cách này đã vượt qua trước tín hiệu trang bị phạm vi bao trùm gấp trăm lần trở lên, cho dù đời thứ 2 tín hiệu trang bị cũng chỉ có thể bảo đảm 500 km bên trong phạm vi tín hiệu truyền. Muốn thực hiện toàn cầu cộng nghệ vượt lạc, vệ tinh thông tin truyền công suất nhất định phải tăng lên tới hiện tại hơn vạn lần, nếu như không phải Tô Diệu Văn tu vi đã đột phá đến kết đăng kỳ, cũng chưa chắc có thể luyện chế đến ra loại này tăng mạnh phiên bản tín hiệu trang bị. Các tu sĩ hiện đang sử dụng điện thoại di động đã định hình, không tiện tiến hành tín hiệu tiếp thu phần cứng thăng cấp, nếu như muốn đạt đến toàn cầu network, liền cần ở vệ tinh thông tin tín hiệu tiếp thu cùng truyền hai phương diện tiến hành thăng cấp cải tạo, để cho có thể thích ứng hiện tại điện thoại di động. Nếu như Tô Diệu Văn là trên địa cầu, hay là cần dùng đến rất nhiều công nghệ cao công cụ hỗ trợ mới có thể làm đến, thế nhưng tại tu chân giới thì lại không giống nhau, nơi này nắm giữ luyện khí kỹ thuật cùng trận pháp tri thức, không có chút nào kém hơn trên địa cầu khoa học kỹ thuật, có tiểu mễ ở, muốn dung hợp từng người ưu điểm cũng phi thường ung dung. Tiểu mễ đối với đó trước tín hiệu truyền trận pháp tiến hành rồi càng triệt để thăng cấp, ở bên trong gia tăng rồi càng thêm phức tạp trận pháp phụ triện. Đồng thời ứng dụng tối mới khai phá đi ra trận pháp bố trí kỹ thuật, khiến cho có thể tiếp thu được 50 vạn km bên trong hết thảy tín hiệu, đồng thời vẫn có thể bảo đảm, cho dù là ở bận rộn thời điểm đoạn, internet lùi lại cũng sẽ không cao hơn không. Một giây. Loại này tăng lên. Đối với hiện giai đoạn internet tới nói, đã đầy đủ. Vì làm cho chỉnh cái tinh cầu đều có thể ở tín hiệu vệ tinh phạm vi bao trùm bên trong, Tô Diệu Văn tổng cộng luyện chế hơn 30 vệ tinh, những vệ tinh này nắm giữ tài nguyên hỗ hưởng công năng, nếu như gặp phải bận rộn thời điểm đoạn, vệ tinh sẽ lẫn nhau tiểu tiếp lên, làm cho tín hiệu có thể thông qua lân cận vệ tinh truyền đi ra ngoài. Giảm mạnh chỉ một tín hiệu vệ tinh công tác áp lực, bởi vì là dùng để truyền trong tinh cầu diện tín hiệu. Vì lẽ đó những vệ tinh này phi hành quỹ đạo cũng có quy định, thật giống như trên địa cầu diện vệ tinh thông tin, bình thường đều sẽ chọn địa cầu bất động quỹ đạo. Bởi vì vệ tinh ở đường dây này trên vận hành, nhiều tinh cầu vận tốc quay cùng tinh cầu tự quay tốc độ như thế, này là có thể bảo đảm vệ tinh sẽ không bởi vì tốc độ quá nhanh hoặc là quá chậm mà rời đi trước mặt khu làm việc vực. Địa cầu bất động quỹ đạo bình thường là chỉ xích đạo mặt trên hình tròn quỹ đạo, chỉ cần vệ tinh thông tin ở đường dây này trên, sẽ cùng mặt đất hình thành đối lập bất động trạng thái, sẽ vẫn nằm ở địa cầu bên ngoài tương đồng vị trí. Quỹ đạo ly tâm suất cùng quỹ đạo góc chết đều là số 0, vận động chu kỳ cùng địa cầu tự quay chu kỳ tương đồng. Nếu như trên mặt đất xem, cái này vệ tinh thật giống như bất động bất động. Bởi vì Tô Diệu Văn thân ở tinh cầu cùng địa cầu không giống, diện tích bề mặt lớn hơn nhiều gấp 3, thể tích khẳng định cũng không giống nhau, tự quay tốc độ cũng tăng lên rất nhiều, tinh cầu đường kính quỹ đạo vị trí cùng độ cao liền có nhất định sai biệt, những này đều cần tiểu mễ tiến hành tỉ mỉ tính toán, mới có thể đến ra chuẩn xác trị số. Dựa theo tiểu mễ tính toán, ở tinh cầu bất động quỹ đạo đường dây này trên, chỉ cần đặt 10 cái vệ tinh thông tin, liền có thể bảo đảm chỉnh cái tinh cầu bên trong, ngoại trừ hai cực cùng hẻo lánh vị trí, những nơi khác tín hiệu chuyển có thể vẫn duy trì thông. Còn nam bắc hai cực tín hiệu vấn đề, Tô Diệu Văn sẽ ở cực địa quỹ đạo đặt mặt khác vệ tinh thông tin, tương tự có thể cùng với nó vệ tinh thông tin tiến hành tín hiệu tiểu tiếp, như vậy liền có thể bảo đảm toàn cầu network. Chỉ cần ngươi không phải nằm ở một ít từ trường hỗn loạn khu vực, là có thể lợi dụng điện thoại di động liên tiếp internet. Tuy rằng những ngày vệ tinh thông tin tác dụng trọng đại, thế nhưng chế tạo phí dụng cũng không đắt lắm, vật liệu cũng chỉ là sử dụng một ít phổ thông kim loại khoáng vật, chân chính hạt nhân địa phương vẫn là bên trong phương pháp luyện khí cùng với tín hiệu trận pháp. Những này đều không cần tiêu tốn mặt khác linh thạch, chỉ cần Tô Diệu Văn đang luyện chế thời điểm tiêu hao một điểm linh khí là tốt rồi. Đã như thế, mỗi cái vệ tinh kỳ thực trên chỉ cần tiêu tốn một khối cực phẩm linh thạch ra vốn, muốn lượng lớn sinh sản căn bản cũng không có vấn đề. Nếu không cần lo lắng chế tạo thành phẩm, ngoại trừ ở cực địa quỹ đạo cùng tinh cầu bất động trên quỹ đạo diện đặt đủ lượng vệ tinh, Tô Diệu Văn còn dự định ở hai người trung gian cao hình quỹ đạo cũng đặt một ít vệ tinh thông tin, dáng dấp như vậy liền có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Cho dù là cá biệt vệ tinh bởi vì một số nguyên nhân mà xuất hiện tổn hại hoặc là rơi dụng, cũng sẽ không dẫn đến khu làm việc vực mất đi tín hiệu liên tiếp, cái khác vệ tinh thông tin có thể nhanh chóng bổ sung quá khứ. Bởi vì Tô Diệu Văn tu vi vấn đề, tạm thời vẫn chưa thể luyện chế mạnh mẽ khoảng cách xa vũ khí đặt ở trên vệ tinh diện, thế nhưng sắp đặt một máy thu hình vẫn là có thể. Đó là một tỷ như tố máy thu hình, là hiện giai đoạn Tô Diệu Văn có thể luyện chế như tố cao nhất máy thu hình. Tuy rằng còn chưa thể vô cùng rõ ràng địa quay chụp đến trên mặt đất người hoặc vật, thế nhưng dùng để giám thị tinh cầu động tĩnh bên trong cũng là đầy đủ. Nói cho cùng, hay là bởi vì tu vi thấp duyên cớ, đã bị tiểu mễ nói ra nhiều lần cái đề tài này. Tô Diệu Văn cũng là dở khóc dở cười. Ta mới tu luyện hơn 10 năm, có thể có hiện tại cái này tu vi đã rất đáng gờm, ngươi liền không muốn lại vẫn nhấc theo tu vi sự tình. Bỏ ra hơn 3 tháng thời gian, Tô Diệu Văn một hơi luyện chế hơn 30 vệ tinh thông tin, lần này nhưng là vô cùng bạo tay. Ngoại trừ tùy tùng tinh cầu tự quay mà hoạt động hơn 10 vệ tinh thông tin, còn lại đều là đồ dự bị vệ tinh, bình thường chủ yếu chính là phụ trách chụp trộm mặt đất, khẩn cấp thời điểm cũng có thể thay tổn hại vệ tinh thông tin. Tiểu Mễ ở mỗi cái vệ tinh thông tin bên trong đều lắp đặt ổ vệ dạ tìm xích em, có thể đối, đúng, vệ tinh tiến hành khoảng cách xa khống chế, ngoại trừ là dùng để quay chụp mặt đất cảnh tượng ở ngoài, còn có khống chế di động năng lực. Bởi vì vệ tinh bên trong thì có năng lượng thu thập khí, chu vi liền có vô cùng vô tận năng lượng bổ sung đi vào, vì lẽ đó tiểu Mễ gia nhập thôi tiến khí trang bị, có thể để cho vệ tinh ở vũ trụ di chuyển nhanh chóng. Đến thời điểm Tô Diệu Văn muốn biết tiên lạc đại lục một nơi nào đó tình huống mới nhất, thì có thể làm cho tín hiệu vệ tinh di động đến vị trí kia, đối, đúng, mặt đất tiến hành chụp ảnh, sau đó tặng lại đến tiểu Mễ nơi đó. Hơn nữa một cái nào đó vệ tinh sau khi hư hại, những này đồ dự bị vệ tinh thông tin là có thể ở thôi tiến khí trợ giúp bên dưới, di động đến tương ứng vị trí, tiếp nhận công tác. Rốt cục đem hết thể vệ tinh luyện chế thật sau khi, Tô Diệu Văn mới thở phào nhẹ nhõm, luyện chế vệ tinh thật không đơn giản. Bởi vì tín hiệu trận pháp trải qua trọng yếu thăng cấp, làm cho bên trong trận pháp phi thường phức tạp, phụ triện cùng phụ triện trong lúc chỉ chứa có rất ít khe hở. Nếu như nhất thời không quan sát, họa sai rồi mỗi điều trận pháp phụ triện, toàn bộ trận pháp liền báo hỏng, cần làm lại từ đầu, vì lẽ đó Tô Diệu Văn tâm thần thiết yếu độ cao tập trung, đối với tinh thần của hắn cũng có rất lớn tiêu hao. Chờ đến chuẩn bị công tác có một kết thúc sau khi, Tô Diệu Văn nghỉ ngơi chừng mấy ngày, mới chính thức bắt đầu rồi vũ trụ ngao du lữ trình. Chưa xong còn tiếp. Chương 224, lần thứ nhất vũ trụ phi hành. Tô Diệu Văn đối, đúng, vũ trụ lữ trình còn là phi thường chờ mong, đối với bất kỳ người địa cầu tới nói, vũ trụ đều là một chỗ tràn ngập thần bí địa phương, có thể tự mình tiến vào bên trong, có thể nào không cho hắn hưng phấn đây. Có điều đang tiến hành vũ trụ phi hành trước, Tô Diệu Văn còn có chuyện muốn làm, vậy thì là ở Internet tuyên bố một cái tin tức mới nhất, ý tứ chính là nói tổ chức thần bí muốn đối, đúng, toàn bộ Internet đem muốn tiến hành thăng cấp cải tạo. Đến thời điểm Internet sẽ tách ra một canh giờ, trong khoảng thời gian này bên trong, hết thảy điện thoại di động đều không thể liên tiếp lên mạng, thậm chí ngay cả gọi điện thoại đều không thể, xin mọi người kiên trì chờ đợi Internet một lần nữa khai thông. Sở dĩ sẽ tuyên bố như vậy thông báo, cũng là bởi vì tiểu mẹ sẽ theo hắn đi tới vũ trụ, nếu như Tô Diệu Văn rời đi tinh cầu, mà mặt đất tín hiệu trang bị liền không có cách nào liên lạc với trong cơ thể hắn cọm vũ tờ, cái kia thì tương đương với phục vũ khí đoạn võng, cái kia toàn bộ tu chân giới Internet sẽ rơi vào bại liệt ở trong. Nếu như không trước đó ở Internet tuyên bố cái tin này, đến thời điểm rất có thể sẽ để tu chân giới rơi vào đến hỗn loạn ở trong, hiện tại tu sĩ đối với Internet đã phi thường ỷ lại, gây nên khủng hoảng cũng không phải không thể. May là, chỉ chờ tới lúc tín hiệu vệ tinh lắp đặt xong xuôi, cho dù thân ở trong vũ trụ, còn tủ thở cũng có thể thông qua vệ tinh liên tiếp đến trên mặt đất tín hiệu trang bị, khi đó Internet sẽ một lần nữa liên tiếp. Vì lẽ đó Tô Diệu Văn chỉ là ở trên Internet công bố thăng cấp cải tạo thời gian chỉ có một canh giờ, đối với tu sĩ tới nói, cũng chính là tu luyện một lúc thời gian, hoặc là chơi mấy cục game offline. Xem một hồi cách tuyến kịch truyền hình liền quá khứ, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Tuy rằng trước khi lên đường lòng tràn đầy chờ mong, thế nhưng nhằm phía vũ trụ quá trình nhưng là rất đơn giản, một điểm căng thẳng cảm đều không có. Cũng không giống như là TV tiếp sóng như vậy, một đám đông người ngồi ở phòng quản lý, sau đó phát thanh ở cái kia đếm ngược phóng ra thời cơ. Thần Châu Hào lại như là phổ thông phi hành như vậy, có bình bay thẳng hành đã biến thành vuông góc phi hành, dễ dàng xuyên qua tầng khí quyển, trực tiếp bay đến tinh cầu bên ngoài. Hoàn toàn liền không có cảm giác gì đặc biệt. Vẫn chưa hoàn toàn rời đi tầng khí quyển thời điểm, Tô Diệu Văn cũng đã có thể cảm thụ Thần Châu Hào không khí chúng quanh bắt đầu trở nên mỏng manh, có điều không khí mỏng manh đối với tu sĩ tới nói thật không có quá to lớn quan hệ. Trúc cơ kỳ tu sĩ đã không lại ỷ lại không khí kiếp sau tồn, bọn họ có thể tiêu hao trong cơ thể linh khí, thay thế sinh mệnh cần thiết các loại vật chất. Chỉ cần linh khí không dùng hết, là có thể vẫn tồn tại ở trong vũ trụ. Huống chi Tô Diệu Văn hiện tại đã là kết đan trung kỳ tu sĩ, ngần ấy việc nhỏ, căn bản là không cần để ý. Ngoại trừ không khí mỏng manh, ngoại vi linh khí cũng theo Thần Châu Hào lên cao mà giảm thiểu. Tầng khí quyển bên trong, càng tới gần vũ trụ độ cao, linh khí sẽ trở nên càng ngày càng mỏng manh, đại khái ở chính giữa tầng địa phương cũng đã không có linh khí tồn tại. Nếu như không phải là bởi vì Thần Châu Hào có thể hấp thu trong vũ trụ tự do âm dương năng lượng, sau đó chuyển hóa thành linh khí cung cấp cho bên trong Tô Diệu Văn, hắn cũng không thể như thế bình tĩnh. Thần Châu phụ trương diện hình thành một tầng màu trắng nửa trong suốt âm dương năng lượng vòng bảo vệ, đem bên ngoài hết thảy vật chất cự chi với ở ngoài, mà bên trong nhưng là một mô phỏng tinh cầu mặt đất không gian, vừa có trọng lực, cũng có linh khí, chỉ cần có thể lượng cung cấp không ngừng, Tô Diệu Văn liền có thể ở bên trong ung dung hoạt động. Bởi vì là lần đầu tiên tới không gian vũ trụ, Tô Diệu Văn vô cùng hưng phấn địa đứng Thần Châu Hào bong tàu phía trước, học tàu tỉ tạ nịt vai nữ chính, đem hai tay của chính mình mở ra, cảm thụ vũ trụ phong. Được rồi, bởi vì bên ngoài có năng lượng vòng bảo vệ, thêm vào vũ trụ cũng sẽ không rảnh rỗi khí, vì lẽ đó là không có phong loại vật chất này tồn tại, Tô Diệu Văn chỉ là đang giả bộ 13 mà thôi. Rời đi tầng khí quyển sau khi, Thần Châu Hào đã bay khỏi tinh cầu bên ngoài hơn 1 vạn km. Thế nhưng khoảng cách sắp đặt vệ tinh địa phương còn có khoảng cách nhất định, Tô Diệu Văn tạm thời cũng không có công việc gì nhiệm vụ, không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra, quay về phía dưới tinh cầu tiến hành quay chụp, sau khi lại tự chụp mấy bức ảnh, đây chính là hắn lần thứ nhất vũ trụ lữ trình, không ở lại một điểm kỷ niệm tại sao có thể đây. Thần Châu Hào thoát ly tinh cầu sau khi, bởi vì không có không khí lực cản, tốc độ phi hành lần thứ 2 kéo lên, trực tiếp tăng lên tới dây tốc 20 km, thời gian 1 tiếng đều không có, liền đi đến sắp đặt vệ tinh thông tin độ cao. Có điều bởi vì hải đảo căn cứ cũng không nằm ở xích đạo vị trí, vì lẽ đó sắp đặt vệ tinh vị trí cũng không phải nơi này, Tô Diệu Văn cũng sẽ không tùy ý liền đem vệ tinh tung đi. Trải qua một quãng thời gian vũ trụ phi hành, rất nhanh sẽ đi đến tiểu mễ tính toán địa điểm, đặt cái thứ nhất vệ tinh thông tin sau khi, Tô Diệu Văn lập tức đem khởi động. Vệ tinh thông tin mở ra động, lập tức liền bắt đầu tiếp thu cổng phụ tờ phát sinh tín hiệu, sau đó liên tiếp đến trên địa cầu diện tín hiệu trang bị, làm tín hiệu trung chuyển trạm, đem trên địa cầu tín hiệu một lần nữa truyền đến tiểu mễ nơi này, lần thứ 2 đem trên địa cầu internet liên thông. Một giây cũng chưa tới, Tô Diệu Văn điện thoại di động lập tức liền tiếp thu được tín hiệu nguyên, có thể trực tiếp gọi điện thoại về, vậy thì đại biểu vệ tinh đã chính thức tiến vào công tác trạng thái, trên mặt đất tín hiệu trang bị đã thông qua vệ tinh liên tiếp đến trong cơ thể hắn cọm vũ tờ. Tuy rằng internet đã hồi phục, thế nhưng Tô Diệu Văn cũng không có lập tức khai thông tu chân giới internet, lúc đó nói xong rồi một canh giờ thừa hài gian đổi mới, hiện tại mới qua khứ hơn một nửa điểm, cũng không cần như thế cản, liền để những tu sĩ kia chờ chút được rồi, thích hợp địa đoạn một hồi võng, có thể làm cho bọn họ càng thêm mê mội internet. Cái thứ nhất vệ tinh thông tin lắp đặt thật sau khi, Tô Diệu Văn liền để Thần Châu Hào dọc theo xích đạo phi hành, mỗi cách một khoảng cách sẽ sắp đặt tân tín hiệu vệ tinh, dùng hơn nửa ngày thời gian, tinh cầu bất động trên quỹ đạo diện đã lắp đặt 10 cái vệ tinh thông tin, có thể bảo đảm tinh cầu phần lớn khu vực tín hiệu truyền. Để cho tiện tiếp thu vũ trụ mặt trên, những kia vệ tinh thông tin truyền tín hiệu, hết thảy điện thoại di động đều sẽ tiến hành một lần phần mềm thăng cấp. Tô Diệu Văn ở một lần nữa khai thông internet thời điểm, cũng đã đem tương quan phần mềm trên truyền tới internet, cưỡng chế mỗi cái điện thoại di động người sử dụng lắp đặt. Xích đạo mặt trên vệ tinh thông tin lắp đặt sau khi hoàn thành, Thần Châu Hào liền hướng bắc bán cầu bay qua, bởi vì cực địa khu vực vẫn không có vệ tinh thông tin bao trùm, vì lẽ đó hắn còn muốn ở bắc cực bầu trời sắp đặt vệ tinh thông tin. Cái này cũng là vì bảo đảm bộ phận tu sĩ ở cực địa thời điểm vẫn cứ có thể sử dụng điện thoại di động liên tiếp internet, bất luận bọn họ ở nơi đó muốn cầu cứu hoặc là mời người khác muốn làm khách, cũng có thể bất cứ lúc nào tìm tới bằng hữu. Hoàn thành cực địa quỹ đạo vệ tinh thông tin lắp đặt sau khi, Tô Diệu Văn còn muốn ở bắc bán cầu trung gian khu vực đặt số lượng khác nhau vệ tinh thông tin. Những vệ tinh này chính là đồ dự bị vệ tinh, bình thường ngoại trừ làm trung chuyển trạm chuyển cực địa vệ tinh cùng xích đạo vệ tinh trong lúc tín hiệu ở ngoài, còn có gánh vác giá bắt đầu nhét mặt đất tình huống nhiệm vụ, lượng công việc cũng không ít. Chỉ cần có những vệ tinh này bay ở trên trời, Tô Diệu Văn là có thể bất cứ lúc nào điều động chúng nó, giúp hắn đem tu chân giới nhất cử nhất động bay chụp hạ xuống. Đây là toàn cầu quản chế thủ đoạn, có cái này, như là thiên đạo tông loại kia từ trường hỗn loạn, tín hiệu điểm không tốt, cũng có thể thông qua vệ tinh quan sát tình huống bên trong. Tuy rằng còn không làm được toàn phương vị quản chế, nhưng cũng so với trước không thu hoạch được gì tốt hơn rất nhiều. Hoàn thành bắc bán cầu vệ tinh bố trí sau khi, tiếp theo liền đến nam bán cầu nhiệm vụ. Tuy rằng nam bán cầu đại đa số đều là hải dương khu vực, nhưng thiên nhai hải các cũng ở khu vực này, tiếp tục đi về phía nam vẫn có to nhỏ không đều hòn đảo, mặt trên sinh mệnh cũng không có thiếu, Tô Diệu Văn cũng không thể buông tha những chỗ này internet liên tiếp. Tiên tiến hậu hậu dùng 3-4 thiên thời gian, Tô Diệu Văn mới đem hơn 30 vệ tinh thông tin sắp đặt xong xuôi, hoàn thành lần thứ nhất vũ trụ phi hành nhiệm vụ chủ yếu. Chưa xong còn tiếp. Chương 225, khối thứ 3 đại lục. Tiến vào vũ trụ lâu như vậy, chỉnh cái tinh cầu đại thể tình huống đã sớm thu hết đáy mắt, Tô Diệu Văn cũng rốt cục có cơ hội nhìn thấy, trong sách cổ đề cập đến khác một khối đại lục, Tiên Lưu đại lục. Đó là một khối so với tỷ đấu, Tô Diệu Văn vị trí Tiên Lạc đại lục nhỏ hơn một nửa đại lục, thế nhưng diện tích cũng không thiếu, trên địa cầu hết thể lục địa diện tích gộp lại, cũng chỉ là cùng Tiên Lưu đại lục tích tương đương mà thôi, phỏng chừng người ở phía trên khẩu ít nhất đều có vài tỷ. Tiên Lạc đại lục cùng Tiên Lưu đại lục trong lúc cách bao la biển rộng, tuy rằng tinh cầu là tròn, thế nhưng hai bên khoảng cách cũng có mấy trăm ngàn km. Hai cái đại lục người muốn bay qua như thế trường khoảng cách cũng không dễ dàng. Huống hồ bên trong biển sâu còn có đếm mãi không hết cao đẳng yêu thú, so với tỷ đấu, trên đất bằng yêu thú còn kinh khủng hơn, cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ, cũng không dám hứa chắc chính mình có thể an toàn vượt qua đoạn này khoảng cách. Trước đây tu chân giới vẫn không có xa suốt thời điểm, khi đó đại thừa kỳ tu sĩ số lượng còn có rất nhiều, những kêu biển sâu yêu thú cũng không dám quá mức làm cản, lúc đó nhân tộc cùng biển sâu yêu thú bộ tộc cao tầng định ra rồi thỏa thuận. Nhân tộc ở trên biển mở ra một cái đặc biệt đường bộ, chỉ cần đi qua đường dây này đường lui tới hai cái đại lục tu sĩ, trong biển yêu thú liền không thể công kích, cái này cũng là mới bắt đầu hai cái đại lục có thể bình thường cầu thông nguyên nhân. Từ khi đại thừa kỳ tu sĩ ở mấy vạn năm trước bắt đầu từ từ thiếu sau khi, trong biển yêu thú không có ràng buộc, nhân tộc hàng đầu tu sĩ từ từ không bằng biển sâu yêu thú bộ tộc, thêm vào lúc đầu tham dự lập ra thỏa thuận yêu thú hoặc là phi thăng lên giới, hoặc là chết vào thiên kiếp bên dưới, còn lại hậu bối yêu thú cũng không có lại tuân thủ thỏa thuận. Lui tới tu sĩ không có an toàn bảo đảm, phần lớn người đều bị ven đường biển sâu yêu thú tập kích mà chết. Hai khối đại lục câu thông từ từ giảm thiểu, sau khi còn vì vậy mà cắt đứt liên hệ. Tô Diệu Văn chỉ có thể từ trong sách cổ được Tiên Lưu đại lục một ít cựu tư liệu, hiện ở nơi đó là cái tình huống thế nào, cũng không biết được, cần đến cái kia mảnh trên đại lục diện kiểm tra một phen mới biết. Có điều trải qua vệ tinh thông tin quay chụp trở về bức ảnh, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy mặt trên là có người ở hoạt động, số lượng tựa hồ cũng không ít, Tô Diệu Văn cũng yên lòng, chỉ cần Tiên Lưu đại lục còn có người ở lại, điện thoại di động cùng internet liền có thể ở phía trên kiếm lấy lợi ích. Dù sao nơi đó cũng là tu chân hệ thống đại lục, chỉ cần còn có người ở phía trên ở lại, truyền thừa liền sẽ không dễ dàng đoạn tuyệt, những thứ này đều là điện thoại di động người sử dụng, là hắn cơm bầu gánh. Đợi được internet ở bên kia khai thông, tương tự có thể kiếm lấy lượng lớn linh thạch, Tô Diệu Văn như thế nào sẽ bỏ qua đây? Nếu Thần Châu Hào có thể lao ra vũ trụ, trực tiếp là có thể từ tình cầu bên ngoài quá khứ Tiên Lưu đại lục, hoàn toàn không cần lo lắng biển sâu ở trong các loại yêu thú. Chỉ bất quá lần này vũ trụ phi hành còn có nhiệm vụ, tạm thời không tiện quá khứ. Có điều một ngày nào đó Tô Diệu Văn cũng sẽ đến mặt trên nhìn. Mặt khác Tô Diệu Văn còn phát hiện, ngoại trừ Tiên Lạc đại lục cùng Tiên Lưu đại lục ở ngoài, nguyên lai tinh cầu này còn có khối thứ 3 đại lục, đó là ẩn dấu ở Nam Cực trung tâm, một chỗ do thổ địa cùng băng tuyết kết hợp mà thành lục địa, diện tích so với hai khối đại lục muốn nhỏ rất nhiều, chỉ có Tiên Lưu đại lục 1/10 to nhỏ. Bởi vì cùng trên địa cầu châu Nam Cực rất tương tự, thêm vào Tô Diệu Văn là cái thứ nhất phát hiện ra. Vì lẽ đó hắn trực tiếp vì đó mệnh danh là Nam Cực đại lục. Sở dĩ nói hắn là cái thứ nhất phát hiện ra, đều nhân tu chân giới hết thảy sách cổ ở trong, cũng không có đề cập đến mảng đại lục này tồn tại. Hoặc là chính là không có người đi tới quá, hoặc là chính là chỗ đó không có bất cứ sinh vật nào, bất luận là cái kia như thế, Tô Diệu Văn đối với khối này ở vào Nam Cực đại lục đều có hứng thú nồng hậu. Tuy rằng không nhìn nổi quá rõ ràng phía dưới tình huống, thế nhưng thông qua vệ tinh quay chụp tới được mấy tấm hình, vẫn cứ có thể thấy được, mảng đại lục này mặt ngoài bao trùm một tầng dày đặc băng tuyết, thế nhưng dưới đáy vẫn có thổ địa tồn tại, mặt trên cũng không có thiếu thực vật sinh trưởng, tuy rằng có chút thưa thớt, nhưng cũng là một có thể chỗ ở, nắm giữ sinh mệnh cơ hội cũng rất lớn. Tuy rằng Tô Diệu Văn rất muốn lập tức tới ngay Tiên Lưu Đại Lục cùng Nam Cực Đại Lục du lãm một phen, thế nhưng hắn nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, cần trở lại Hải Đảo căn cứ nghỉ ngơi, cái khác đại lục thăm dò chỉ có thể tạm thời áp sau. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất vũ trụ lữ trình, Tô Diệu Văn không thể lập tức liền đem tất cả mọi chuyện làm xong. Đợi được vệ tin thông tin sắp đặt xong xuôi sau khi, Thần Châu Hảo sẽ trở lại Hải Đảo căn cứ, để Tiểu Mễ đem lần này vũ trụ phi hành thu thập được tư liệu, tiến hành một lần tỉ mỉ phân tích, nhìn Thần Châu Hảo là còn có hay không cải tiến địa phương. Làm xác nhận không có cái gì trọng đại đề xuất cùng với cái vấn đề sau, mới sẽ tiến hành lần thứ hai vũ trụ phi hành, khi đó cũng có thể đi đến Tiên Lưu Đại Lục, đem điện thoại di động mở rộng quá khứ. Có điều ở đi Tiên Lưu Đại Lục trước, Tô Diệu Văn muốn tới trước Nam Cực Đại Lục thị sát một phen, nhìn nơi đó có hay không những khác sinh vật tồn tại, có hay không thích hợp ở phía trên kiến thiết tân hậu cần căn cứ. Không chỉ Tô Diệu Văn đối, đúng, Nam Cực Đại Lục có hứng thú, liền Tiểu Mễ đều nghĩ tới nơi đó tra xét một phen, nếu như mặt trên không có những khác sinh vật, là có thể thử nghiệm chiếm lĩnh khối lục địa kia, ở nơi đó thành lập tân nơi sản sinh. Hải đảo căn cứ tuy rằng bí mật, hơn nữa khoảng cách Tiên Lạc Đại Lục cũng không xa, có thể trực tiếp sử dụng Nazi phụ ra vào, là một phi thường trọng yếu chiến lược yếu địa. Thế nhưng hải đảo căn cứ tích liền bãi ở nơi đó, theo Tô Diệu Văn thực lực tăng cường, bên trong có thể dùng thổ địa đã bắt đầu sốt sáng lên đến rồi. Tô Diệu Văn đương nhiên cũng có thể tiếp tục khai phá hải đảo căn cứ dưới nền đất, đào móc ra càng nhiều thổ địa diện tích, nhưng cái này cũng là một đại công trình. Hải đảo căn cứ ở vào biển sâu khu vực, phía dưới còn có một núi lửa đang hoạt động, tuy rằng mấy vạn năm bên trong cũng sẽ không có bất kỳ bạo phát nguy hiểm, thế nhưng dưới lòng đất diện rất dễ dàng sẽ đào móc đến dung nham. Cho dù không có dung nham, cũng có thể sẽ xuất hiện nước biển thấm lậu, muốn khai phá phía dưới thổ địa phi thường khó khăn, gần nhất Tô Diệu Văn đã bắt đầu cấu tứ kiến thiết một tân hậu cần căn cứ. Trước Tiểu Mễ phương án là ở ba cái màu đỏ thấm trong ánh trang diện lựa chọn một, sau đó ở phía trên thành lập vũ trụ căn cứ, nhưng đây chỉ là kế hoạch sơ bộ, cụ thể còn muốn đến mặt trên thăm dò quá địa hình mới có thể quyết định. Hiện tại phát hiện tinh cầu này lại còn có một khối đại lục, hơn nữa còn là hơn triệu năm qua đều không có ai phát hiện qua lục địa, nơi đó khai phá giá trị lập tức liền tăng lên gấp mấy lần. Bởi vì Nam Cực Đại Lục xuất hiện, mặt trăng căn cứ lập tức liền bị Tiểu Mễ điều chỉnh làm hậu bị phương án, nếu trong tinh cầu diện còn có sẵn có đại lục, hà tất còn muốn đi mấy trăm ngàn km địa phương xa đây. Đầu tiên qua lại vấn đề cũng đã rất không tiện, trung gian cũng không có bất kỳ có thể dùng đến bố trí xa khoảng cách truyền tống trận tinh thể, mỗi lần tới về đều cần dùng đến Thần Châu Hảo. Tuy rằng Thần Châu Hảo ở vũ trụ tốc độ phi hành đầy đủ nhanh, mỗi giờ có thể bay hành hơn 7 vạn km, thế nhưng đi một chuyến mặt trăng cũng cần non nửa thiên thời gian, qua lại chính là hơn nửa ngày. Cho dù qua lại không thành vấn đề, thế nhưng tín hiệu truyền cũng rất trọng yếu, vệ tin thông tin tín hiệu truyền là có thể bao trùm đến 50 vạn km ở ngoài, nhưng cũng vượt qua tinh cầu cùng màu đỏ thấm mặt trăng khoảng cách. Nay trung gian còn cần thêm trang một ít trung truyền vệ tinh, dùng làm tín hiệu truyền, không phải vậy Tô Diệu Văn vừa qua đi, cái kia trên địa cầu internet lại sẽ tiến vào trạng thái tê liệt. Ở tính an toàn phương diện, mặt trăng căn cứ có không gì sánh được ưu thế, thế nhưng khoảng cách quá xa xôi là nhược thế vị trí. Nếu như Tô Diệu Văn tu vi có thể tiến thêm một bước, đột phá đến nguyên anh kỳ trở lên, cái kia trước đưa ra vấn đề cũng có thể giải quyết tốt đẹp. Bất kể là vệ tinh tín hiệu truyền trận pháp, vẫn là xa khoảng cách truyền tống trận, Tiểu Mễ đều nắm giữ càng cao cấp phiên bản thiết kế, chỉ là bởi vì Tô Diệu Văn tu vi quá thấp, thần thức cùng linh khí không đủ mạnh, bởi vậy không có thể chống đỡ này hai loại cao cấp trận pháp bố trí. Hiện tại phát hiện khối thứ ba đại lục, Tiểu Mễ liền đem trụ sở mới kiến tạo phương án tạm thời định ở phía trên, chỉ cần xác định quá nơi đó tính an toàn, là có thể bắt tay làm chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp. Chương 226, đây là Triệu Linh Nhi tộc nhân sao? Hàn Phong gào thét, tuyết thiên một màu, đây là Tô Diệu Văn đối với Nam Cực Đại Lục tối trực quan cảm giác. Cái đại lục này ở vào tinh cầu vùng cực nam, nhật chiếu thời gian thiếu, nhiệt độ khá thấp cũng là bình thường. May là Tô Diệu Văn trong cơ thể linh khí dồi dào, ở trong kinh mạch diện vận chuyển một vòng, ung dung đem hàn khí bức ra ngoài thân thể. Còn đại lục bốn phía gào thét mà qua thấu xương hàn phong, đều bị Tô Diệu Văn phóng ra linh khí vòng bảo vệ chặn tại thân thể bên ngoài. Tiểu Mễ đối với nơi này nhiệt độ tiến hành rồi đo lường, phát hiện phía ngoài xa nhất khu vực cũng có 30 nhiều độ, cùng trên địa cầu nam cực so với, còn lạnh hơn trên một ít, phòng trưng ở trung tâm nhất địa phương có thể sẽ ở dưới không 100 độ phụ cận, thậm chí còn sẽ càng thấp hơn. Nếu như Tô Diệu Văn hiện tại không phải một tu sĩ, có thể lợi dụng linh khí kháng hàn, hắn chắc chắn sẽ không tới chỗ như thế, hiện tại cho dù có linh khí vòng bảo vệ chống đối hàn phong, nhưng hắn vẫn là cảm giác được một chút lạnh lẽo cảm giác, điều này là bởi vì chu vi thuộc tính băng linh khí quá nhiều, cho dù là tu sĩ cũng không có cách nào hoàn toàn miễn dịch, vui mừng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nam Cực Đại Lục khí hậu băng hàn, chu vi đều là băng tuyết địa hình, thuộc tính nước cùng thuộc tính băng linh khí nhất là dồi dào, đối với Hàn Diệu Trúc cùng Hàn Băng Nhi hai người tới nói, nơi này là thích hợp nhất các nàng chỗ tu luyện. Nếu như ở đây tu luyện, tu vi tăng lên tốc độ tối thiểu có thể tăng nhanh gấp đôi. Có điều cũng bởi vì linh khí thuộc tính hạn chế, đối với cái khác thuộc tính tu sĩ tới nói, mảng đại lục này liền không quá thích hợp bọn họ. Mảng đại lục này dưới đáy tuy rằng có thổ địa, thế nhưng mặt trên bao trùm dày đặc tầng băng bên trên còn có nhuyễn miên băng tuyết, hầu như rất khó gặp đến lộ ở bên ngoài bùn đất, hơn nữa nơi này khí hậu băng hàn, thực vật phi thường ít ỏi. Tuy rằng khí hậu vấn đề làm cho đại đa số thực vật không thể ở đây sinh trưởng, nhưng cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, có thể ở Nam Cực Đại Lục trưởng thành thực vật đều là vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù Tô Diệu Văn nhận thức thực vật không nhiều, thế nhưng những này có thể ở băng thiên tuyết địa trưởng thành thực vật, đều không phải phổ thông vật chủng. Từ những kia thực vật tỏa ra băng hàn linh khí là có thể biết, trên đại lục diện hầu như tất cả đều là cực kỳ quý giá linh mục, hơn nữa niên đại đều không ít, cũng có thể đảm nhiệm tài liệu luyện khí, phẩm chất đương nhiên cũng rất tốt. Luyện chế thành băng mục hai thuộc tính pháp bảo sau khi, tuyệt đối sẽ được đến lượng lớn tu sĩ vây đỡ. Từ lần trước phát hiện Nam Cực đại lục sau khi, Tô Diệu Văn liền để tiểu mẹ trọng điểm điều tra mảng đại lục này tình huống, thậm chí còn điều đi hai cái tín hiệu vệ tinh lại đây, đối với nơi này tiến hành thám thức quay chụp. Công phu không phụ lòng người, mặc dù đối với mảng đại lục này không phải nơi vô chủ rất thất vọng, nhưng nơi này xác thực là có khác biệt sinh vật tồn tại. Nam Cực trên đại lục diện sinh vật không phải là loài người, cũng không phải yêu thú. Phản mà là một loại giới tử với giữa hai người sinh vật. Tại sao nói như vậy đây? Bởi vì loại sinh vật này có nhân loại hình dạng cùng thân thể, thế nhưng bụng trở xuống nhưng là khác nào xa loại như thế cái đuôi to dài. Vãi lịn. Ta sẽ không là gặp phải Triệu Linh Nhi tộc nhân chứ? Lẽ nào bọn họ đều là nữ hoa hậu nhân? Tô Diệu Văn nhìn thấy vệ tin thông tin quay chụp tới được hình ảnh, ý nghĩ đầu tiên chính là những sinh vật này có thể hay không là nữ hoa hậu nhân, bởi vì bọn họ ngoại hình cùng Trung Quốc lịch sử nhắc tới nữ hoa quá tương tự. Kỳ thực nước ngoài trong thần thoại, có loại này xấp xỉ vẻ ngoài chủng tộc cũng không có thiếu, như là Hải Yêu Nhất Nhâm, Nạ Gạ cùng Mở Đờ Xạ. Sở dĩ Tô Diệu Văn phủ định này mấy cái chủng tộc, nhân vì là chủng tộc này ở bộ phận chi tiết diện, còn có nhất định sai biệt. Nhất Nhâm dáng vẻ tuy rằng cũng là tương tự nhân loại thân người, gương mặt cũng cực kỳ mỹ lệ, thế nhưng nửa người dưới nhưng là đuôi cá, cùng mỹ nhân ngư tương đối giống nhau. Quan trọng nhất chính là chủng tộc này chỉ có nữ tính, không có nam tính tồn tại, mà Nam Cực trên đại lục diện kỳ lạ sinh vật chủng tộc nhưng nữ có nam có. Nạ Gạ là A Tam trong thần thoại một loại long, chính xác tới nói hẳn là một cái biển sâu đại xà. Có điều Tô Diệu Văn trước đây chơi đùa miệng núi sơn, vì lẽ đó ở trong lòng của hắn, Nạ Gạ hình tượng càng hẳn là loại kia nửa người trên là người, nửa người dưới vì là xà sinh vật. Có điều Nạ Gạ da rẻ sẽ che kín một tầng bé nhỏ vải giáp, trên đầu cũng có sừng, nữ tính là tinh tế, thế nhưng nam tính gương mặt nhưng cùng đầu rồng như thế, cùng Nam Cực đại lục chủng tộc cũng có rất lớn sai biệt. Mở Đờ Xạ là Hy Lạp trong thần thoại yêu quái, cùng Nam Cực trên đại lục diện chủng tộc trái lại cực kỳ tương tự. Có điều Mở Đờ Xạ tóc là từng cái gián độc, còn có khiến người ta hóa đá năng lực, chỉ là điểm ấy thì có khác biệt rất lớn. Tô Diệu Văn nghĩ đến rất lâu, cuối cùng chỉ có thể suy đoán đây là Triệu Linh Nhi họ hàng gần chủng tộc, nói không chắc cũng là nữ hoa hậu nhân. Tuy rằng vệ tinh bức ảnh thấy không rõ lắm, nhưng chủng tộc này mái tóc màu đen vẫn có thể biện nhận được, phòng chừng không thể là nước ngoài thần thoại kết quả. Phát hiện Nam Cực đại lục mặt trên còn có những khác sinh vật sau khi, Tô Diệu Văn lập tức liền để tiểu mẹ đối với bọn họ tiến hành nghiêm mật giám thị, đồng thời lần thứ hai sắp xếp số lượng không ít vệ tin thông tin quá khứ, cần phải ở trong thời gian ngắn bên trong được hữu dụng tư liệu. Ở Thần Châu Hảo trở lại hải đảo căn cứ tiến hành giữ gìn cùng kiểm tra thời điểm, những kia vệ tin thông tin không ngừng lại, đối với cái chủng tộc thần bí giam sự cùng điều tra vẫn luôn đang trong quá trình tiến hành. Liên như vậy quá mấy ngày, trải qua tiểu mẹ phân tích, đã chiếm được bước đầu tư liệu. Đây là một bộ tộc có trí tuệ, bọn họ có chính mình văn minh, tương tự sẽ có hàng ngày giao lưu, ở lại chính là băng tuyết đắp thành nhà, xem ra trí tuệ trình độ cũng không so với người tộc kém bao nhiêu, hẳn là một có thể câu thông chủng tộc, nói không chắc còn có thể trở thành tân điện thoại di động người sử dụng. Bọn họ tựa hồ là lấy bộ lạc làm đơn vị, phân tán ở tại Nam Cực đại lục vùng duyên hải khu vực, mỗi cái bộ lạc quan hệ cũng có tốt có xấu, có chút có thể tiến hành bình thường mậu dịch, có nhưng sẽ phát sinh xung đột. Chủng tộc này đối với băng hàn, tựa hồ có hài lòng rẻ xỉ sở thẳng sơ, tộc trên thân thể người y lìa vật đều rất ít, hầu như hết thể nam tính đều không có ăn mặc áo, chỉ ở bụng trở xuống, nhân thân cùng thân rắn liên tiếp địa phương mới sẽ dùng một khối bao bố yếu hại vị trí, mà nữ tính cũng gần như, có điều các nàng sẽ ở nửa người trên thêm vào một ít đơn giản che chắn vật, đem phía trước ngọn núi ngăn trở, không cho người bên ngoài nhìn thấy. Ngoài ra còn có một ít tộc nhân sẽ ăn mặc tuyết áo giáp màu trắng, nhìn qua hẳn là mỗi cái bộ lạc lính tác chiến, có điều lính tác chiến chỉ có nữ tính tộc nhân. Tiểu Mễ thống kê một hồi, tuy rằng mỗi cái bộ lạc cũng sai biệt dị, thế nhưng đại thể trên vẫn là xuất hiện nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng thất hành, nam tính chỉ có nữ tính tổng số 1 phần 10, bởi vì nữ tính chiếm cứ vị trí chủ đạo, phòng trường này sẽ là một mẫu hệ xã hội thị tộc. Bởi vì khoảng cách khá xa, vệ tinh quay chụp hình ảnh không rõ ràng lắm, có điều vẫn có thể đại thể phân tích đến ra, đây là một lưỡng cư trên cạn và dưới nước chủng tộc. Ngoại trừ giao lưu hoặc là lúc nghỉ ngơi mới sẽ chờ ở trên đất bằng, tiếp gần một nửa thời gian, chủng tộc này đều sẽ lặn xuống dưới nước, một quãng thời gian rất dài đều không cần tới, tiểu mẹ cũng là thông qua cái này phân tích thu được kết luận. Nhờ có đây là một lưỡng thê loại chủng tộc, bọn họ rất ít sẽ tiến vào Nam Cực đại lục quá thâm nhập địa phương, vậy thì vì là Tô Diệu Văn căn cứ kiến thiết mang đến một đường khả năng chuyển biến tốt, chỉ cần ở bên trong lục tìm được một chỗ khá là bí mật địa phương, đồng thời bố trí trên mạnh mẽ ẩn náu trận pháp cùng trận pháp phòng ngự, không hẳn thì sẽ không thể đem tân hậu cần căn cứ xây dựng ở trên vùng đại lục này diện. Vì khoảng cách gần nghiên cứu cùng tiếp xúc chủng tộc này, Tô Diệu Văn quyết định mạo hiểm đến đại lục mặt trên đi một chuyến, thử nghiệm nắm bắt một hai tộc nhân trở về hào hào thẩm vấn một phen, nói không chắc có thể được cái gì hữu dụng tư liệu. Đương nhiên, mặc dù nói là mạo hiểm, nhưng Tô Diệu Văn cũng sẽ không đem tính mạng của chính mình đùa giỡn. Hắn người là ở trên đại lục diện, thế nhưng Thần Châu Hào còn xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn, đã sớm mở ra ẩn hình trận pháp, cũng không cần lo lắng có người sẽ phát hiện. Thần Châu Hào trải qua cải trang sau khi, đã ở dưới đáy ẩn giấu không gian gia tăng rồi một loại cỡ lớn đơn hướng truyền tống trận. Chỉ cần Tô Diệu Văn vừa phát hiện nguy hiểm gì, lập tức kích hoạt trên tay Na Di phủ, trong nháy mắt liền có thể trở lại Thần Châu Hào bên trong, đây mới là hắn có can đảm một mình bước lên Nam Cực đại lục dựa vào. Chưa xong còn tiếp. Chương 227, Tiểu La Lệ Xà Nhân. Tô Diệu Văn là cười thần châu hảo, từ tầng khí quyển bên ngoài bay đến, trực tiếp đi đến Nam Cực Đại Lục vùng duyên hải vị trí. Nơi này khoảng cách xà nhân chủng tộc một người trong đó loại cỡ lớn bộ lạc vị trí không tính xa, thỉnh thoảng sẽ có tộc nhân quá tới bên này, muốn nắm bắt một hai tù binh không khó lắm. Kích hoạt rồi ẩn hư phù sau khi, Tô Diệu Văn liền đi đến một chỗ thực vật tương đối nhiều vị trí, sau đó giấu ở một gốc cây đại thụ che trời mặt sau, chậm đợi con mồi xuất hiện, kết quả nhất đẳng sẽ chờ hơn nửa canh giờ, vẫn cứ không thu hoạch được gì. Tinh cầu này tựa hồ cũng có cực dạ cực chú hiện tượng xuất hiện, mà lúc này Nam Cực Đại Lục vừa vặn là cực chú hiện tượng mùa. Từ nhỏ mễ tặng lại tới được tin tức, Tô Diệu Văn mới biết mình quá mức kích động, chưa hề hoàn toàn hiểu rõ địa phương chủng tộc làm tức quy luật, trực tiếp lựa chọn đại gia đều ở thời gian nghỉ ngơi đoạn bắt giữ con mồi, đương nhiên sẽ không thấy được bất kỳ bóng người nào, này không phải vờ ngớ ngẩn là cái gì. Địch! Thực sự là thất sách. Ý thức được lúc này đại gia đều đang nghỉ ngơi, Tô Diệu Văn đang định thủ tiêu ẩn hư phủ, sau đó truyền tống trở lại Thần Châu Hào, vừa vặn lúc này lại nghe được cách đó không xa gì động. Xoạt xoạt xoạt, đây là đuôi đong đưa băng tuyết âm thanh, tốc độ cực kỳ nhanh, hẳn là ở chạy bên trong, mà đi tới phương hướng chính là bên này. Tuy rằng đoạn thời gian không đúng, nhưng lại cũng có con mồi lại đây, Tô Diệu Văn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, lập tức che đậy khí tức, để linh khí tụ lại ở trong thân thể, không bên ngoài mảy may, khiến được bản thân nằm ở một loại tĩnh lặng trạng thái. Chỉ chốc lát, xa xa truyền đến di động âm thanh càng lúc càng lớn, biểu thị đối phương đã rất gần Tô Diệu Văn ẩn thân địa điểm, hắn không có tùy ý lộn xộn, trái lại là nhìn chằm chằm xuất hiện ở phía xa bóng người, đó là một khá nhỏ nữ tính xà nhân. Tuy rằng cách đến còn có chút xa, thế nhưng Tô Diệu Văn tu vi ở đây, con mắt truyền vào linh khí sau khi, có thể tạm thời tăng mạnh nhãn lực, muốn nhìn rõ ràng cái kia xà nhân cũng không là vấn đề. Đó là một 15-16 tuổi lò ly xà nhân. Nhìn dáng dấp tựa hồ là đang trốn tránh người nào, ở di chuyển nhanh chóng tới được thời điểm, thỉnh thoảng còn có thể quay đầu nhìn mặt sau tình huống, trên mặt vẻ mặt cũng phi thường sợ hãi. Cái này lọ lì xà nhân trên người khoác một bộ đầy đủ lụa mỏng màu trắng, đem nửa người trên của nàng cùng một phần đuôi rắn chặn lại rồi. Cùng những kia chỉ có một kiện đơn giản che giấu ý nghĩa vật tộc nhân. Hoặc là những kia thân mặc áo giáp nữ tính xà nhân chiến sĩ không giống, bộ này lụa mỏng vừa nhìn liền biết là quý giá hải kèm, rất rõ ràng cái này lọ lì thân phận không đơn giản. Lẽ nào là bộ lạc thủ lĩnh con gái? Tô Diệu Văn suy đoán, có thể ăn mặc lên loại này quần áo xà nhân, ở bên trong bộ lạc địa vị khẳng định không đơn giản, nói không chắc chính là bộ lạc thủ lĩnh thân thuộc. Bất quá đối phương vẻ mặt kinh hoàng, tựa hồ là đang trốn tránh truy sát. Này sẽ không là báo thủ chứ? Mặc kệ. Hiếm thấy nhìn thấy có xà nhân lại đây, Tô Diệu Văn cũng không có ý định buông tha lần này cơ hội, ở cái kia lọ lì gần như đi tới bên cạnh hắn thời điểm, sớm đối phương không có phát hiện, trực tiếp từ phía sau đại thụ lao ra, một luồng linh khí từ tay phải tuôn ra, trực tiếp bọc lại cái kia con rắn nhỏ người, đối phương không kịp làm ra phản ứng gì, trực tiếp liền bị Tô Diệu Văn mê đi. Cái này lọ lì xà nhân trong cơ thể cũng có linh khí tồn tại, rất rõ ràng cũng là có thể tu luyện sinh vật. Có điều tu vi của đối phương chỉ có chút cơ kỳ trình độ, hơn nữa còn bị người dùng đặc thù thủ pháp phong ấn linh khí, chỉ có một thân tu vi mà không cách nào triển khai, vì lẽ đó Tô Diệu Văn cũng không có để ở trong lòng. Đưa cái này lọ lì xà nhân mê đi sau khi, Tô Diệu Văn lại từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một ít cầm cố kẻ địch dùng công cụ, đem hai tay của nàng toàn bộ hạn chế lại, còn đuôi thì lại không có cách nào, lại cho nàng đeo cái che mắt sau, liền trực tiếp đem nàng chuyển tống đến Thần Châu Hào bên trong. Cái này lọ lì xà nhân bị phong ấn linh khí, đối phương phong ấn rất rõ ràng còn có chứa một loại lần theo công hiệu. Nếu như không đem nàng, hắn, đưa đến Thần Châu Hào bên trong, chẳng mấy chốc sẽ bị người tìm được. Bắt được một cái mục tiêu sau khi, Tô Diệu Văn không có lập tức đào tẩu, thừa dịp ẩn hư phù hiệu quả vẫn còn, hắn một lần nữa chọn một chỗ xa hơn ẩn núp đi. Bởi vì hắn đã cảm ứng được cách đó không xa có vài cỗ mạnh mẽ sóng linh khí, chính đang hỏa tốc chạy tới nơi này, vì lẽ đó hắn còn muốn nhìn một chút tình huống. Mặt sau tới được những người này hẳn là bắt lấy lọ lì xà nhân, cùng một màu áo giáp nữ tính chiến sĩ, cầm đầu người kia có kết đan hậu kỳ tu vi, trên người sóng linh khí cũng không yếu. Trong cơ thể nội đan kém cỏi nhất cũng là tử đan đẳng cấp. Tử đan cấp bậc kết đan hậu kỳ, Tô Diệu Văn cũng không thể bảo đảm chính mình có thể chiến thắng, có điều muốn bảo đảm bất bại nhưng là không khó, thủ đoạn của hắn nhiều như vậy, nếu như đối phương không có nguyên anh kỳ tu vi, căn bản là loại hắn không hà. Những này xà nhân xác thực là lợi dụng tiểu La Lệ trong cơ thể phong ấn linh khí lần theo tới được, rất nhanh sẽ đến Tô Diệu Văn vừa phục kích địa điểm, có điều bởi vì lọ lì xà người đã bị chuyển tống đến Thần Châu Hào, mặt trên trận pháp phòng ngự có thể ngăn cách năng lượng vòng bảo vệ trong ngoài linh khí. Những kia xà nhân chiến sĩ căn bản cũng không có tiến một bước truy xét được tiểu La Lệ vị trí. Rất nhanh, cầm đầu xà nhân chiến sĩ cũng phát hiện tình huống này, sau đó lớn tiếng mà đối, "Đúng, thủ hạ nói gì đó, tuy rằng Tô Diệu Văn ẩn nút khoảng cách không tính xa, cũng có thể rõ ràng nghe được thanh âm của đối phương, nhưng những này xà nhân rất rõ ràng nói chính là mặt khác một loại ngôn ngữ, hắn cũng nghe không hiểu đối phương nói chính là cái gì." Những này xà nhân chiến sĩ ở thu được đội trưởng mệnh lệnh sau khi, bắt đầu phụ cận tiến hành nghiêm mật tìm tòi, hẳn là cho rằng tiểu La Lệ còn giấu ở phụ cận. Những này xà nhân chiến sĩ rất nhanh sẽ đem khu vực phụ cận tìm tòi một phen, kết quả không thu hoạch được gì, chỉ lại phải tập trung lên. Cái kia đầu lĩnh nữ tính xà nhân tựa hồ là đối, đúng, thủ hạ răn dạy vài câu, sau đó dẫn dắt các nàng hướng về phía trước xuất phát, tựa hồ là muốn phải tiếp tục truy tra cái kia lọ lì xà nhân. Đáng tiếc, những này xà nhân chiến sĩ trò vặt căn bản là không gạt được Tô Diệu Văn, ở tầng khí quyển bên ngoài vệ tin thông tin giám thị bên dưới, các nàng mọi cử động ở Tô Diệu Văn trong lòng bàn tay. Những này xà nhân chiến sĩ cũng coi như giàu hoạt, rời đi sau không lâu liền ẩn núp đi, sau đó đợi được chênh lệch thời gian không nhiều lại vòng trở lại, muốn nhìn một chút lọ lì xà nhân có phải là ở đi. Như vậy tới tới lui lui lại chơi ba lần, có thể thấy được những này xà nhân chiến sĩ đối, đúng, cho các nàng lần theo năng lực vẫn rất có tự tin, bằng không các nàng không thể như thế chấp nhất, một mực phải ở chỗ này tìm tới cái kia lọ lì xà nhân. Nhìn thấy những kia xà nhân chiến sĩ không có cái gì đến tiếp sau thủ đoạn sau khi, Tô Diệu Văn trực tiếp truyền tống tỉnh táo lại Châu Hào bên trong, lưu lại các nàng tiếp tục ở nơi đó chơi chơi trốn tìm. Trở lại thần Châu Hào sau khi, Tô Diệu Văn lập tức liền phát hiện nằm ở một bên lọ lì xà nhân, bởi vì hắn ra tay khá là trọng, không có nửa ngày thời gian, tiểu la lị là sẽ không tỉnh lại. Bởi vì phải đối với nàng thẩm vấn, cái kia Tô Diệu Văn khẳng định không thể ở thần Châu Hào bên trong tiến hành, trừ phi sau đó giết chết cái này tiểu la lị, bằng không liền có thể bại lộ thân phận của chính mình. Nếu như đối mặt chính là một thô lô đại hán, Tô Diệu Văn chắc chắn sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy, trực tiếp liền giết xong việc. Có điều lòng thích cái đẹp người dai có chi, cái này tiểu la lị tuy rằng phía dưới mọc ra một cái tinh tế đuôi rắn ba, nhưng nửa người trên vẫn là nhân loại dung nhan, tóc đen tuyết già, thanh thuần đáng yêu, là một mỹ nhân hẳn dưa. Quan trọng nhất chính là, cái này tiểu la lị vóc người phi thường có liêu, rõ ràng nhìn qua chỉ có 15, 16 tuổi, thế nhưng trước ngực ngọn núi lại cùng sư tỷ không phân cao thấp, này thỏa thỏa chính là mặt trẻ con cự chính là, Tô Diệu Văn cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Cũng không biết nhân thân cùng thân rắn giao tiếp vị trí ra sao. Những này xà nhân lại là làm sao giao phối đây? Cùng nhân loại khác nhau ở chỗ nào đây? Những vấn đề này vẫn quanh quẩn Tô Diệu Văn đầu óc, kỳ thực hắn rất muốn lén lút xốc lên tiểu la lị váy, nhìn nàng, hắn, nơi đó kết cấu thân thể, thế nhưng dáng dấp như vậy hành vi hơi bị quá mức cầm thú, hắn cuối cùng vẫn là lấy vô thượng nghị lực nhìn xuống. Tô Diệu Văn ôm tiểu la lị đi đến trên bong thuyền diện, lái xe Thần Châu Hào trực tiếp bay đến Nam Cực Đại Lục mấy vạn km ở ngoài một chỗ trên đảo hoang. Nơi này rời xa Nam Cực Đại Lục, cho dù tiểu la lị rời đi Thần Châu Hào, cũng không cần lo lắng những kia xà nhân chiến sĩ có thể thông qua trên người nàng lần theo dấu ấn theo tới, ven đường biển sâu yêu thú cũng không dễ dàng đối phó. Chưa xong con tiếp. Chương 228, xà linh bộ tộc. Đây là nơi nào? Ta không phải chính đang chạy trốn sao? Tại sao đột nhiên liền không cảm giác? Lẽ nào ta bị đội hộ vệ người nắm bắt trở lại? Đây là tiểu la lị tỉnh lại cảm giác đầu tiên, hai tay của nàng tựa hồ là bị món đồ gì trói chặt, mà con mắt cũng bị che đậy, không thể nhìn rõ chính mình ở nơi nào, chỉ có thể nghe được phụ cận bắt đầu thời điểm buồn tiếng sóng biển. Phòng trường chính mình hẳn là ở cạnh biển phụ cận. May là miệng vẫn không có bị phong ở, nàng, hán, thử nghiệm hô vài tiếng, thế nhưng đều không có ai để ý, lẽ nào phụ cận không có ai trông coi. Tiểu La Lệ thử nghiệm rung động chính mình đôi, muốn thông qua mặt trên xúc cảm, thám điều tra rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Thế nhưng nàng, hán, đôi hơi động, lập tức liền bị mố cô linh khí cầm cố lại, rất rõ ràng là có người tại khán thủ nàng, hán. Giữa lúc Tiểu La Lệ muốn nói cái gì nữa thời điểm, trên đầu che đậy con mắt đồ vật liền bị lấy đi, lần thứ hai khôi phục quang minh. Nàng, hán, nhìn ngay lập tức hướng về xa xa, phát hiện mình thật sự thân ở một tòa đảo biệt lập bên trong, đã có thể nhìn thấy cách đó không xa vô biên đường ven biển, những hộ vệ kia đội tại sao chưa hề đem ta nắm bắt trở lại, trái lại mang tới chỗ này đảo biệt lập bên trong. Đầy bụng nghi hoặc tiểu la lị tới ngay về dò xét, rất nhanh sẽ nhìn thấy phụ cận một vệt bóng người màu đỏ, đó là một ăn mặc màu hồng xiêm y, vóc người phi thường nóng nảy nữ tử. Trên mặt của đối phương mang lụa mỏng, đem bên trong tuyệt sắc dung nhan ngăn trở, tuy rằng nhìn không rõ lắm, thế nhưng từ lộ ở bên ngoài trắng như tuyết da thịt cùng hắc mắt sáng, cùng với khăn lụa bên dưới như ẩn như hiện tú lệ dung nhan, vẫn là có thể biện nhận được đối phương là một mỹ nữ tuyệt sắc. Tiểu La Lệ con mắt đột nhiên mở lớn, không phải là bởi vì đối phương tuyệt mỹ dung nhan, cũng không phải là bởi vì đối phương vóc dáng hot, mà là bởi vì đối diện người kia nửa người dưới lại không có đuôi, trái lại là có một đôi cao gầy chân dài, cùng với dưới đáy ăn mặc màu phấn hồng dày thêu, này không phải nàng, hán, tộc nhân. Tuy rằng chưa từng thấy những chủng tộc khác người, thế nhưng Tiểu La Lệ thân phận không đơn giản. Mẫu thân là bên trong bộ lạc thủ lĩnh, đó là một cổ xưa đại bộ lạc. Ở hết thảy bộ lạc ở trong cũng là lịch sử lâu dài nhất một nhóm, bộ lạc bảo quản lịch sử cổ văn cũng không có thiếu, loại này nửa người trên cùng với nàng tương tự. Nửa người dưới nhưng là một đôi chân ngọc sinh vật. Gọi là nhân tộc, là cái khác đại lục tới được sinh vật. Người là người nào? Có phải là từ cái khác đại lục tới được? Tại sao đem ta nắm bắt tới đây? Nhìn thấy người sống, Tiểu La Lệ lập tức mở miệng hỏi, muốn cùng đối phương đặt thành bước đầu câu thông. Đáng tiếc, Tiểu La Lệ nhất định phải thất vọng rồi, nàng, hắn, nói ra nói chuyện, đối phương căn bản là không nghe rõ. Đối diện cô gái áo đỏ thử nghiệm nói rồi vài câu. Tuy rằng âm thanh phi thường dễ nghe, thế nhưng Tiểu La Lệ đồng dạng không hiểu đối phương muốn biểu đạt ý tứ, nàng, hắn, lập tức liền ý thức được, hai người sử dụng ngôn ngữ không giống nhau, không có cách nào câu thông. Nếu ngôn ngữ không thông, cái kia Tiểu La Lệ chỉ có thể thông qua hành động biểu đạt ý của chính mình, hai tay cao cao giơ lên, đem cầm cố chính mình hai tay đổ vật biểu diễn một hồi. Lại đổi một bộ đáng thương vẻ mặt, khẩn cầu đối phương trước tiên đem mình thả ra. Đáng tiếc, Tiểu La Lệ khẩn cầu bị không để ý tới. Đối diện cô gái áo đỏ tựa hồ là thất thần, cũng không có chú ý tới Tiểu La Lệ hành vi, trái lại là định ở nơi đó bất động, cũng không biết là nguyên nhân gì. Chỉ chốc lát, cái kia cô gái áo đỏ lấy ra một kỳ lạ hình chữ Nhật Bản trạng vật, đặt ở nàng, hán, phía trước, cái kia quái lạ vật cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, mặt ngoài phi thường bóng loáng, thậm chí có thể hình chiếu tiểu La Lệ dung nhan. Cái kia cô gái áo đỏ ở cái kia vật mặt trên xoa bóp mấy lần, ngay lập tức sẽ lượn lên, phi thường thần kỳ, tiếp theo liền xuất hiện một chút quái lạ đồ án. Lần đầu thấy được loại này thần kỳ đồ vật tiểu La Lệ, đương nhiên không biết đây chỉ là một mặt phổ thông màn hình mà thôi, cảm giác đầu tiên liền cho rằng đây là một loại nào đó thần kỳ pháp bảo. Cái này quái lạ pháp bảo phát sinh tia sáng sau khi, mặt trên đồ án biến đổi, lưu lại rất nhiều quái lạ văn tự, tuy rằng rất nhiều cũng không nhận ra, nhưng nhìn quá không ít lịch sử cổ văn tiểu La Lệ, lập tức liền ý thức được đây là một cái khác đại lục văn tự, chỉ có điều cùng các nàng bình thường sử dụng văn tự có không ít sai biệt, nàng, hắn, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra đến bên trong gần một nửa kiểu chữ, còn lại liền cần liền đoán mang đoán mò. Tuy rằng chỉ nhận thức gần một nửa kiểu chữ, nhưng dù sao cũng hơn hai người ngôn ngữ không thông thực sự tốt hơn nhiều, điểm ấy số lượng văn tự, đã có thể miễn cưỡng chống đỡ song phương giao lưu. Cái kia cô gái áo đỏ chỉ vào trên màn ảnh diện văn tự, một bên chỉ một bên đọc, người tên là gì? Thông qua văn tự và thanh âm nhận ra, tiểu La Lệ suy tư một hồi, cuối cùng cũng coi như rõ ràng đến ý của đối phương, mau mau ở phía trên tìm ra tương ứng văn tự, đồng thời dùng tiếng nói của chính mình nói rằng, Vân Tuyết. Loại này giao lưu phương thức rất phiền phức, nhưng hai người cuối cùng cũng coi như có thể lảo đảo cống ngầm thông lên, hơn nữa theo song phương giao lưu tăng nhanh, tiểu La Lệ cũng từ từ nắm giữ một cái khác đại lục văn tự cùng ngôn ngữ, dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, đại não trải qua linh khí cường hóa, trí nhớ cùng cơ bản năng lực phân tích muốn so với người bình thường cường rất nhiều. Tiểu La Lệ rất nhanh sẽ thoát khỏi văn tự ràng buộc, có thể cùng cô gái áo đỏ trực tiếp dùng lời nói giao lưu. Đương nhiên, bởi vì chỉ là sơ học xạ đạo, vì lẽ đó tiểu La Lệ nghe đọc năng lực còn không phải rất ở hành, cần luyện tập nhiều hơn. Trái lại là cô gái áo đỏ nắm giữ tân ngôn ngữ tốc độ càng thêm nhanh, chỉ dùng nàng, hán, 1/10 thời gian, là có thể ung dung vận dụng các nàng chủng tộc ngôn ngữ, hoàn toàn không có nửa điểm mới lạ. Vân Tuyết từ đối phương tự giới thiệu mình biết được, cô gái áo đỏ tên là Văn Tố Tố, là Tiên Lạc Đại Lục một thành viên, bởi vì một lần hải ngoại lữ hành, ở trong lúc vô tình tiến vào nàng, hán, ở lại đại lục. Vốn là nàng, hán, chỉ là muốn tùy ý du lãm một phen, thế nhưng vừa vặn phát hiện nàng, hán, bị một đống ăn mặc áo giáp tộc nhân đuổi bắt, liền xuất thủ cứu nàng, hán, còn sẽ đem nàng, hán, cầm cố lại, cũng là sợ nàng làm ra cái gì kích động phản ứng. Bởi vì bị đối phương cứu, Vân Tuyết rất dĩ nhiên là sẽ cho rằng Văn Tố Tố là một người tốt, thêm vào đối phương cũng không có cái gì ác ý, hai người rất nhanh sẽ trở thành bằng hữu. Theo giao lưu tăng nhanh, Vân Tuyết ở không để phòng bên dưới, rất nhanh sẽ đem mình cùng với tộc nhân tin tức, từng điểm tiết lộ cho nàng, hán, mới vừa quen Tố Tố tỷ tỷ. Vân Tuyết thuộc về xà linh bộ tộc thành viên, mà chủng tộc này trời sinh chính là nửa người trên là người, nửa người dưới vì là xà đặc thù chủng tộc. Nàng, hán, năm nay chỉ có 15 tuổi, thế nhưng tu vi đã là trúc cơ trung kỳ, phân tán ở trên đại lục này trong bộ lạc, cũng được cho là rất tốt tư chất. Dựa theo bộ lạc lưu truyền tới nay lịch sử cổ văn ghi chép, xà linh bộ tộc tổ tiên cũng không phải sinh trưởng với mảng đại lục này bên trên nguyên thủy chủng tộc, mà là do tiên lưu đại lục xa vượt qua đến, cuối cùng mới định ở nơi này. Xà linh bộ tộc tổ tiên sở dĩ sẽ quyết định ở đây định cư, cũng là bởi vì toàn bộ chủng tộc thành viên đều là thuộc tính băng thể chất, đối với mảng đại lục này hàn khí có thiên nhiên năng lực chống cự, đồng thời vẫn có thể ở trên đại lục này tăng nhanh tự thân tốc độ tu luyện. Tuy rằng xà linh bộ tộc có xà như thế đôi, thế nhưng bọn họ nửa người trên cấu tạo theo người tộc không có nửa điểm sai biệt, tương tự sẽ ở trong người nắm giữ đan điển cùng linh căn. Mà hết thể tộc nhân tiên thiên liền nắm giữ ưu tú thuộc tính băng linh căn, có thể thông qua tu luyện tổ tiên lưu truyền tới nay công pháp tu luyện, trực tiếp hấp thu phụ cận thuộc tính băng linh khí. Hơn nữa trên đại lục này ở vào tinh cầu này vùng cực nam, khí hậu quanh năm nằm ở băng hàn trạng thái, bất kể là tu luyện hoặc là ở lại, đều phi thường thích hợp các nàng. Ngoại trừ thiên tư xuất sắc ở ngoài, Vân Tuyết mâu thân vẫn là bộ lạc thủ lĩnh, từ nhỏ liền chịu đến tinh anh giáo dục, mới có cơ hội xem bên trong bộ lạc cất giấu lịch sử cổ văn, có thể hiểu rõ đến Văn Tố Tố là nhân tộc một chuyện. Mà nàng, hán, sở dĩ sẽ bị đội hộ vệ người đuổi bắt, cũng là bởi vì trong tộc có người muốn mưu đoạt mâu thân nàng thủ lĩnh vị trí, vì lẽ đó lén lút đem nàng giam lỏng lên, đồng thời phong ấn tu vi, không cho nàng, hán, đào tẩu. Cho dù bị giam lỏng lên, thậm chí phong ấn tu vi, Vân Tuyết cũng không có dễ dàng đi vào khuôn phép, thừa dịp trông coi người không chú ý, lợi dụng mâu thân lưu lại bảo mệnh pháp bảo mê đảo trông coi người, lén lút từ giam lỏng địa phương trốn thoát. Đáng tiếc bởi vì tu vi bị phong ấn, không có cách nào ngay lập tức trở lại bên trong bộ lạc, may là nửa đường có Văn Tố Tố ra tay, bằng không nàng, hán, lại cũng bị đội hộ vệ nắm bắt trở lại. Chưa xong con tiếp. Đợt, kiến một giao lưu quần, có hứng thú có thể tới phát biểu một hồi ý kiến. Ngũ 2, 4206 ngũ linh linh. Chương 229, chủng tộc thiên phú. Cùng tiểu La Lệ triển khai vui vẻ trò chuyện cô gái áo đỏ Văn Tố Tố, đương nhiên là Tô Diệu Văn biến trang sau khi thân phận, nếu như dùng nguyên lai nam tính thân phận, sau đó vẫn sẽ có rất lớn cơ hội bại lộ, vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu liền định dùng tổ chức thần bí thân phận, cùng xa linh bộ tộc người tiếp xúc. Trải qua Vân Tuyết giới thiệu, Tô Diệu Văn đối với chủng tộc này cũng hiểu chút đỉnh, sở dĩ Tiên Lạc Đại Lục không có tương quan tư liệu ghi chép, cũng là bởi vì xà linh bộ tộc là sinh ra ở tiên lưu đại lục vùng cực nam á nhân chủng tộc. Á nhân chủng tộc cũng chính là theo người tộc có phần lớn tương tự đặc thù chủng tộc, bạch vũ bộ tộc cùng ác ma nhất tộc đều thuộc về á nhân chủng tộc một trong. Xà linh bộ tộc di cư đến nam cực đại lục đã có mấy trăm ngàn tuổi lịch sử, cho dù là ngay lúc đó tiên lưu đại lục cũng không có bao nhiêu người biết chủng tộc này tồn tại, càng không cần phải nói các nàng đã mấy trăm ngàn tuổi không hề rời đi quá trên đại lục này, phỏng chừng hiện tại tiên lưu đại lục cũng không có bất kỳ người nào nhớ tới chủng tộc này tồn tại. Lúc đó xà linh bộ tộc tổ tiên sở dĩ di cư lại đây, cũng không phải là bởi vì các nàng tìm tới như thế một chỗ, khí hậu cùng hoàn cảnh đều phi thường thích hợp các nàng ở lại cùng trưởng thành địa phương, mà là bởi vì khi đó tiên lưu đại lục phát sinh gây họa tới toàn bộ đại lục chiến tranh, thương vong giả vượt qua đại lục tổng nhân khẩu 1/2. Vì tộc nhân miễn với gặp ngọn lửa chiến tranh lan đến, lúc đó chỉ có mấy trăm ngàn nhân khẩu xà linh bộ tộc, ở tổ tiên dẫn dắt đi, vận hướng về biển rộng nơi sâu xa rời đi, tuy rằng con đường phía trước tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng cũng hầu như so với tỷ đấu, ở lại tiên lưu đại lục an toàn nhiều lắm. Ven đường cũng không có thiếu biển sâu yêu thú nhìn chằm chằm các nàng, may là lúc đó xà linh bộ tộc tổ tiên bên trong, không ít người đều đạt đến đại thừa kỳ tu vi, liên thủ lại, cũng không phải chỉ một hành động biển sâu yêu thú có thể đối kháng. Liên như vậy vừa đi vừa nghỉ, bất chi bất giác liền đi tới mấy trăm ngàn km, kết quả phát hiện khối này ở vào tinh cầu vùng cực nam đại lục. Nơi này khí hậu băng hàn, đối với xà linh bộ tộc trái lại không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Cho dù là mới vừa ra đời trẻ con, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ loại này băng hàn. Hơn nữa tộc nhân ở đây tu luyện, vẫn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, nơi này vốn là vì các nàng lượng thân độ làm hoàn cảnh sinh tồn. Tuy rằng nam cực trên đại lục diện thực vật ít ỏi, cũng không có những khác lục địa động vật. Thế nhưng trong biển loại cá tài nguyên nhưng là phi thường phong phú. Xà linh bộ tộc hết thảy tộc nhân, trời sinh liền nắm giữ khống thủy năng lực, có thể ở bên trong nước dừng lại thời gian mấy ngày không cần phải thay đổi khí, muốn trong biển bắt giữ loại cá, so với tỷ đấu, ở lục địa tìm đồ ăn càng thêm đơn giản. Liên như vậy, xà linh bộ tộc bắt đầu ở trên đại lục này định cư lại, theo thời gian phát triển, thêm vào không có ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, các nàng nhân khẩu bắt đầu vững bước tăng lên trên. Trải qua mấy trăm ngàn tuổi phát triển, đã sớm đột phá 100 triệu nhân khẩu. Cũng bởi vì nhân khẩu số lượng quá nhiều, đại gia lại tập trung ở một chỗ sẽ có vẻ rất chen chúc, vì lẽ đó rất nhiều tổ chức, rất nhiều người sẽ di chuyển đi ra ngoài, ở trên đại lục diện tìm những khác thích hợp chỗ ở, sau đó thành lập tân bộ lạc. Xà linh bộ tộc ngoại trừ băng hàn thể chất cùng với không thủy năng lực ở ngoài, từ một số ít tộc nhân còn có một loại năng lực đặc biệt. Vậy thì là tâm linh kiều tiếp. Loại năng lực này có thể mang mục tiêu cùng tâm linh của chính mình liên tiếp lại, tuy rằng không thể làm được dò xét đối phương tư tưởng khuyết đại như vậy, nhưng có thể cảm ứng được người khác đối với mình có hay không có ác ý, là một loại song hướng về tác dụng năng lực. Cũng là nói, không chỉ ngươi có thể cảm ứng đối phương cũng có thể cảm ứng ngươi là có hay không đối với hắn có ác ý, hiệu quả khá là vô bổ, bình thường chỉ có thể dùng làm nhận ra địch ta. Đây là xà linh bộ tộc nhận ra địch ta quan hệ đặc thù năng lực thiên phú, là số rất ít tộc nhân từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực, sử dụng thời điểm không cần linh khí, chỉ cần một ý nghĩ là được rồi. Vân Tuyết tuy rằng bị phong ấn tu vi, nhưng vẫn là có thể sử dụng loại năng lực này, cũng là đạt được nhiều loại năng lực này, nàng, hắn, không cảm ứng được Tô Diệu Văn trên người có bất kỳ địch ý hoặc là một số không tốt ý đồ, vì lẽ đó song mới có thể nhẹ như vậy tùng điệu giao lưu lên. Tô Diệu Văn rõ ràng chưa từng nghe qua loại này năng lực đặc biệt, lúc đó tiểu mẹ cũng chỉ là đo lường được một loại đặc thù, vô hại năng lượng đột nhiên dũng vào thân thể, hoàn toàn chính là không đảo ngược không thể kháng. May là tiểu La Lệ năng lực không có tính chất công kích, cũng không gặp nguy hiểm tính, không phải vậy liền phiền phức. Điều này cũng cho Tô Diệu Văn cảnh tỉnh. Trong giới tu chân vẫn có rất nhiều không bị ghi chép năng lực, tuy rằng tiểu mễ tổn chữ tư liệu đã phi thường phong phú, nhưng sau đó cũng không thể khinh thường, nếu như bị người tra xét ký ức, vậy hắn liền nguy hiểm. Nếu song phương trải qua bước đầu tiếp xúc, đồng thời xác nhận không có ác ý sau khi, Tô Diệu Văn liền giúp Vân Tuyết đem trên người nàng linh khí phong ấn giải trừ. Loại này phong ấn thủ pháp cùng tiên lạc đại lục thông dụng thủ pháp có rất lớn không giống, cũng không biết là tiên lưu đại lục bên kia chuyển tới, vẫn là xà linh bộ tộc tự mình nghiên cứu phát minh, có điều ở tiểu mễ tính toán cùng phản đẩy bên dưới, vẫn cứ tìm tới loại bỏ phong ấn phương pháp. Tiểu La Lệ cảm ứng một hồi trong cơ thể linh khí, phát hiện thật sự có thể truyền chuyển linh khí sau khi, lập tức đổi một bộ khâm phục biểu hiện, "Tố Tố tỷ, ngươi quá lợi hại, thậm chí ngay cả đội hộ vệ linh khí phong ấn đều có thể giải trừ." Tương truyền đây là đội hộ vệ bí mật bất truyền, đội hộ vệ thành viên chỉ biết là phong ấn thủ pháp, chỉ có các đời tổng đội trưởng mới biết giải phong phương pháp, liền mẫu thân ta cũng không hiểu đến như thế nào phá giải loại này linh khí phong ấn, lẽ nào cái khác đại lục người đều lợi hại như vậy sao? Không nghĩ tới cái này phong ấn linh khí phép thuật, còn có nhiều như vậy loan loan đạo đạo, chẳng trách lấy tiểu mễ tính toán tốc độ cũng cần non nửa thiên thời gian mới có thể tìm tới phương pháp phá giải, xác thực không phải đơn giản mà hàng. Kỳ thực cũng không có ngươi nói khuyết đại như vậy, chỉ là ta vừa vặn hiểu được một ít chuyên môn phá mở phong ấn phép thuật, nhiều thì mấy lần, vừa vặn liền tìm đến phá giải bí quyết mà thôi. Tô Diệu Văn khiêm tốn địa nói rằng. Sau khi, Tô Diệu Văn càng làm linh khí phong ấn phương pháp phá giải dạy cho Vân Tuyết, xem như là một loại lấy lòng, dù sao đem nàng trói đến như thế địa phương xa, không cho ăn lót dạ thường cũng không tốt. Nếu giải trừ phong ấn, vậy ta cũng phải đi về bộ lạc, không phải vậy mẫu thân sẽ rất lo lắng. Hơn nữa nàng, hắn còn không biết ta đã thoát vây, nếu như bị đội hộ vệ người mượn cơ hội áp chế nàng, hắn làm cái gì liền phiền phức. Vân Tuyết tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng ý nghĩ cũng rất là chu đáo. Vân Tuyết trên người phong ấn đã giải trừ, nói cách khác đội hộ vệ người đã không thể dựa vào phong ấn khí tức cảm ứng được vị trí của nàng. Lúc này trở lại, chỉ cần cẩn thận một điểm, không muốn dễ dàng bại lộ hành tung, vấn đề hẳn là không lớn. Đợi được Vân Tuyết thành công trở lại mẹ của nàng bên người, có mẫu thân bảo vệ, cũng sẽ không dùng lo lắng quá mức đội hộ vệ uy hiếp. Đúng rồi, Tố Tố tỷ, ngươi cũng theo ta cùng đi đi. Ta đem ngươi giới thiệu cho mẫu thân, ngươi cứu ta chính là ta ân nhân. Hơn nữa ngươi còn dạy sẽ ta loại bỏ linh khí phong ấn phương pháp, mẫu thân sau đó thì có chống lại các nàng thủ đoạn, nàng, hắn nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Vân Tuyết đưa ra mời. Cũng được, ta cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút các ngươi tộc phong tình đây. Tô Diệu Văn vốn là tích chữ muốn thăm dò xà linh bộ tộc ý nghĩ, lúc này Vân Tuyết chủ động mời, đương nhiên là không thể tốt hơn. Hai người đợi được Vân Tuyết thân thể triệt để khôi phục sau khi, mới hướng về Nam Cực Đại Lục xuất phát, bởi vì Thần Châu Hào không thể bại lộ duyên cớ, Tô Diệu Văn không thể làm gì khác hơn là mang theo Vân Tuyết bay trở về. Kỳ thực hắn cũng có thể để cho Vân Tuyết chính mình bay trở về, thế nhưng Tiểu La Lệ tốc độ phi hành thực sự quá chậm, chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, tốc độ phi hành lại còn không sánh được trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nhân tộc. Kỳ thực xá linh bộ tộc đối với ngự thủy càng am hiểu, đối với phi hành loại năng lực này ngược lại không quá ở hành, trái lại ở bên trong nước tốc độ di động so với tỷ đấu, không trung tốc độ phi hành còn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ có điều nơi này là biển sâu phụ cận, trong biển yêu thú phi thường lợi hại, cũng không phải Tiểu La Lệ có thể chống lại, trực tiếp là có thể thuấn sát nàng, hắn, cho nên nàng cũng không dám hạ thủy. Liên như vậy, ở Tô Diệu Văn toàn lực ngự kiếm tốc độ phi hành bên dưới, cũng dùng hơn 10 giờ mới trở lại Nam Cực Đại Lục, sau đó Tô Diệu Văn ở Tiểu La Lệ chỉ thị bên dưới, ở tại bộ lạc phụ cận hạ xuống, chậm rãi tiếp cận quá khứ, để tránh khỏi bị đội hộ vệ người phát hiện. Chưa xong con tiếp. DS, kiến một giao lưu quần, có hứng thú có thể tới phát biểu một hồi ý kiến. Ngũ 2, 4206 Ngũ Linh Linh. Chương 230, công pháp này có vấn đề. Đi đến bộ lạc phụ cận địa phương sau khi, Tô Diệu Văn xa xa liền nhìn thấy ngoại vi qua lại dò xét đội hộ vệ, những người kia chia làm vài cái tiểu đội, quay về toàn bộ bộ lạc cửa ra vào tiến hành rồi nghiêm mật quản chế, không cho bất luận người nào ra vào, đây là toàn bộ bộ lạc tiến vào trạng thái giới nghiêm. Tiểu Tuyết, các ngươi bộ lạc có phải là phát sinh đại sự gì? Tại sao đội hộ vệ người phong tỏa hết thảy cửa ra vào, như bây giờ tử rất khó đi vào? Tô Diệu Văn tu vi hơi cao, vì lẽ đó đem mình thám thính đến tình huống nói cho Vân Tuyết. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trước ta bị giam lỏng thời điểm, bị giam cầm ở cách đó không xa trên núi tuyết, nơi đó cùng bộ lạc còn có khoảng cách nhất định, vì lẽ đó ta cũng không biết chuyện gì thế này. Vân Tuyết lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không rõ ràng, có thể hay không là đội hộ vệ tổng đội trưởng ra tay rồi. Lẽ nào nàng, hắn, đã đối với mẫu thân độc thủ? Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể vào sao? Không nên hốt hoảng, ta có biện pháp. Tô Diệu Văn từ túi chứa đồ lấy ra hai tấm ẩn hư phủ, đưa cho Vân Tuyết một tấm, đồng thời nói rằng, đây là chính ta luyện chế linh phủ, kích hoạt sau khi, thân thể sẽ trở nên hư vô, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, cho dù là nguyên anh kỳ đại viên mãn người cũng phát hiện không được. Trước đây Tô Diệu Văn luyện chế ẩn hư phủ tuy rằng có thể che giấu hơi thở cùng thân hình, thế nhưng tu vi của đối phương vượt qua chính mình hai cái đại cảnh giới sẽ có bại lộ nguy hiểm. Đạt được nhiều những năm này tu vi vẫn ở tiến bộ, có thể luyện chế linh phủ cũng càng mạnh mẽ hơn, tiểu mẹ thiết kế linh phủ đương nhiên cũng có sự khác biệt trình độ tăng lên. Vừa cho Vân Tuyết ẩn hư phủ, đã không còn tu vi hạn chế, chỉ cần kích hoạt sau khi, trừ phi đối phương đạt đến phân thần kỳ tu vi, mặc dù người sử dụng là luyện khí kỳ, cũng sẽ không có bất kỳ bại lộ nguy hiểm. Ngoại trừ trình độ như thế này linh phủ, Tô Diệu Văn trên tay còn có hai loại hiệu quả càng mạnh hơn ẩn hư phủ, phân biệt đối ứng phân thần kỳ cùng hợp thể kỳ tu sĩ. Hiệu quả mạnh nhất loại kia ẩn hư phủ, tuy rằng có thể ứng phó hợp thể kỳ tu sĩ, đáng tiếc luyện chế lên rất không dễ dàng, hơn nữa vật liệu cũng rất khó tìm tề. Tô Diệu Văn trên tay cũng chỉ có hai tấm mà thôi, không tới trong lúc nguy cấp hắn cũng không nỡ lòng bỏ sử dụng. Vân Tuyết cũng là lần thứ nhất nhìn thấy linh phủ thứ này. Xa linh bộ tộc chỉ hiểu được lợi dụng thủy áp luyện chế pháp bảo, trận pháp cũng thoáng hiểu được một điểm, cái khác như là luyện đan, linh phủ, khôi lỗi chờ chút phụ trợ thủ đoạn, một mực không hiểu được. Tuy rằng trong bộ lạc sách cổ cũng có đề cập quá, đây là tu sĩ nhân tộc nghiên phát ra công cụ một trong, có thể sản sinh không giống diệu dụng. Thế nhưng thực vật cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Vì lẽ đó Vân Tuyết cũng là bán tín bán nghi. Nhìn thấy Vân Tuyết tựa hồ có chút lo lắng, Tô Diệu Văn không có quá nhiều giải thích, trực tiếp ở trước mặt nàng kích hoạt rồi một tấm ẩn hư phủ, thân thể lập tức làm nhạt, sau đó biến mất không còn tăm tích. A, Tố Tố tỷ, ngươi vẫn còn chứ? Nhìn thấy Tô Diệu Văn ở trước mắt của chính mình biến mất, Vân Tuyết không nhịn được kêu lên sợ hãi, đưa tay hướng về đối phương vừa vị trí sờ qua đi, muốn xác nhận hắn còn có ở hay không. Đột nhiên, Vân Tuyết hai tay không thể động đậy, cảm giác được một đôi nóng rực bàn tay to nắm lấy nàng, hắn, tay nhỏ. Đây là thuộc về tu sĩ nhân tộc nhiệt độ. Cùng xá linh bộ tộc tiên hướng âm hàn thể chất không giống, có chút ấm áp, cũng có chút nhiệt, Vân Tuyết cũng chẳng biết vì sao, cảm thấy loại này cảm giác ấm áp rất thoải mái. Không cần sợ, là ta. Tô Diệu Văn nhìn thấy Vân Tuyết đột nhiên không có phản ứng, không thể không lên tiếng nói rằng, thấy được chưa? Đây chính là ẩn hư phù uy lực, chỉ cần sử dụng, cho dù đối phương đứng trước mặt ngươi, cũng không thể phát hiện ngươi. Có điều cũng bởi vì hiệu quả rất lợi hại, lẫn nhau cũng không thể nhìn thấy đối phương, bằng vào chúng ta muốn nắm tay hành động. Vân Tuyết bị Tô Diệu Văn hoán tỉnh lại sau khi, nghe được Tố Tố tỷ nói hai người còn sẽ tiếp tục nắm tay, xuất phát từ đối, đúng, loại này ấm áp cảm giác mê luyến, hơn nữa hai người đều là nữ tử, cái này Tiểu La Lệ đương nhiên sẽ không phản đối. Chiếu Tô Diệu Văn nói phương pháp, đưa vào linh khí đến linh phủ bên trong, sau đó kích hoạt rồi bên trong trận pháp, thân thể của nàng cũng bắt đầu trở nên trong suốt hư vô, liền mặt sau kéo đuôi cũng theo biến mất, thật sự quá thần kỳ. Tô Diệu Văn nhìn thấy Vân Tuyết đã ẩn thân, cũng không có để ý đối phương quái dị cử động, lôi kéo nàng, hắn chậm rãi tiếp cận bộ lạc cửa ra vào. Nơi đó thủ vệ tuy rằng nghiêm ngặt, cơ hồ đem cửa ra vào trong ngoài vây quanh ba tầng, thế nhưng trong lúc còn có rất nhiều khe hở, muốn phải xuyên qua đi vậy không khó. Hai người liền như vậy ở những hộ vệ kia đội bên người chậm rãi qua lại, vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng tránh né đi tới đi lui tuần tra đội hộ vệ, đầy đủ bỏ ra gần nửa canh giờ mới đi xong đoạn này khoảng cách mấy trăm mét, trong lúc Tô Diệu Văn bàn tay lớn vẫn nắm chặt Vân Tuyết tinh tế tay nhỏ. Nếu như chỉ là phổ thông dắt tay cũng còn tốt, thế nhưng xà linh bộ tộc băng hàn thể chất, còn có tự động tỏa ra khí tức lạnh lẽo như băng năng lực, nếu như thời gian dài tiếp xúc rất dễ dàng làm cho thân thể của hắn đóng băng lại, hay cùng lúc trước hàn băng nhi thể chất nguyên lý giống nhau. Theo Vân Tuyết con kia tinh tế tay nhỏ chuyển tới càng nhiều khí tức lạnh lẽo như băng, Tô Diệu Văn không thể không vận chuyển linh khí chống đỡ, không nghĩ tới bởi vì trong cơ thể hàn khí kích thích, song tu công pháp lại tự động vận chuyển lên, từng tia một nóng rực linh khí bắt đầu sản sinh, không chỉ khiến đến hắn tiểu đồng bọn tỉnh lại, thậm chí vẫn hắn nắm tay Vân Tuyết cũng bị trong cơ thể hắn nóng rực linh khí liêu bắt đắc động tỉnh lên. Vãi lìn, này lại là cái gì quỷ? Tô Diệu Văn cũng không biết phát sinh tình huống thế nào, thế nhưng thân thể của chính mình phản ứng vẫn là có thể rõ ràng biết đến. Nghiêm trọng nhất vẫn là bên cạnh Vân Tuyết, cũng không biết nàng, hắn là bởi vì quá mức thoải mái, vẫn là quá mức khó chịu, không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Tuy rằng âm thanh rất ít, thế nhưng phụ cận đội hộ vệ vẫn là chú ý tới, chỉ có điều bởi vì Tô Diệu Văn hai người ẩn giấu bóng người, những hộ vệ kia đội thành viên chỉ là ở bốn phía nhìn xung quanh, tìm kiếm kẻ khả nghi ảnh, các nàng cũng không có cách nào xác nhận là có người hay không tiềm ẩn đi. Đã thành công lẻn vào bộ lạc, Tô Diệu Văn nào dám lại dừng lại chốc lát, một tay lôi kéo Vân Tuyết, một tay sờ soạng đến đối phương trên đầu, trực tiếp đem nàng miệng che lại, để ngừa nàng, hắn không nhịn được lại gọi ra thanh. Thừa dịp đội hộ vệ người không có chú ý bên này, Tô Diệu Văn lôi kéo Vân Tuyết mau mau chạy đến mấy trăm mét có hơn một gian băng tuyết úp, dùng thần thức xác nhận quá bên trong không có ai sau khi, mang theo Vân Tuyết trực tiếp xông vào, may là phụ cận không có ai, không phải vậy gian nhà tự động mở cửa nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Đi vào băng tuyết úp sau khi, Tô Diệu Văn lập tức giải trừ ẩn hư phù hiệu quả, đồng thời bung ra Vân Tuyết tay nhỏ, bắt đầu động viên trong cơ thể nóng rực linh khí, không để cho tiếp tục làm cản, đợi được hết thể linh khí bình tĩnh lại sau khi, tiểu đồng bọn cũng rốt cục biến trở về trạng thái ngủ say. Một bên khác, bị Tô Diệu Văn bung tay ra Vân Tuyết, bởi vì mất đi đối phương nóng rực linh khí tập kích, trong cơ thể khí tức lạnh lẽo như băng rất nhanh lại lần nữa chiếm thượng phong, vừa loại kia ấm áp, cảm giác thật nóng rất nhanh sẽ biến mất rồi. Tuy rằng loại cảm giác đó rất quái dị, thế nhưng Vân Tuyết nhưng phát hiện mình tựa hồ cũng không đáng ghét, thậm chí còn có một chút mê luyến, ta đây là làm sao? Không có sao chứ? Nhìn thấy Vân Tuyết giải trừ ẩn hư phù sau khi, trên mặt còn lưu lại mê man cùng với đỏ ửng nhàn nhạt, Tô Diệu Văn đương nhiên biết là bởi vì trong cơ thể song tu linh khí khiến đến đối phương động tình lên, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp nói rõ, không thể làm gì khác hơn là làm bộ không biết. Không, không có chuyện gì. Vân Tuyết mau mau đáp, biết mình vừa suýt chút nữa hỏng việc, lập tức hướng về Tô Diệu Văn xin lỗi, Tố Tố tỷ, thật sự rất xin lỗi, ta vừa cũng không biết xảy ra chuyện gì, thân thể đột nhiên liền trở nên rất nóng, sau đó liền không nhịn được gọi ra. Không có chuyện gì, khả năng là bởi vì công pháp của ta thiên hướng dương nhiệt thuộc tính, cho nên mới phải làm ngươi có chút không khỏe, chúng ta liền trước tiên nghỉ ngơi một chút, cùng thân thể của ngươi được rồi, mới đi vào bộ lạc hạt nhân khu vực điều tra đi. Tô Diệu Văn ôn thanh an ủi. Hừm, cho Tố Tố tỷ thêm phiền phức. Vân Tuyết rất thật không tiện. Nha đồng đốc, không có chuyện gì. Tô Diệu Văn nhẹ nhàng xoa xoa Vân Tuyết đỉnh đầu, muốn khiến cho an tâm. Đáng tiếc Tô Diệu Văn không nghĩ tới, chỉ là như thế đơn giản tiếp xúc một chút, trong cơ thể lại sản sinh một luồng nóng rực linh khí, đồng thời nhanh chóng truyền qua khứ, sợ đến hắn lập tức giơ tay lên. Nhưng vẫn là đã muộn, Vân Tuyết trên mặt trực tiếp liền dâng lên từng trận đỏ ửng, ở đột nhiên không kịp đề phòng dưới tình huống, không tự kìm hãm được lại khẽ hừ một tiếng. Vãi lìn. Sư phụ lão nhân gia ngươi là ở nơi nào tìm đến song tu công pháp a? Liền chạm thử cũng không được. Đây cũng quá bá đạo chứ. Công pháp này có vấn đề. Tô Diệu Văn lần thứ nhất hoài nghi Hàn Diệu Trúc truyền thụ song tu công pháp này khẳng định không đơn giản, căn bản là không giống sư phụ nói như vậy, từ một đống bỏ đi thư tịch tìm ra hàng thông thường. Chưa xong còn tiếp. Chương 231, thất bại phản phái. Bởi vì không thể cùng Vân Tuyết có quá nhiều thân thể tiếp xúc, vì lẽ đó Tô Diệu Văn nghĩ đến cái biện pháp, chính là mang tới một đôi thâm hậu găng tay, dáng dấp như vậy liền không sợ. Bàn tay cùng bàn tay trong lúc cách một tầng bảo vệ, trong cơ thể nóng rực linh khí cuối cùng không có lại tự động sinh thành, Vân Tuyết cũng không có loại kia ấm áp nhiệt cảm giác thoải mái giác, mà băng hàn thể chất cũng sẽ không đối, đúng, Tô Diệu Văn sản sinh ảnh hưởng. Giải quyết thân thể tiếp xúc cái vấn đề sau, hai người hỏa nhanh rời đi băng tuyết úp, hướng về bộ lạc vị trí trung tâm xuất phát. Theo từ từ đi tới, Tô Diệu Văn cũng phát hiện, ven đường đều là đội hộ vệ bóng người, hoàn toàn sẽ không có những bộ lạc khác thôn dân, nơi này lại như là một hoang phế nông thôn. Tuy rằng Vân Tuyết rất lo lắng bộ lạc đồng bào an toàn, nhưng lúc này cũng không thể loạn, hay là muốn tìm được trước mẹ của nàng mới là tốt nhất chi sách. Vân Tuyết bộ lạc hoặc là có thể tính đến cái trước cổ xưa bộ lạc, nhưng cũng không thuộc về với đại bộ lạc, hết thảy bộ lạc con dân gộp lại cũng là 10.000 ra mặt, chỉ được cho là một bộ lạc nhỏ. Cũng nhờ có bộ lạc không lớn, hai người chỉ dùng mười mấy phút liền đến bộ lạc quảng trường. Đó là một trống trải băng tinh quảng trường, mặt đất đi qua linh khí ngưng luyện quá khối băng lát mà thành, phi thường rắn chắc, nhìn qua cũng rất hoa lệ, là rất nhiều năm trước vừa di cư tới được thời điểm, một vị tổ tiên kiến tạo, đã có mấy trăm ngàn tuổi lịch sử. Quảng trường này chiếm diện tích lớn vô cùng, tương đương với năm cái sân đá banh lớn như vậy, là bộ lạc bình thường tổ chức đại sự hoặc là lễ mừng địa phương. Lúc này băng tinh quảng trường phi thường náo nhiệt, trước vẫn không có phát hiện bộ lạc con dân, toàn bộ bị tập trung tới đây, ngoại vi bị một đống lớn đội hộ vệ thành viên vây quanh. Những người này tuy rằng trên mặt lộ ra tức giận bất bình vẻ mặt, nhưng không có cái gì thực tế phản kháng hành vi, tựa hồ là bị đội hộ vệ phong ấn linh khí. Quảng trường biên giới vị trí liên tiếp toàn bộ lạc, mà trong đó một khối khu vực nhưng là dẫn tới bộ lạc thủ lĩnh chỗ ở, nơi đó đang có mấy cái xà linh tộc nhân ở cái vã cái gì. Từ mấy người này trên người hoa lệ trang phục có thể nhìn ra được, những người này địa vị tựa hồ muốn cao rất nhiều. Vừa thấy được mấy người này, Vân Tuyết phản ứng phi thường kích động. Suýt chút nữa liền xông lên trên, nếu như không phải Tô Diệu Văn lôi kéo, nói không chắc đã sắp qua đi động thủ cấp người. Rất rõ ràng mấy người này ở trong khẳng định có Vân Tuyết mẫu thân, Tô Diệu Văn lôi kéo Vân Tuyết đi tới quảng trường biên giới vị trí, đi vòng một vòng tròn lớn chậm rãi tiếp cận quá khứ. Tận lực hạ thấp hai người bại lộ nguy hiểm. Theo khoảng cách rút ngắn, Tô Diệu Văn đã có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia tướng mạo mấy người, một người trong đó bị người từ phía sau lưng buộc hai tay lụa trắng nữ tử. Nữ tử này dung nhan cùng Vân Tuyết có mấy phần tương tự, tuy rằng nhìn qua cũng rất trẻ trung, không giống như là một sinh dục quá nữ tính, có điều tu luyện thành công người đại thể chú nhan có thuật, vì lẽ đó Tô Diệu Văn vững tin nàng, hắn chính là Vân Tuyết mẫu thân, Vân Sương. Nữ nhân này cùng Vân Tuyết so với, ngoại trừ vóc người càng thêm nóng nảy ở ngoài, còn nhiều một phần thành thục khí chất, khả năng là cựu chức vị cao duyên cớ, Vân Sương trên người mơ hồ có một luồng quý khí, đối với khác phái sức hấp dẫn, so với tỷ đấu, Vân Tuyết loại này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành lọ lì lại gia tăng rồi mấy phần. Ở Vân Sương bên cạnh, tương tự là hai cái bị phản cột hai tay nữ tính xà linh tộc nhân, hình dạng cũng được cho đẹp đẽ, chỉ là cùng Vân Tuyết mâu thân một đứng chung một chỗ, lập tức liền bị hạ thấp xuống. Ở các nàng ba người đối diện, là một tan mặc băng làm áo giáp xà linh tộc nhân, có điều nhưng là một nam tính xà linh tộc nhân. Nay nhưng không thường hiếm thấy, dù sao xà linh bộ tộc là mẫu hệ thị tộc, trong tộc nam nữ tỷ lệ vẫn luôn là nữ nhiều nam thiếu. Chính là bởi vì nam tính xà linh tộc nhân ít ỏi, vì lẽ đó công việc của bọn họ càng nhiều địa dùng cho sinh sôi nảy nở đời kế tiếp, săn mồi, sinh sản cùng chiến đấu các loại công việc đều rất ít sẽ tìm tới bọn họ. Cái này trên người mặc băng làm áo giáp người nhưng là đội hộ vệ tổng đội trưởng, đây mới là kỳ lạ nhất địa phương, trước Tô Diệu Văn cũng không có nghe Vân Tuyết nhắc qua. Thế nào? Thủ lĩnh đại nhân, còn không chịu nói ra vật kia tàng ở nơi nào? Cái kia trên người mặc băng lam áo giáp nam tính xà linh tộc nhân mở miệng hỏi, ngoài miệng nương theo từng kia một cười khẩy, không nói ra được làm người ta sinh chán ghét. Tay phải của hắn cầm một cái băng trường kiếm màu xanh lam, mũi kiếm thỉnh thoảng ở vân xương màu trắng lụa mỏng phía trước qua lại quét qua, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng vung lên liền có thể cắt bộ y hề phục này. Ngươi tuyệt vọng đi, ta sẽ không để cho ngươi chia sẻ như vậy đồ vật, cho dù ngươi giết ta cũng sẽ không nói. Vân xương vẻ mặt phi thường bình tĩnh, hoàn toàn sẽ không có bởi vì đối phương uy hiếp mà xuất hiện phản ứng quá kích động, thật giống như một ngọn núi lớn như vậy trấn định. Tô Diệu Văn cùng Vân Tuyết đã rất gần Vân Sương cùng người vị trí, thế nhưng cái kia nam tính xà linh tộc nhân tu vi quá cao, đã là nguyên anh hậu kỳ, hai người căn bản là không phải hắn đối phương, thì lại làm sao giải cứu Vân Sương đây? Bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cẩn nút ở xung quanh, chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Không nói đúng không? Cũng không biết chúng ta thủ lĩnh đại nhân có hứng thú hay không ở đây sao nhiều bộ lạc con dân trước mặt, cùng ta đến một hồi nam nữ đại chiến đây. Cái kia nam tính xà linh tộc nhân khẩn nhìn chằm chằm Vân Sương thân thể, trong mắt tràn ngập nồng đậm dục vọng. Vãi lìn, hàng này lại còn là một cầm thú. Tô Diệu Văn nghe được đối phương nói chuyện, cũng cảm thấy da đầu phát nổ, bên người Vân Tuyết suýt chút nữa lại không nhịn được xông tới, may là bị việc khác dự liệu trước sẽ xảy ra chuyện, sớm một bước khống chế lại nàng, hán, không phải vậy hai người đều muốn nguy hiểm. Không giống với Vân Tuyết nổi giận, Vân Sương ngã là phi thường chấn định, nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, không nói gì, chỉ là dùng một loại ánh mắt khinh thường đáp lễ đối phương. Như Vân Sương loại này cao lãnh mỹ nữ, khi hắn đối với người khác phái biểu hiện ra xem thường hoặc là miệt thị thời điểm, trái lại càng có thể gây nên đối phương lửa giận. Quả nhiên, cái kia nam tính xà linh tộc nhân trực tiếp liền bị Vân Sương ánh mắt làm tức giận, trực tiếp một cái tát đánh tới, "Để ngươi chúng ta, để ngươi chúng ta, để ngươi chúng ta." Mỗi nói một câu liền đánh một cái tát, một hơi giật Vân Sương hơn 10 lòng bàn tay, đem nàng hai bên trắng như tuyết khuôn mặt đánh đến sưng lên. Như thế tàn nhẫn. Tô Diệu Văn không nghĩ tới người nam này tính xà linh tộc nhân không chỉ làm người hèn mọn, đối với nữ nhân đều có thể xuống tay nặng như vậy, nếu như nói hắn tâm lý bình thường còn thật không có người tin tưởng. Người nam này tính xà linh tộc nhân cảm giác đánh đến gần đủ rồi, lúc này mới chưa hết thòm thèm điệu nói rằng, "Không sai, bình thường cao quý thủ lĩnh lại bị ta như vậy ngược đãi, cái cảm giác này ta yêu thích, ha ha." Cười quá một vòng sau khi, lại nói, "Chỉ cần chơi một mình ngươi xác thực không có suy nghĩ, không bằng ta trước tiên đem con gái ngươi nắm bắt lại đây, sau đó ở trước mặt ngươi trà đạp, không biết ngươi còn có thể hay không giống như bây giờ bình tĩnh đây." Vân Hàn. Vân Sương rốt cục không nhịn được, hờ hững gương mặt trở nên tái nhợt lên, "Nếu như ngươi dám động con gái của ta một sợi tóc, ta sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh." "Ai, chính mình cũng bị người bắt được, còn nói đem đối phương chém thành muôn mảnh, này không phải tự rước lấy nhục sao?" Tô Diệu Văn nghe được Vân Sương uy hiếp, rất gì cảm không nói gì, lẽ nào người tốt bị bắt ở sau khi đều chỉ có thể như vậy mắng vài câu, sau đó cùng người quá tới cứu viện sao? "Chém thành muôn mảnh, ta chờ ngươi, ha ha ha." Cái kia gọi là Vân Hàn nam tính xà linh tộc nhân chỉ là đại cười vài tiếng, hoàn toàn sẽ không có đem Vân Sương uy hiếp để vào trong mắt, "Ngươi liền cho ta ở đây hảo hảo đợi, chờ ta đem bên trong bộ lạc những thứ ngu xuẩn kia xử lý tốt sau khi, liền đến hảo hảo bắt chuyện ngươi. Cho ngươi thời gian từ từ suy nghĩ rõ ràng, nên thế nào trả lời vấn đề của ta, nếu như ngươi còn không chịu hợp tác, ta cũng không ngại vui đùa một chút mẹ con hòa tư vị. Lại cười vài tiếng, Vân Hàn xoay người hướng đi quảng trường một bên khác, tựa hồ là muốn xử trí những kia bên trong bộ lạc con dân. Cơ hội tốt. Một mực chờ đợi chờ giải cứu cơ hội Tô Diệu Văn cũng không nghĩ tới, đối phương lại vào lúc này rời đi, này không vừa vặn cho nàng, hắn, giải cứu Vân Sương, cơ hội sao? Xem ra này lại là một thất bại phản phái, lại cũng không phái người sang đây xem thủ một hồi, trực tiếp liền nên ngang rời đi, quá bất cẩn chứ. Tuy rằng ở trong lòng nhổ nước bọn cái này phản phái thất bại, nhưng lúc này không phải là ngay mặt góp ý đối phương thời cơ, Tô Diệu Văn đợi được Vân Hàn đi xa sau khi, lôi kéo Vân Tuyết bắt đầu tiếp cận Vân Sương vị trí, cái này tiểu La Lệ đã sớm nhẫn mại rất lâu, lúc này trái lại là nàng, hắn, mang theo Tô Diệu Văn di chuyển nhanh trong quá khứ, xem ra nàng, hắn, cũng phi thường nóng ruột. Chưa xong còn tiếp. Chương 232, giải trừ phong ấn. Ẩn hư phù hiệu dụng mạnh phi thường, cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ Vân Hàn, cũng không có cách nào phát hiện phụ cận còn có người ẩn giấu đi, đợi được hắn xoay người đi ra sau không lâu, Vân Tuyết cùng Tô Diệu Văn hai cái lập tức đi ngay đến Vân Sương phụ cận. Bởi vì linh phù còn có mai danh nhận tích công năng, trừ phi la to, bằng không một ít nhỏ bé tiếng vang cũng sẽ không bị người bên ngoài nghe được, vì lẽ đó Vân Sương còn không biết con gái của chính mình đã đi tới bên cạnh nàng. Mẫu thân. Vân Tuyết nhẹ nhàng la lên một tiếng. Hả? Vân Sương còn ở đăm chiêu thoát thân phương pháp, trong hai đột nhiên vang lên con gái âm thanh, mau mau ngẩng đầu nhìn chung quanh, kết quả cái gì đều không có nhìn thấy, lẽ nào là ta xuất hiện ảo giác? Mẫu thân, ta ở đây. Vân Tuyết lại hô một tiếng. Tuyết Nhi, là ngươi sao? Lần này không chỉ là Vân Sương nghe được, bên cạnh hai cái trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, rất rõ ràng các nàng cũng là nghe được Vân Tuyết la lên, vì lẽ đó Vân Sương mới thử nghiệm hỏi một câu. Là ta đã trở về. Vân Tuyết nhẹ giọng nói rằng, có người cứu ta, trả lại ta một tấm có thể ẩn thân linh phủ, vì lẽ đó các ngươi mới không thấy được ta. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi vẫn là trước tiên trốn đi đi, không nên bị phát hiện. Vân Sương mau mau nói rằng, âm thanh cũng hạ thấp không ít, sợ làm cho cách đó không xa Vân Hàn chú ý. Bởi vì quá mức lo lắng, Vân Sương cũng không có thời gian quan tâm con gái là thế nào ẩn thân, càng không hề nghe rõ con gái nói chính là linh phủ, đây chính là những khác đại lục, tu sĩ nhân tộc nghiên phát ra công cụ phụ trợ. Không sao, ta đã vừa mới ẩn nút ở phụ cận rất lâu, Vân Hàn cũng không có phát hiện, mẫu thân không cần lo lắng, ta hiện tại trước tiên giúp các ngươi giải trừ trên người linh khí phong ấn. Vân Tuyết sau khi nói xong, lập tức liền cầm lấy mẫu thân tay ngọc, bắt đầu truyền linh khí quá khứ, muốn giúp nàng phá giải trong cơ thể linh khí phong ấn. Vân Tuyết tuy rằng nhìn qua rất có chủ kiến, cũng khá là thành thục, nhưng dù sao vẫn là thanh xuân thiếu ngạ cô gái, miễn không được muốn ở trước mặt mẫu thân chứng minh chính mình. Nàng, hắn, vừa mới từ Tô Diệu Văn nơi đó học được phá giải linh khí phong ấn phương pháp, đây chính là liền mẫu thân nàng đều sẽ không, lúc này rất dĩ nhiên là có một loại muốn mượn cơ hội biểu hiện ý nghĩ của chính mình. Đáng tiếc, tuy rằng phá mở phong ấn phương pháp có hiệu quả, thế nhưng Vân Tuyết tu vi không đủ, phá giải hiệu quả cũng không nổi bật. Vân Sương nhưng là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, nếu như Vân Hàn không phải dựa vào đánh lén đắc thủ, cũng chưa chắc có thể chế phục nàng, hắn. Bởi vậy gây ở Vân Sương trên người phong ấn, đương nhiên là Vân Hàn toàn lực làm, lấy Vân Tuyết tu vi, chỉ có thể từng điểm mở ra phong ấn, tốc độ phi thường chậm chậm. Phòng trưng không có nửa ngày thời gian, là không thể để cho Vân Sương hoàn toàn khôi phục thực lực. Vẫn để cho ta đến đây đi, như ngươi vậy quá chậm. Tô Diệu Văn ở bên cạnh vẫn nhìn thấy Vân Tuyết tốc độ quá chậm, không thể không lên tiếng nói rằng, mặc dù biết Vân Tuyết bị người cứu, thế nhưng Vân Sương cũng không nghĩ tới người kia đồng dạng ẩn thân ẩn nút ở phụ cận, lập tức liền đầy mặt nghi hoặc mà đánh giá chung quanh, kết quả vẫn không có phát hiện cái gì, không khỏi âm thầm kinh ngạc lên. Tuy rằng nàng, hắn, linh khí bị phong, thân thức cũng không thể vận dụng, thế nhưng loại này ẩn thân năng lực lại một điểm dấu vết đều không có. Nàng, hắn, trước có thể không từng nghe đã nói những bộ lạc khác có như thế lợi hại ẩn thân phép thuật. Mẫu thân không cần lo lắng, đây là Tố Tố tỷ, chính là nàng, hắn, từ đội hộ vệ trong tay đem ta cứu được, còn dạy ta phá giải linh khí phong ấn phương pháp, do nàng, hắn ra tay giúp ngươi, khẳng định rất nhanh sẽ được rồi. Vân Tuyết nghe được Tô Diệu Văn lên tiếng, lập tức tránh ra vị trí. Tiểu Tuyết, ngươi trước tiên giúp mặt khác hai cái trưởng lão giải trừ phong ấn đi, các nàng trên người phong ấn không có mẹ ngươi phiền phức như vậy, lấy tu vi của ngươi, cũng không cần quá lâu. Tô Diệu Văn sắp xếp Vân Tuyết mặt khác công tác. Tô Diệu Văn đã sớm từng điều tra, tuy rằng hai cái mỹ nữ trưởng lão đều bị phong ấn trong cơ thể linh khí, nhưng bởi vì các nàng tu vi chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, cùng Vân Hàn còn kém hai cái cảnh giới nhỏ, vì lẽ đó trên người phong ấn cũng chỉ là tùy ý bố trí, lấy Vân Tuyết năng lực cũng chỉ là dùng nhiều một điểm vấn đề thời gian. Đã phân phó Vân Tuyết giải cứu hai cái trưởng lao sau khi, Tô Diệu Văn liền đi tới Vân Sương bên người, nhẹ giọng nói một câu, đắc tội rồi. Sau đó liền đem vẫn mang theo găng tay cởi, tay phải nhẹ nhàng đặt ở Vân Sương nhu để mặt trên, thông qua da thịt tiếp xúc, từ từ đem linh khí truyền quá khứ. Vân Sương trên người linh khí phong ấn cùng Vân Tuyết trước như thế, chỉ có điều thi pháp chính là Nguyên Anh hậu kỳ, mới sẽ gia tăng rồi phá giải độ khó. Tô Diệu Văn tuy rằng chỉ là kết đan kỳ tu vi, thế nhưng trong cơ thể linh khí trữ lượng phi thường phong phú, hơn nữa cường độ linh khí cũng so với tỷ đấu cùng cảnh giới tu sĩ kim đan mạnh hơn gấp 10 lần, giải trừ phong ấn tốc độ so với tỷ đấu Vân Tuyết so với căn bản là không thể giống nhau. Lại tới nữa rồi, thực sự là thấy quỷ. Tô Diệu Văn cảm ứng được trong cơ thể nóng rực linh khí bắt đầu sản sinh, không khỏi thầm mắng một tiếng. Hắn ở một lúc mới bắt đầu không có ra tay thì có phương diện này lo lắng, không nghĩ tới vẫn là phát sinh tình huống như thế. Vân Xương đồng dạng là xà linh bộ tộc nữ tính, thêm vào tu vi so với Vân Tuyết cao hơn nhiều như vậy, trong cơ thể khí âm hàn đẳng cấp cũng mạnh hơn rất nhiều. Tô Diệu Văn cùng Vân Xương mới vừa tiếp xúc không bao lâu, lập tức cảm giác được một luồng nồng nặc khí âm hàn từ tay của đối phương trên truyền ra, sau đó chậm rãi lan tràn đến thân thể của chính mình. Bởi vì Vân Xương đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ tu vi, làm cho trong cơ thể nặng khí âm hàn cường độ, so với tỷ đấu, Vân Tuyết còn muốn vượt qua mấy cái đẳng cấp. Lạnh quá. Vẹn vẹn là mấy giây, Tô Diệu Văn cũng cảm giác được cánh tay trở nên lạnh lẽo dị thường, mơ hồ có một tia ma túy cảm giác, trong cơ thể nóng rực linh khí hỏa tốc lưu chuyển lên, Hàn Diệu Trúc truyền thụ song tu công pháp lại phát động rồi. Từng tia một nóng rực linh khí bắt đầu từ trong kim đan tràn ra, từ từ cung cấp đến các vị trí cơ thể kinh mạch, đem bên trong băng hàn cảm giác biến mất. Bởi vì song tu công pháp trợ giúp, Tô Diệu Văn xác thực là miễn trừ hàn khí tập kích, thân thể khôi phục cấm áp, thế nhưng một bên khác Vân Xương nhưng là thảm. Trước con gái chỉ là nói với nàng quá bị Tố Tố tỷ cứu, nhưng không có nói với nàng quá cái này Tố Tố tỷ là nhân tộc, thân thể không giống như là xà linh bộ tộc như vậy có thiên nhiên kháng hàn năng lực, cho nên nàng rất dĩ nhiên là không có thu lại trong cơ thể mình khí âm hàn. Kết quả Tô Diệu Văn vì chống lại Vân Xương trên người khí âm hàn, không thể không vận chuyển song tu công pháp kháng hàn, làm cho thân thể kéo dài mà sản sinh nóng dược linh khí. Đồng dạng vì giải trừ Vân Xương trên người linh khí phong ấn, lại không thể không chuyển linh khí quá khứ, kết quả những này nóng dược linh khí cũng mượn cơ hội đi không ít quá khứ, này có thể khổ nàng, hán. Những tia nóng dược linh khí vừa tiến vào đến Vân Xương thân thể, lập tức liền theo kinh mạch chạy khắp toàn thân, vì là thân thể của nàng mang đi từng tia một nhiệt lượng. Xa linh bộ tộc tuy rằng ở lâu nơi cực hàn, thế nhưng ăn uống cũng phải cần đun sôi, vì lẽ đó hỏa diễm cùng nóng bức chờ chút tình huống vẫn là biết đến. Nhưng cùng những tia phàm hỏa rất không giống, Vân Xương cảm giác được người này chuyển tới nóng dược linh khí lại sẽ đối, đúng, thân thể của nàng tạo thành từng tia một ảnh hưởng, làm cho nhiệt độ của người nàng chậm rãi lên cao. Tuy rằng những này nóng dược linh khí sẽ không làm nàng, hán, cảm thấy khó chịu, nhưng chẳng biết vì sao, trong đáy lòng luôn có một luồng hỏa diễm ở cái kia lay động tâm linh của nàng, để sắc mặt của nàng bắt đầu trở nên say sưa ửng đỏ lên, có một loại trống vắng cảm giác đầy dây đầu góc của nàng, đây là làm sao? Theo Tô Diệu Văn linh khí vận chuyển, Vân Xương đã có thể một chút vận dụng trong cơ thể mình linh khí, cho dù lúc này dừng lại, chỉ cần hơi hơi vận chuyển chính mình linh khí chống lại, cũng có thể dùng bạo lực phá tan phong ấn. Nhưng chẳng biết vì sao, Vân Xương trong cơ thể linh khí lại không có chống lại những kia nóng dược linh khí, thậm chí còn phi thường hoan nghênh những kia linh khí, vì là nên tiếp chúng nó tiến vào mà mở đường. Tô Diệu Văn ngay lập tức liền phát hiện Vân Xương biến hóa, nàng, hán, cái kia mỹ lệ mặt cười lập tức liền trở nên đỏ chót lên, bên ngoài còn có một tia tơ nhiệt khí bốc lên, điều này là bởi vì nhiệt độ chung quanh quá thấp, mà Vân Xương nhiệt độ lên cao mới hình thành kỳ lạ hiện tượng. Vãi lịn. Sư phụ, ta thực sự là quá khâm phục ngươi, cái môn này song tu công pháp thậm chí ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không thể chống lại, quá khuyết đại đi. Sư phụ, ngươi lần sau nhất định phải nói với ta cái lời nói thật, đây rốt cuộc có phải là ngươi từ hái hoa tặc trên người đoạt tới công pháp à? Chưa xong còn tiếp. Chương 233, chạy trốn. Nhìn thấy Vân Xương dáng vẻ hiện tại, Tô Diệu Văn cũng rất lo lắng, trước Vân Tuyết mới bởi vì không chịu nổi loại này xúc động tâm linh trêu chọc, trực tiếp kêu lên. Nếu như Vân Xương lúc này cũng không nhịn được kêu lên, vậy thì phiền phức, tuy rằng xa xa Vân Hàn chưa chắc sẽ phát hiện tình huống ở bên này, thế nhưng Vân Tuyết nhưng là ở bên cạnh nàng, một mẫu thân bởi vì loại chuyện kia dục vọng, mà ở trước mặt con gái gọi ra, đó là một loại cỡ nào lúng túng tình huống a. May là, tuy rằng Tô Diệu Văn nhìn Vân Xương ở cái kia vẫn khổ sở chịu đựng, nhưng cuối cùng cũng coi như không có kêu ra tiếng. Vân Xương mặt hoàn toàn đỏ đậm, xinh đẹp miệng nhỏ đóng chặt lại, có thể nhìn ra được nàng, hắn cắn chặt hàm răng không để cho mình lên tiếng, hẳn là dùng lớn lao nghị lực mới khắc phục ở. Xem ra đây chính là có kinh nghiệm cùng không có kinh nghiệm khác nhau, Vân Tuyết cái này tiểu la lị rất rõ ràng liền chuyện nam nữ đều không rõ ràng, cho nên lúc đó mới không nhịn được kêu lên, mà sau đó cũng không có biết rõ là chuyện ra sao, mà Vân Xương theo thân thể biến hóa, rất nhanh sẽ ý thức được muốn khống chế lại chính mình. Vân Xương tuy rằng cảm thấy thân thể nóng rực khó nhịn, thế nhưng là một người mẫu thân, nàng, hắn cũng không thể ở trước mặt con gái xấu mặt. Tuy rằng nàng, hắn rất muốn trực tiếp bỏ qua Tô Diệu Văn ấm áp bàn tay lớn, thế nhưng đối phương xác thực là đang giúp nàng giải trừ trong cơ thể linh khí phong ấn, nàng, hắn không thể làm gì khác hơn là chặt chẽ khắc chế. Vì càng tốt mà phối hợp Tô Diệu Văn, Vân Xương còn để trong cơ thể vừa khôi phục một điểm quyền khống chế linh khí vắng lặng lên, làm cho đối phương càng thêm dễ dàng truyền linh khí, kết quả vậy thì để những tia nóng rực linh khí càng thêm càng rỡ. Rất nhanh, ở Vân Xương tích cực phối hợp bên dưới, Tô Diệu Văn cũng chỉ là dùng hơn 10 phút, liền đem trong cơ thể nàng linh khí phong ấn triệt để giải trừ, chỉ cần lại trải qua non nửa thiên tinh tu, là có thể hoàn toàn khôi phục lại đây. Hoàn thành công tác sau khi, Tô Diệu Văn lập tức thả ra Vân Xương tay ngọc nhỏ dài, miễn được đối phương lại chịu được loại kia nóng rực khó chịu dày vò. Đi vào Vân Xương trong cơ thể nóng rực linh khí bởi vì thiếu hụt đến tiếp sau chống đỡ, rất nhanh sẽ tiêu tan không còn hình bóng. Vân Xương rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vừa dày vò cuối cùng cũng coi như kết thúc. Vân Xương muốn từ dưới đất đứng lên đến, kết quả bởi vì tự thân khí lực chưa hề hoàn toàn khôi phục, thân thể vừa đứng thẳng liền hướng một bên đổ tới, may là Tô Diệu Văn tay mắt lanh lẹ, lập tức đem nàng, hắn đỡ lấy. Rõ ràng bên người không có ai, Vân Xương lại bị đỡ lấy, theo bản năng liền muốn phản kháng, thân thể mau mau vặn bẹo mấy lần muốn tránh thoát, kết quả nhất thời không quan sát, toàn bộ thân thể ngã về Tô Diệu Văn. Vãi lịn, người còn xong chưa? Tô Diệu Văn vốn là chỉ là lòng tốt muốn phù một hồi đối phương, lại không nghĩ rằng sẽ khiến cho Vân Sương phản ứng lớn như vậy. Hay là cũng cùng với lúng túng sự tình có quan hệ, cho nên nàng mới sẽ sản sinh lớn như vậy chống cự phản ứng. Kết quả thật có chết hay không? Vân Sương bởi vì dãy rùa động tác vấn đề, cả người bắt đến Tô Diệu Văn cánh tay, mà phía trước một đôi cự phong trực tiếp ép ở phía trên. Thật lớn. Đây là làm trái quy tắc phát dục chứ? Đây là Tô Diệu Văn phản ứng đầu tiên. Vân Tuyết tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng nơi đó phát dục đã phi thường quyết đại, cùng Hàn Băng Nhi so với cũng chỉ là kém một chút, mà Vân Sương thì lại càng thêm quyết đại, so với tỷ đấu, sư tỷ càng lớn hơn hai cái mã vị, hơn nữa còn phi thường mềm mại, thật giống kẹo đường như thế. Thật không tiện. Vân Sương phía trước hai vú bị chen bức rất chặt, cũng cảm thấy có chút không thoải mái, nghĩ đến đối phương là nữ tính, cũng không có cảm thấy quá thẹn thùng, chỉ là nói một cách đơn giản một tiếng, liền đỡ Tô Diệu Văn cánh tay một lần nữa dừng lại, đã không có vừa thất kinh. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là rời đi trước đi, đợi được thực lực của các ngươi hồi phục, muốn đối phó cái kia Vân Hàn liền dễ làm hơn nhiều. Tô Diệu Văn có chút mê mẩn vừa xúc cảm, có điều lúc này hay là muốn lấy chính sự làm chủ, không có quá nhiều thời gian muốn những chuyện khác. Lúc này, Vân Tuyết cũng giúp hai vị khác trưởng lão mở ra phong ấn, chỉ là bởi vì thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, còn bán ngồi dưới đất mà thôi. Tô Diệu Văn lấy ra tân ẩn hư phủ, phân biệt đưa cho Vân Sương ba cái, làm cho các nàng kích hoạt linh phủ sau khi, mọi người cùng nhau trước tiên chạy khỏi nơi này. Cũng được, thực lực của ta cùng Vân Hàn chỉ là sàn sàn với nhau, lúc này thực lực còn chưa hề trả lời, cũng không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải trước tiên tìm một nơi tĩnh tu. Là một người bộ lạc thủ lĩnh, Vân Sương quyết đoán tính cũng rất tốt, biết vào lúc này ổn thỏa nhất phương pháp vẫn là trước tiên ẩn giấu đi, còn vừa tới tay ẩn hư phủ, tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng tạm thời cũng không có thời gian tường hỏi. Chờ đến Vân Sương các nàng kích hoạt rồi ẩn hư phủ sau khi, Vân Sương thì lại lôi kéo người còn lại hướng về một cái hướng khác xuất phát. Nàng, hắn, là bộ lạc thủ lĩnh, đối với bộ lạc quen thuộc trình độ, khẳng định không phải Tô Diệu Văn cái này ở ngoài người tới có thể so với, hắn cũng vui vẻ đến bị lôi kéo đi. Một bên khác Vân Hàn, còn ở đối thủ dưới người dặn dò làm sao giam giữ những kia bị phong ấn tu vi bộ lạc con dân, bởi vì tự cho là nắm chắc phần thắng, cũng không có bên ngoài thần thức giám thị phụ cận nhất cử nhất động, kết quả còn không biết Vân Sương cùng nhân vật trọng yếu đã chạy thoát. Tổng đội trưởng, Vân Sương các nàng chạy. Một tên hộ vệ đội tiểu đội trưởng, ở ngẫu nhiên bên trong phát hiện Vân Sương các nàng đã biến mất không còn tăm hơi, lập tức chạy tới thông báo Vân Hàn. Cái gì? Vân Hàn nghe vậy kinh hãi, xoay người sang chỗ khác vừa nhìn, quả thực không gặp Vân Sương hình bóng, liền nàng, hắn, bên cạnh đồng thời bị phong ấn tu vi hai cái trưởng lão, cũng đồng dạng không gặp. Cái này không thể nào. Vân Hàn giận dữ, thử nghiệm cảm ứng Vân Sương trong cơ thể phong ấn, muốn lần theo vị trí của nàng, đáng tiếc những kia phong ấn sớm đã bị Tô Diệu Văn phá giải, mặc cho hắn thủ đoạn thông thiên, cũng không có cách nào lại nhận biết Vân thoải mái vị trí. Xảy ra chuyện gì? Tại sao các nàng sẽ không gặp? Là có người hay không cứu đi các nàng, có phải là đội hộ vệ bên trong người? Vân Hàn trực tiếp đã nắm thông tin tiểu đội trưởng, ép hỏi nàng, hắn, chuyện gì thế này? Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, hết thảy chống đỡ Vân Sương đội hộ vệ thành viên đã toàn bộ bị cáo chế ở bộ lạc bên ngoài, bên kia tay chân cũng không có chuyển ra tin tức gì, nên không phải những người kia ra tay chân, hoặc là người ngoài gây nên. Người tiểu đội trưởng kia run rẩy hồi đáp. Vân Sương đã bị phong ấn linh khí, không thể là bản thân nàng chạy đi, nhất định là có người tiếp ứng. Quảng trường đã bị đội hộ vệ vây quanh lên, theo đạo lý không có ai có thể bất động tiếng động địa tiếp cận, nhưng đối với mới vẫn có thể ẩn vào đến, khẳng định là hiểu được một loại nào đó ẩn giấu bóng người phép thuật. Vân Hàn có thể thành công bắt được Vân Sương, đồng thời phát động lớn như vậy phản kháng vận động, đầu óc vốn là không đơn giản, rất nhanh sẽ nghĩ đến nguyên nhân. Lưu cái kế tiếp tiểu đội trông coi những người này, còn lại toàn bộ cho ta đi tìm, hết thảy cửa ải cùng cửa ra vào đều muốn phong tỏa lại, để phong bất kỳ khả nghi địa phương, đối phương rất khả năng hiểu được ẩn nấp phép thuật. Bất luận các nàng trốn đến nơi nào, đều tìm cho ta đi ra. Vân Hàn lập tức chuyển đạt mệnh lệnh mới. Vừa Vân Hàn lớn tiếng rít gào, đã chạy ra 1-2 km, Tô Diệu Văn mấy người cũng có thể rõ ràng nghe được, biết đối phương đã phát hiện nhóm người mình chạy thoát. Cẩn trọng một chút, động tác không muốn quá lớn, không phải vậy rất dễ dàng sẽ bị người phát hiện. Tô Diệu Văn nhỏ giọng địa nhắc nhở Vân Sương, xa xa đội hộ vệ đã điều động, quay về chu vi cửa ải cùng chỗ rẽ vị tiến hành rồi nghiêm mật lục soát, cho dù mấy người đã ẩn thân, muốn thoát khỏi đội hộ vệ thám thức lục soát cũng không dễ dàng. Yên tâm, phía trước thì có một cái ám đạo, có thể an toàn rời đi bộ lạc. Vân Sương trong cơ thể tiêu trừ nóng rực linh khí ảnh hưởng sau khi đã hồi phục trước hờ hững, lúc này nói chuyện cũng biến thành tự tin lên. Quả nhiên, mỹ nữ bộ lạc thủ lĩnh không có nói láo, tại hạ một người cửa ải khẩu trước, Vân Sương liền mang theo đại gia đi đến một chỗ không đáng chú ý góc vị trí. Bởi vì ẩn hư phủ quan hệ, cũng không biết Vân Sương làm cái gì, trên mặt đất đột nhiên liền lộ ra một nhỏ hẹp đường lối, đây chính là mật đạo lối vào. Sợ đối phương phát hiện hành tung của bọn họ, đại gia cũng không dám lãng phí thời gian đánh giá mật đạo, đi thẳng vào, xác nhận tất cả mọi người đều sau khi đi vào, Vân Sương lần thứ hai đem mật đạo che lại. Tạm thời bảo đảm đại gia an toàn. Chưa xong còn tiếp. Chương 234, này nội dung vợ kịch phát triển không đúng vậy. Đi đến chỗ an toàn sau khi, mọi người rất tự nhiên giải trừ trên người ẩn hư phù hiệu quả, mà Tô Diệu Văn thân phận cũng bị Vân Sương phát hiện. Đây là chân. Người là nhân tộc. Nhìn thấy Tô Diệu Văn thân thể phía dưới lại không phải đuôi rắn ba, Vân Sương lập tức nghi hoặc mà hỏi. Chính thức giới thiệu một chút, ta tên Văn Tố Tố, là tiên lạc đại lục người. Bởi vì ở biển sâu khu vực rèn luyện, kết quả trong lúc vô tình xông vào mảng đại lục này, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Tuyết bị những hộ vệ kia đội người đuổi bắt, liền xuất thủ cứu nàng. Hắn, Tô Diệu Văn tiếp tục duyên dùng chức giao động Vân Tuyết lý do. Hừ, may là có Tố Tố tỷ ra tay, không phải vậy ta lại cũng bị đội hộ vệ nắm bắt trở lại trên núi tuyết diện giam cầm. Vân Tuyết nha đầu này gật gù, chứng thực Tô Diệu Văn nói chuyện. Tiên Lạc Đại Lục. Vân Sương có chút ấn tượng, bộ lạc thu gom những kia sách cổ cũng có đề cập, đó là Tiên Lưu Đại Lục ở ngoài đại lục, diện tích so với tỷ đấu, Tiên Lưu Đại Lục cùng hiện tại mảng đại lục này gộp lại càng lớn hơn không ít, Tiên Lạc Đại Lục cách nơi này cũng không gần, sắp tới hơn 1 triệu km, là Tiên Lưu Đại Lục gấp đôi có bao nhiêu, trên đường còn có nhiều như vậy biển sâu yêu thú, ngươi lại còn có thể an toàn xuyên việt tới, nói vậy vị cô nương này thực lực cũng không đơn giản. Vân thủ lĩnh khách khí, ta chỉ là có một ít bảo mệnh thủ đoạn nhỏ mà thôi, không tính là cái gì. Tô Diệu Văn lạnh nhạt hồi đáp, ngươi đã là Tuyết Nhi tỷ tỷ, vậy thì gọi ta Vân Di đi, thủ lĩnh cái gì quá khách khí. Lần này Vân cô nương ra tay giúp đỡ, Vân Sương tất sẽ không quên, chỉ cần bình định rồi lần này nội loạn, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp. Tuy rằng còn có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng Vân Sương cũng biết hiện tại không phải thích hợp vấn đề thời cơ, cũng không có tiếp tục dây dưa Tô Diệu Văn vấn đề thân phận, chỉ được trước tiên mang theo tất cả mọi người hướng về đường nối nơi sâu xa đi đến. Hai vị khác trưởng lão tuy rằng không biết nhân tộc là sinh vật gì, thế nhưng nếu thủ lĩnh nói tới ra đối phương là khác một khối đại lục tới được, vậy thì là nói người này hẳn là không nói dối. Các nàng cũng không có để ý tới quá nhiều, trực tiếp đuổi tới phía trước dẫn đường Vân Sương. Hộ vệ thủ lĩnh mới là nhiệm vụ thiết yếu. Mẫu thân, cái này đường nối là đi chỗ nào? Trước đây đều không có nghe người nhắc qua. Vân Tuyết nhìn thấy mẫu thân sau khi thoát hiểm, tinh thần cũng lỏng xuống, vội vã đi theo, cũng mở miệng hỏi. Vân Sương theo bản năng mà nhìn phía sau Tô Diệu Văn, thấy nàng tựa hồ không có hứng thú gì, mới nói, đây là tổ tiên khai thác một chỗ lối đi bí mật, có thể trực tiếp đi về bộ lạc bên ngoài, cửa ra vào triển khai đặc thù ẩn nấp phép thuật, trừ phi biết mở ra phép thuật, bằng không sử dụng bình thường phương pháp là không thể tiến vào. Cái kia sẽ không bị phát hiện sao? Vân Sương vẫn là rất tò mò. Nha đồng đốc, nếu như thế dễ dàng bị phát hiện thì sẽ không ở bên trong bộ lạc tồn tại mấy trăm ngàn năm. Cái kia ẩn nấp phép thuật vẫn có thể che đậy thần thức tra xét. Trừ phi tu vi đạt đến bố trí phép thuật người kia thực lực, bằng không không thể phát hiện này điều mật đạo. Vân Sương chỉ có đối với mình con gái thời điểm mới sẽ lộ ra nụ cười. Tô Diệu Văn tuy rằng không có nhìn sang, thế nhưng trong cơ thể hắn tiểu mễ tự nhiên sẽ thời khắc giám thị phụ cận tất cả, cho dù là cái lối đi này đều bị nàng hắn nghiên cứu nhiều lần. Thích, còn tưởng rằng rất ghê gớm, chính là một cấp thấp ẩn nấp phép thuật, chỉ là ỷ vào thi pháp người tu vi cao thâm, mới không có bị người phát hiện mà thôi. Tiểu Mễ khinh thường nói, cái lối đi này kiến thiết trong lòng đất 100 mét trở xuống, bốn phía vách tường đều là dùng ngăn cách thần thức tra xét vật liệu làm thành. Có điều sức phòng ngự nhưng không cao, trực tiếp dùng linh khí phá hủy đường nối liền có thể trở về mặt đất. Đối với Tiểu Mễ xem thường, Tô Diệu Văn ngã không nói thêm gì, ở siêu cấp cổng phụ tở phía trước, còn thật không có trận pháp gì hoặc là phép thuật là Tiểu Mễ không thể phá giải. Hắn đã quen thuộc từ lâu. Cái kia Vân Sương vừa là thế nào mở ra đường nối? Tô Diệu Văn quan tâm vẫn là cái này. Cửa ra vào nơi đó ẩn nấp phép thuật, chỉ có thể đối, đúng, đặc thù sóng linh khí sản sinh phản ứng, nàng, hắn, chính là lợi dụng cái này khống chế cửa ra vào khai quan. Tiểu Mễ nói tiếp đáp, tuy rằng không biết là ra sao sóng linh khí, thế nhưng ta đã đem cái kia phép thuật phá giải, trực tiếp là có thể khống chế khai quan. Cũng được, như vậy liền biết rồi một cái liên thông các nàng bộ lạc mật đạo, mặc kệ sau đó có cần hay không, trước tiên nắm giữ cũng là tốt đẹp. Tô Diệu Văn đối với Tiểu Mễ cách làm phi thường tán đồng. Này còn không hết đây. Tiểu Mễ tiếng nói xoay một cái, vừa đi vào mật đạo thời điểm, ta liền phát hiện, kỳ thực vào miệng, lối vào phủ cận còn có một ẩn dấu cửa ra vào, là dẫn tới càng sâu dưới nền đất, nơi đó địa phương không lớn, trái lại như là mật thất như thế địa phương. Mật thất? Lẽ nào là ẩn dấu bảo vật gì? Tô Diệu Văn nghi hoặc mà hỏi. Ai biết được? Vừa cái kia Vân Hàn không phải đang chất vấn Vân Sương, muốn biết thứ nào đó thu gom điểm sao? Rất khả năng liền tàng ở mật thất kia bên trong. Tiểu Mễ suy đoán nói. Cũng có loại khả năng này, có điều cái này theo chúng ta cũng không có quan hệ gì. Tô Diệu Văn tuy rằng không biết Vân Hàn muốn đồ vật là cái gì, thế nhưng hắn sở hữu toàn bộ internet làm hậu trường, cũng không có đồ gì là hắn khát vọng được, cho nên đối với vật kia hứng thú cũng không lớn. Tô Diệu Văn cùng Tiểu Mễ hai cái thương nghị sự tình thời điểm, Vân Sương đã mang theo đại gia đi đến cuối lối đi, nơi đó là tuyệt lộ, chỉ có một mặt vách tường, nhìn qua cũng không giống như là xuất khẩu. Vân Sương đi tới, ở trên vách tường diện xoa bóp mấy lần, hai tay thỉnh thoảng tuôn ra một ít linh khí, xem ra là ở mở ra đường lối. Rất nhanh, bức tường kia thì có phản ứng, từ trung gian tách ra, sau đó chậm rãi hướng về hai bên di động, lộ ra mặt sau băng tuyết cầu thang. Được rồi, đây chính là mật đạo xuất khẩu. Bên ngoài là một chỗ bên trong ngọn núi lớn, nơi đó rời xa bộ lạc, bốn phía phi thường hoang vu, bình thường cũng sẽ không có tộc nhân quá khứ, Vân Hàn nhất định không nghĩ tới chúng ta sẽ trốn ẩn ở chỗ kia. Vân Sương từng giải thích sau khi, liền xuất đi ra ngoài trước. Một người trong đó trưởng lão khả năng là cảm thấy tới gần xuất khẩu, muốn phải nhanh lên một chút về đi ra bên ngoài, vì lẽ đó tăng nhanh tốc độ đuổi tới Vân Sương. Không nghĩ tới nàng, hắn một tiếp cận Vân Sương, lập tức vận lên toàn thân linh khí, hai tay cùng vùng, đánh vào Vân Sương trên lưng, đem nàng dọc theo cầu thang hướng lên trên đẩy ra xa mười mấy mét. Lần này biến cố, nhưng làm hiện trường người làm đoán mò, này lại là cái gì triển khai? Tô Diệu Văn cũng không nghĩ tới Vân Sương mang theo đồng thời đạo tẩu tâm phúc lại sẽ đánh lén nàng, hắn đây cũng quá khôi hài chứ. dựa theo nguyên lai nội dung vở kịch phát triển, không phải Vân Xương Tĩnh dưỡng thật sau khi giết về bộ lạc, đem Vân Hàn trực tiếp giết chết sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện biến cố như vậy? Này nội dung vở kịch phát triển không đúng vậy. Ngươi làm gì? Khác một nữ tính trưởng lão nhìn thấy thủ lĩnh bị đánh lén, lập tức vọt tới, vận lên trên người không nhiều linh khí bức lui đánh lén trưởng lão, không cho nàng, hắn có cơ hội tiếp cận Vân Xương. Ngươi là hắn người? Vân Xương tuy rằng bị Tâm Phúc đánh lén, chịu một đòn trọng thương, thế nhưng nàng, hắn, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi cũng không phải đùa giỡn, trung khí còn rất sung túc, xem ra cái kia một đòn không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Còn Vân Xương trong miệng nói tới hắn, người ở chỗ này đều đoán được, nhất định là Vân Hàn không thể nghi ngờ. Thủ lĩnh đại nhân, ta vừa cái kia một hồi vẫn được chứ? Mặc dù đối với ngươi không có ảnh hưởng gì, nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đặc sắc còn ở phía sau. Cái kia đánh lén trưởng lão cười hì hì, vừa công kích thời điểm, ta đã đem một loại độc tố đánh vào trong cơ thể ngươi, đó là xích dương viêm độc. Sau 3 ngày, loại kịch độc này sẽ xung kích trong thân thể ngươi kinh mạch, thiêu đốt ngươi linh khí, giàn vặt thân thể của ngươi, để ngươi sống không bằng chết, mãi đến tận linh khí bị thiêu đốt hầu như không còn mà chết. Xích dương viêm độc. Loại độc chất này nhất định phải thông qua thân thể tiếp xúc mới có thể kích hoạt, ngươi vì đối phó ta, liền tính mạng của chính mình đều không để ý. Vân Xương cũng không nghĩ tới cái này tùy tùng chính mình lâu như vậy thủ hạ, lại còn có như vậy tâm cơ. Không sai, trên tay của ta vẫn bôi lên loại kịch độc này, ta vận chuyển linh khí công kích ngươi thời điểm, không chỉ đem độc tố đánh vào bên trong cơ thể ngươi, chính ta cũng sẽ nhiễm phải loại kịch độc này, có điều vì Vân Hàn kế hoạch, ta không để ý. Cái kia đánh lén trưởng lão điên cuồng cười to lên. Đáng ghét. Còn lại vị trưởng lão kia xông lên cùng cái kia phản bội trưởng lão chém giết cùng nhau, đồng thời quay về Vân Tuyết Hồ, thiếu thủ lĩnh, mang mẹ ngươi đi trước, ta chống đỡ nàng. Hắn. Vãi lịn. Đây là muốn lập tử vong phở lạc tiết tấu a. Xem có thêm ạ nỉm, Tô Diệu Văn rất dĩ nhiên là nghĩ đến đây là đối phương muốn chết tiết tấu, này bật cũng quá nhanh đi. Tô Diệu Văn tự biết đối phó không được Nguyên Anh sơ kỳ, lúc này nhìn thấy có người muốn hy sinh chính mình, nơi nào còn dám kéo dài, trực tiếp một tấm na di phủ đánh vào Vân Tuyết trên người, làm cho nàng chuyển tống rời đi. Tiếp theo hắn lại di chuyển nhanh chóng đến Vân Xương bên người, cũng mặc kệ trên mặt nàng kinh ngạc vẻ mặt, tương tự một tấm na di phủ vỗ vào trán của nàng, đem nàng chuyển tống đi. Chờ đến hai người bị chuyển tống sau khi đi, Tô Diệu Văn cao giọng la lên cái kia trung tâm trưởng lão, làm cho nàng tìm cơ hội đào tẩu, chậm đợi Vân Xương trở về, sau đó Tô Diệu Văn cũng kích hoạt rồi một tấm na di phủ, trực tiếp chuyển tống rời đi. Chưa xong con tiếp. Chương 235, điện thoại di động. Đây là cái gì thần khí? Làm Tô Diệu Văn lần thứ hai khôi phục ý thức, đã xuất hiện ở mấy ngàn km bên ngoài một chỗ trong tuyết, đây là hắn trước đó sắp đặt đơn hướng chuyển tống trận địa phương. Ở tiếp xúc xà linh bộ tộc trước, hắn thì có cân nhắc qua rất nhiều tình huống, mà cái này chuyển tống trận cũng là dự phòng vạn nhất mà sớm bố trí, không nghĩ tới lúc này lại còn dùng tới. Tố Tố tỷ, trước một bước chuyện đưa tới Vân Tuyết vừa đem mẫu thân sắp xếp cẩn thận, lúc này lại gặp được Tô Diệu Văn chuyện đưa tới, lập tức la lên một tiếng. Mẹ ngươi tình huống thế nào rồi? Loại kia xích dương viêm độc là chuyện ra sao? Tô Diệu Văn xuất hỏi trước, tuy rằng cái kia phản bội trưởng lão đã nói đem độc tố đánh vào Vân Xương trong cơ thể, nhưng hắn có thể chưa từng nghe nói xích dương viêm độc thứ này, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, chỉ có thể trước tiên hướng về Vân Tuyết hỏi rõ ràng tình huống. Vân Xương vừa chấn định cũng chỉ là giả ra đến, lúc này trốn thoát, trên mặt vẻ mặt cũng rất nguy. Cái kia phản bội trưởng lão đồng dạng trúng rồi loại độc chất này, bất quá đối phương chỉ là nhẹ nhàng cảm hóa, tuy rằng đồng dạng sẽ chí mạng, khoảng cách phát tác còn có một quãng thời gian. Nhưng Vân Xương nhưng là chịu đựng phần lớn độc tố, lúc này đã bắt đầu phát tác, chỉ có điều nàng, hắn ỷ vào tu vi thâm hậu, vẫn có thể chống đỡ hai, bà thiên. Xích dương viêm độc là chúng ta xà linh bộ tộc tổ tiên, nghiên cứu ra độc dược, đều là dùng để xử phạt phạm vào sai lầm lớn tộc nhân mới sẽ sử dụng. Bởi vì chúng ta chủng tộc này trời sinh chính là âm hàn thể chất, đối với nhiệt độ cao cùng với hỏa diễm phi thường bài xích, mà xích dương viêm độc càng là tập hợp hai người đặc điểm mà nghiên phát ra độc dược. Chỉ cần độc tố vừa tiến vào trong cơ thể, sẽ đối với chúng ta trong cơ thể băng hàn linh khí sản sinh thương tổn nghiêm trọng, đối với hết thể tộc nhân tới nói đều là một loại tàn nhẫn giàn vặt. Nếu như không thể ở linh khí tiêu hao hết trước dùng thuốc giải, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vân Tuyết cũng phi thường lo lắng, nói chuyện ngữ khí đều mang theo một tia tiếng khóc. Tuyết Nhi, không cần lo lắng, mẫu thân còn có thể đĩnh mấy ngày. Tuy rằng Vân Xương nỗ lực trang làm ra một bộ không có chuyện gì dáng vẻ, thế nhưng Tô Diệu Văn đã nhìn ra thân thể nàng nhiệt độ chính đang từ từ tăng cao, rất rõ ràng độc tố chính đang phát tác, chỉ có điều Nguyên Anh kỳ tu vi vẫn tính thâm hậu, có thể chống lại mấy ngày. Vân Xương hiện tại nhiệt độ lên cao, cùng Tô Diệu Văn trước làm ra đến nhiệt độ lên cao, rất rõ ràng có lớn vô cùng khác nhau. Trong cơ thể nàng linh khí bởi vì độc dược quấy dày, bị nhen lửa lên, đối, đúng, kinh mạch của nàng tiến hành thiêu đốt bình thường giàn vạn. Nếu như không thể ở kinh mạch vỡ tan trước giải trừ chúng độc trạng thái, sẽ đối, đúng, kinh mạch sản sinh không đảo ngược phá hoại, đến thời điểm sẽ gợi ra phản ứng dây chuyền, khó giữ được tính mạng là tất nhiên. Phòng chừng đây là chuyên môn khắc chế xà linh bộ tộc thể chất độc dược, nên tính là chủng tộc độc dược chứ. Tô Diệu Văn cũng không biết xà linh bộ tộc tổ tiên là nghĩ như thế nào, lại sẽ nghiên cứu loại này gieo vạ đời sau độc dược. Đến cùng là đang giở trò quỷ gì? Này không phải vờ ngớ ngẩn vẫn là cái gì? Nếu là người vì là nghiên cứu ra độc dược, luôn có giải độc phương pháp chứ? Tô Diệu Văn hỏi. Ta cũng không biết, lúc đó ta chỉ là tùy tiện nhìn một chút sách cổ giới thiệu, mặt sau giải độc phương pháp cũng không có chăm chú xem qua, ta cũng không biết ta. Vân Tuyết gấp đến độ khóc lên đến rồi, nàng, hắn bình thường còn tự xưng là đọc sách nhiều, kết quả loại này trọng yếu thời khắc lại không xếp hạng tới công dụng. Tiểu La Lệ sắp tan vỡ. Nhìn thấy con gái thương tâm như vậy, Vân Xương đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng nàng. An ủi nói rằng, Xích Dương Viêm độc giải độc phương pháp tuy rằng ở trong sách cổ có ghi chép, thế nhưng cần luyện chế giải độc đan dược. Trước tiên không nói tộc nhân của chúng ta không biết luyện đan, thậm chí ngay cả bên trong dùng đến thuốc, ở mảng đại lục này cũng sẽ không tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, cũng không có ai thành công tránh được độc phát thân vong vận mệnh, cho dù ngươi biết rồi phương pháp thì lại làm sao, kết quả vẫn là như thế, không có gì hay khóc. Luyện đan ta ngược lại thật ra biết, chỉ là không biết thế nào luyện chế giải độc đan dược. Vân Di, ngươi biết luyện chế phương pháp. Tô Diệu Văn nghe xong Vân Xương nói chuyện, lập tức liền nghĩ đến, nàng, hắn, làm bộ lạc thủ lĩnh, đối với loại kịch độc này nhận thức, khẳng định không ở Tiểu La Lệ bên dưới. Luyện chế giải độc đan dược phương pháp ta ngược lại thật ra biết, thế nhưng cần tập trung tất cả nóng bức cùng băng hàn hai loại thuộc tính linh dược, hơn nữa một ít trung tính linh dược điều hòa, mới có thể luyện chế ra đến. Nơi này ở vào cực hàn đại lục bên trên, muốn tìm được băng hàn thuộc tính linh dược không lớn bao nhiêu độ khó, thế nhưng hai loại khác thuộc tính linh dược có thể khó tìm. Vân Xương trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Biết linh dược tư liệu là tốt rồi, Vân Di trước tiên đem linh dược chủng loại cùng phân lượng nói cho ta, ta giúp ngươi đi tìm. Chỉ cần không phải quá quý giá thuốc, Tô Diệu Văn có internet tại người, cũng sẽ không lo lắng không mua được muốn đồ vật. Tuy rằng không biết Tô Diệu Văn từ đâu tới tự tin, nhưng Vân Xương vẫn là báo ra hơn 10 loại linh dược tên gọi, gộp lại cũng không có thiếu, phòng trường luyện chế độ khó cũng không ít. Tô Diệu Văn chứa một bộ chăm chú lắng nghe dáng vẻ, kỳ thực trên đã dặn dò tiểu mẹ trực tiếp ở internet tìm đọc tương quan linh dược tư liệu. Nhờ có xà linh bộ tộc là từ tiên lưu đại lục di dân tới được cá nhân chủng tộc, mà tiên lưu đại lục cùng tiên lạc đại lục cũng coi như là đồng căn đồng nguyên hệ thống tu luyện, rất nhiều linh dược cùng khoáng vật tên gọi đều giống nhau. Vân Xương nói ra linh dược tên gọi ở trong, cũng không có xuất hiện tiểu mẹ không quen biết linh dược. Vân Xương báo ra đến linh dược phần lớn đều là cao cấp xa hoa linh dược, tuy rằng giá cả thiên quý, thế nhưng các thế lực lớn chữ hàng cũng không có thiếu. Tiểu mẹ tùy ý ở những thế lực lớn kêu internet trực doanh điếm đi dạo một hồi, liền đem hết thảy thuốc tìm tới, sau đó so sánh một hồi giá cả, liền đem ưu đãi nhất cửa hàng tư liệu tặng lại đến Tô Diệu Văn nơi đó. Xác nhận quá hết thảy linh dược đều có hàng hiện có sau khi, Tô Diệu Văn mới nở một nụ cười, sau đó giả vờ giả vị địa lấy ra một đài điện thoại di động, bắt đầu ở Vân Xương hai mẹ con phía trước thao tác lên. May là khai thông toàn cầu network, không phải vậy lúc này tìm linh dược còn cần trở lại Tiên Lạc đại lục, vậy thì làm lỡ thời gian. Đây là pháp bảo gì? Vật này có thể tìm tới linh dược sao? Vân Xương tuổi so với tỷ đấu, Vân Tuyết lớn, kiến thức cũng phải nhiều một chút, thế nhưng đối với điện thoại di động loại này giới tử với phàm khí cùng pháp khí trong lúc vận, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, cũng không biết Tô Diệu Văn lúc này lấy ra thứ này là có ích lợi gì ý. Đây là điện thoại di động, là chúng ta Tiên Lạc đại lục kết quả, chỉ cần cầm vật này, liền có thể cùng phương xa bằng hữu tức thời liên hệ, bất luận đại gia cách xa nhau bao xa, cũng có thể tiến hành trực tiếp đối thoại. Tô Diệu Văn chỉ là tùy ý giới thiệu một chút, liền chuyên tâm ở internet rơi xuống đơn đặt hàng. Tuy rằng Vân Xương mẹ con còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ít nhiều gì đều đoán được, Tô Diệu Văn lúc này lấy ra cái này gọi làm điện thoại di động vật, nhất định là có thể giải cứu Vân Xương hy vọng vị trí. Hai người cũng không dám tùy tiện quấy rối Tô Diệu Văn, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn hắn trên điện thoại di động diện điểm điểm hoa hoa, mà mặt trên hình ảnh cũng theo hắn thao tác, không ngừng mà biến hóa. Phi thường thần kỳ. Được rồi. Một lát sau, Tô Diệu Văn rốt cục có phản ứng. Mua được rồi hết thẻ linh dược sau khi, Tô Diệu Văn trực tiếp cờ lật thanh toán, sau đó hệ thống liền sẽ tự động khấu trừ tài khoản bên trong điện thoại di động thoại phí, có điều hắn là tổ chức thần bí hậu trường ông chủ lớn. Điện thoại di động thoại phí đối với hắn mà nói, chỉ là một chuỗi tùy ý thay đổi con số mà thôi, cũng sẽ không xuất hiện ngạch trống không đủ tình huống. Chờ đến những thế lực lớn kia trực doanh điếm thu được tới sổ thông báo sau khi, lập tức liền sẽ đem tương quan hàng hóa chuyện đưa tới. Có điều Tô Diệu Văn hiện tại thân ở Nam Cực đại lục, những thế lực lớn kia muốn đem hàng hóa trực tiếp chuyện đưa tới, đó là không thể, may là vấn đề này sớm đã bị tiểu mễ giải quyết tốt đẹp. Mấy ngày trước tổ chức thần bí lần thứ 2 tuyên bố điện thoại di động hệ thống chương mới, lần này chương mới nội dung nhiều vô cùng. Ngoại trừ thêm tải tiếp thu vệ tinh tín hiệu hệ thống phần mềm ở ngoài, còn có truyền tống trận hệ thống thăng cấp. Sau đó người sử dụng trong lúc chuyện tặng đồ, không còn là giữa hai người trực tiếp truyền tống, mà là trước tiên truyền tống đến hải đảo căn cứ hậu cần phân phối trung tâm, sau đó sẽ dùng mặt khác đơn hướng truyền tống trận, đưa đến mục tiêu mới điện thoại di động. Loại này đơn hướng truyền tống trận là tiểu mẹ thăng cấp cải tạo quá truyền tống trận, đem đồ vật trực tiếp truyền tống đến ngoài không gian đều không có vấn đề. Tô Diệu Văn tiến hành toàn cầu nệ và sau khi, liền dựa vào cái này đến thực hiện hai cái đại lục trong lúc hậu cần giao dịch. Bởi vì so với tỷ đấu, trước đây có thêm một lần truyền tống bước đi, đương nhiên sẽ rất không tiện. Ở internet cũng gây nên không ít tu sĩ nghi vấn. Chỉ có điều bởi vì truyền tống phí dụng cũng không có vì vậy mà tăng cường, đại gia cũng chỉ là phát ra vài câu bực tức mà thôi. Đối với những người này nghi hoặc, Tô Diệu Văn không có quá nhiều địa giải thích, chỉ là ở internet chương mới một cái bề bộ, nói tổ chức thần bí sau khi sẽ có động tác lớn. Lần này truyền tống trận hệ thống thăng cấp, chỉ là vì là sau đó chuẩn bị sẵn sàng, những kia tầng dưới chốt tu sĩ sẽ không có nhiều hơn nữa thoại. Những kia tầng dưới chốt tu sĩ là bởi vì việc không liên quan tới mình, vì lẽ đó bọn họ đương nhiên sẽ không quá để ý lần này thăng cấp. Thế nhưng các thế lực lớn nhưng không như thế. Tô Diệu Văn dùng Văn Tố Tố thân phận này tuyên bố với bộ tin tức, cũng thì tương đương với tổ chức thần bí đối ngoại trước cửa sổ vị trí, vẫn chịu đến mỗi cái thế lực lớn trọng điểm quan tâm. Lần này ở ấy bù bên trong nhắc tới động tác lớn, càng thêm gây nên các thế lực lớn ngờ vực, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu dặn dò người phía dưới, thời khắc lưu ý trên internet diện các loại tin tức, nói không chắc bên trong thì có tìm tới tổ chức thần bí manh mối trọng yếu. Tùy tiện một câu nói chuyện, đều có thể gây nên những thế lực lớn kia nghi thần nghi quỷ, Tô Diệu Văn cũng là say rồi, bất quá bọn hắn yêu nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, ngược lại đến thời điểm Tiên Lưu Đại Lục cùng Nam Cực Đại Lục khai thông internet, tuyệt đối có thể để cho này quần tu chân giới dế nhúi dọa giật mình. Tuy rằng hiện tại vẫn không có đem tu chân giới đại chúng dế nhúi sợ đến nhảy lên đến, thế nhưng bên cạnh Vân Xương mẹ con đã bị điện thoại di động truyền tống hàng hóa tình cảnh dọa sợ. Tô Diệu Văn điện thoại di động màn hình đột nhiên phát sinh cường quang, sau đó một truyền tống trận chậm rãi ở bầu trời hình chiếu đi ra, tiếp theo các loại không giống linh dược bắt đầu ở từ cái này bán hư hóa truyền tống trận chuyện đưa tới, phi thường thần kỳ. Đây là thượng giới lưu truyền tới thần khí sao? Vân Xương mẹ con nhìn thấy tình huống như thế, không nhịn được suy đoán. Mặc dù xà linh bộ tộc tiếp xúc tu sĩ nhân tộc không nhiều, thế nhưng sau khi vượt qua thiên kiếp sẽ phi thăng thượng giới, các nàng vẫn là biết đến, trong tộc cũng không có thiếu tổ phi thăng trước đến thượng giới bên trong. Ở các nàng trong lòng, chỉ có thượng giới người mới có thể luyện chế đến ra loại này thần kỳ bảo vật. Tố Tố tỷ, loại này điện thoại di động rốt cuộc là thứ gì? Quá lợi hại. Vân Tuyết cái này tiểu La Lệ cũng không hề e dè cái gì, trực tiếp liền mở miệng hỏi, hoàn toàn liền chưa hề nghĩ tới, này có thể hay không là Tô Diệu Văn cá nhân bí ẩn. Vân Xương đúng là so với tỷ đấu, con gái nghĩ đến càng nhiều, tuy rằng cũng có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng nàng, hắn không hỏi ra miệng, có điều con gái khẩu trực tâm nhanh, lúc này nàng, hắn chỉ được quát mắng Vân Tuyết, Tuyết Nhi, không cần luận hỏi. Đây là văn cô nương đồ vật, như ngươi vậy tùy ý tìm hiểu người khác việc riêng tư, quá không lễ phép. Không sao, này lại không phải cái gì vật đặc biệt chân quý, ở Tiên Lạc Đại Lục, hầu như chính là trong tay mỗi người có một cái, cũng không tính được cái gì việc riêng tư không việc riêng tư. Tô Diệu Văn cười khẽ một tiếng, các ngươi có hứng thú là tốt rồi, sợ nhất chính là các ngươi đối thủ cơ không mang theo cảm, đây mới thực sự là phiền phức. Tô Diệu Văn hướng về Vân Xương hỏi qua giải độc đan dược phương pháp luyện chế sau khi, ngay ở quan võng mua hai bộ xa hoa cấp bậc điện thoại di động, phân biệt đưa cho hai mẹ con. Để hai người bọn họ đi sang một bên chậm rãi nghiên cứu, mà hắn thì lại lấy ra lò luyện đan, ở bên cạnh luyện chế thuốc giải. Xa linh bộ tộc thể chất thiên hàn, không cách nào thao túng thuộc tính lửa linh khí, càng không cần phải nói muốn khống phát hỏa, các nàng liền luyện chế pháp bảo đều cần thủy áp luyện chế, đan dược thứ này cũng không phải các nàng có thể đùa bỡn. Tô Diệu Văn không thể làm gì khác hơn là đưa Phật đưa đến Tây, giúp Vân Xương đem giải độc đan dược cũng luyện chế tốt. Trước tiên không để ý tới Tô Diệu Văn ở cái kia luyện chế đan dược, Vân Xương hai người nhìn thấy Tô Diệu Văn thật sự làm ra nhiều như vậy linh dược, hơn nữa đều là sách cổ mặt trên ghi chép. Chủng loại và số lượng đều không có một chút nào sai lầm. Các nàng cũng biết luyện chế thuốc giải có hy vọng, vì lẽ đó tâm tình cũng thả lỏng không ít. Thừa dịp giải độc đan dược còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể ra lò, các nàng liền bắt đầu nghiên cứu lên vừa tới tay điện thoại di động. Hay là bởi vì thân phận và địa vị khác nhau, hai mẹ con lần thứ nhất tiếp xúc điện thoại di động thời điểm, lưu ý trọng điểm điểm những khác. Vân Xương làm bộ lạc thủ lĩnh, đầu tiên cân nhắc đương nhiên là bộ lạc phát triển, nếu như trong điện thoại di động giới thiệu đồ vật là thật sự, những đan dược kia, pháp bảo, linh phù còn có các loại công cụ phụ trợ đều có thể thông qua điện thoại di động mua. Đôi kia khắp cả bộ lạc chính là phúc âm. Xa linh bộ tộc rời xa đại lục, tuy rằng thoát ly các loại ngọn lửa chiến tranh quấy rầy, nhưng cũng bởi vì đóng kín duyên cớ, tiện luôn không có tu sĩ nhân tộc như vậy sáng tạo thiên phú. Đại đa số bộ lạc vẫn còn phi thường nguyên thủy trạng thái, muốn đánh vỡ loại này lúng túng tình huống, liền cần cùng cái khác đại lục tu sĩ nhân tộc giao dịch, từ bọn họ trên tay đổi lấy chính mình cần tài nguyên. Lại như là đan dược, đây chính là phụ trợ tu luyện thật công cụ. Đặc biệt những kia băng hàn thuộc tính đan dược, nếu như nói nhân loại tu sĩ có thể từ bên trong hấp thu số lượng vì là 10 linh khí lượng trị, cái kia xà linh bộ tộc liền có thể hấp thu 15 linh khí lượng trị. Một mực xà linh bộ tộc bởi vì âm hàn thể chất duyên cớ, không thể học tập những kia luyện chế đan dược thủ đoạn, cho nên bọn họ mới sẽ như vậy khát vọng được đan dược phụ trợ. Ngoại trừ đan dược có thể tăng thêm tốc độ tu luyện ở ngoài, Vân Xương còn coi trọng những pháp bảo kia cùng linh phủ, những thứ này đều là thứ tốt, bên trong biển sâu yêu thú phi thường khủng bố, vì ra biển đi săn còn có tìm kiếm các loại quý giá tài nguyên tu luyện. Tộc nhân thường thường đều muốn cùng các loại yêu thú tranh đấu, nếu như có những thứ đồ này phụ trợ, liền có thể giảm thiểu thương vong xác suất, chỉ cần là này mấy cái đơn giản công năng, liền để Vân Xương không rời mắt nổi. Tình. Điện thoại di động người sử dụng trong lúc, là thông qua điện thoại di động thoại phí đến giao dịch, mà điện thoại di động này thoại phí nhưng cần phải hao phí linh thạch xung trị. Nam Cực Đại Lục tuy rằng vị trí tinh cầu vùng cực nam, tầng ngoài cũng bao trùm lượng lớn khối băng, thế nhưng bên trong linh thạch tài nguyên cũng không thể thiếu xem, hơn nữa bên trong biển sâu đồng dạng có mỏ linh thạch tồn tại. Những năm gần đây, hầu như mỗi cái xà linh bộ tộc bộ lạc đều tích tụ lượng lớn linh thạch. Linh thạch đối với tu sĩ nhân tộc tới nói, đó là sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, bất kể là tu luyện, bày trận, luyện khí cùng luyện đan, làm bất cứ chuyện gì đều cần dùng đến linh thạch, thế nhưng xà linh bộ tộc thì lại không phải vậy. Xà linh bộ tộc ngoại trừ thủy áp phương pháp luyện khí, cũng không hiểu được cuộc sống của hắn sở kỳ hiệu, vì lẽ đó linh thạch đại thể chỉ có thể dùng để tu luyện, còn lại thì lại toàn bộ chứa được lên, may là những này đều không phải lương thực, không phải vậy liền muốn sâu mọt. Bởi vì xà linh bộ tộc cũng không có luyện chế túi chứa đồ thủ đoạn, vì lẽ đó Vân Xương cũng không có khả năng mang theo một đống linh thạch ở trên người, không phải vậy nàng, hắn là có thể thử nghiệm mua một vài thứ, nhìn trong điện thoại di động miêu tả công năng có hay không lừa nàng. Có điều không liên quan, ngược lại Tô Diệu Văn liền ở bên cạnh, có thể trước tiên hướng về hắn xa mượn một ít linh thạch, nghiệm chứng một hồi điện thoại di động công năng thật giả. Đợi được bình định bộ lạc chi loạn sau, sẽ đem linh thạch gấp 10 lần xin trả cho hắn là được rồi, ngược lại trong kho hàng linh thạch đã chồng đến sắp bạo kho. Không giống với mẫu thân vì là bộ lạc phát triển bận tâm, Vân Tuyết đem điện thoại di động, rất nhanh sẽ bị bên trong các loại game hấp dẫn, đặc biệt những kia luyến ái game, từng cái nữ tính nhân vật đều thiết kế đến đáng yêu cảm động, hơn nữa bên trong nội dung vở kịch cũng rất phiến tình, đối với loại này mới biết yêu tiểu La Lệ tới nói, loại này tươi đẹp ái tình cố sự, mới là nàng, hắn yêu thích nhất. Bởi vì trong điện thoại di động thoại phí không nhiều, Vân Tuyết chỉ có thể download 1-2 miễn phí game thì chơi, kết quả rất nhanh sẽ chơi mấy lần, sau khi lại đưa ánh mắt chuyển tới trạm. Hiện tại trạm đã chia làm nam sinh kênh cùng nữ sinh kênh, Vân Tuyết càng yêu thích nói chuyện yêu đương cố sự, trực tiếp liền mở ra nữ sinh kênh một ít đứng đầu tiểu thuyết. Vân Tuyết rất nhanh xem xong một quyển tiểu thuyết tình yêu phía trước mấy chục chương nội dung, lại phát hiện mặt sau cố sự lại muốn trả tiền xem, này có thể gấp chết nàng, hắn. Tiểu thuyết khi thấy đặc sắc bộ phận, lúc này lại không thể nhìn, này không phải sái nàng, hắn, sao? Đáng tiếc trên người nàng đồng dạng không có linh thạch xung trị điện thoại di động thoại phí, chỉ có thể dùng điểm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn Tô Diệu Văn, muốn từ trên người hắn được một điểm giúp đỡ. Vốn là luyện chế giải độc đan dược còn đỉnh thuận lợi, cũng không biết vì sao, Tô Diệu Văn đột nhiên cảm thấy bên người đưa tới hai đạo ánh mắt ai oán, hóa ra là Vân Sương mẹ con. Tô Diệu Văn nghi hoặc mà nhìn sang, phát hiện các nàng cũng không phải là bởi vì lo lắng đan dược quá trình luyện chế, trái lại là bởi vì không có linh thạch mà bần rầu. Tô Diệu Văn suýt chút nữa tức giận đến linh khí mất khống chế. Vãi lìn, hai người các ngươi mẹ con cũng là có thể, này đều lúc nào, còn có tâm tình lên mạng mua sắm. Mặc dù là á nhân chủng tộc, nhưng trong xương cũng là nữ tính, vì mua sắm, liền mệnh đều không để ý nhìn thấy hai mẹ con vô cùng đáng thương biểu hiện. Tô Diệu Văn chỉ được từ trong điện thoại di động tìm một thước điện thoại di động thoại phí, chuyển khoản đến Vân Sương trên điện thoại di động diện, làm cho các nàng hai mẹ con nhìn sử dụng, sau khi sẽ không có lại để ý đến các nàng. Vân Sương thu được chuyển khoản thông báo sau khi, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, tiểu cô nương này vẫn là hiểu lắm làm người mà, không tồi không tồi. Mới vừa lấy được một bút lượng lớn điện thoại di động thoại phí Vân Sương, đang định hảo hảo mua mấy thứ đan dược quá đến thử xem hiệu quả, nhưng cảm thấy một tiểu thân thể nhích lại gần, hóa ra là Vân Tuyết. Vân Sương chỉ được đem 10 vạn điện thoại di động thoại phí chuyển cho Vân Tuyết, tiểu hài tử xem cái tiểu thuyết mà thôi, không cần xài nhiều tiền như vậy, mẫu thân làm mới là chính sự. Hẹp hỏi. Vân Tuyết phát hiện mẫu thân thu rồi tố tố tỷ một ước điện thoại di động thoại phí, lại chỉ cho mình 10 vạn, thực sự quá keo kiệt, nhưng nàng là con gái, lúc này cái nào có quyền gì nghi vấn, không thể làm gì khác hơn là nhịn. Thời gian liền như vậy ở ba người yên tĩnh làm chuyện của chính mình ở trong trôi qua. Chưa xong con tiếp. Đợt, thời gian quan hệ, hai chương hợp nhất. Chương 236, thật hoạt. Nóng quá. Nhìn thấy Tô Diệu Văn đã đem giải độc đan dược luyện chế hoàn thành, Vân Sương cùng Vân Tuyết hai mẹ con rốt cục cam lòng đem điện thoại di động tạm thời để xuống, xem ra các nàng vẫn là biết muốn trước tiên giải quyết chính sự. Tô Diệu Văn nhìn một chút Vân Sương bên người, cái kia chồng cao hơn nửa người tạp vật, cũng là cảm thấy không nói gì. Đan dược, pháp bảo, linh phủ, trận bàn, một đống lớn đồ vật tùy ý đặt ở cùng một chỗ, bên cạnh còn có mấy cái túi chứa đồ, xem ra khoảng thời gian này nàng, hắn đã mua không ít đồ vật, này lại là mua lên đồ vật sẽ không có chỉ huy nữ nhân. Vân Tuyết còn khá một chút, bởi vì mẫu thân không có cho nàng bao nhiêu tiền xài vặt, chỉ có thể đem toàn bộ điện thoại di động thoại phí đều dùng đến xem tiểu thuyết, trái lại không có cơ hội mua chút vật gì. Tố Tố tỷ, điện thoại di động vật này thật sự quá thần kỳ. Các ngươi nhân tộc lại có thể phát minh loại pháp bảo này, không hổ là tu chân giới mạnh nhất chủng tộc. Vân Tuyết trong miệng không thiếu ca ngợi chi tử. Xa linh bộ tộc lâu dài tới nay đều khốn với cái này hẻo lánh đại lục, cũng không có cách nào cùng ngoại giới tiếp xúc, nhưng hiện tại có điện thoại di động cùng internet chống đỡ, tuy rằng các nàng còn chờ ở trên đại lục này, nhưng cũng có thể biết được cái khác đại lục từng tí, không nghĩ tới mấy trăm ngàn tuổi phát triển, thế giới bên ngoài đã có tiến bộ lớn như vậy. Mạnh nhất chủng tộc ngã cũng không tính được, chỉ là nắm giữ một điểm đặc biệt kỹ thuật mà thôi. Tô Diệu Văn vẫn là rất khiêm tốn. Vân Sương hai mẹ con vừa mới bắt đầu tiếp xúc internet, đương nhiên còn không biết tổ chức thần bí tồn tại, liền Văn Tố Tố thân phận này với bù còn không quen biết, vì lẽ đó cũng sẽ không đoán được trước mặt người này chính là khai phá điện thoại di động, mở rộng internet hậu trường điều khiển giả, mà Tô Diệu Văn cũng vui vẻ phải tiếp tục cần giấu đi. Điện thoại di động sự tình sau này hắn nói, chúng ta vẫn là trước tiên tâm sự giải độc đan dược sự tình đi. Tô Diệu Văn đem vừa luyện chế tốt đan dược đưa cho Vân Sương, đồng thời hỏi, viên đan dược kia không có vấn đề chứ? Tuy rằng trải qua tiểu mễ tinh vi tính toán, thế nhưng Tô Diệu Văn chỉ là dựa theo Vân Sương nói phương pháp luyện chế đan dược, còn luyện chế ra đến đan dược có hữu hiệu hay không dùng, chỉ có thể chờ đợi Vân Sương nghiệm chứng qua sau mới biết. Vân Sương cầm đan dược tỉ mỉ một hồi lâu, lại đặt ở mũi bên cạnh nghe thấy một hồi, mới cảm thán nói rằng, không sai, đây chính là giải độc đan dược, cùng sách cổ mặt trên ghi chép như thế. Trên đại lục này bởi vì khuyết thiếu luyện chế đan dược vật liệu, huống hồ cũng không có tu sĩ nhân tộc luyện đan kỹ thuật trợ giúp, thuốc giải căn bản là không chiếm được bổ sung. Trước đây luyện chế hạ xuống thành phẩm đan dược, ở mấy chục vạn năm trước hay dùng hết. Đối với hiện tại xà linh bộ tộc tới nói, xích dương viêm độc chính là khó giải kịch độc, không nghĩ tới ta lại may mắn nhìn thấy chân chính thuốc giải. Mẫu thân, trước tiên không cần nói, lại xác nhận quá không thành vấn đề, vậy trước tiên đem thuốc giải phục rồi đi. Vân Tuyết mau mau thúc giục. Muốn giải trừ xích dương viêm độc, không phải là chỉ cần dùng thuốc giải là có thể. Còn cần bên cạnh có người hỗ trợ hóa giải độc tố. Vân Xương ra hiệu Vân Tuyết không nên nóng lòng. Cái kia để cho ta tới giúp mẫu thân. Vân Tuyết cái này tiểu la lị nóng lòng muốn thử, rất muốn thừa cơ biểu hiện một chút. Vân Xương lắc lắc đầu, nói rằng, Xích Dương viêm độc có truyền nhiễm đặc tính, chỉ cần ta không có vận chuyển linh khí, cho dù ngươi đụng tới ta cũng không có quan hệ. Thế nhưng ta dùng thuốc giải sau khi, độc trong người tố sẽ tạm thời mất đi sự khống chế, nếu như ngươi ở một bên chuyển vận linh khí, rất dễ dàng sẽ để độc tố mượn cơ hội xâm nhập thân thể của ngươi, vì lẽ đó ngươi cũng cần từ trước dùng một viên giải độc đan dược. Như vậy hai người đồng thời vận công, mới có thể lấy triệt để giải trừ độc tố. Thế nhưng giải độc đan dược chỉ có một viên. Cái kia hay là muốn phiền toái nữa tố tố tỉ một lần. Vân Tuyết sau khi nói xong, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hưng phấn nói rằng, sách cổ mặt trên đã nói, bởi vì chúng ta xà linh bộ tộc trời sinh âm hàn thể chất, Xích Dương viêm độc mới sẽ đối với chúng ta sản sinh tiêu đốt kinh mạch thống khổ. Nhưng đối với những chủng tộc khác, chỉ là một loại phổ thông thuộc tính lửa đan dược, căn bản là sẽ không có nguy hại. Thêm vào tố tố tỷ là thuộc tính lửa linh căn, Xích Dương viêm độc đối với nàng mà nói chính là thuốc bổ, khẳng định không sợ truyền nhiễm, để tố tố tỷ giúp mâu thân hóa giải độc tố là có thể, cũng không cần nàng, hắn lại luyện chế một lần đan dược. Còn có thể dáng dấp như vậy. Tô Diệu Văn nghe xong Vân Tuyết kiến nghị, lập tức liền để tiểu mẹ phân tích tính khả thi. Vân Xương trong cơ thể Xích Dương viêm độc, tiểu mẹ đã sớm thu thập không ít tư liệu, hơn nữa giải độc đan dược các loại linh dược cùng với quá trình luyện chế thu được số liệu, rất dễ dàng liền phản cân nhắc đến ra chế tạo Xích Dương viêm độc phương pháp. Còn tiểu mẹ muốn phân tích loại này Xích Dương viêm độc đối với Tô Diệu Văn có hay không nguy hại, cũng chính là trong chớp mắt sự tình. Nghe được con gái đề nghị, Vân Xương cũng là ngẩn ngơ, nàng, hắn còn thật chưa hề nghĩ tới phương pháp này, tuy rằng nghe vào có thể được, nhưng tình huống thực tế hay là muốn thao tác quá mới biết. Vì lẽ đó chuyện quan trọng trước tiên tuân hỏi một chút đối phương ý kiến, Văn cô nương, chẳng biết có được không phiền phức ngươi hỗ trợ hóa giải độc tố đây. Không thành vấn đề, ta bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Tô Diệu Văn đã thu được tiểu mễ báo cáo phân tích kết quả, xác nhận loại này Xích Dương viêm độc chỉ đối, đúng, thuộc tính băng thể chất sinh linh có nguy hại, như là Hàn Băng Nhi như vậy, trong cơ thể đựng băng linh căn người, nhiễm phải sau khi cũng sẽ xảy ra chuyện. Bất quá đối với Tô Diệu Văn tới nói, nhưng chỉ là tăng lên nhiệt độ đang dược, không có bất kỳ nguy hại gì, dược hiệu cũng sẽ đi qua rất nhanh. Được Tô Diệu Văn đồng ý sau khi, Vân Xương trực tiếp liền đem con gái chạy tới xa xa, không cho nàng, hắn, quấy rầy sau khi quá trình giải độc. Nếu như là trước, Vân Tuyết khả năng còn có thể có một chút lời oán hận, nhưng lúc này vừa tiếp xúc được điện thoại di động, tiểu la lị còn ước gì không có ai quấy rầy nàng, hắn, xem tiểu thuyết đây. Xác nhận Tô Diệu Văn chuẩn bị kỹ càng sau khi, Vân Xương lúc này mới đem giải độc đan dược dùng, đan dược vừa vào khẩu, lập tức liền hóa thành một luồng linh khí nồng nặc, bắt đầu lưu chuyển toàn thân. Lúc này ở sau lưng nàng chờ Tô Diệu Văn, vội vàng đem hai tay đặt tại Vân Xương phía sau lưng. Từng luồng tinh khiết linh khí chậm rãi lưu chuyển tới. Bởi vì Vân Xương kinh mạch bị Xích Dương viêm độc tiêu đốt, mà trong cơ thể linh khí cũng không thể dễ dàng vận dụng, cho nên mới cần Tô Diệu Văn từ bên dẫn dắt đan dược linh khí, trợ giúp hóa giải độc tố. Thật hoạt. Tô Diệu Văn bàn tay trực tiếp đặt tại Vân Xương ngọc bối bên trên, loại kia trắng miệng xúc cảm, để hắn suýt chút nữa tâm thần thất thủ. Vân Xương làm bộ lạc thủ lĩnh, hẳn là đoan trang cao quý hóa thân, thế nhưng nàng, hắn, quần áo lại so với tỷ đấu, con gái còn muốn mở ra. Mặc dù là một bộ trường sa tế thể, phía trước không có vấn đề gì, nhưng phía sau nhưng là lộ lưng trang, bóng loáng trắng nón ngọc bối hào phóng địa tú đi ra, vì lẽ đó Tô Diệu Văn mới có thể trực tiếp đụng chạm đến cái này xinh đẹp thục nữ non mềm da thịt. Cũng không biết là bởi vì dùng giải độc đan dược, hoặc là Xích Dương viêm độc nguyên nhân, cũng khả năng là Tô Diệu Văn trong cơ thể nóng rực linh khí tạo thành, nói chung Vân Xương nhiệt độ bắt đầu kịch liệt kéo lên. Vạn hạnh chính là, tuy rằng nhiệt độ đang nhanh chóng tăng lên trên, thế nhưng Vân Xương nhưng không có cảm thấy không chút nào thích, trái lại có một loại không tên thoải mái run rẩy cảm giác, khiến cho tâm thần của nàng vì đó mê say. Kỳ thực Vân Xương trước cũng cảm thụ quá cái cảm giác này, vậy thì là Tô Diệu Văn giúp nàng giải trừ linh khí phong ấn thời điểm, tương tự từng có cái cảm giác này. Theo thời gian trôi đi, Vân Xương độc trong người tố đã chậm rãi tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng bởi vì thân thể vẫn còn nhiệt độ cao trạng thái, làm cho nàng, hắn, cho rằng dư độc chưa thanh, vì lẽ đó vẫn không có ra hiệu Tô Diệu Văn đình chỉ chuyển vận linh khí, trong cơ thể nóng rực linh khí cũng bởi vậy càng để lâu càng nhiều. Nóng quá. Bởi vì nhiệt độ lên cao, Vân Xương đầu óc cũng có chút say xe, thậm chí phía dưới một cái nào đó quanh năm đỉnh dùng địa phương cũng bắt đầu sản sinh từng kia một nhiệt lượng, chuyện gì thế này? Vân Xương càng nghĩ càng kinh, lẽ nào giải độc đan dược luyện chế ra sai rồi? Vân Xương không biết điều này là bởi vì Tô Diệu Văn truyền tới được nóng dược linh khí, trái lại cho rằng là độc tố phát tác gây nên. Tuy rằng thân thể rất nóng, thế nhưng Vân Xương nhưng không có cảm thấy chút nào khó chịu, trái lại là cảm thấy phi thường trống vắng, thân thể cũng có một loại tu tu cảm giác, không kìm lòng được địa khẽ hừ một tiếng. Vậy thì như là một loại nào đó tín hiệu khai quan, Vân Xương sau khi biểu hiện càng thêm không thể tả, theo nhiệt độ lên cao, đầu càng thêm mơ hồ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng quên phía sau Tô Diệu Văn. Do mới bắt đầu hừ nhẹ, chậm rãi tăng thêm âm lượng, cũng rút ngắn khoảng cách, rất nhanh sẽ đã biến thành liền chuỗi thoải mái la lên. Vốn là Tô Diệu Văn còn muốn lập tức buông tay, thế nhưng Vân Xương âm thanh thật giống như chí mạng độc dược, mang theo một loại không tên sức hấp dẫn, để hắn say mê trong đó, thân thể cũng bắt đầu nóng bỏng lên. Theo thần kinh chậm rãi nhũn dần, năng lực phán đoán cũng bị từ từ suy yếu, cuối cùng chỉ có thể tuân thủ bản năng của thân thể, tiến hành một loạt khắc cầu. Tô Diệu Văn cùng Vân Xương hai người rất nhanh sẽ quên bên người tất cả, cũng quên thân phận của đối phương, truy đuổi bản năng của thân thể, cùng đối phương ôm nhau, sau đó. Chưa xong còn tiếp. Chương 237, này than huyết lại là cái gì quỷ? Ra đại sự. Tô Diệu Văn khôi phục qua ý thức sau khi, tâm tình phi thường không được, này rời ạ lại bị sư phụ hãm hại, đã không phải một lần hai lần sự tình, sớm muộn có một ngày ta sẽ bị sư phụ khanh đến chết mới thôi. Cũng không biết đi rồi cái gì vận xui, lại lệ một như thế vô căn cứ sư phụ. Không nghĩ tới ca trên địa cầu thời điểm khâm phục hứa tiên ngủ Bạch Tố Trinh, kết quả mình tới tu chân giới, cũng đem xả cho ngủ, vẫn là nửa cái xả. Lần này thật là so với, tỷ đấu, hứa tiên còn muốn ngư bài, tối thiểu Bạch Tố Trinh vẫn có thể hóa thành hình người, nhưng ta đối phó cái kia, còn kéo một cái đuôi. Quên đi, không để cập tới, cả nghĩ quá rồi đều là lệ. Tô Diệu Văn nghiêng người sang thể, nhìn một chút bên cạnh Vân Sương, tuy rằng tâm tình rất là thấp thỏm, nhưng có một số việc vẫn là cần đối mặt. Lúc này Mỹ Phụ rất rõ ràng là bởi vì quá độ mệt mỏi, đến hiện tại vẫn còn trạng thái hôn mê bên trong, có điều từ trên mặt thoải mái vẻ mặt có thể nhìn ra được, nàng, hắn, ở vừa đại chiến bên trong, được vượt quá tưởng tượng thỏa mãn. Đối phương dù sao vẫn là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, mà chính mình chỉ có kết đan kỳ tu vi, nếu như chờ một chút Vân Sương tỉnh lại, nhớ lại vừa hai người làm chuyện hoang đường, hơn nữa trước vẫn lừa gạt các nàng hai mẹ con, nói không chắc sẽ trực tiếp giết hắn, Tô Diệu Văn cảm thấy vẫn là sớm đi tuyệt vời. Thừa dịp Vân Sương vẫn cứ nằm ở mê man ở trong, Tô Diệu Văn cũng không có quản vừa bởi vì động tác quá mức kịch liệt mà xé nát quần áo, từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một bộ màu đen áo choàng lớn, trực tiếp khoác lên người, dự định nên rời đi trước. Như vậy đi rồi thật giống cũng không tốt lắm, Tô Diệu Văn dùng tờ giấy đem số điện thoại di động của chính mình mã viết ở phía trên, sau đó đặt ở Vân Sương trên tay, còn Vân Sương nhìn thấy này xuyến số điện thoại di động có phản ứng gì, vậy thì không phải Tô Diệu Văn có thể đoán được. Xa linh bộ tộc hay là không e ngại băng hàn, thế nhưng trước khi đi, Tô Diệu Văn vẫn là vì là Vân Sương che lên chăn. Có điều ánh mắt của hắn rất nhanh sẽ bị trên đất một bãi chất lỏng màu đỏ kinh ngạc đến ngây người. Bãi kia chất lỏng màu đỏ còn có một chút nhiệt độ, chưa hề hoàn toàn kết thành băng. Liên đứng ở Vân Sương thân thể cùng đuôi chỗ giao giới phụ cận, mặt trên bí mật mang theo từng kia một hoàn hảo sau khi dư vị. Này lại là cái gì quỷ? Tô Diệu Văn cùng Hàn Băng Nhi lúc trước làm chuyện này thời điểm, cũng là có như vậy mở ra đỏ tươi huyết dịch, nhưng theo đạo lý tới nói, Vân Sương đã sớm sinh dục quá, không thể còn có sự nước máu. Vậy này than huyết lại là nơi nào đến? Lẽ nào xa linh bộ tộc người làm chuyện này còn có thể chảy máu? Tuy rằng Tô Diệu Văn có đầy bụng nghi hoặc, nhưng lúc này còn làm sao có thời giờ cẩn thận tường tra, nắm thật chặt trên người áo choàng, trực tiếp liền đi ra ngoài. Bởi vì Tô Diệu Văn đi được quá vội vàng, vừa không có để Tiểu Mễ lưu lại cái gì giám thị công cụ, vì lẽ đó hắn cũng không có phát hiện, phía sau vẫn nằm ở trạng thái hôn mê Vân Sương. Sau khi hắn rời đi lặng lẽ mở mắt ra, tay phải đem Tô Diệu Văn lưu lại tờ giấy nắm chặt vừa bung ra, qua lại nhiều lần, trên mặt né qua từng tia một dãy rủa biểu hiện, cũng không biết ở xoắn xuýt cái gì. Tố Tố tỷ, giải độc thành công. Tại sao ngươi đổi áo choàng lớn? Có phải là rất lạnh? Vẫn ở bên ngoài nhìn Tiểu Thuyết Vân Tuyết, lập tức liền phát hiện Tô Diệu Văn đi ra. Nàng, hắn, căn bản liền không biết trước mắt mới vừa quen Tố Tố tỷ, ở trước đây không lâu mới đem mẹ của nàng giao nhau, trái lại quan tâm tới đối phương nóng lạnh. Tô Diệu Văn xuất hiện ở đến trước, ngoại trừ đổi màu đen áo choàng lớn ở ngoài, trên đầu xa cũng một lần nữa mang được, hơn nữa áo choàng cũng có mũ trùm, công bố tỏa ra cũng không nổi bật. Hơn nữa Vân Tuyết không có phát hiện hắn bên trong là chân không ra trận, vì lẽ đó Tiểu La Lệ cũng không có xem ra bất kỳ cái gì chỗ không ổn. Lúc này cũng chỉ là kỳ quái hắn đột nhiên gia tăng rồi y địa vật mà thôi. Giải độc hoàn thành, quá trình phi thường thuận lợi, mẹ ngươi chính ở bên trong điều tức, ngươi không muốn qua đi quấy rối nàng, hắn, chờ nàng được rồi sẽ chính mình đi ra. Tô Diệu Văn tùy ý trả lời một câu, tiếp theo con mắt hơi chuyển động, liền hướng Vân Tuyết dò hỏi, "Tiểu Tuyết, hỏi ngươi cái sự, các ngươi xà linh bộ tộc là như thế nào sinh sôi nảy nở đời kế tiếp?" Tô Diệu Văn vẫn là rất quan tâm vấn đề này, may là lúc này vẫn là nữ tính trang phục, tuy rằng hỏi vấn đề rất mắc cỡ, nhưng cũng sẽ không làm đến Vân Tuyết quá mức lúng túng. "Tố Tố tỷ tại sao đột nhiên hỏi cái này?" Tuy rằng Vân Tuyết đối với Tô Diệu Văn vấn đề rất là không rõ, cũng có một chút thật không tiện, có điều còn là phi thường ngoan ngoãn mà trả lời, ở chúng ta dòng cái tộc nhân phần sau, có một cái miệng nhỏ, nơi đó là bài tiết địa phương, đồng thời cũng sẽ làm giao phối sử dụng. Còn nam tính tộc nhân chỗ đó, nhưng là một tiểu bất ngờ nổi lên, chỉ cần song phương lợi dụng nơi đó giao phối, dòng cái tộc nhân liền có thể mang thai hải tử. Vãi lịn. Đôi rắn giao phối. Cái kia không phải là xà loại đặc thù sao? Chẳng trách gọi là xà linh tộc nhân, nguyên lai ngoại trừ đôi rắn ba, liền sinh sôi nảy nở phương thức đều như thế tương tự. Có điều cũng không đúng vậy, Tô Diệu Văn lập tức liền nhớ tới, Vân Sương dưới bụng mấy tấc địa phương, rõ ràng liền có một loại tự nhân tộc nữ tính tư mật địa phương, chuyện này là sao nữa? Mặc dù đối với xà linh bộ tộc kết cấu thân thể còn có rất nhiều vấn đề, có điều Tô Diệu Văn cũng coi như là biết rồi Vân Sương nơi đó xảy ra huyết nguyên nhân. Được những tài liệu này, sau đó chỉ cần lại để Tiểu Mễ đi điều tra một chút là tốt rồi, ngược lại toàn bộ Nam Cực Đại Lục chẳng mấy chốc sẽ nhét vào Internet bản đồ bên trong. Đúng rồi, Tiểu Tuyết. Ta muốn bế quan một quãng thời gian, khả năng cần mặt khác tìm kiếm một chỗ bí mật địa phương. Ta liền không cùng mẹ con các ngươi đồng thời hành động. Tô Diệu Văn đưa ra cáo biệt, hắn cũng lo lắng chờ một chút Vân Sương sẽ có cái gì phản ứng quá kích động, cảm thấy vẫn là phải rời đi trước tránh một hồi danh tiếng. Tố Tố tỷ ngươi phải đi. Vân Tuyết rất là kinh ngạc, vốn đang cho rằng Tố Tố tỷ sẽ cùng các nàng đồng thời đối kháng Vân Hàn, lúc này cũng có chút bối rối. Nha đồng đốc, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tô Diệu Văn cười cợt, mẹ ngươi tuy rằng trúng rồi xích dương viêm độc, thế nhưng đang giải độc trong quá trình, được một phen tăng lên, tu vi cũng có bước tiến lớn dài, Vân Hàn đã không phải là đối thủ của nàng. Huống chi Vân Hàn tự cho là mẹ ngươi đã trúng độc bỏ mình, lúc này khả năng ở bắt đầu chúc mừng đây, chỉ muốn các ngươi hai người trong bóng tối đem hết thảy bộ lạc con dân linh khí phong ấn giải trừ, đến thời điểm nhân thủ một nhiều lên, những hộ vệ kia đội liền không phải là đối thủ.
Hừm, Tố Tố tỷ ngươi nói rất có đạo lý.
Vân Tuyết gật gật đầu, có điều con ngươi nhưng ở chuyển loạn, cũng không biết có ý định quỷ quái gì.
Được rồi, không nói nhiều, ta đi trước.
Tô Diệu Văn tùy ý khoát tay háo một cái, từ chối Vân Tuyết đưa tiễn, trực tiếp nhấc lên ngũ hành linh kiếm ngự không rời đi. Đã vừa mới bị Vân Tuyết trì hoãn không ít thời gian, nói không chắc Vân Sương lúc nào sẽ tỉnh lại, Tô Diệu Văn cũng không dám tiếp tục chờ đợi. Phi hành đến một chỗ hẻo lánh địa phương, Tô Diệu Văn trực tiếp kích hoạt rồi một tấm Na Di linh phủ, bán dây cũng không cần, liền xuất hiện Thần Châu Hào bên trong. Xác nhận chính mình trở lại Thần Châu Hào sau khi, Tô Diệu Văn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là trở lại chính mình địa đầu, cũng bảo đảm cuộc đời của chính mình an toàn. Trở lại Thần Châu Hào sau khi, Tô Diệu Văn lập tức đến đáy thuyền Sa Hoa gian phòng, bắt đầu bế quan tu luyện. Vừa cùng Vân Tuyết nói mẫu thân nàng được tăng lên, không phải là tùy tiện nói một chút, có điều tu vi tăng lên nguyên nhân cũng không phải xích dương viêm độc, mà là bởi vì hai người song tu. Vân Sương xác thực là sinh dục quá, nhưng bởi vì xà linh bộ tộc cùng loài người kết cấu thân thể có không ít khác biệt, kết quả Vân Sương còn bảo lưu tấm thân xử nữ, trong cơ thể nguyên âm khí cũng vẫn bảo lưu đến nay, những này tinh khiết nguyên âm khí, đối với Tô Diệu Văn tới nói chính là đầy đủ quý giá đồ bổ. Thí nghĩ một hồi, cùng Hàn Băng Nhi như thế thuộc tính băng linh căn, còn có nồng nặc xử nữ nguyên âm khí, trải qua Hàn Diệu Trúc truyền thụ song tu công pháp nhất lên thuần, lập tức liền biến thành lượng lớn tinh khiết linh khí, đối với Tô Diệu Văn tu vi có vượt quá tưởng tượng tăng lên hiệu quả. Xà linh bộ tộc trời sinh chính là âm hàn thể chất, từ Tô Diệu Văn tiếp xúc qua Vân Sương mẹ con phản ứng của hai người liền nhìn ra được, chính mình tu tập song tu công pháp rất rõ ràng phi thường yêu tha thiết loại thể chất này nữ tính. Mà Vân Sương tu vi càng là đạt đến nguyên anh hậu kỳ, so với tỷ đấu, Hàn Băng Nhi khi đó vừa đột phá đến kết đan kỳ mạnh hơn không ít, nguyên âm khí mức độ đậm đặc cũng so với tỷ đấu, Hàn Băng Nhi mạnh hơn rất nhiều. Vân Sương năng khiếu cũng không thể so Vân Tuyết thua kém, thậm chí còn hơi có vượt qua, thế nhưng muốn tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, làm sao cũng cần hơn 200 năm thời gian, nói cách khác, đó là trên người nàng bảo lưu hơn 200 năm sử nữ nguyên âm khí, Tô Diệu Văn hấp thu như thế tinh khiết linh khí, tu vi làm sao có khả năng không hề tăng lên. Trước bởi vì còn chưa có trở lại Thần Châu Hào bên trong, vì lẽ đó Tô Diệu Văn vẫn áp chế trong cơ thể mãnh liệt linh khí, lúc này đã bảo đảm tự thân an toàn, Tô Diệu Văn liền bắt đầu điều trị bên trong thân thể linh khí, để cho chậm rãi dung nhập vào kim đan bên trong, sau đó sẽ bị hỗn độn khí tinh luyện, cuối cùng chứa đựng ở kim đan bên trong. Chưa xong còn tiếp. Chương 238, lên cấp kết đan hậu kỳ. Tô Diệu Văn sau khi rời đi không lâu, Vân Sương cũng đi ra, trên người đã xuyên trở về trước màu trắng lụa mỏng, tuy rằng quần áo có một chút nhăn nhúm, nhưng nhìn đi tới vẫn là xinh đẹp như vậy cảm động. Có điều thận trọng Vân Tuyết không chỉ phát hiện mẫu thân quần áo dị dạng, thậm chí còn nhìn ra mẫu thân thật giống có cái gì không giống nhau, sắc mặt hồng hào rất nhiều, vẻ mặt cũng so với trước được, hai bên khỏe mắt chen lẫn từng tia một khác phong tình. Bị con gái như vậy yên lặng nhìn, Vân Sương rất thật không tiện, mặt cười không nhịn được đỏ, dù sao nàng, hắn mới vừa rồi cùng Tô Diệu Văn ở bên trong làm loại kia tu sự tình, mà con gái còn ở bên ngoài cách đó không xa, cho nên nàng vẫn là rất chuẩn dạng, chỉ được làm bộ chấn định hỏi, Văn, cô nương đây. Nàng, hắn, đã rời đi. Vân Tuyết bị mẫu thân vấn đề kéo trở lại, cũng không có tâm sự lại nghiên cứu mẫu thân có cái gì không giống địa phương, gật gật đầu nói rằng, Tố tỷ mới vừa rời đi không lâu, thật giống như là muốn đi bế quan.
Ừm.
Vân Sương đáp một tiếng, sau đó nói, ta cũng có một chút cảm ngộ, khả năng cần tĩnh tu một hai ngày, ngươi cẩn thận ở chỗ này chờ, không cần loạn đi. Đợi được ta sau khi xuất quan, chúng ta liền trở về đoạt lại bị cướp đi đồ vật.
Vâng.
Vân Tuyết vẫn là rất nghe lời, đúng rồi, mẫu thân, ta vừa suy nghĩ một chút, đội hộ vệ bên trong cũng không có thiếu người là ủng hộ ngươi, đến thời điểm chúng ta lén lút đem cái kia bộ phận người thả. Sau đó dựa vào Tố tỷ dạy cho phương pháp của ta, đem các nàng linh khí phong ấn mở ra, vậy thì có thể có được một nhóm cường viện, muốn đối với Vân Hàn liền càng chắc chắn. Vân Sương dùng tay hơi điểm nhẹ Vân Tuyết cái trán, không thẹn thùng, đó là ngươi nghĩ tới sao? Rõ ràng chính là ngươi Tố tỷ nghĩ tới, còn muốn gạt ta. Xoa xoa bị mẫu thân điểm quá địa phương, Vân Tuyết le lưỡi một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị thức mặc vào, đêm qua còn dự định hảo hảo ở trước mặt mẫu thân biểu hiện một phen, làm cho nàng biết mình đã lớn rồi đây.
Được rồi,
ngươi ở chỗ này chờ, không muốn chỉ lo lên mạng xem tiểu thuyết, tu luyện đừng có ngừng rơi xuống, biết không? Vân Sương nhìn thấy con gái trạng thái tinh thần không phải rất tốt, lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân vị trí.
Biết.
Vân Tuyết trên đầu môi đáp ứng này. Thế nhưng sau khi có thể hay không nghe theo?
Vậy thì không được biết rồi.
Vân Sương lắc lắc đầu, xoay người đi trở về, có điều bởi vì dưới bụng địa phương còn mơ hồ làm đau, lúc này không chỉ đi không nhanh, hơn nữa động tác còn có chút khó chịu, một trận, thật là quái dị.
Mẫu thân.
Ngươi có phải là không thoải mái hay không? Đi đường nào vậy đều đi không tốt.
Vẫn để cho ta dịu ngươi vào đi thôi.
Vân Tuyết còn ở trước mắt đưa Vân Sương, nhìn thấy mẫu thân động tác có chút khó chịu, liền mở thanh nói rằng.
Không có chuyện gì, chỉ là vừa giải độc xong, thân thể còn có chút hứa không khỏe, chờ một lúc là tốt rồi, ngươi không cần phải để ý đến ta.
Vân Sương trên mặt trở nên đỏ chót một mảnh, may là quay lưng con gái.
Không phải vậy liền phiền phức lớn rồi. Đều là người kia hại, khí lực lớn như vậy, cũng không biết hảo hảo thương tiếc một hồi. Không chỉ Vân Xương không dễ chịu, bế quan ở trong Tô Diệu Văn cũng không dễ chịu, bởi vì Vân Xương là nguyên anh hậu kỳ tu vi, trong cơ thể tích tụ nguyên âm khí phi thường dồi dào, cho dù trong cơ thể hắn kim đan có hỗn độn khí phối hợp, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó ung dung thu phục này cố khổng lồ ngoại lai tinh khiết linh khí. Bởi vì linh khí khí thế phi thường mãnh liệt, ở trong kinh mạch diện nhanh chóng đi khắp, nếu như kinh mạch năng lực chịu đựng không đủ mạnh, rất dễ dàng sẽ xuất hiện vỡ vụn bị thương tình huống. May là Tô Diệu Văn kinh mạch ở trúc cơ kỳ thời điểm, cũng đã được quá lượng lớn linh khí đầy đủ khai phá, không chỉ cứng cỏi, kháng ép tính cũng rất mạnh, cuối cùng cũng coi như không có bị cái kia cô khổng lồ tinh khiết linh khí xông vỡ. Theo thời gian trôi đi, những kia ngoại lai linh khí đối với kinh mạch lực xung kích bắt đầu từ từ yếu bớt, cuối cùng biến đến yên tĩnh dị thường, ở vận hành quá một vòng đại chu thiên sau, từ từ tiến vào kim đan bên trong, sau đó sẽ kinh hỗn độn khí tinh luyện, cuối cùng hóa thành kim đan linh khí dự trữ. Lần bế quan này trực tiếp tiêu tốn 3 ngày 3 đêm, bởi vì mới chiếm được linh khí quá nhiều, Tô Diệu Văn cũng cần thật dài một quãng thời gian mới có thể tiêu hóa xong xuôi. Sau khi còn muốn dùng hơn nửa tháng tĩnh tu, chậm rãi vững chắc vừa lên cấp cảnh giới. Không sai, cùng Vân Xương song tu quá một lần sau khi, Tô Diệu Văn lần thứ 2 lên cấp, hiện tại đã là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Nay còn không hết, bởi vì Vân Xương cung cấp tinh khiết linh khí quá nhiều, mới vừa mới tiến cấp kim đan đã tích tụ hơn nửa linh khí, chỉ chờ tới lúc cảnh giới vững chắc thật sau khi, lại dùng linh khí lấp kín kim đan, là có thể thử nghiệm xung kích nguyên anh kỳ, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua thời gian 2 năm. Tô Diệu Văn suy nghĩ một chút, khoảng cách hắn lần trước lên cấp kết đan trung kỳ, thật giống liền một năm này đều không có, tốc độ như thế này cũng được cho là kinh thế hai tụ, khiến cho hắn tạm thời cũng không dám trở lại Thiên Ngai Hải Các, để tránh khỏi bị sư phụ nắm lấy nghiên cứu, cái kia lão sử nữ có thể không dễ chơi ở. Hắn đã làm ra quyết định kỹ càng, nhất định phải đợi được lên cấp nguyên anh kỳ sau khi mới trở lại Hà Cảnh Phong. Sư phụ những năm này còn dừng lại ở nguyên anh sơ kỳ, phòng trừng còn cần hơn 10 năm mới có thể đột phá, chỉ cần đại gia đều là ngang nhau thực lực, Tô Diệu Văn tin tưởng chính mình sẽ không sẽ ở sư phụ trên tay chịu thiệt. Lần này có thể nhanh như vậy tốc tăng lên tới kết đan hậu kỳ, to lớn nhất công thần đương nhiên là Vân Sương, nếu như không phải nàng, hắn cống hiến cất giấu hơn 200 năm sử nữ nguyên âm, Tô Diệu Văn cũng không phải nhận được kỳ ngộ như thế. Có điều cũng bởi vì xà linh bộ tộc loại này tinh khiết nguyên âm khí rút ích, Tô Diệu Văn cũng có chút bận tâm, nếu như xà linh bộ tộc xuất hiện tại tu chân giới internet, có thể hay không gây nên bộ phận tu sĩ thăm dò, cho các nàng mang đến nguy hại. May là tiểu mễ rất nhanh sẽ cho hắn giải thích nghi hoặc, Hàn Diệu Trúc cung cấp song tu công pháp thời điểm, tiểu mễ liền đặc biệt thu thập quá một ít song tu công pháp tư liệu. Đối với các loại đẳng cấp cùng với loại hình song tu công pháp cũng đã làm một ít điều tra, nhưng không có phát hiện bất luận một loại nào song tu công pháp có thể so sánh với Hàn Diệu Trúc cung cấp tới được. Những kia phổ thông song tu công pháp, hiệu quả đại thể chỉ có thể ở nam nữ song phương làm loại chuyện đó thời điểm, tinh luyện song phương linh khí, thật giống như hỗn độn khí tác dụng như vậy, có điều hiệu quả nhưng phi thường chậm chậm. Cho dù hai phu thê liên tục một tháng song tu, cũng chỉ có thể tinh luyện hai người trong cơ thể, đại khái vừa thành, một thành số lượng linh khí. Thế nhưng Tô Diệu Văn hỗn độn khí một cái trước mắt là có thể đem ngoại lai linh khí tinh luyện đến trước 1/10, tốc độ chênh lệch ngàn vạn lần trở lên. Đối với rộng rãi đại tu sĩ tới nói, song tu công pháp chỉ là một loại vô bổ phụ trợ tu luyện thủ đoạn, để phu thê hai người ở làm loại chuyện đó thời điểm cũng có thể tiếp tục tu luyện mà thôi, chân chính sẽ dùng đến người nhưng không nhiều, dù sao hiệu quả vẫn không có chính mình tu luyện tăng lên đến nhanh. Trước Khúc Như Yên ý nghĩ vốn là sai lầm, nếu như nàng, hán, cho rằng tìm cái trượng phu bắt đầu song tu liền có thể đuổi theo Hàn Băng Nhi, vậy thì là vờ ngớ ngẩn. Đương nhiên, ngoại trừ chính đạo song tu công pháp, còn có ma môn nghiên cứu phát minh thải bổ công pháp, loại công pháp này liền bá đạo hơn nhiều, trực tiếp hấp thụ đối tượng linh khí bổ ích bản thân, không chỉ bá đạo, hơn nữa còn rất tác động. Hàn Diệu Trúc cung cấp tới được song tu công pháp, đối với tinh luyện linh khí phương diện kia cũng không phải làm sao ở hành, trái lại là đem nam nữ song phương nguyên dương cùng nguyên âm khí liên tục dung hợp lại tách ra, do đó sản sinh lượng lớn tinh khiết linh khí, làm cho song phương đều có thể ở làm loại chuyện đó trong quá trình vững vàng tăng cao tu vi, đây mới là đầy đủ quý giá địa phương. Lúc đó sư phụ nói là ở một đống vô dụng vứt bỏ thư tịch bên trong tìm tới song tu công pháp. Tô Diệu Văn hiện ở hồi tưởng lại, làm sao đều cảm thấy không thể tin, bản công pháp này rất rõ ràng chính là chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Bên trong đất trời linh khí chia làm ngũ hành, lại do ngũ hành ảnh hưởng lẫn nhau, do đó dị biến ra cái khác thuộc tính linh khí, nhưng này đều là thứ cấp năng lượng, cũng chính là âm dương hai loại năng lượng cấp thấp hình thái, vì lẽ đó ngũ hành cũng chia làm âm dương hai loại khác nhau. Thật giống như thuộc tính lửa linh khí, cũng sẽ chia làm dương hỏa cùng âm hỏa, dương hỏa bá đạo mà rừng rực, âm hỏa nhưng là âm nhu mà quỷ dị, tuy rằng cùng thuộc về thuộc tính lửa, có điều nhưng có rất lớn sai biệt. Cái khác như là kim, thổ, thủy, này bốn loại thuộc tính linh khí cũng sẽ có phân âm dương. Tô Diệu Văn nắm giữ Nhật Linh Căn, này kỳ thực chính là một loại dương thuộc tính linh căn, trong cơ thể linh khí tuy rằng có thể chuyển đổi thành trong ngũ hành mặc cho một loại linh khí, nhưng cũng thoát ly không được dương thuộc tính ngũ hành linh khí. Mà Hàn Diệu Trúc cung cấp song tu công pháp, tu luyện giả nhất định phải là tự thân dương khí phi thường rồi giàu người, nhìn chung toàn bộ tu chân giới, còn thật không có người dương khí có thể so với Nhật Linh Căn kẻ nắm giữ càng mạnh mẽ hơn. Bình thường đều là nói Hàn Diệu Trúc thế nào vô căn cứ. Kỳ thực đã sớm đem thích hợp nhất Tô Diệu Văn tăng cao tu vi công pháp cho hắn, chỉ có điều này song tu công pháp cũng thực sự quá mức hèn mọn, phòng trường ngoại giới phong bình cũng không tốt lắm. Tu luyện môn công pháp này sau khi, Tô Diệu Văn chỉ cần ở đụng chạm khác phái nữ tu thời điểm vận chuyển linh khí, đối phương ngay lập tức sẽ sản sinh một ít không tốt phản ứng, không kìm lòng được địa đối, đúng, phương diện kia sản sinh một loại không tên khát vọng. Nếu như là ý chí kiên định hạng người cũng còn tốt, trong thời gian ngắn bên trong cũng không sẽ bị lạc, nếu như là những kia âm hàn thể chất người, vậy thì thảm. Song tu công pháp yêu cầu tu luyện giả nắm giữ rồi rào dương khí, cũng là bởi vì âm dương đều sẽ lẫn nhau hấp dẫn, những kia thể chất thiên hàn, hoặc là linh căn thiên hướng với âm nhu nữ tính, rất dĩ nhiên là sẽ bị Tô Diệu Văn trong cơ thể nóng rực linh khí ảnh hưởng, đối với loại kia nhu cầu cũng sẽ biến đến mức dị thường nồng nặc, khả năng trong nháy mắt sẽ luôn hãm. Trước Vân Xương mẹ con chính là rõ ràng nhất bằng chứng, khi đó Tô Diệu Văn căn bản cũng không có hết sức vận chuyển công pháp, thế nhưng trong cơ thể một cách tự nhiên mà sản sinh nóng rực linh khí, truyền vào đến trên người đối phương, cái này cũng là âm dương lẫn nhau hấp dẫn tạo thành. Tô Diệu Văn chỉ là cùng Vân Xương mẹ con, ra thị tiếp xúc qua một đoạn ngắn thời gian, thế nhưng trong cơ thể nóng rực linh khí đã sớm không thể chờ đợi được nữa địa tiến vào thân thể của đối phương, quấy rầy các nàng tư duy. Thậm chí đang giúp Vân Xương giải độc thời điểm, lấy nàng nguyên anh hậu kỳ tu vi cũng không thể chống đối trong đó sức hấp dẫn, cũng không lâu lắm liền luôn hãm. Cũng bởi vì Vân Xương sau khi cái kia vô ý thức khiêu khích, trực tiếp đem Tô Diệu Văn mê hoặc, khiến cho hắn nhất thời say mê ở đối phương mị lực, làm không thể cứu vãn sai lầm, cứ việc đó là một lần mỹ hảo sai lầm. Mặc kệ thế nào cũng được, mặc dù là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng Tô Diệu Văn xác thực là từ cái môn này song tu công pháp bên trong được lợi ích to lớn, hiện đang cứ gọi hắn từ bỏ sử dụng như thế công pháp, vậy khẳng định không thể. Húng chi ở làm loại chuyện đó thời điểm, vận chuyển song tu công pháp, không chỉ có thể tăng lên song phương tu vi, thậm chí ngay cả hắn phương diện kia năng lực đều tăng cường không ít, mỗi cái nam nhân bình thường đều sẽ hy vọng sức chiến đấu của mình càng thêm mạnh, đây là không cần nghi ngờ. Chưa xong con tiếp. Chương 239, tu chân giới dị động. Tiểu Mễ, Vân Xương các nàng tình huống bây giờ thế nào rồi? Tuy rằng Tô Diệu Văn chức vẫn còn bế quan trên đường, nhưng đã sớm đã phân phó Tiểu Mễ, đối, đúng, mẹ con các nàng hai người tiến hành nghiêm mật quản chế, nếu như xuất hiện nguy hiểm gì tình huống, liền lập tức thông báo hắn. Mấy ngày trước cho Vân Xương mẹ con điện thoại di động, mặt trên lén lút lắp đặt một ẩn dấu trận pháp, là thông qua Tô Diệu Văn bên này khống chế. Trận pháp này một kích hoạt, điện thoại di động chủ nhân sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến Thần Châu Hào bên trong, tuy rằng như vậy sẽ bại lộ bí mật của hắn, nhưng điều này cũng bảo đảm Vân Xương an toàn của các nàng. Chỉ cần có bất kỳ nguy hiểm nào, trừ phi phụ cận không gian bị cấm đoán, bằng không Tô Diệu Văn liền có thể đem các nàng cứu đi. Kỳ thực loại này ẩn dấu ở trong điện thoại di động truyền tống trận, Hàn Băng Nhi cùng Nguyệt Nguyệt điện thoại di động đều có, lắp đặt phương pháp cũng không khó khăn, Tiểu Mễ chỉ cần thông qua internet truyền tống một đoạn ngắn số liệu thì có thể làm cho điện thoại di động nắm giữ bảo mệnh công năng. Hàn Băng Nhi là thê tử của chính mình, mà tiểu sư muội cũng có phương diện này ý tứ, Tô Diệu Văn cũng không thể không để ý tới an toàn của các nàng, cho nên mới phải nghĩ ra phương pháp này. Kỳ thực Hàn Diệu Trúc điện thoại di động đồng dạng nắm giữ chức năng này, tuy rằng Tô Diệu Văn cũng không cảm thấy sư phụ hữu dụng đến cơ hội, nhưng lo trước khỏi họa cũng là tốt đẹp. Cho tới Vân Xương mẹ con, mặc dù mới nhận thức không lâu, thế nhưng Tô Diệu Văn cũng là một khá là trọng tình người, cùng Vân Xương từng có một buổi chi hoan, cũng được cho là thân mật quan hệ, nhất định phải chăm sóc một, hai. Mà Vân Tuyết, tuy rằng hắn cùng Vân Xương không có xác lập quá danh phận, nhưng Vân Tuyết hiện tại cũng coi như là món hời của hắn con gái, cũng phải quan tâm một hồi, lần này cũng thật là hỷ làm cha. Vân Xương ở ngày hôm trước xuất quan, cùng ngươi song tu qua sau, tu vi của nàng cũng tăng lên tới nguyên anh kỳ đại viên mãn, thực lực tăng lên rất nhiều. Hai người bọn họ lén lút bí mật về trong bộ lạc, đem hết thể chống đỡ Vân Xương đội hộ vệ thành viên giải cứu ra, sau đó đối, đúng, Vân Hàn tiến hành rồi phản kích, đã thành công chế phục hết thể tham dự phản loạn người. Vân Xương hai mẹ con mang điện thoại di động tại người. Mọi cử động chạy không thoát Tiểu Mễ giám thị, huống chi trên trời còn có vệ tin thông tin thực thời điểm quan sát, Tiểu Mễ muốn biết tình huống thế nào cũng vô cùng đơn giản. Nghe được Vân Xương hai mẹ con đã thành công đoạt lại bộ lạc quyền khống chế, Tô Diệu Văn cũng yên tâm không ít, dù sao mấy ngày trước mới đem người ra như vậy, nếu như không quan tâm một hồi, hơi bị quá mức rút điệu vô tình. Dựa theo Tiểu Mễ thuật lại, Vân Xương mẹ con đoạt lại bộ lạc quyền khống chế quá trình cũng không phải rất phức tạp, hay cùng Tô Diệu Văn trước khi đi bàn giao gần như. Mẹ con hai người đầu tiên là tìm tới giam giữ nàng, hắn, đội hộ vệ thành viên địa phương. Do tăng lên tới nguyên anh kỳ đại viên mãn Vân Xương ra tay, dễ dàng liền đem đông đảo đội hộ vệ thành viên phong ấn mở ra. Gia tăng rồi lượng lớn sức chiến đấu sau khi, Vân Xương liền mang theo đại gia giết về bên trong bộ lạc, thừa dịp Vân Hàn cho rằng nàng, hắn, đã độc phát thân vong mà bất cần cơ hội. Trực tiếp đem hắn bắt được. Mặc dù là có đánh lén thành phần. Nhưng Vân Xương hiện tại cũng là nguyên anh kỳ đại viên mãn cảnh giới, muốn đối phó Vân Hàn cũng không khó, chỉ có điều đánh lén càng thêm ổn thỏa một điểm mà thôi. Bởi vì Vân Xương không có phong ấn linh khí phương pháp, chỉ có thể trực tiếp đem Vân Hàn tu vi phế bỏ, miễn cho hắn lại có cơ hội làm ác. Những kia phản loạn đội hộ vệ thành viên, ở nhìn thấy tổng đội trưởng nhẹ như vậy dịch liền bị bắt ở, hơn nữa Vân Xương tu vi tăng nhiều, cũng cho các nàng mang đến rất lớn áp lực. Rất dĩ nhiên là lựa chọn đầu hàng, phản loạn liền như vậy lắng lại. Hai ngày nay thời gian, Vân Xương quá bận rộn xử lý đến tiếp sau vấn đề, cũng không có bao nhiêu trống không thời gian lo lắng nàng, hắn cùng Tô Diệu Văn trong lúc, cái kia lý không rõ tiễn không ngừng phiền muộn quan hệ. Mấy ngày sau đó, Tô Diệu Văn vẫn chờ ở Thần Châu Hào mặt trên, mỗi ngày rút ra hơn nửa thời gian, đều dùng với sắp xếp trong cơ thể linh khí, vững chắc vừa lên cấp tu vi. Nhàn dư thời gian, hắn cũng sẽ đến internet lướt sóng, nhìn gần nhất tu chân giới có đặc biệt gì tin tức. Vẫn đúng là đừng nói, Tiên Lạc Đại Lục nơi đó vẫn đúng là phát sinh không ít ngạc nhân sự. Mấy năm qua vẫn biết điều làm việc Thiên Đạo Tông, gần đây tựa như lại có tân động tác, môn nhân phân tán đi đến tu chân giới các nơi, tựa hồ là ở tìm hiểu cái gì. Chỉ có điều Thiên Đạo Tông người vẫn luôn ở chống lại tổ chức thần bí, tuy rằng bọn họ cũng sẽ sử dụng điện thoại di động lan truyền tin tức, thế nhưng đàm luận nội dung đều trải qua đặc thù mã hóa, hầu như đều là một ít khó giải câu nói hoặc là con số, tiểu mẹ cũng không có cách nào phá giải bên trong ý tứ. Muốn biết mục đích thực sự của đối phương, tối nhanh và tiện phương pháp đương nhiên là bắt lấy một cái nào đó nhân vật trọng yếu, từ trên người được phương pháp phá giải. Thế nhưng những này ở ngoài phái môn nhân đều có kết đan kỳ tu sĩ, thường thường cũng là mấy người đồng thời hành động, mỗi cái đội ngũ đều có hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa những người khác giúp đỡ, cho dù là Tô Diệu Văn hiện tại năng lực, cũng rất khó chế phục bất luận cái nào tiểu phân đội. Phiên phái nhất chính là, chỉ cần bất luận cái nào tiểu phân đội, vượt qua một canh giờ cũng không liên lạc người ở phía trên, sẽ bị cho rằng toàn quân bị diệt, trước vẫn sử dụng mã hóa phương thức đồng dạng sẽ hết hiệu lực, cái khác tiểu phân đội thành viên sẽ nhanh chóng chạy về Thiên Đạo Tông vị trí. Đối mặt Thiên Đạo Tông loại này rùa rụt cổ thêm vô lại phương pháp, Tô Diệu Văn cũng không có cái gì tốt kế sách, hắn có thể dặn dò tiểu mẹ khai phá một loại khốn trận địa lý pháp, sau đó ở bên trong lắp đặt truyền tống trận, trực tiếp đem toàn bộ tiểu phân đội thành viên chuyện đưa tới, sau đó vây nốt ở trong trận pháp diện, do đó bức cung bọn họ. Đáng tiếc chính là, nếu như Thiên Đạo Tông người mất đi tin tức về bọn họ, sẽ đem trước mã hóa phương thức hết hiệu lực, cho dù hắn thẩm hỏi lên cũng không có tác dụng gì. Nếu tạm thời không có cách nào đối phó Thiên Đạo Tông, Tô Diệu Văn không thể làm gì khác hơn là để tiểu mẹ tiếp tục giám thị những người kia nhất cử nhất động, nhìn sẽ có phát hiện gì. Ngoại trừ Thiên Đạo Tông, cái khác mỗi cái môn phái cùng với tổ chức đều có một ít dị động. Bởi vì Tô Diệu Văn quang thời gian trước dùng văn tố tố hội bù, ở internet công bố tổ chức thần bí sau khi sẽ có hành động lớn, những thế lực lớn kia cũng phi thường lo lắng, sợ sệt đây là tổ chức thần bí một lần cảnh cáo hoặc là khai chiến tuyên ngôn. Phần lớn tổ chức cùng môn phái đều trong bóng tối tăng mạnh bản bộ sức phòng ngự, cũng ở ngoài phái phần nhỏ tinh anh môn nhân đệ tử đến tu chân giới thám thính tin tức, làm cho toàn bộ Tiên Lạc Đại Lục đều có một loại sơn vũ dục lai cảm giác ngột ngạt. Trước có một ít phân tranh môn phái tổ chức đều tạm thời đình chiến, chờ đợi tổ chức thần bí ra chiêu. Nghe xong tiểu mễ báo cáo trở về tin tức, Tô Diệu Văn cũng rất không nói gì, bọn họ như vậy xem như là lấy lòng tiểu nhân đố quân tử chi phúc sao? Rõ ràng chính là bọn họ bình thường hại người quá nhiều, vì lẽ đó lúc này mới lo lắng đề phòng, nhưng khiến cho ta thật giống muốn cùng toàn bộ tu chân giới là địch như thế, những người kia cũng coi như là náo động mở ra. Ngoại trừ tu chân giới tin tức, tiểu mẹ trong khoảng thời gian này cũng thu thập không ít Nam Cực Đại Lục tư liệu, điện thoại di động đã thông qua Vân Xương hai mẹ con người, bắt đầu ở Nam Cực Đại Lục thịnh hành lên. Chỉ có điều bởi vì cần một lần nữa học tập Tiên Lạc Đại Lục ngôn ngữ, học tập tiến độ cũng có sắp có chậm, rất nhiều xà linh tộc nhân vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Vì lẽ đó cùng ngoại giới câu thông vẫn cứ rất ít. Kỳ thực Vân Xương lúc đó cũng từng có độc chiếm điện thoại di động dự định, thế nhưng khi nàng phát hiện Tô Diệu Văn ở internet mỏng manh sau khi, cũng ý thức được hắn là tổ chức thần bí người, liền bỏ đi cái ý niệm này. Là một người hơn vạn nhân khẩu bộ lạc thủ lĩnh, tuy rằng Vân Xương năng lực không kịp những kia đại bộ lạc thủ lĩnh, thế nhưng trí tuệ nhưng không thấp. Vân Xương rất nhanh sẽ nghĩ đến, nếu Tô Diệu Văn là tổ chức thần bí người, lấy sau lưng của hắn tổ chức mạnh mẽ, khẳng định nắm giữ qua lại hai cái đại lục phương pháp. Nói không chắc lần này lại đây chính là muốn khai triển tân thị trường, đem toàn bộ Nam Cực Đại Lục đều bao trùm ở internet bên dưới, cho dù nàng, hắn hiện tại độc chiếm điện thoại di động, tin tưởng chẳng bao lâu nữa, tổ chức thần bí cũng sẽ ở những bộ lạc khác mở rộng điện thoại di động loại đồ chơi này. Nàng, hắn cũng vô vị hưởng làm tiểu nhân. Tô Diệu Văn cũng là gần nhất mới biết. Vân Xương chuyện làm ăn đầu góc rất tốt, sấn điện thoại di động vẫn không có ở Nam Cực Đại Lục chính thức đem bán, đầu tiên liền hối đoái lượng lớn điện thoại di động, sau đó coi như giá cao thương phẩm, ở những bộ lạc khác trên người, giao đổi lại lượng lớn linh thạch, mượn cơ hội kiếm lấy một đại tài chính. Đối với Nam Cực Đại Lục bộ lạc tới nói, linh thạch tồn lượng không chỉ phong phú, hơn nữa tác dụng cũng không lớn, mỗi cái bộ lạc tồn kho cũng nhiều vô cùng. Thêm vào các nàng cũng không có chân chính ý thức được linh thạch đối với điện thoại di động thoại phí tầm quan trọng, lúc đó còn tưởng rằng kiếm lời đây. Ngoại trừ chuyển thụ điện thoại di động ở ngoài, Vân Xương cũng ngay lập tức ở đảo Đảo Thương Thành đăng ký một cửa hàng, chuyên môn bán ra Nam Cực Đại Lục đặc sản. Tỷ như một ít kháng hàn năng lực cực cường ngàn năm linh mục, hoặc là biển sâu yêu thú yêu đan cùng thi thể vật liệu, còn có phụ cận tuyết sơn bên trên tuyết liên. Những thứ này đều là cực kỳ hiếm thấy thuộc tính băng luyện đan cùng tài liệu luyện khí, tại tu chân giới cũng là khó gặp, vừa bắt đầu đem bán, liền được đến lượng lớn tu sĩ vây đỡ, rất nhanh sẽ khai hỏa cửa hàng danh tiếng. Này Đào Đào Thương Thành tân mở tiệm phô, bởi vì hấp dẫn lượng lớn tu sĩ quan tâm, mặt trên một tin tức chuyên mục, rất nhanh sẽ bị mọi người phát hiện, gây nên đại gia nghi hoặc. Lần trước điện thoại di động trương mới quá hệ thống sau khi, rất nhiều tu sĩ lập tức liền phát hiện, tất cả mọi người giới thiệu tóm tắt ở trong, đều sẽ thêm ra một cái điện thoại di động thuộc về địa chuyên mục, mặt trên liền viết Tiên Lạc Đại Lục. Đại gia cũng phi thường mê man, bọn họ là Tiên Lạc Đại Lục tu sĩ, điểm ấy là không thể nghi ngờ, vì là thần bí gì tổ chức còn muốn làm điều thừa, cố ý thêm trên một cái điện thoại di động thuộc về địa chuyên mục đây. Mãi đến tận Đào Đào Thương Thành cái này tân mở tiệm vô, chủ quán điện thoại di động thuộc về địa lại là Nam Cực Đại Lục, lúc này mới gây nên đại gia nghi hoặc, cái này Nam Cực Đại Lục lại là nơi nào? Bởi vì xà linh bộ tộc ngôn ngữ mở rộng có chút cản trở, vì lẽ đó Tô Diệu Văn cũng không có dự định nhanh như vậy liền công bố Nam Cực Đại Lục tin tức. Thế nhưng Tiên Lạc trên đại lục diện, lại còn có môn phái nhận thức Nam Cực Đại Lục, cái này cũng là hắn không kịp chuẩn bị, xem ra tu chân giới cổ lão môn phái cũng không có thể xem thường. đó là một cổ xưa môn phái tàng thư các nhân viên quản lý, môn phái này tại tu chân giới cũng có 20-30 vạn năm lịch sử, ở lúc đó cũng là một môn phái lớn. Đáng tiếc bởi vì một số nguyên nhân, tạo thành hạt nhân công pháp thiếu hụt, làm cho môn phái một đời không bằng giống nhau, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là trung đẳng môn phái. Cũng may mà môn phái này không có triệt để héo tàn, trước đây lưu lại tư liệu còn hoàn hảo địa bảo lưu ở bên trong môn phái, mà một cái nào đó tàng thư các nhân viên quản lý ngay ở trong lúc vô tình xem đến đoạn lịch sử này. Ở hơn 10 vạn năm trước, trong môn phái một vị phân thần kỳ tu sĩ, bởi vì đi nhầm vào vết nứt không gian, trực tiếp qua lại đến tinh cầu vùng cực nam, mới bởi vậy đi qua cái kia mảnh quanh năm đóng băng đại lục. Vị tiền bối kia cao nhân trải qua tầng tầng hiểm trở, thành công trở lại tiên lạc đại lục sau khi, cũng lưu lại tương quan bản chép tay, giới thiệu trên đại lục này tương quan tình huống, bao quát địa lý điều kiện, nhân văn phong tình, còn đặc biệt trọng điểm giới thiệu xà linh bộ tộc tình huống. Bản văn chương này vừa xuất hiện ở internet, rất nhanh sẽ bị hữu tâm nhân quan tâm đến, đồng thời chí đỉnh chuyển đi, quan tâm cùng lưu ý người cũng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày xem lướt qua lượng cũng đạt đến ngàn vạn trở lên, thêm vào bên trong còn có tương quan bản chép tay bức ảnh, càng là gia tăng rồi có thể tin trình độ. Có thấy đến đây, Tô Diệu Văn cũng biết giấu không xuống đi tới, chỉ có thể ở internet chương mới một cái bị bù, chính là liên quan với Nam Cực đại lục sự tình. Nói cùng tổ chức thần bí ở tiêu tốc đua xe cơ sở trên, nghiên cứu phát minh ra tốc độ tăng thêm sự kinh khủng, phòng ngự càng mạnh mẽ hơn phi hành pháp bảo. Thông qua loại pháp bảo này, đã có thể ở đại lục trong lúc qua lại, có điều cũng bởi vì ven đường biển sâu yêu thú quá mức hung mãnh, tăng cường đại lục qua lại trình độ nguy hiểm. Tổ chức thần bí tạm thời cũng chỉ có thể đem điện thoại di động đưa đến hai mảnh đại lục, làm cho cả tu chân giới đồng đạo tiến hành nghệ vật câu thông, còn tiến thêm một bước qua lại giao lưu, còn cần càng nhiều chuẩn bị. Sau khi, Tô Diệu Văn cũng ở lấy bùa ở trong, đối, đúng. Xà linh bộ tộc tiến hành rồi một ít giới thiệu, đề cập đến các nàng là một nữ nhiều nam thiếu mâu hệ thị tộc, bao quát các nàng là từ tiên lưu đại lục di dân quá khứ chủng tộc. Trải qua mấy trăm ngàn tuổi phát triển, ngôn ngữ cùng chữ viết cũng cùng hai khối đại lục có rất nhiều không giống, nếu như đại gia muốn cùng chủng tộc này người câu thông trên, khả năng còn cần đợi được bọn họ thông thạo khống chế tiên lạc đại lục ngôn ngữ mới có thể. Tuy rằng chỉ có vẹn vẹn vài đoạn nói chuyện, thế nhưng đối, đúng, khắp cả tu chân giới tới nói, không thể nghi ngờ là một lần động đất, làm những đại môn phái kia còn vây quanh trên đất bằng tài nguyên tranh đấu không ngớt. Tổ chức thần bí đã bắt đầu muốn chinh phục biển rộng, vậy thì nhìn ra chênh lệch giữa hai bên. Chưa xong con tiếp. Chương 240, vậy thì phải làm phụ thân rồi. Nhìn thấy Nam Cực đại lục xà linh bộ tộc đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận rồi điện thoại di động loại này mới mẻ ngoạn ý, thậm chí còn có thể cùng thân ở khác một khối đại lục tu sĩ tiến hành rồi vui vẻ trò chuyện, Tô Diệu Văn đã biết internet lần thứ hai công hãm một khối đại lục, sau khi lại có thể có được nhảy vọt lợi nhuận. Những tiêu tiên lạc đại lục tu sĩ ngã là phi thường hiểu được thấy châm xuyên phủng, ý thức được Nam Cực đại lục là một chỗ quanh năm nằm ở băng thiên tuyết địa đại lục. Lập tức liền nghĩ đến không ít kiếm tiền cơ hội. Thật giống như một loại ở vào sông băng đáy biển thủy tinh khoáng thạch, sẽ kéo dài tỏa ra lạnh lẽo hàn khí, có thể giúp tu sĩ ổn định tâm thần, đang đột phá thời điểm chống đỡ tâm ma, giá trị phi thường cao. Tiên lạc đại lục bên kia sản xuất đến ít, Nam Cực đại lục nơi này nhưng đã biến thành hàng thông thường, lập tức thì có một đám đông người dưới đang đặt hàng, không ít xà linh bộ tộc bộ lạc đều kiếm lấy bút lớn lợi nhuận, sau đó đổi trở về số lượng không ít đan dược cùng với một ít tinh xảo đồ vật, rất lớn phong phú sinh hoạt hàng ngày. Internet mở rộng có thể thuận lợi như vậy, cũng phải đạt được nhiều Vân Xương hỗ trợ. Nàng, hắn, thông qua thủ hạ của chính mình, không ngừng mà liên lạc cái khác bộ lạc thủ lĩnh, yêu xin các nàng lại đây hiện trường cố vấn, lại biểu thị điện thoại di động các loại thần kỳ công năng. Không chỉ nàng, hắn, mình có thể kiếm lấy đến phong phú lợi nhuận, còn mượn cơ hội đem điện thoại di động chào hàng đi ra ngoài, xem như là giúp Tô Diệu Văn hoàn thành dự định nhiệm vụ, để hắn lung dung không ít. Gần nhất Nam Cực đại lục cũng bởi vậy hứng khởi, học tập tiên lạc đại lục ngôn ngữ phong trào, chủ yếu cũng là bởi vì trong điện thoại di động văn tự, toàn bộ đều là dùng tu sĩ nhân tộc ngôn ngữ làm chủ thể, nếu như không hiểu nhân tộc ngôn ngữ, chiếm được cơ cũng không mãnh liệt đến mức nào dùng. May là xà linh bộ tộc bình thường sử dụng ngôn ngữ cùng chữ viết đều là từ tiên lưu đại lục bên kia văn tự ngôn ngữ diễn biến tới được, đại gia cũng không có quá nhiều khác biệt, chỉ phải chăm chỉ thuộc đầu, hơn nữa linh khí từng cường hóa đại não trí nhớ, muộn nhất cũng là 2-3 thiên thời gian là có thể chỉ do nắm giữ. Trải qua tiểu mễ thống kê, cũng chính là thời gian một tháng, Nam Cực đại lục đã thêm ra hơn 10 triệu điện thoại di động người sử dụng, muốn tiến hành hoàn toàn bao trùm, đại khái có thể ở trong vòng 1 năm hoàn thành. Giữa lúc Tô Diệu Văn cảm thấy này một chuyến nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị ra gửi tới tiên lưu đại lục thời điểm, điện thoại di động nhưng hưởng lên. Vân Xương. Tô Diệu Văn cũng không cần đến xem điện báo biểu hiện. Tiểu Mễ dễ dàng liền tra ra gọi điện thoại tới được người, đồng thời báo cáo cho hắn. Khoảng cách ngày đó cũng gần như quá thời gian 2 tháng, Vân Xương vẫn không có gọi điện thoại lại đây, liền tin tức đều không có phát một cái, Tô Diệu Văn còn tưởng rằng nàng, hắn, dự định liền như vậy để sự tình qua đi, không nghĩ tới hay tìm tới. Này. Tô Diệu Văn lần này không có sử dụng biến thanh khí, dù sao Vân Xương đã biết rồi hắn là nam nhi thân, hơn nữa ngày đó kịch liệt chiến đấu đã sớm đem hắn ngay lúc đó trang dung rời đi. Hắn chân chính dáng vẻ cũng bị Vân Xương từng thấy, lúc này còn ra vẻ văn tố tố cũng không có ý nghĩa. Là ta. Vân Xương ngữ khí rất bình thản, nghe vào cũng như là cùng một cái nào đó người xa lạ cú điện thoại, nhưng từ nhỏ mẹ tặng lại tới được tin tức, Tô Diệu Văn rõ ràng biết, trên mặt nàng vẻ mặt vẫn có chút căng thẳng, tim đập cũng thoáng tăng nhanh, tựa hồ nàng, hắn, tâm còn lâu mới có được ngữ khí nói như vậy bình thản. Gần nhất, có khỏe không? Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi cũng không có lên tiếng, Tô Diệu Văn cảm giác Vân Sương hẳn là không biết làm sao mở miệng. Hắn không thể làm gì khác hơn là thử nghiệm trước tiên đánh phá trầm mặc. Kỳ thực Tô Diệu Văn cũng không biết, Vân Sương vào lúc này gọi điện thoại lại đây là mấy cái ý tứ, nhưng tục ngữ cũng có nói, một đêm phu thê bách dạ ân, hai người hiện tại quan hệ cũng có chút vi diệu. Có thể nói cho ta, ngươi thân phận thật sự sao? Quá một hồi lâu, Vân Sương mới hỏi một câu, nói chuyện tốc độ có chút chậm chậm, nàng, hắn đang cố gắng nuột ngạt tâm tình của chính mình, để ngữ khí tận lực duy trì bình thản, xem ra nàng, hắn cũng không biết muốn thế nào đối mặt Tô Diệu Văn. Tô Diệu Văn bên này trầm mặc một hồi, hắn muốn cự tuyệt trả lời vấn đề này, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại không biết thế nào mở miệng. Vân Sương tựa hồ cũng nhận ra được, lại nói một câu, ta chỉ là hy vọng con gái tương lai có thể biết mình phụ thân họ tên. Con gái? Tô Diệu Văn sửng sốt một chút, Tiểu Tuyết biết rồi chúng ta sự. Không phải Tuyết Nhi. Vân Sương mau mau nói rằng, ta mang thai. Mang thai? Tô Diệu Văn kinh ngạc thốt lên một tiếng, này rời ạ chính là đầu ta chứ. Dựa theo tiểu mễ trước thu thập quá tư liệu, giữa các tu sĩ muốn một đời sau cũng không dễ dàng, bởi vì thân thể trải qua linh khí cải tạo, liền phương diện kia bộ phận cũng sẽ cùng người thường sai biệt dị. Mang thai tỷ lệ thành công sẽ theo tu vi tăng lên mà hạ thấp, nhưng một khi mang thai thành công, sinh ra đời sau đều sẽ hơn xa phàm nhân, hơn nữa tu vi càng cao, đời sau tư chất cũng sẽ càng tốt. Cũng bởi vì mang thai suất khá thấp, Tô Diệu Văn cùng Hàn Băng Nhi liên tục nhiều ngày như vậy làm chuyện này, nhưng cũng chưa thành công mang thai. Phát hiện đối phương rất kinh ngạc, Vân Sương chỉ được giải thích, trong bộ lạc sách cổ có ghi chép, chúng ta xà linh bộ tộc thể chất khá là đặc thù, trước đây cũng có nữ tính xà linh tộc nhân cùng tu sĩ nhân tộc kết hôn tiền lệ, chỉ cần nữ tính tộc nhân cống hiến ra bản thân tấm thân xử nữ, đêm tân hôn qua đi, liền nhất định sẽ mang thai, cuối cùng sinh ra nhất định là con gái, vẫn là nữ tính xà linh tộc nhân. Vãi lịn. Này thỏa thỏa chính là phiên bản Triệu Linh Nhi. Lần thứ nhất liền có thể thành công mang thai. Tô Diệu Văn suýt chút nữa muốn mở mắng. Chỉ có một lần mà thôi, vậy thì phải làm phụ thân rồi. Nếu như không phải là bởi vì hắn rõ ràng nhớ tới ngày đó phát sinh tất cả, hắn đều có thai làm cha cảm giác. Bên kia Vân Sương cũng không có quản Tô Diệu Văn lúc này phản ứng, tiếp tục nói, lúc đó ta cũng coi chính mình sinh dục quá Tuyết Nhi, sẽ không có đem sách cổ ghi chép nội dung để ở trong lòng, thế nhưng mấy ngày trước, ta đã cảm ứng được trong cơ thể có tiểu sinh mệnh chính đang thai nghén ở trong, đây là con gái của chúng ta. Tuy rằng Tô Diệu Văn không thấy được, thế nhưng tiểu mẹ đã đem giám sát đến, Vân Sương tức thời hình ảnh truyền lại đây, rất rõ ràng nhìn ra được, vẻ mặt nàng có một chút nhăn nhó, sắc mặt từng đỏ, vẻ mặt cũng rất hồi hộp, có điều càng nhiều chính là ngượng ngùng, nàng, hắn, không có đang nói dối. Ngươi quyết định muốn đem con gái sinh ra được sao? Quá một hồi lâu, Tô Diệu Văn tiêu hóa xong vừa mãnh liệt xung kích sau khi, cẩn thận địa hỏi một câu. Vấn đề này thật không đơn giản, vừa có hỏi dò Vân Sương ý nguyện, cũng có cung cấp một cái khác phương pháp giải quyết ý tứ, vậy thì là xóa sạch. Vân Sương dù sao cũng là một bộ lạc thủ lĩnh, hơn nữa tu vi đã đạt đến nguyên anh kỳ đại viên mãn, bất cứ lúc nào đều có thể lên cấp đến phân thần kỳ. Nếu như lúc này thêm ra một đứa con gái, nhưng không có một hợp lý phụ thân, này thì tương đương với một cái bê bối, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều chuyện phiếm. Tô Diệu Văn lúc này cũng không xác định Vân Sương là thế nào nghĩ tới, chỉ có thể cẩn thận địa hỏi dò. Bình thường xà linh tộc phôi thai sẽ ở đôi nửa phần sau phát dục, đợi được đầy đủ tháng ngày sau khi mới sẽ sinh ra đến, thế nhưng sách cổ mặt trên có khác ghi chép, nếu như hoài có tu sĩ nhân tộc con gái, phôi thai phát dục địa phương sẽ chuyển đến đan điền phụ cận, tương đương với nhân tộc nữ tính thai nghén thai nhi địa phương. Có điều xà linh bộ tộc cùng loài người thân thể vẫn có khác biệt, nếu như mạnh mẽ xóa sạch thai nhi, sẽ đối, đúng, thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng, tu vi đại hạ là nhẹ nhất, nghiêm trọng còn có thể thương tới tính mạng. Vân Sương bất đắc dĩ nói rằng, đây là trong tộc bí ẩn lịch sử, người biết cũng không nhiều. Nghe xong Vân Sương nói chuyện, Tô Diệu Văn biết nàng, hán, cũng rất bất đắc dĩ, không thể không đem con sinh ra được, không phải vậy sẽ gặp nguy hiểm. Tô Diệu Văn trong đầu không nhịn được xuất hiện một hình ảnh, kéo tinh tế đôi xà linh tộc nữ hải, ôm chính mình la lên ba ba, màn này cũng thật là kinh bạo. Ta hiện tại lại đây một chuyến đi. Tuy rằng Tô Diệu Văn chưa từng làm phụ thân, thế nhưng cơ bản đạo lý cũng gần như. Vân Sương tâm tình bây giờ hẳn là mang theo một điểm bàng hoàng cùng với bất lực, tuy rằng nàng, hán, trước cũng sinh dục quá, nhưng tình huống bây giờ không giống. Đây là một lần bất ngờ mang thai, nếu như hiện tại có người làm bạn nàng, hán, cảm giác của nàng nên tốt hơn rất nhiều, tâm tình cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Cảm ơn. Vân Sương nghe được Tô Diệu Văn sẽ tới thăm viếng nàng, hán, tâm tình cũng yên ổn không ít, có điều rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, Tuyết Nhi còn không biết thân phận của ngươi, ngươi nhớ tới đổi về trước hóa trang. Ừm. Tô Diệu Văn trợn tròn mắt, Vân Sương trong miệng hóa trang, hắn đương nhiên biết là cái gì, cũng chính là Văn Tố Tố nữ tính hóa trang. Hắn có thể không nghĩ tới, lại sẽ biến giả dạng làm nữ nhân, lại đi thăm viếng chính mình hài tử mẫu thân, vậy cũng là một lần đặc biệt trải qua. Chưa xong còn tiếp. Chương 241, kế nữ nhiệt tình. Chờ đến Tô Diệu Văn biến trang hoàn thành, cũng chính là dùng mười mấy phút mà thôi, khả năng là quen tay hay việc duyên cơ đi, hắn cũng cảm giác mình đối với hóa trang môn thủ nghệ này, thông thạo trình độ cũng phi thường cao. Có điều có một chút rất nghiêm trọng địa phương chính là, hắn hiện tại hầu như không có mới bắt đầu ngượng ngùng cảm giác, cũng không quá bài xích biến giả dạng làm nữ nhân, đây rốt cuộc là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu đây. Thần Châu Hào vẫn dừng lại ở Vân Sương bộ lạc phụ cận trong trời cao, Tô Diệu Văn chạy tới cũng không cần tiêu tốn thời gian nào, chỉ là mấy hơi thở khoảng cách, cũng đã ngự kiếm bay đến bộ lạc ngoại vi. Bởi vì muốn cho Vân Sương một niềm vui bất ngờ, Tô Diệu Văn sẽ không có trước đó thông báo đối phương, vì lẽ đó lúc này cũng không có ai nên tiếp, hắn chỉ có thể trực tiếp đi vào. Xin hỏi là Văn Tố Tố tiểu thư sao? Phụ trách bộ lạc cửa lớn an toàn đội hộ vệ thành viên, vừa thấy được Tô Diệu Văn, lập tức liền hỏi. Những ngày qua đại gia đều lục tục tiếp xúc được điện thoại di động cùng với internet, đối với khác một khối đại lục nhận thức cũng có mức độ nhất định, lúc này đội hộ vệ thành viên nhìn thấy tu sĩ nhân tộc, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hơn nữa Vân Tuyết cũng đem Tô Diệu Văn hiệp trợ các nàng bình định chi tiết nhỏ nói ra, trước cũng đặc biệt đã phân phó, chỉ muốn gặp được một mang khăn lụa nữ tính tu sĩ nhân tộc, có thể trực tiếp cho đi, không cần bẩm báo. Ta liền vâng. Tô Diệu Văn không nghĩ tới đối phương còn nhận biết mình, liền thuận miệng đáp một tiếng. Thiếu thủ lĩnh đã trước đó đã phân phó, chỉ cần là tiểu thư lại đây, có thể trực tiếp đi vào. Đội hộ vệ thành viên tránh ra thân thể, ra hiệu Tô Diệu Văn có thể tùy ý ra vào. Có thể có được tùy ý tiến vào quyền lợi, cũng chính là đại biểu, Tô Diệu Văn đã xem như là cái này bộ lạc một thành viên. Tuy rằng chỉ là lâm thời thông hành quyền lợi, nhưng cũng có thể thấy, Vân Tuyết còn là phi thường tín nhiệm hắn, còn mặt sau có hay không Vân Sương trong bóng tối trao quyền, vậy thì không được biết rồi. Có điều ngươi liền không thể thay cái xưng hô sao? Gọi ta tiểu thư cái gì? Nghe tới là lạ, ta lại không phải đi ra bán. Âm thầm nổ nước bọt một hồi đối phương sử dụng xưng hô sau khi, Tô Diệu Văn đi thẳng vào, chiếu lần trước ký ức, hướng về băng tinh quảng trường đi đến. Bộ lạc thủ lĩnh chỗ ở cùng làm công địa điểm là ở chỗ đó phụ cận. Điểm ấy hắn vẫn là biết đến. Huống hồ có tiểu mễ toàn cầu địa vị hệ thống trợ giúp, Vân Sương ở vị trí nào, căn bản là không gạt được hắn. Tuy rằng bộ lạc không lớn, thế nhưng ven đường vẫn có không ít xà linh tộc nhân, mà Tô Diệu Văn xuất hiện, rất dĩ nhiên là gây nên đại gia quan tâm. Loại này sai biệt thực sự quá rõ ràng, rất nhiều xà linh tộc nhân liên tục nhìn chằm chằm vào Tô Diệu Văn hai chân, muốn xem ra đuôi rắn cùng đùi người khác biệt. Nếu như không phải Tô Diệu Văn tỏa ra khí tức cường đại, những kia nữ tính tộc nhân rất khả năng trực tiếp liền nhào lên. Chịu đến đại gia như thế nhiệt tình chú ý lễ, Tô Diệu Văn cũng có chút ngượng ngùng, may là trên mặt mang khăn lụa, không phải vậy sẽ bị những kia xà linh tộc nhân phát hiện mình có chút căng thẳng biểu hiện. Cũng may nhờ gần nhất khoảng thời gian này, xà linh tộc nhân cũng cùng không ít nhân loại tu sĩ tiến hành câu thông, hiếu kỳ độ đã không có vừa mới bắt đầu cao như vậy chướng, dọc theo đường đi cũng không có gây nên cái gì quá to lớn gây rối. Thật vất vả. Tô Diệu Văn mới đi tới băng tinh quảng trường phụ cận, kết quả Vân Tuyết cái này tiểu la lị cũng ở phụ cận. Vừa thấy được sự xuất hiện của hắn, lập tức phi phát tới, Tố Tố tỷ, ngươi đến rồi. Hừm, ta tới thăm một hồi mẹ con các ngươi. Tô Diệu Văn nhẹ nhàng chặn lại rồi Vân Tuyết nhiệt tình ôm ấp, sau đó trả lời một câu. Quá tốt rồi, đến, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ mẫu thân, những ngày qua nàng, hắn, cũng rất mong nhớ ngươi đây. Vân Tuyết cũng không có nghe được Tô Diệu Văn nói chuyện có cái gì không thích hợp, trực tiếp liền lôi kéo hắn tay, hướng về Vân Sương vị trí đi đến, cũng không có để cho hắn cơ hội cự tuyệt, hoàn toàn liền quên bên cạnh người này lợi hại. Tô Diệu Văn cũng không nghĩ tới Vân Tuyết cái này tiểu la lị sẽ nhiệt tình như vậy, trước cũng không có mang theo găng tay, lúc này muốn hất tay của nàng ra lại có vẻ quá thất lễ, hắn lo lắng song tu công pháp lại sẽ ra tới quấy rối. Quả nhiên, vẹn vẹn là nửa phút, trong cơ thể nóng rực linh khí lại bị tỉnh lại, hướng về Vân Tuyết tay ngọc rời đi quá khứ, tuy rằng Tô Diệu Văn đang cố gắng áp chế, thế nhưng môn công pháp này thực sự quá mức bá đạo, những kia nóng rực linh khí hoàn toàn chính là ngựa hoang mất cương, căn bản là không bị khống chế, hắn cũng chỉ có thể hơi hơi ướp thuốc một chút. May là Vân Tuyết cùng thân thể hắn tiếp xúc thời gian cũng không phải rất dài, cũng là hơn một phút đồng hồ tả hữu, hai người cũng đã đi đến Vân Sương gian phòng. Tô Diệu Văn không chút biến sắc địa tránh ra Vân Tuyết tay ngọc, có điều lúc này tiểu La Lệ đã bắt đầu mặt đỏ tới mang tai, tư tưởng cũng có chút loạn, nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Vừa cảm giác là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đây chính là cùng nhân tộc tiếp xúc cảm giác? Rất ấm áp, rất thoải mái, thật muốn cùng Tố Tố tỷ lại lôi kéo tay nhiều một hồi. Tô Diệu Văn cũng không biết, Vân Tuyết đã bắt đầu mê mội loại này nóng rực ấm người cảm giác. Vẫn ngồi ở trên ghế vong Vân Sương, nhìn thấy Tô Diệu Văn đột nhiên đi vào, kích động đến trắng lên, có điều rất nhanh sẽ ý thức được con gái cũng ở, hơi hơi ổn định một hồi tâm tình của chính mình, không lộ ra cái gì cái hở. Vân Sương đang muốn đẩy ra con gái, làm cho nàng cùng Tô Diệu Văn có một chỗ cơ hội, lại phát hiện con gái sắc mặt đỏ chót, con mắt hiện ra từng trận tình cảm, này rất rõ ràng chính là động tình điểm báo trước. Hừ, gieo vạ ta một còn chưa đủ, lại còn muốn đánh con gái của ta chủ ý. Vân Sương chừng Tô Diệu Văn một chút, tuy rằng ánh mắt mang theo hung ác, nhưng ở Tô Diệu Văn xem ra, đây chỉ là một giận dữ vẻ mặt, bí mật mang theo khác cảm động phong tình, hoàn toàn liền không cảm giác được một tia ác ý, thậm chí còn tăng thêm điểm mị lực. Tuyết Nhi, mẫu thân có việc muốn cùng ngươi Tố Tố tỷ thương lượng, ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút. Vân Sương trực tiếp phái con gái rời đi, trước tiên bất luận Tô Diệu Văn ở một bên mắt nhìn chằm chằm, hơn nữa một hồi hai người bọn họ nói, cũng không tiện để con gái ở đây nghe. Vâng. Vân Tuyết ngoan ngoãn địa đáp một tiếng, sau khi lại xoay người đối, đúng, Tô Diệu Văn nói rằng, Tố Tố tỷ, đêm nay liền ở lại chỗ này ngủ lại đi, chúng ta có thể ngủ ở trên một cái giường, sau đó sướng cho tới đêm khuya, ta đã chờ mong rất lâu. Không được. Tô Diệu Văn còn không hề nói gì, bên kia Vân Sương lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại, âm thanh tức kinh mà nộ, không nhịn được gia tăng ngữ khí. Vân Sương đột nhiên lớn tiếng hô quát, không chỉ Tô Diệu Văn sợ hết hồn, Vân Tuyết cũng chịu đến kinh hãi, hai người không tự kìm hãm được nhìn về phía Vân Sương. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình vừa phản ứng quá lớn, Vân Sương sắc mặt thoáng chuyển hồng, ngữ khí cũng hạ thấp không ít, mẫu thân và ngươi Tố Tố tỷ còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn trao đổi, khả năng muốn cho tới rất muộn, nàng, hắn, có thể không có quá nhiều thời gian cùng ngươi sướng tán gẫu, ngươi liền không nên quấy rầy nàng, hắn.
Ồ.
Vân Tuyết thất vọng đáp một tiếng, có điều còn không hề từ bỏ, cái kia Tố Tố tỷ ngươi cùng mẫu thân tán gẫu xong sau khi, cũng có thể tới tìm ta, chúng ta không tán gẫu, chỉ ngủ, có được hay không?
Không tán gẫu chỉ ngủ.
Tô Diệu Văn nuốt một hồi ngụm nước, không nghĩ tới cái này tiểu La Lệ vẫn như thế mở ra, tuy rằng hắn cũng có một chút điểm tâm động. Thế nhưng Vân Tuyết mẫu thân vẫn còn, hơn nữa hai người đã là loại kia quan hệ, Vân Tuyết cũng tương đương với chính mình kế nữ, Tô Diệu Văn cũng không dám tùy tiện đáp ứng đề nghị này, không phải vậy Vân Sương có thể sẽ trực tiếp giết hắn, này cũng không thể tùy tiện đùa giỡn. Quả nhiên, Vân Sương căn bản cũng không có cho Tô Diệu Văn bất kỳ cơ hội nói chuyện, ngươi Tố Tố tỷ đêm nay muốn theo ta đồng thời ngủ, chúng ta có rất nhiều việc muốn nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, cũng không muốn lại tới quấy rầy chúng ta. Nếu như Tô Diệu Văn đúng là nữ tính, câu nói này đương nhiên không có vấn đề, có điều Vân Sương nhưng là biết người này là hàng thật đúng giá nam nhân, phương diện kia năng lực còn vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng chỉ là qua loa con gái lời giải thích, thế nhưng muốn Vân Sương chính mồm nói ra cùng Tô Diệu Văn đồng thời ngủ, vẫn là sẽ mãn mang ngượng ngùng, sắc mặt lại đỏ mấy phần. Nghe được Vân Sương nói chuyện, Vân Tuyết chỉ có thể thất vọng rời đi mẫu thân gian phòng, hiện trường chỉ để lại Tô Diệu Văn cùng Vân Sương hai cái, bầu không khí cũng biến thành có chút lúng túng. Chưa xong còn tiếp. Chương 242, giữa nam nữ chiến đấu. Vân Tuyết sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn dư lại Tô Diệu Văn cùng Vân Sương hai cái, lập tức liền trở nên rất yên tĩnh, bầu không khí cũng có chút gò bó. Tô Diệu Văn tuy nhưng đã cùng sư tỷ kết hôn, cũng coi như là từng có làm người trượng phu kinh nghiệm, nhưng hắn cùng Hàn Băng Nhi dù sao nhận thức hơn 10 năm, hơn nữa sau lưng cũng có Hàn Diệu Trúc đổ thêm dầu vào lửa, bởi vậy mới thuận lý thành chương đi tới đồng thời. Hàn Băng Nhi cùng Vân Sương điểm khác biệt lớn nhất, chính là Tô Diệu Văn cùng với nàng mới nhận thức nửa ngày thời gian không tới, liền trực tiếp đột phá tầng quan hệ cuối cùng, cũng chính là làm một số tu sự tình. Song Phương có thể nói là không có bất luận cảm tình gì cơ sở, cũng không đủ nhận thức, đột nhiên liền đã biến thành quan hệ như vậy, sẽ xuất hiện lúng túng cũng là bình thường. Phải biết, Tô Diệu Văn đối, đúng, Vân Sương ấn tượng sâu sắc nhất địa phương, vẫn là lúc đó kịch liệt đại chiến hình ảnh, cùng với đối phương cái kia đột phá luân lý thân thể, đây là nửa người nửa xà a. Tô Diệu Văn hiện đang nhớ tới đến, cũng có chút khâm phục ngay lúc đó chính mình. Cho dù chấn định như mây sương, mặt cười cũng đỏ lên, phòng trừng trong đầu của nàng cũng đang suy nghĩ chuyện giống vậy. Khắc khắc. Tô Diệu Văn biết tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chỉ có thể trước tiên đánh vỡ trầm mặc, khoảng thời gian này trải qua có khỏe không? Nhìn thấy Tô Diệu Văn trước tiên đánh vỡ trầm mặc, Vân Sương cũng thở phào nhẹ nhõm, như thế nào đi nữa nói nàng đều là một nữ tính, trời sinh thì có một loại dựa vào nam nhân ý nghĩ, tuy rằng trước mặt này cá nhân tu vi còn đuổi không được chính mình. Cũng không biết vì sao, rõ ràng Vân Sương tuổi so với tỷ đấu, Tô Diệu Văn phải lớn hơn vài luân, thế nhưng ở trước mặt hắn, không tự kìm hãm được sẽ toát ra thiếu nữ tính khí. Đặc biệt vừa nhìn thấy con gái cùng Tô Diệu Văn quá đáng thân mật, tâm tình của nàng liền có một chút buồn bực, lúc này càng là ngạo kiều địa nói rằng, không tốt. Nhìn thấy Vân Sương ở cái kia phát ra tiểu tính khí, Tô Diệu Văn cũng biết chuyện mới vừa rồi khẳng định làm nàng không cao hứng, lập tức giải thích, ta cùng Tiểu Tuyết không cái gì, ngươi không nên nghĩ hơn nhiều. Nàng, hắn, chỉ là coi ta là thành nữ, cho nên mới phải gọi ta cùng nàng, hắn, cùng ngủ. Kỳ thực Vân Sương cũng biết đạo lý này, chỉ là nhìn thấy con gái cùng mình nam nhân thân mật như vậy, đáy lòng không tự kìm hãm được liền sẽ tức giận, tuy rằng cuối cùng cũng không có sinh đối phương khí. Có điều ngoài miệng vẫn là tổn Tô Diệu Văn. Con ăn mặc quần áo trên người làm cái gì? Lẽ nào ngươi thật là có phẫn nữ nhân mê? Thời cho ta. Mới vừa tới trước, Tô Diệu Văn đã xin nhờ Tiểu Mễ điều tra không ít mang thai phương diện tri thức, biết mang thai sơ kỳ thời điểm, phụ nữ có thai rất dễ dàng sẽ sản sinh tâm tình không ổn định tình huống. Tuy rằng Vân Sương là xà linh tộc nhân, thế nhưng Tô Diệu Văn tính toán nên cũng sẽ không có quá to lớn khác nhau, hắn cũng không dám quá mức làm trái ý của đối phương. Tô Diệu Văn lập tức đem khăn lụa gỡ xuống, sau đó dùng phép thuật thanh tẩy trên mặt trang dung, lộ ra một tấm thanh tú khuôn mặt. Tuy rằng không tính là vô cùng tuấn tú, nhưng cũng được cho tiểu soái, hơn nữa càng xem càng có mùi vị, cũng không thể so internet những kia chịu đến đông đảo nữ tu vây đỡ đẹp trai nam tu kém. Tuy rằng Vân Sương trước cũng ở trong mơ mơ màng màng gặp Tô Diệu Văn dáng vẻ, thế nhưng giống như bây giờ chăm chú đánh giá nhưng là lần thứ nhất. Người này chính là cướp đi ta chỗ đó lần thứ nhất người, Vân Sương khẩn nhìn chằm chằm Tô Diệu Văn hình dạng, tuy rằng không có kinh tâm động phách đẹp trai, nhưng có một loại càng xem càng cảm giác thoải mái, cuối cùng cũng coi như không có làm nàng thất vọng. Này, ngươi đang làm gì? Vân Sương nhìn thấy Tô Diệu Văn rời đi trên mặt trang dung sau khi, lại bắt đầu cởi quần áo, không nhịn được lên tiếng. Ngươi không phải gọi ta cởi quần áo sao? Tô Diệu Văn nghi hoặc mà nhìn sang. Vân Sương sắc mặt trở nên hồng hào lên, ấp úng điệu nói rằng, ngươi thì sẽ không đến bên trong gian phòng đi thoát sao? Nhất định phải ở trước mặt ta, ngươi có phải là có cái gì không tốt dự định? Vãi lỉn. Ngươi vừa chỉ là gọi ta đem quần áo cởi, vừa không có gọi ta đến bên trong đi, ai biết ngươi một câu nói bên trong còn có nhiều như vậy ý tứ, này không phải sái người sao? Tô Diệu Văn tức giận nói rằng, ta còn có thể đối với ngươi có tính toán gì? Ngươi đều phải giúp ta sinh con gái, lẽ nào ngươi còn có món đồ gì có thể thiệt thòi cho ta không? Ngươi, vô lại. Vân Sương chỉ có một thân nguyên anh kỳ tu vi, nhưng lúc này nhưng không phát tác được, chỉ có thể đỏ mặt mắng một câu. Tô Diệu Văn ý thức được Vân Sương vẫn có một ít không phục, có điều này cũng bình thường, song phương vẫn không có chính thức xác lập qua hải hệ, chỉ là bởi vì nàng, hắn bất ngờ mang thai mới đi tới đồng thời. Giữa nam nữ quan hệ tốt so với, tỷ đấu, chiến trường, chỉ có thể do một phương chinh phục một phương khác, mà cái này cũng là Tô Diệu Văn thử thách, nếu như không thể để Vân Sương triệt để tiếp thu chính mình, sau đó liền có thể sẽ bị nàng, hắn, an chắc. Nhất định phải bắt được quyền chủ động, Tô Diệu Văn chớp mắt một cái, lập tức liền có chủ ý, sư tỷ đều muốn khuất phục ở ta mạnh mẽ bên dưới, ngươi coi chính mình vẫn có thể đi được thoát. Cũng không để ý tới Vân Sương ở cái kia sinh hận rồi, Tô Diệu Văn vội vàng đem còn lại quần áo cởi, để trên người mình trần như nộng, sau đó bước nhanh đi tới Vân Sương bên người, trực tiếp liền đem nàng, hắn, ôm ở trong lòng. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Vân Sương vẻ mặt hơi sốt sắng, tuy rằng nàng, hắn, có thể đẩy ra Tô Diệu Văn, nhưng chẳng biết vì sao, vừa bị hắn ôm, khí lực toàn thân giống như bị trong nháy mắt rút đi như thế, nửa điểm cũng không dùng được. Nghiêm trọng nhất chính là, nàng, hắn, cảm giác mình thần trí trở nên mơ hồ lên, trong cơ thể nhiệt độ cũng ở kịch liệt lên cao, đối với phương diện kia khát vọng càng là đột phá độ cao mới. Vân Sương sở dĩ sẽ trong nháy mắt liền luân hãm, đương nhiên là song tu công pháp công lao, trước nóng rực linh khí chỉ là tự động truyền đến trong cơ thể nàng, cũng đã khiến đến Vân Sương không hề sức chống cự. Tô Diệu Văn lần này chủ đạo song tu công pháp vận chuyển, hiệu quả trực tiếp tăng lên vài lần, Vân Sương chỉ có một thân tu vi, thế nhưng trong cơ thể âm hàn linh khí lại bị khắc chế đến gắt gao, căn bản cũng không có chút nào chống lại dư lực. Nhìn thấy trong lòng mỹ phụ đôi môi khẽ nhếch, không ngừng phun ra như lan mùi thơm, mặt cười hoàn toàn đỏ đậm, mãi đến tận bên thai vị trí, càng là tăng thêm mấy phần xinh đẹp, một đôi đan phượng mỹ nhãn lộ ra loẹt loẹt cảnh xuân, tuy rằng nàng, hắn còn đang cố gắng khống chế thân thể của chính mình, có điều Tô Diệu Văn vẫn là nhìn ra, nàng, hắn căn bản là không chống đỡ được song tu công pháp ý lực. Lúc này đã động tình lên. Tô Diệu Văn rõ ràng một cái đạo lý, có lúc nữ nhân cũng không thể dựa vào miệng thuyết phục, chỉ có thể dùng ngươi tự thân mạnh mẽ đi chinh phục, chỉ cần đem nàng làm cho khổ sở xin tha, cũng sẽ không sợ nàng sau đó không nghe lời. Nhìn thấy Vân Sương đã sắp muốn không chống đỡ được nóng rực linh khí tiến công, Tô Diệu Văn nhẹ nhàng hôn lên đối phương đôi môi bên trên, trực tiếp liền đem tích trữ ở trong cơ thể nàng hỏa diễm làm nổ, hai người trong nháy mắt ủng làm một đoàn, bắt đầu rồi đại chiến kịch liệt. Tuy rằng Vân Sương đang có mang, thế nhưng sức chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ, bồi tiếp Tô Diệu Văn đại chiến vài cái canh giờ. Từ bên ngoài thư phòng vẫn chiến đấu đến bên trong phòng ngủ. Còn trong cơ thể hắn thai nhi, tự có một luồng mạnh mẽ linh khí thủ hộ, đây là Vân Sương linh khí tự động thiết trí phòng ngự biện pháp, vì lẽ đó Tô Diệu Văn hai người cũng rất yên lòng áp chiến lên. So với Hàn Băng Nhi, Vân Sương sức chiến đấu xác thực là vượt qua rất nhiều, thế nhưng đối với Tô Diệu Văn tới nói, vẫn cứ không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Bọn họ từ vào buổi trưa vẫn chiến đấu đến lúc rạng sáng, Vân Sương tinh thần cùng thân thể bởi vì Tô Diệu Văn không chút lưu tình thảo phạt, đã vô hạn tiếp cận tan vỡ trạng thái, cuối cùng cũng không thể không ai thanh xin tha, nàng, hắn sắp thực không phải Tô Diệu Văn đối thủ. Nhìn thấy mỹ phụ đã không xong rồi, Tô Diệu Văn lúc này mới buông tha nàng, hắn một bên xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng, một bên cười trêu nói, thế nào, trước không phải rất dũng mãnh sao? Vậy thì không xong rồi, ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu tiếp đây. Không được. Cảm giác được trong cơ thể đồ vật lại đang tắc quái, Vân Sương kinh ngạc thốt lên một tiếng, đổi một bộ đáng thương ngữ khí, để ta nghỉ ngơi một chút đi, ta sau đó cũng không dám. Vậy sau này đều muốn bé ngoan nghe lời, biết không? Không phải vậy ta lại như ngày hôm nay như vậy, làm cho ngươi xin tha mới thôi. Tô Diệu Văn cắn cắn Vân Sương lỗ tai, nơi đó là nàng, hắn, mẫn cảm khu vực, nhẹ nhàng đụng vào sẽ có rất lớn phản ứng, cái này cũng là hắn trước đây không lâu phát hiện. Bị công kích yếu hại Vân Sương không tự kìm hãm được khẽ hừ một tiếng, cái cảm giác này thực sự quá thoải mái, cho người yêu một cái khinh thường, ta sau đó đều nghe lời ngươi, được chưa? Tô Diệu Văn cười ha ha, ôm nàng, hắn, chiếc nằm ở trên giường, hiện tại Vân Sương cả người đã luân hãm ở đối phương mạnh mẽ bên dưới. Bị thả một con ngựa Vân Sương rất nhanh sẽ ngủ, trên mặt vẫn cứ duy trì thỏa mãn vẻ mặt. Xem ra vừa xác thực là hưởng thụ đến lớn lao thoải mái cảm giác. Cho dù là ngủ, thế nhưng song phương tư chỗ kín còn chăm chú nối liền cùng một chỗ, nóng rực cùng âm hàn linh khí ở hai người trong cơ thể không ngừng mà giao hòa, sau đó sẽ phân giải, hình thành tinh khiết linh khí, cuối cùng lại tặng lại đến hai người trong cơ thể. Đây là Tô Diệu Văn cùng sư tỷ nhiều lần song tu sau khi phát hiện, cho dù hai người ngủ, nhưng linh khí còn có thể thông qua vị trí kia liên tiếp, không ngừng mà ở song phương trong cơ thể lưu chuyển. Tuy rằng linh khí tăng trưởng tốc độ không có chân chính làm loại chuyện kia thời điểm nhanh chóng, thế nhưng lâu dài tích lũy xuống cũng là một luồng không ít linh khí. Chưa xong con tiếp. Chương 243, rời đi. Khả năng bởi vì trước một ngày quá mức mệt nhọc duyên cớ, Tô Diệu Văn cùng Vân Sương vẫn loa ở bên trong phòng nghỉ ngơi, mặc dù là sắc trời đã sáng choang đều không có rời giường dự định. Bên ngoài Vân Tuyết nhìn thấy mẫu thân và Tố Tố tỷ chưa hề đi ra, đương nhiên sẽ cảm thấy nghi hoặc, chỉ có điều Vân Sương sớm đã phân phó, không thể tùy tiện quấy rối các nàng, Tiểu La Lệ tuy rằng rất muốn đi vào, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi. May là Vân Sương thống lĩnh, chỉ là hơn vạn nhân khẩu bộ lạc, ở toàn bộ Nam Cực Đại Lục xà linh một trong tộc, chỉ có thể coi là một cổ xưa bộ lạc nhỏ, bình thường cũng sẽ không có đại sự gì, cho dù thủ lĩnh một quãng thời gian không lộ diện, cũng không cần lo lắng bộ lạc sẽ ra bất kỳ cái gì bất ngờ. Thật vất vả nghỉ ngơi được rồi, kỳ thực Vân Sương vốn là muốn rời giường, kết quả lần thứ hai bị khôi phục như cũ Tô Diệu Văn lôi kéo, hai người lại rơi vào đại chiến bên trong. Vân Sương mới vừa lúc mới bắt đầu cũng nghĩ tới chống lại, thế nhưng trên người đối phương nóng rực linh khí đối với nàng có cực cường thôi phát hiệu quả, trong nháy mắt sẽ bị bốc lên phương diện kia dục vọng, căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Sau khi mấy ngày, Vân Sương ngoại trừ mỗi ngày ở bộ lạc lộ một hồi diện, xử lý một ít chuyện khẩn cấp, phần lớn thời gian đều bồi tiếp Tô Diệu Văn chờ ở bên trong phòng của mình, còn hai người đang làm gì, tin tưởng cũng không cần quá nhiều nói rõ, dù sao có thể đánh bóng thời gian vận động cũng không nhiều. Vân Tuyết cũng đến tìm quá Tô Diệu Văn mấy lần, có điều đều bị mẫu thân nàng lấy đang tu luyện vì là do, che ở bên ngoài phòng. Vân Sương cũng không dám để con gái đi vào, phải biết Tô Diệu Văn vẫn luôn là trần truồng nằm ở trên giường của nàng, cũng không có bất kỳ nguy trang, nếu như bị Vân Tuyết nhìn thấy tình cảnh bên trong, cái kia nàng, hắn, người mẹ này liền thật không có bộ mặt đi đối mặt con gái. Vốn là Tô Diệu Văn cũng không phải như thế khắc khao, chỉ có điều bởi vì hơn nửa năm chưa từng thấy sư tỷ, mà đế pháp tuy rằng làm được rất chân thực, nhưng nói cho cùng còn chỉ là khôi lỗi, cảm giác có khác nhau rất lớn. Hắn cũng bởi vậy tích trữ lượng lớn tinh lực, lúc này Vân Sương tự động hiến thân, Tô Diệu Văn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Hắn trải qua mấy ngày liên tiếp song tu, hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể linh khí lại có mức độ lớn tăng trưởng, khoảng cách kết đan kỳ đỉnh điểm cũng không xa. Tô Diệu Văn liền như vậy ở Vân Sương trong phòng đợi hơn 10 ngày, đợi được cùng Vân Sương quan hệ triệt để sáng tỏ hạ xuống sau khi, hắn cũng đưa ra rời đi. Dù sao trụ sở mới vẫn không có tin tức, hơn nữa Tiên Lưu Đại Lục bên kia cũng chưa từng có đi. Bất chi bất giác liền trì hoãn hơn 10 ngày thời gian, cũng là thời điểm làm điểm chính sự. Biết Tô Diệu Văn muốn rời khỏi, Vân Sương cũng không có quá nhiều giữ lại, thậm chí trong lòng nàng còn hài lòng lắm. Những ngày qua thực sự quá điên cuồng, thân thể của nàng đã bắt đầu không chịu nổi, huống hồ hiện tại vẫn còn mang thai kỳ, Vân Sương cũng sợ thân thể của chính mình sẽ bị chơi xấu. Hơn nữa con gái hoài nghi cũng càng lúc càng lớn. Hai người lại tiếp tục như vậy, nói không chắc ngày nào đó liền muốn bị phát hiện. Cùng Vân Sương không giống chính là, Vân Tuyết Phi thường không nỡ lòng bỏ, nàng, hắn, vốn cho là Tô Diệu Văn lại đây, hai người có thể hảo hảo tụ một hồi. Kết quả Tố Tố tỷ liên tục hơn 10 ngày đều chờ ở mẫu thân trong phòng, hai người thường thường một chờ chính là cả ngày thời gian, cũng không biết là đang làm gì. Mai mới chờ đến lúc đến Tố Tố tỷ đi ra, còn nói muốn rời khỏi. Vẫn là trực tiếp rời đi Nam Cực Đại Lục, cũng không biết sau đó có còn hay không cơ hội gặp mặt. Nắm giữ một chiếc qua lại vũ trụ thần châu hảo. Tô Diệu Văn chỉ đem chuyện này nói cho Vân Sương, làm cho nàng biết mình có thể bất cứ lúc nào lại đây. Còn Vân Tuyết, đương nhiên không biết, cho nên mới phải như thế không muốn, lúc này còn khóc lên. Tố Tố tỷ, ta không nỡ lòng bỏ ngươi. Không bằng ngươi mang tới ta cùng rời đi đi, ta cũng nghĩ đến thế giới bên ngoài đi xem. Khóc đến kích động thời điểm, Vân Tuyết đưa ra muốn bồi tiếp Tô Diệu Văn rời đi. Không được. Vân Sương vừa nghe, này con phải, lập tức liền lên tiếng phản đối. Đùa giỡn, Vân Sương làm sao có khả năng sẽ đồng ý, chuyện này quả thật chính là đưa dê vào miệng cọp, chính mình một hiến thân là tốt rồi, con gái liền không cần. Vân Sương đối với Tô Diệu Văn loại kia quỷ dị song tu công pháp, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, chính mình nguyên anh kỳ tu vi cũng không thể chống đối một, hai, nếu như con gái nàng theo Tô Diệu Văn, phỏng chừng lần sau trở về, nàng, hắn, liền muốn làm bà ngoại. Xuyên qua viễn hải khu vực không phải là đùa giỡn, ven đường yêu thú lợi hại như vậy, cho dù là ta cũng không có thể bảo đảm an toàn vượt qua, một mình ngươi trúc cơ kỳ tiểu quỷ, đúc kết cái gì, ngươi Tố Tố tỷ còn nhiều hơn chăm sóc một mình ngươi, này không phải cho nàng thêm phiền phức sao. Vân Sương cũng không thể nói ra bản thân chân thực ý nghĩ, không thể làm gì khác hơn là dùng ven đường hung hiểm ngăn cản Vân Tuyết ý nghĩ. Vân Tuyết năm nay cũng mới chừng 15 tuổi, chính là thiếu nữ trưởng thành kỳ, đối với thế giới bên ngoài nhất định sẽ tràn ngập các loại hiếu kỳ. Hơn nữa những ngày qua tiếp xúc internet sau khi, đối với tiên lạc đại lục những kia tu sĩ trẻ tuổi ngoạn ý, đáy lòng đều sẽ không nhịn được mang theo một chút ước ao, mới sẽ muốn đi ra bên ngoài du lịch một phen. Mặc dù đối với Vân Sương không tín nhiệm, Tô Diệu Văn cũng có một chút ý kiến, nhưng có Vân Tuyết ở đây, hắn cũng không thể trực tiếp lôi kéo nàng, hắn, đại chiến một trận, đem nàng làm cho xin lỗi xin tha mới thôi. Tô Diệu Văn chỉ có thể giúp đỡ khuyên lơn Vân Tuyết, "Tiểu Tuyết, nghe mẹ người, qua lại biển sâu khu vực không phải là đùa giỡn. Ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ tới nữa." Lần sau nếu như tu vi của ngươi tăng lên, ta liền dẫn ngươi đi tiên lạc đại lục du ngoạn một phen. Ừm. Tuy rằng Tố Tố tỷ vẫn không có mang tới chính mình, thế nhưng Vân Tuyết cũng biết mình xác thực là cái gánh vác, chỉ có thể bĩu môi đáp. An ủi tiểu La Lệ một phen sau khi, Tô Diệu Văn lại hướng về Vân Sương hơi liếc mắt ra hiệu giống như mình sẽ về tới thăm nàng, hắn, cùng trong bụng con gái, sau đó xoay người rời đi, cũng không có lại ở lại vài câu chỉ ngữ, miễn cho đại gia càng thêm không muốn. Rời đi bộ lạc sau, Tô Diệu Văn trực tiếp ngự kiếm rời đi, làm phi hành đến mấy trăm km ở ngoài vị trí. Liền trực tiếp hạ xuống phía dưới thưa thất trong rừng cây. Tô Diệu Văn cấp tốc trốn đến một gốc cây cao to linh mục mặt sau, thông qua linh mục che lấp đi bóng người của chính mình, sau đó kích hoạt rồi ẩn hư phủ, hướng về chỗ bên cạnh di chuyển nhanh chóng. Ở Tô Diệu Văn vừa rời đi tại chỗ không bao lâu, thì có thật mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, đều là một ít nữ tính xà linh tộc nhân, trên người toàn bộ ăn mặc đồng dạng kiểu dáng kim loại áo giáp, có điều màu sắc cùng hoa văn nhưng cùng Vân Sương bộ lạc đội hộ vệ không giống, rất rõ ràng là đến từ một cái khác bộ lạc xà linh tộc nhân. Vân Sương đột nhiên đối ngoại chào hàng điện thoại di động loại này đến từ khác một khối đại lục vật, rất dĩ nhiên là sẽ khiến cho những bộ lạc khác lòng nghi ngờ, phái người tới giám thị cũng là bình thường. Kỳ thực Tô Diệu Văn vừa bắt đầu xuất hiện ở bộ lạc, tin tức này rất nhanh sẽ chuyển tới một số hữu tâm nhân nơi đó, chỉ có điều này hơn 10 ngày thời gian, hắn vẫn loa ở Vân Sương nơi ở, mới không có ai lại đây quấy rầy mà thôi. Ngày này Tô Diệu Văn vừa mới đi ra Vân Sương nơi ở, những người kia cũng đã đối với hắn tiến hành rồi nghiêm mật giám thị, mà khi hắn rời đi bộ lạc sau khi, Tiểu Mễ lập tức liền phát hiện, mặt sau có mấy cái điện thoại di động người sử dụng theo đuôi mà đến, phỏng chừng là muốn theo dõi hắn, tìm tới rời đi Nam Cực Đại Lục phi hành pháp bảo. Điện thoại di động trải qua hơn 10 ngày mở rộng, trên internet không ít tin tức trọng yếu đã ở Nam Cực đại lục truyền ra, mà Tô Diệu Văn thân phận vốn là không phải bí mật gì, rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh đều biết hắn nắm giữ một cái có thể qua lại viễn hải khu vực phi hành pháp bảo. Những kia thủ lĩnh đối với pháp bảo này cũng có ý nghĩ, cho nên mới phải phái thủ hạ người theo dõi Tô Diệu Văn, muốn nhân cơ hội cướp đoạt phi hành pháp bảo. Những này xà linh tộc bộ lạc thủ lĩnh có thể không sánh được Thiên Đạo Tông thông minh, căn bản liền không biết muốn đề phòng trên tay mình điện thoại di động này vật, chẳng những có thể giám thị các nàng nhất cử nhất động, thậm chí còn có thể đối thủ cơ người sử dụng vị trí tiến hành định vị, chỉ cần khoảng cách khá gần lập tức liền sẽ khiến cho tiểu mẹ quan tâm. Tô Diệu Văn ở biết mình bị người theo dõi sau khi cũng không có ý định nhiều gây chuyện, chỉ là sử dụng ẩn hư phù tiến vào ẩn thân trạng thái, sau đó ở phụ cận chậm đợi những người này rời đi. Những này theo dõi người cũng phi thường để mắt hắn, trong đó còn có hai cái nguyên anh kỳ tu vi xà linh tộc nhân, có thể thấy đối phương cũng là phi thường trọng thị Văn Tố Tố cái này tổ chức thần bí phát ngôn viên. Cái kia mấy người theo dõi tuy rằng không tin một kết đan kỳ tu vi nhân tộc, liền như vậy ở các nàng giám thị bên dưới dễ dàng thoát thân, còn ở phụ cận qua lại lục soát mấy lần, cuối cùng vững tin phụ cận đã không có những người khác, các nàng mới không thể không rời đi. Chờ đến những người kia rời đi sau khi, Tô Diệu Văn mới thủ tiêu ẩn hư phù hiệu quả, sau đó chuyển tống tỉnh táo lại Châu Hào bên trong. Còn với những kia xà linh tộc nhân, thì lại giao do tiểu mễ nghiêm mật nghe lén, mượn cơ hội tìm ra hậu trường làm chủ giả, cùng với các nàng sau này còn có thể có hành động gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 244, trụ sở bí mật. Trở lại Thần Châu Hào sau khi, Tô Diệu Văn không có nghỉ ngơi, trực tiếp xuất phát hướng về chỗ cần đến xuất phát. Tiểu mễ từ lúc mấy ngày trước, cũng đã sử dụng vệ tin thông tin, ở Nam Cực đại lục nơi sâu xa, tìm tới một chỗ tuyệt hảo địa điểm, kiến tạo trụ sở bí mật. Hiện tại chính muốn qua đi tiến hành thực địa khảo sát. Tiểu Mễ lựa chọn địa phương, khoảng cách tinh cầu này Nam Cực tâm điểm, cũng chính là mấy trăm km tả hữu, đã không kém bao nhiêu. Nơi này khoảng cách Nam Cực đại lục đường ven biển phi thường xa, tuy rằng xà linh bộ tộc ở trên đại lục này định cư mấy trăm ngàn tuổi, nhưng cũng không có mấy cái tộc nhân sẽ tới bên này. Khu vực này bởi vì rất tới gần Nam Cực tâm điểm, nhiệt độ so với tỷ đấu, đại lục ngoại vi còn thấp hơn rất nhiều, quanh năm suốt tháng, phần lớn thời gian đều nằm ở phong tuyết bao trùm bên dưới, căn bản cũng không có bất cứ sinh vật nào cùng thực vật tồn tại. Có thể nói là một mảnh không có một ngọn cỏ địa phương. Nơi này địa vực hoang vu, ít dấu chân người, chính là tiểu mẹ trong lòng thích hợp nhất kiến thiết trụ sở bí mật địa phương. Như thế hẻo lánh địa phương, thêm vào thiếu hụt động thực vật, căn bản cũng không có bất kỳ khai phá giá trị, lại càng không có người quá tới bên này tìm tìm cái gì tài nguyên. Dựa theo tiểu mẹ những ngày gần đây thông qua internet thu thập được tư liệu, xà linh bộ tộc này mấy trăm ngàn năm qua, ngoại trừ vừa mới bắt đầu chuyển tới thời điểm có tổ tiên sang đây xem quá hoàn cảnh, sau khi cũng không có tộc nhân lại đây. Dựa theo tiểu mẹ kế hoạch, chỉ cần phía bên ngoài bố trí số lượng đông đảo hợp lại ảo trận là có thể đưa đến mạnh mẽ bí mật hiệu quả, hạ thấp trụ sở bí mật bại lộ cơ hội. Đương nhiên, chỉ dựa vào ảo trận che lấp trụ sở bí mật vậy khẳng định là không đủ, Tô Diệu Văn còn có thể ở bên ngoài căn cứ 100 km bên trong phạm vi bố trí lượng lớn máy theo dõi. Đây là tiểu mễ khai phá nghiên cứu tiểu mới máy theo dõi, đối với cơ thể sống cùng với động thái vật phi thường mẫn cảm, chỉ cần giám thị bên trong phạm vi xuất hiện bất kỳ kẻ khả nghi hoặc vật, trong nháy mắt sẽ đem tin tức tương quan tặng lại đến tiểu mễ bên này, sau đó điều động tín hiệu vệ tinh tiến hành khoảng cách xa quản chế. Ở ảo trận hướng về bên trong, nhưng là loại cực lớn phòng ngự đại trận. Cung hải đảo căn cứ cái kia phòng ngự đại trận có rất nhiều chỗ tương tự. Cái này phòng ngự đại trận là tiểu mê đối, đúng, cái kia đại thừa kỳ tu sĩ lưu lại xích diễm hôn nguyên trận, tiến hành rồi chiều sâu nghiên cứu cùng nghiên cứu sau khi, một lần nữa thiết kế ra được đơn giản hóa bản, gọi là tiểu hôn nguyên trận. Nguyên lai xích diễm hôn nguyên trận là thông qua câu thông đáy biển dung nham hình thành nhiệt năng truyền, mới làm được vĩnh cửu vận chuyển đặc điểm. Mà ở Nam Cực đại lục bên này, căn bản cũng không có mạnh mẽ như vậy nhiệt năng. Âm hàn linh khí đúng là có một đồng lớn, đáng tiếc Tô Diệu Văn chỉ là kết đan hậu kỳ tu vi, cùng hải đảo căn cứ chủ nhân cũ kém thiên cộng địa, nhân ra nhưng là phi thăng tới thượng giới đại thừa kỳ tu sĩ, nắm giữ thay đổi địa mạo thực lực tương đại, mới có thể bố trí loại kia mạnh mẽ phòng ngự đại trận. May là Tô Diệu Văn cũng không cần trụ sở bí mật phòng ngự đại trận làm được tự động vận chuyển mức độ, chỉ cần đúng giờ ở đại trận then chốt tiết điểm đổi mới linh tinh, là có thể bảo đảm phòng ngự đại trận kéo dài vận hành đến mấy năm. Chống lại bốn phía phong tuyết tập kích, mà thay đổi linh tinh loại này đơn giản công tác, cũng có thể giao cho Khôi Lỗi đi làm. Tô Diệu Văn vẹn vẹn dùng mấy phút, liền thừa dịp Thần Châu Hào đi tới tiểu mễ dự tuyển địa phương phụ cận, bởi vì tiểu mễ chỉ là sử dụng vệ tin thông tin, qua loa địa lựa chọn một cách đại khái vị trí, trụ sở bí mật cụ thể kiến thiết địa điểm còn cần tỉ mỉ chọn lựa. Vòng quanh phụ cận đại sơn cùng bùn địa xoay chuyển vài vòng, Tô Diệu Văn rất nhanh sẽ tìm tới một chỗ ao hàm hẻm núi. Đó là một thiên nhiên hẻm núi lớn, bốn phía lối thoát đều bị quần sơn chặn lại rồi. Chỉ có thể phiên sơn đi vào hoặc là trực tiếp bay đến. Hẻm núi chiếm diện tích lớn vô cùng, tuy rằng so với hải đảo căn cứ có không ít chênh lệch, thế nhưng thông qua linh khí thăm dò, có thể rõ ràng biết, phía dưới tất cả đều là thành thực bùn đất, phi thường kiên cố rắn chắc. Chỉ cần phía dưới là do thâm hậu bùn đất tạo thành, vậy cũng không cần lo lắng dễ dàng lún vấn đề, Tô Diệu Văn cũng có thể chỉ thị thủ hạ công tác Khôi Lỗi, đối, đúng, dưới nền đất tiến hành đào móc xây dựng thêm, dựng thành một ẩn dấu với tuyết địa bên dưới trụ sở bí mật, tính an toàn lại gia tăng rồi rất nhiều. Tiểu Mễ đối với Tô Diệu Văn lựa chọn địa phương cũng phi thường hài lòng, rất nhanh sẽ bắt đầu công tác, đối, đúng, phụ cận địa chất tư liệu cùng với khí hậu cùng gió mùa biến hóa, còn có kinh độ và vĩ độ cùng cao hơn mặt biển cao thấp chờ chút số liệu tiến hành thu thập phân tích. sau đó tính toán căn cứ kiến thiết tính khả thi, đồng thời còn muốn gia nhập các loại khả năng xuất hiện thiên tai nhân họa chờ chút ẩn tại nhân tố, toàn bộ đại vào đến tính toán bên trong, cuối cùng đến ra một tốt hơn phương án. Rất nhanh, Tô Diệu Văn liền thu được tiểu mẹ chuyển tới được thiết kế đồ chỉ, toàn bộ trụ sở bí mật tổng cộng chia làm 3 kỳ công trình. Đầu tiên đệ nhất kỳ công trình chính là ở hẻm núi ngoại vi bố trí lượng lớn ảo trận bàn, đem toàn bộ hẻm núi phong tỏa lại, để người bên ngoài không thể dễ dàng phát hiện. Những này trận bàn chỉ là từng cái đơn giản ảo trận, sau khi còn cần lợi dụng các loại bảy trận công cụ, đem những này trận bàn liên tiếp lại, tạo thành một mạnh mẽ hợp lại ảo trận, liền hợp thể kỳ tu sĩ cũng không có thể phá giải. Chờ đến ảo trận sau khi bố trí xong, chính là tiểu hỗn nguyên trận bố trí công tác, bởi vì dính đến kỹ thuật hàm lượng quá cao, khôi lỗi không có cách nào ứng phó, chỉ có thể do Tô Diệu Văn chính mình từng bước hoàn thành. Tiểu Mễ đã tính toán quá, lấy hạp cốc này mấy triệu mét vuông tích, chỉ dựa vào Tô Diệu Văn một người, bố trí như thế cẩn thận phức tạp loại cực lớn trận pháp, không có hơn nửa năm, đó là không cần hy vọng hoàn thành được. Hơn nữa bố trí ảo trận cũng cần thời gian mấy tháng, sau khi còn muốn phía bên ngoài đưa lên máy theo dõi, đồng thời bố trí tương ứng ẩn dấu liễm tức trận pháp, bảo đảm máy theo dõi sẽ không bị phát hiện, này lại gián tiếp gia tăng Tô Diệu Văn lượng công việc. Phòng trưng đợi được đệ nhất kỳ công trình chính thức hoàn thành, đã là một năm rưỡi sau khi đó con gái của hắn đều sinh ra. Vừa thấy được tiểu Mễ kế hoạch, Tô Diệu Văn cũng không thể không khổ gương mặt, cái này công trình cũng lớn quá rồi đó. Cần làm được tình trạng này sao? Tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng Tô Diệu Văn muốn từ bản thân trước cùng tiểu Mễ đã nói, cẩn thận không sai lầm lớn, nhất định phải đem căn cứ kiến tạo đến kiên cố, cho dù là đối mặt đại thừa kỳ tu sĩ, cũng có nhất định hoàn thủ sức mạnh, hắn sẽ không có bất kỳ phản đối chỗ trống. Nếu kiến tạo trụ sở bí mật cần dùng đến thời gian lâu như vậy, Tô Diệu Văn cũng cần cân nhắc một vấn đề khác, chính là Tiên Lưu Đại Lục cho đến bây giờ còn chưa mở thông internet. Nơi đó tu sĩ còn chờ hắn quá đi giải cứu, dẫn dắt bọn họ tiến vào tin tức hóa internet thời đại. Cái này nhưng là nhiệm vụ trọng yếu, quan hệ đến internet lượng lớn tiền lời, mỗi đẩy trễ một ngày thì tương đương với mất đi hơn vạn cực phẩm linh thạch tiền lời. Tô Diệu Văn cũng không thể đợi được trụ sở bí mật đệ nhất kỳ công trình sau khi hoàn thành mới quá khứ, nay liền cần dùng đến mặt khác thủ đoạn, quá khứ đẩy triển điện thoại di động nghiệp vụ. Kỳ thực Tô Diệu Văn quá khứ Tiên Lưu Đại Lục cũng chỉ là muốn tận mắt chứng kiến một hồi địa phương phong thổ mà thôi, cũng không phải thật sự cần hắn quá khứ mới có thể bắt đầu internet phát triển. Hắn rất nhanh sẽ nghĩ đến phương pháp mới, vậy thì là khí trí đã lâu không người phi hành pháp bảo, từ khi tín hiệu chuyển trực tiếp thăng cấp đến vệ tinh giai đoạn sau khi, những này không người phi hành pháp bảo liền mất đi tác dụng, toàn bộ chất đống ở trong kho hàng, lúc này vừa vặn rác rưởi lại dùng. Trước đây tín hiệu trang bị cùng điện thoại di động trọng lượng so với, cũng không kém bao nhiêu, do không người phi hành pháp bảo ở Tiên Lưu Đại Lục dựa theo tùy cơ con đường phi hành, sau đó đem điện thoại di động phân tán đi ra ngoài, cũng vẫn có thể xem là một thật phương pháp. So sánh tín hiệu trang bị, điện thoại di động sẽ không có bảo mật cần, cho dù không người phi hành pháp bảo bị người bắt được hoặc là phá hủy, đều không có vấn đề quá lớn. Nghĩ đến liền làm, Tô Diệu Văn lập tức dặn dò Tiểu Mễ, đối, đúng, nguyên lai không người phi hành pháp bảo tiến hành cục bộ cải trang, chỉ chờ tới lúc không người phi hành pháp bảo vào chỗ, thì có thể làm cho hải đảo căn cứ mặt trên gậy trúc khối lỗi, đem lượng lớn điện thoại di động phóng tới bên trong, sau đó dùng thần châu hào đi qua vũ trụ vận tải đến Tiên Lưu Đại Lục, đến thời điểm là có thể bắt đầu tùy cơ đưa lên. Phòng trưng không bao lâu nữa, chỉnh cái tinh cầu các tu sĩ đều sẽ trở thành ca điện thoại di động người sử dụng, không biết này có tính hay không trong bóng tối đã khống chế tinh cầu này đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 245, tân người sử dụng đăng ký. Gay go. Bị một rồi. La Hiểu Huy vì nghiền ngẫm đọc luyện đan chi thức thư tịch, vẫn nhìn thấy lúc rạng sáng mới nghỉ ngơi, đến nỗi lên thời gian so với tỷ đấu bình thường chậm rất nhiều. Vừa vặn ngày hôm nay lại là mỗi tháng một lần thuật luyện đan công khai giảng bài, nếu như bỏ qua, đối với hắn loại này đệ tử cấp thấp tới nói, không khác nào lượng lớn linh thạch tổn thất. Lúc này cũng không thể không chạy gấp tới giảng bài điểm. La Hiểu Huy năm nay hơn 20 tuổi, hơn 10 năm trước gia nhập vào Đan Dương Tông môn dưới, trở thành một tên quang vinh luyện khí kỳ đệ tử. Đáng tiếc bởi vì tự thân ngũ hành tạp linh căn tư chất hạn chế, tu vi tăng lên không nhanh, trải qua nhiều năm qua nỗ lực, mới miễn cưỡng đột phá đến luyện khí kỳ 8 tầng, so sánh đồng kỳ vào cửa đệ tử, chỉ có thể coi là trung đẳng thành tựu. Ở phương diện tu luyện cũng không am hiểu, có điều La Hiểu Huy ở phương diện luyện đan thiên phú ngược lại không tệ. Tuy rằng hắn chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi, thế nhưng luyện chế sơ cấp đan dược tỷ lệ thành công nhưng đạt đến 6 phần 10 trở lên, đây là rất nhiều trúc cơ kỳ đệ tử cũng chưa chắc làm được mức độ. Nếu như không phải tu vi hạn chế, thậm chí còn có thể thử nghiệm trung cấp đan dược luyện chế. Cũng nhiều đến luyện đan thiên phú rất tốt, La Hiểu Huy dựa vào môn phái phòng luyện đan tuyên bố cấp thấp đan dược luyện chế nhiệm vụ, kiếm lấy không ít linh thạch thu vào, đối với một luyện khí kỳ đệ tử tới nói, cũng là khoản tiền kết sủ. Bởi vì linh thạch sung túc, La Hiểu Huy mới có thể dùng hơn 10 năm, đem mình ngũ hành tạp linh căn tăng lên tới cấp bậc này. Bình thường kiếm lấy linh thạch, ngoại trừ thỏa mãn chính mình hàng ngày đồ thiết yếu cho tu luyện ở ngoài, còn có nhàn dư mua một ít thuật luyện đan học tập tư liệu, tối ngày hôm qua chính là bởi vì nghiền ngẫm đọc vừa tới tay luyện đan bí tịch, vì lẽ đó nhất thời hưng phấn quá mức, đến nỗi làm lỡ thời gian nghỉ ngơi. Quả nhiên, làm La Hiểu Huy chạy tới giảng bài địa điểm thời điểm, ngày hôm nay luyện đan chi thức tọa đàm đã bắt đầu rồi. Giảng bài người là một trúc cơ kỳ tu sĩ, tương tự là ở môn phái phòng luyện đan nhận cấp thấp đan dược luyện chế nhiệm vụ sư minh, lúc này nhìn thấy La Hiểu Huy chạy tới, lập tức liền lộ ra một tia cười gian. Rất rõ ràng không có ý tốt. Cái kia giảng bài trúc cơ kỳ tu sĩ, La Hiểu Huy đương nhiên nhận thức. Chỉ có điều hai người hầu như không cùng xuất hiện, trước cũng không có đối thoại quá. Người kia gọi Vương Chấn Hải, linh căn tư chất muốn so với La Hiểu Huy mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá hắn chỉ có một thân trúc cơ trung kỳ tu vi. Luyện chế sơ cấp đan dược tỷ lệ thành công cùng La Hiểu Huy so với, cũng chỉ là sản sản với nhau, có lúc còn hơi có không bằng. Thầy luyện đan nhất định là tu sĩ, nhưng tu sĩ chưa chắc sẽ là thầy luyện đan, trong đó liền dính đến luyện đan thiên phú vấn đề. Thầy luyện đan tu vi cao thấp, chỉ có thể bảo đảm ngươi có thể ở quá trình luyện đan trung, trong cơ thể nắm giữ sung túc linh khí dự trữ. Bảo đảm quá trình luyện đan sẽ không bởi vì linh khí chuyển gián đoạn mà thất bại. Mặc dù Vương Chấn Hải tu vi hơi cao, thế nhưng luyện đan kỹ thuật nhưng không hẳn so với tỷ đấu, đi đến La Hiểu Huy. La Hiểu Huy lấy một luyện khí kỳ đệ tử thân phận, luyện đan tài nghệ so với phần lớn trúc cơ kỳ đệ tử còn tốt hơn, thậm chí so với tỷ đấu, giảng bài Vương Chấn Hải còn mạnh hơn không ít, sao có thể không đưa tới đấu kỵ cùng oán hận. Bình thường đại gia đều ở bên trong môn phái, không thể tùy ý nội đấu, Vương Chấn Hải cũng không có cơ hội gì giáo huấn hắn. Lần này vừa lúc ở hắn giảng bài thời điểm, La Hiểu Huy lại đến muộn. Vương Chấn Hải nắm cơ hội này, đối với hắn tiến hành rồi một loạt phê phán. Vương Chấn Hải ở đông đảo luyện khí kỳ đệ tử trước mặt, cờ trách La Hiểu Huy làm sao ỷ vào thiên phú xuất sắc, không đem trưởng bối để vào trong mắt vân vân, tức giận đến hắn trực cắn răng, đây là mượn cơ hội trả thù. Cho dù lại tức giận, La Hiểu Huy cũng không có bất kỳ phản bác nào ý nghĩ, tu vi của hắn sai người ta một đoạn dài, chỉ có thể nhịn xuống cơn giận này, nếu như hắn có cái gì dị động, Vương Chấn Hải tuyệt đối không ngại hiện trường giết chết hắn. Nhìn thấy đối phương chỉ là gặp cảnh khốn cùng như thế chờ ở tại chỗ, mặc hắn cờ trách cũng không có phản ứng. Vương Chấn Hải đang mắng một lát sau, liền mất đi hứng thú, trực tiếp đem La Hiểu Huy đuổi ra ngoài. May là lần này giảng bài người là Vương Chấn Hải, đối phương luyện đan tài nghệ không hẳn mạnh hơn chính mình, La Hiểu Huy cũng không có quá khuyết điểm lạc, chỉ là trong lòng còn có một luồng oán khí, một ngày nào đó nhất định phải đem đối phương mạnh mẽ đạp ở dưới chân, đem sỉ nhục hôm nay gấp 10 lần xin trả. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy đồng môn mặt bị giáo huấn một trận, La Hiểu Huy tâm tình cũng chênh lệch rất nhiều, cũng chưa từng có đi phòng luyện đan nhận luyện đan nhiệm vụ dự định đến phía sau núi đi tản bộ một chút, để tâm tình bình phục một hồi. Đan Dương Tông phía sau núi là một chỗ rậm rạp tùng lâm, bởi vì tới gần Đan Dương Tông, phụ cận cũng sẽ không có yêu thú nào, tính an toàn cũng phi thường cao, là La Hiểu Huy vì là không nhiều, có thể đánh bóng thời gian địa phương. Đan Dương Tông mặc dù là lấy luyện đan làm nghề nghiệp thủ đoạn môn phái, nhưng bởi vì bên trong luyện đan kỹ thuật cũng không đặc biệt cao minh, ở tiên lưu trong đại lục chỉ có thể coi là phổ thông cấp bậc. Đối đầu cũng không có thiếu thành tựu càng cao hơn luyện đan môn phái, chỉ có thể coi là một tam lưu môn phái, sơn môn vị trí tích đương nhiên cũng sẽ không đại đi nơi nào. La Hiểu Huy bình thường cũng sẽ thường thường lại đây. Thế nhưng ngày hôm nay nhưng phát sinh một điểm việc đặc biệt, ở tản bộ trên đường, hắn phát hiện cách đó không xa trên đất, đặt một kỳ quái chiếc hộp màu đen, chất liệu không phải vàng không phải mộc, khá là kỳ lạ, bề ngoài tất cả đều là màu đen, cũng nhìn không ra bên trong là món đồ gì, nhưng có thể vững tin là một loại nào đó không tầm thường đồ vật. Cẩn thận mà quan sát phụ cận một phen, xác nhận không có những người khác ở sau khi, La Hiểu Huy mới cẩn thận mà cầm lấy trên đất chiếc hộp màu đen, sờ lên phi thường bóng loáng, hơn nữa còn mang theo lạnh lẽo cảm giác, cùng tỉ mỉ đánh bóng quá kim loại đồ vật ngã là rất tương tự, trên một bên có một cái khe nhỏ. Rất rõ ràng có thể từ nơi này mở ra. Tuy rằng La Hiểu Huy có chút lo lắng bên trong có phải là cái gì cạm bẫy hoặc là cơ quan, thế nhưng cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, hắn cũng không cảm thấy sẽ có người dùng như thế tinh mỹ hộp đối phó hắn. Mang theo tâm tình thấp thỏm, La Hiểu Huy từ từ vạch trần hộp, lộ ra bên trong một màu đen cụ bòi vật. Đây là vật gì? La Hiểu Huy nghi hoặc mà đem vật này lấy ra, tiếp theo liền thấy đến lại diện bày đặt một quyển sách nhỏ cùng với một ít tiểu vật. La Hiểu Huy không có vội vã thao túng cái này kỳ quái cụ bòi vật, mà là trước tiên đánh mở sách nhỏ, xem khí mặt trên nội dung. Sách nhỏ mặt trên viết sử dụng văn tự, tựa hồ cùng tiên lưu đại lục văn tự có nhẹ nhàng khác nhau, thế nhưng xê xích không nhiều. Rất nhiều luyện đan trong sách cổ đều sẽ dùng đến loại này văn tự, đó là tiên lạc đại lục văn tự. Tuy rằng không có chăm chú đã học, nhưng La Hiểu Huy nắm giữ cũng không ít, phần lớn văn tự đều nhìn hiểu, chợt có mấy cái chữ lạ, chỉ cần liền đọc trên giới văn, cũng có thể đoán được cái một, hai. Điện thoại di động. Xem xong sách nhỏ sau khi, La Hiểu Huy rốt cuộc biết cái này màu đen cu bất kỳ quái vật hóa ra là gọi làm điện thoại di động, là một loại thông tin sử dụng công cụ. Sách nhỏ mặt trên viết, điện thoại di động cùng điện thoại di động trong lúc thông qua internet liên thông lên, làm cho đồng dạng nắm giữ điện thoại di động người, mặc dù thân cách vạn giảm, cũng có thể tức thời thông tin, hoàng tự đối phương ngay ở bên cạnh mình như thế, sẽ không là lừa người khác chứ gì. La Hiểu Huy cảm giác đầu tiên chính là không thể tin, nếu như thật sự có như thế pháp bảo lợi hại, ai còn sẽ đem vật này tùy ý vứt bỏ đến mặt đất. Có lẽ có rất nhiều không tin thành phần, nhưng La Hiểu Huy vẫn là không nhịn được dựa theo sách nhỏ mặt trên nói phương pháp, đem điện thoại di động mở ra. Đi ngang qua liên tiếp tư liệu đưa vào cùng với nghiệm chứng giả thiết sau khi, La Hiểu Huy rốt cục đã được kiến thức cái gì gọi là internet, trên internet diện sớm đã có vài ước người sử dụng. Hắn lúc này mới biết, nguyên lai những người này đều là tiên lạc đại lục người, mà đại lục này truyền thuyết vẫn luôn có ở tiên lưu trong đại lục truyền lưu, chỉ có điều song phương liên hệ đứt đoạn mất nhiều năm như vậy, mới không có bên kia tin tức. La Hiểu Huy vừa tiếp xúc điện thoại di động, sẽ dùng công năng cũng không nhiều, tuy rằng video trang web cùng ấy bổ trợ chút ứng dụng trình tự có rất nhiều mới mẻ địa phương, thế nhưng hắn rất nhanh sẽ bị đảo đảo trên thương thành các loại hàng hóa hấp dẫn tới. Đan dược, pháp bảo, linh phụ chờ chút đông đảo tu sĩ sẽ dùng đến đồ vật. Còn có các loại khoáng thạch, linh hảo, phương pháp phối chế chờ chút nguyên liệu. Hết thảy tất cả mọi thứ, lại đều có thể thông qua một đài điện thoại di động mua, hơn nữa còn không cần bất kỳ rườm ra bước đi, tất cả những thứ này đều là thật sao? La Hiểu Huy không biết, nhưng hắn quyết định nghiệm chứng một phen. Bởi vì điện thoại di động gần nhất mới truyền tới Tiên Lưu Đại Lục, tổ chức thần bí người vì đối xử bình đẳng, đối, đúng, Tiên Lưu trên đại lục diện, hết thảy mới mở điện thoại di động người sử dụng cấp cho nhất định ưu đãi, mỗi người đều có thể có được 1 triệu điện thoại di động thoại phí chống đỡ giới khoán. Nếu là đưa ưu đãi, không cần bạch không cần, La Hiểu Huy lập tức liền ở đảo Đảo Thương Thành mua vài loại phụ trợ tu luyện trung cấp đan dược, đều là hắn luôn luôn ham muốn được tài nguyên, trước bởi vì giá cả so sánh quý mà không thể mua. Ngày hôm nay bị Vương Chấn Hải đục nhã một phen sau khi, La Hiểu Huy đối với tu vi tăng lên chưa bao giờ ngày hôm nay như vậy khát vọng, vì lẽ đó mua trước tăng cao tu vi đan dược. 1 triệu điện thoại di động thoại phí rất nhanh sẽ bị hắn như vậy đi tìm một nửa, quá không lâu, đối diện quả nhiên đưa tới mấy bình trung cấp đan dược, thân là thầy luyện đan, La Hiểu Huy nhẹ nhàng vừa nghe, liền biết trong bình xác thực là chính phẩm đan dược không thể nghi ngờ, trong lòng càng là gây nên vạn ngàn sóng gió, sách nhỏ mặt trên nội dung đều là thật sự. Có điện thoại di động giúp đỡ, ta nhất định phải đem ngày hôm nay khuất nhục gấp 10 lần xin trả. La Hiểu Huy rất nhanh lại nghĩ tới Vương Chấn Hải, vì báo thù, hắn lập tức chạy về bên trong phòng của mình, bắt đầu nghiên cứu lên trong điện thoại di động các loại ứng dụng. Hắn muốn ở điện thoại di động chưa hề hoàn toàn truyền bá ra trước khi đi, kiếm lấy một bút phong phú linh hạch, bắt đầu chính mình quật khởi con đường. Chưa xong con tiếp. Chương 246, Tiên Lưu Đại Lục chủng tộc. Từ khi không người phi hành pháp bảo bắt đầu ở Tiên Lưu Đại Lục phân phát điện thoại di động sau khi, Tô Diệu Văn liền không có quá nhiều địa lý sẽ phát triển, đến tiếp sau công tác toàn bộ đều giao do tiểu mẹ phụ trách. Bất kể là điện thoại di động tiếp tế, phân phát địa điểm lựa chọn, cùng với người sử dụng phân bố tình huống, tiểu mễ đều có thể tiến hành tinh chuẩn thực thời điểm giám sát. Theo Tiên Lưu Đại Lục điện thoại di động người sử dụng bắt đầu ngày càng tăng nhanh, tiểu mễ đối với trên đại lục này các loại tin tức cùng tư liệu cũng bắt đầu một chút thu thập lên, sau đó chứa đựng đến trong máy vi tính, tiến hành một loạt phân tích cùng phân loại, thuận tiện nắm giữ mặt trên các loại tình báo. Tiên Lưu Đại Lục tích so với tỷ đấu, Tiên Lạc Đại Lục trên lệch khoảng một nửa, có điều cũng so với tỷ đấu, địa cầu lục địa diện tích chung thêm ra rất nhiều, nhân tộc tổng nhân khẩu có vài tỷ tả hữu, mà tu sĩ số lượng cũng có vài ức. Điện thoại di động xuất hiện sau khi một tháng, người sử dụng số lượng cũng đã đột phá một ức, xem như là một không sai bắt đầu. Phòng trưng trong vòng một năm, 99% trở lên tu sĩ đều có thể có được điện thoại di động của chính mình, trong này lại có thể tăng cường một số lớn lợi nhuận. Ngoại trừ tu sĩ nhân tộc, Tiên Lưu Đại Lục đương nhiên còn có chủng tộc khác, yêu thú bộ tộc cùng tình quái bộ tộc như vậy không có quá nhiều địa vực hạn chế vật chủng, cũng không có thiếu phân bố, gộp lại đều có 2, 3 ức số lượng. Ngoại trừ hai chủng tộc này, đại lục mặt trên còn có rất nhiều đặc thù không phải người chủng tộc, cùng mấy chục vạn năm trước ở lại Xà Linh bộ tộc gần như hầu như đều là á nhân chủng tộc. Tiên Lưu Đại Lục tựa hồ đặc biệt yêu tha thiết không phải người chủng tộc, mặt trên hiện có chủng tộc số lượng, nhân khẩu đương nhiên cũng không ít, nhân tộc chỉ chiếm cứ một nửa nhân khẩu số lượng. Trước tiên không nói Xà Linh bộ tộc chính là đến từ trên đại lục này á nhân chủng tộc, trên đại lục diện còn lưu có rất nhiều cùng với có một số trung điểm á nhân chủng tộc. Có một loại trên người là người, bụng trở xuống nhưng là thân ngựa nhân mã bộ tộc, tộc nhân số lượng đại khái chỉ có tháng 1 năm 20 triệu tả hữu, thế nhưng sức chiến đấu nhưng không thể khinh thường. Tất cả nhân mã bộ tộc tộc nhân đều là địa thuộc tính linh căn, sức phòng ngự phi thường mạnh mẽ, chỉ cần đứng trên đất, thân thể liền có thể thời khắc hấp thu địa thuộc tính linh khí, bất kể là năng lực phòng ngự hoặc là tự lành năng lực, đều chiếm được gấp đôi tăng lên. Hơn nữa bọn họ bản thân cũng có không tầm thường lực công kích, ở Tiên Lưu Đại Lục chiếm cứ một khu vực, làm chủng tộc nơi ở. Ở trên đại lục diện, có một chỗ to lớn hồ lục địa, diện tích so với tỷ đấu, địa trung hải còn muốn lớn hơn, nhưng xác xác thực thực là một đám lớn nước ngoài hồ. Đáy hồ nơi sâu xa ở một nửa người nửa ngư á nhân chủng tộc, cùng trên địa cầu người cá rất tương tự, hạ thân đồng dạng là sắp thái sán lạn đuôi cá, tộc nhân nhiều lấy nữ tính làm chủ. Em cõi nhất đều là trăm người chọn một mỹ nhân. Cái này nhân ngư nhất tộc hết thể tộc nhân, trời sinh liền nắm giữ thuộc tính nước linh căn. Ở bên trong nước sức chiến đấu phi thường khủng bố, những chủng tộc khác cũng không dám dễ dàng đắc tội các nàng. Ngoại trừ nhân mã bộ tộc cùng nhân ngư nhất tộc ở ngoài, Tiên Lưu Đại Lục cũng không có thiếu á nhân chủng tộc, tuy rằng đại thể đều cùng một số yêu thú có bộ phận tương tự là thủ, nhưng những này chủng tộc nhưng không thể xem như là yêu thú. Yêu thú đều là cô đọng nội đan, sau đó hóa hình thành người hình, cũng không có linh căn tồn tại. Mà á nhân chủng tộc thì lại khác. Bọn họ trời sinh thì có một nhóm người tộc đặc thù, trong cơ thể nắm giữ linh căn, có thể thông qua tu luyện không giống công pháp cường hóa tự thân, tu vi tăng lên phương hướng theo người tộc hầu như nhất trí. Tiên Lưu Đại Lục có nhiều như vậy không phải người chủng tộc, cao hứng nhất không gì bằng yêu quý hòa bình tinh quái bộ tộc. Chủng tộc này đại thể là do các loại đặc dị vật chất hoặc là linh thảo linh mục tu luyện mà đến, trời sinh liền không thích tranh đấu. Khoảng thời gian này lại lục tục liên lạc với khác một khối đại lục đồng bào, càng là mừng rỡ, hầu như mỗi cách mấy ngày sẽ tư tin một hồi văn tố tố với bù, hỏi do lúc nào công khai qua lại đại lục phương pháp, để bọn họ có thể cùng cái khác đồng bào gặp nhau. Có đồng dạng ý nghĩ không chỉ dừng là hai khối đại lục tinh quái bộ tộc, rất nhiều người tộc thế lực đều có dự tính như vậy. Có điều những người kia tộc thế lực đến cùng là muốn tăng cường song phương giao lưu, vẫn có cái gì không tốt dự định, vậy thì không phải Tô Diệu Văn cần quan tâm. Ngược lại tu chân giới chỉ cần hỗn loạn lên, liền không cần lo lắng hết thảy thế lực liên hợp lại đối phó tổ chức thần bí, vậy hắn liền càng an toàn. Cho tới hai khối đại lục hết thảy chủng tộc, đối với công khai qua lại đại lục phương pháp tìm cầu, Tô Diệu Văn cách làm chính là, một mực không có thời gian để ý này hơn một tháng thời gian. Hắn vẫn không hề rời đi quá tuyển làm trụ sở bí mật hẻm núi phụ cận, vẫn luôn đang làm việc. Lớn như vậy lượng công việc, hắn đã sớm phiền chết rồi, những người này còn vào lúc này quấy rầy hắn, này không phải càng làm cho người ta phiền lòng sao? Tô Diệu Văn tiêu tốn hơn một tháng, mới ở hẻm núi bên ngoài hơn 100 km bên trong phạm vi, bố trí hơn vạn cái máy theo dõi. Thu xếp máy theo dõi không có chút khó khăn gì, phiền phức chính là ở mỗi cái máy theo dõi đều muốn ở bên cạnh bố trí tương ứng ẩn nấp trận pháp, bảo đảm sẽ không bị phát hiện. Thêm vào phụ cận lại là bạo phong tuyết tần phát khu vực, cũng cần nhiều bố trí một trận pháp phòng ngự, lượng công việc gia tăng rồi rất nhiều. May là Tiểu Mễ đã sớm biên soạn thật tương ứng tự động trình tự, Tô Diệu Văn chỉ cần ở trong lòng ngầm thừa nhận khởi động trình tự, thân thể liền có thể tự động công tác, chỉ cần 1-2 phút là có thể hoàn thành một máy theo dõi bố trí. Bằng không muốn Tô Diệu Văn mỗi một cái máy theo dõi đều tiến hành như thế rườm rà công tác, phòng trừng còn chưa hoàn thành đệ nhất kỳ công trình, tinh thần của hắn liền muốn tan vỡ. Chờ đến hết thảy máy theo dõi thu xếp xong xuôi sau khi, Tô Diệu Văn cũng không có lập tức tiến vào dưới một giai đoạn ảo trận bàn bố trí, người sắt cũng cần nghỉ ngơi, huống chi bản thân hắn liền có một chút lười nhác tính cách. Đợi được Tiểu Mễ xác nhận hết thảy máy theo dõi đều không có vấn đề sau khi, Tô Diệu Văn lập tức đem ngơ cả Ngẩn Châu Hảo, thừa dịp nó bay về phía Vân Xương bộ lạc phụ cận. Lần này tìm đến Vân Xương, Tô Diệu Văn không có dòng chống thua chiêng, dù sao lần trước đã bị người theo dõi quá, tuy rằng Tiểu Mễ đã sớm đem lai lịch của đối phương thăm dò gần như. Có điều Tô Diệu Văn cũng không có động tác dự định, dù sao đối phương là một đại bộ lạc thủ lĩnh, tu vi càng là đạt đến phân thần hậu kỳ, không phải là hắn có thể ứng phó. Làm Thần Châu Hảo đi đến Vân Xương vị trí phụ cận sau khi, liền tiến vào lơ lửng hình thức, bắt đầu ở trên bầu trời dừng lại. Đồng thời còn sẽ bên ngoài xuất trận mông nùng xương trắng, đem này chiếc phi hành pháp bảo ngụy trang thành một đoàn vân khối, tách ra hết thể xà linh tộc nhân hai mắt. Tô Diệu Văn trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Vân Sương, cũng không có làm nàng cảm thấy kinh ngạc, những ngày qua hai người mỗi một quãng thời gian sẽ tiến hành điện thoại liên hệ, thông qua tán gẫu đến tăng tiến lẫn nhau nhận thức. Tô Diệu Văn bình thường ngoại trừ cùng Vân Sương cú điện thoại ở ngoài, cũng sẽ gọi điện thoại cho Hàn Băng Nhi cùng Nguyệt Nguyệt hai người. Sư tỷ là thê tử của chính mình, cùng nàng, hắn thường thường cú điện thoại là nhất định phải phu thê giao lưu. Còn tiểu sư muội, tuy rằng hắn không có chính diện đáp lại Nguyệt Nguyệt cảm tình, thế nhưng hai người đều đã từng xảy ra như thế thân mật tiếp xúc, muốn Tô Diệu Văn bày đặt tiểu sư muội không ăn, cũng xác thực là quá lãng phí. Sở dĩ gọi điện thoại cho Vân Sương, cũng chỉ là cho đối phương một chuẩn bị tâm lý, đợi được nàng, hắn xác nhận qua đi, Tô Diệu Văn trực tiếp lợi dụng trong điện thoại di động truyền tống công năng, đem nàng truyền tống đến Thần Châu Hào bên trong. Trải qua này hơn một tháng lao động, phiền muộn tâm tình đã sớm khiến đến Tô Diệu Văn tích tụ một thân áp lực, lúc này cũng không cố trên Vân Sương đang có mang, lập tức liền lôi kéo nàng, hắn đại chiến lên. Hắn muốn đem những kia áp lực toàn bộ thả ra ngoài. May là Vân Xương tu vi cao thâm, thêm vào xà linh bộ tộc thể chất cũng không sai, trải qua nhiều năm qua linh khí tới nhuần, cũng không sợ Tô Diệu Văn mãnh liệt động tác sẽ thương tổn được bên trong thai nhi. Liên như vậy, Tô Diệu Văn lôi kéo Vân Xương không ngày không đêm địa chơi cả ngày, vẫn làm cho Vân Xương hư thoát quá khứ, mới làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian, sau khi lại tiếp tục chiến đấu với nhau. Chờ đến Tô Diệu Văn hài lòng địa rời đi, đã là sau 7 ngày, mà Vân Xương ở trong lúc cũng thoải mái hôn mê mấy lần. Đợi được Vân Xương trở về bộ lạc, bởi vì nơi đó bị quá đáng xâm lược, bước đi thời điểm cũng mơ hồ làm đau, làm cho động tác thật không quái dị, lại gây nên Vân Tuyết nghi hoặc, khiến cho nàng, hắn, được không thẹn thùng, đáy lòng âm thầm đoán giận Tô Diệu Văn vài câu. Mà một lần nữa vùi đầu vào trụ sở bí mật kiến thiết Tô Diệu Văn, lần thứ hai đem chuyện bên ngoài thả xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 247, Tiên Bảo sắp diện thế. Tiên Lạc Đại Lục, vết nứt không gian gì chỉ. Ở mấy năm trước, bởi vì Dưỡng Chính Các ở Chính Đạo Minh Hữu môn phái xếp vào nội gian một chuyện, để cái này đi qua Đông Đảo hợp thể kỳ tu sĩ phong ấn vết nứt không gian, đột nhiên bại lộ ở trước mặt người đời. Lúc đó ma môn cùng tu sĩ liên minh người đều muốn nhúng tay trong đó, thế nhưng Dưỡng Chính Các đột nhiên hướng về chính đạo các phái yếu thế, làm cho vết nứt không gian thăm dò bị vô kỳ hạn gác lại lên. Không nghĩ tới cái này vẫn bị ngăn cách ra vết nứt không gian, lại sản sinh một loại nào đó dị biến, làm cho toàn bộ tu chân giới ánh mắt đều quan tâm ở chỗ này. Vết nứt không gian vốn đang nằm ở phong ấn trạng thái, mà giải phong phương pháp vẫn nắm giữ ở chính đạo trong tay, vì chia sẻ bên trong lợi ích, ma môn cùng tu sĩ liên minh hai bên mấy năm qua đều trong bóng tối hướng về Dưỡng Chính Các truyền đạt cộng đồng khai phá tiểu thế giới ý đồ. Tuy rằng Dưỡng Chính Các rất muốn nuốt một mình tiểu thế giới, thế nhưng trước đã chọc tu chân giới chúng nộ, nếu như lúc này còn có cái gì hạnh kiểm xấu hành vi, tới tập trung sẽ bị diệt môn, vì lẽ đó bên trong cao tầng đều phi thường cẩn thận, đối với ma môn cùng tu sĩ liên minh ám chỉ, cũng không dám dễ dàng làm ra quyết định, để tránh khỏi rước họa vào thân. Nếu như sự tình ấn lại như vậy phát triển, rất khả năng sẽ bởi vì ma môn cùng tu sĩ liên minh người tính nhẫn mại bị tiêu diệt hầu như không còn, sau đó từ từ quên lãng không gian này vết nứt. Cuối cùng lợi ích vẫn là thuộc về chính đạo. Đáng tiếc người định không bằng trời định, hai mảnh đại lục khôi phục thông tin sau khi năm thứ tư, vết nứt không gian đột nhiên tuôn ra hào quang năm màu, hình thành một nguồn năng lượng của sáng, nối thẳng phía chân trời, cho dù là vũ trụ bên ngoài âm dương năng lượng cũng bị nhiễu loạn. Trong cột ánh sáng năng lượng linh khí phi thường phồn thịnh, năng lượng đẳng cấp so với tỷ đấu, linh khí còn cao hơn một cấp bậc, chính là âm dương năng lượng, hoặc là nói là nhật nguyệt chi tinh hoa càng thêm dễ dàng để các tu sĩ tiếp thu. Chính là bởi vì âm dương năng lượng phi thường kinh người, đại gia rất dễ dàng liền hiểu, đây là báo vật xuất thế điểm báo trước. Lập tức liền hấp dẫn toàn bộ tu chân giới sự chú ý, tuy rằng không hẳn có cơ hội lấy được cái này phát sinh năng lượng năm màu cổ sáng pháp bảo, nhưng cũng không thể ngăn cản hưng phấn của mọi người thú. Rất nhiều người căn bản cũng không có kiêng kỵ quá an toàn của mình, trực tiếp khởi hành xuất phát, hướng về vết nứt không gian vị trí chạy tới. Ngoại trừ đông đảo tán tu bắt đầu chạy tới ở ngoài, chính đạo, ma môn cùng tu sĩ liên minh ba thế lực lớn sao có thể thờ ơ không động lòng, đã sớm phái hơn nửa nguyên anh kỳ trưởng lão, cùng với tiểu phó bản tinh anh kết đan kỳ đệ tử quá khứ. Còn cái khác kết đan kỳ đệ tử, tạm thời vẫn không có tham dự đến bên trong tư cách. Ngoài ra còn có một phần trung lập thế lực cùng tổ chức, tương tự sắp xếp không ít người tay chạy tới, muốn phải thừa cơ chia một chén canh. Toàn bộ tiên lạc trong đại lục, buồn bực nhất không gì bằng chính đạo các môn phái người. Vốn là vết nứt không gian bị phong ấn, không có bọn họ ra tay, cũng sẽ không thể tùy ý giải phong. Một bên khác tiểu thế giới đã gần như là bọn họ vật trong túi. Nhưng lúc này đột nhiên phát sinh dị biến, này không phải muốn mạng già của bọn họ sao? Vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện năng lượng năm màu của sáng, bởi vì năng lượng cường độ quá lớn, trực tiếp liền đem vết nứt không gian chống đỡ lớn hơn gấp mấy lần, liền bên ngoài phong ấn trận pháp cũng bởi vậy bị thôn phệ một phần, làm cho trận pháp chủ thể bị phá hỏng, bởi vậy trực tiếp báo hỏng đi. Cái này cũng là chính đạo môn phái buồn bực nhất địa phương, không có phong ấn trận pháp, cũng không có cách ly vết nứt không gian biện pháp, toàn bộ tu chân giới người đều có thể đi vào bên trong. Bọn họ liền mất đi độc chiếm cơ hội. Từ năng lượng năm màu cổ sáng xuất hiện đã qua 5 ngày thời gian, khoảng cách gần nhất đám kia tu sĩ đã ở vết nứt không gian phụ cận đóng quân lên. Sở dĩ vẫn không có xuyên qua vết nứt không gian, cũng là bởi vì năng lượng năm màu cổ sáng có mạnh phi thường bài xích lực, đối với linh khí phản ứng rất là mẫn cảm, không chấp thuận bất kỳ tu sĩ nào tới gần. Cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ xông vào, cũng không thể tiếp cận đến 1 km bên trong phạm vi, một ít phân thần kỳ tu sĩ cũng trong bóng tối từng ra tay, bọn họ thần thức nhiều nhất cũng chỉ có thể đi tới đến 800m ngoại vi, sau khi bất luận thế nào phát lực, cũng không thể lại tiến vào chút nào. Tuy rằng không thể tới gần vết nứt không gian, đến nỗi không cách nào trực tiếp thấy được bên trong tiểu thế giới kinh thế pháp bảo, thế nhưng tu chân giới cũng không có thiếu có thức chi sĩ, rất nhanh sẽ thông qua cổ sáng năng lượng phản ứng, phân tích ra tin tức trọng yếu. Đây là bên trong tiểu thế giới tuyệt thế pháp bảo sắp sửa thành hình dấu hiệu, chỉ cần pháp bảo chính thức diện thế, năng lượng năm màu cổ sáng liền sẽ từ từ yếu bớt, sau đó cuối cùng biến mất, đến thời điểm đại gia là có thể xuyên qua không gian vết nứt, tiến vào bên trong tiểu thế giới. Những này kết luận rất nhanh sẽ thông qua internet lan truyền mở ra, có thể gây nên thiên địa dị biến pháp bảo, kém cỏi nhất cũng là tiên khí đẳng cấp pháp bảo, đây chính là 100 vạn năm trước tu chân giới, các đại năng trích dẫn nhật nguyệt chi tinh hoa mới có thể luyện chế ra đến pháp bảo mạnh mẽ, uy lực cùng pháp bảo bình thường có khác nhau một trời một vực. Tại tu chân giới đẳng cấp pháp bảo phân loại bên trong, phàm khí chính là không có linh khí tồn tại vũ khí, đẳng cấp thấp nhất, chỉ có vừa mới bắt đầu tu luyện bộ phận tu sĩ mới sẽ sử dụng. So với tỷ đấu, phàm khí cao cấp chính là pháp khí, Tô Diệu Văn mới bắt đầu được Tưởng Phong kiếm chính là cái này đẳng cấp pháp bảo. Pháp bảo này có người nói là Hàn Diệu Trúc một cái nào đó bằng hữu đồ chơi, cũng không biết nàng, hắn tại sao lại vẫn mang ở trên người. Đối với phần lớn tu sĩ tới nói, có thể có được một cái cực phẩm pháp khí đã là rất tốt, đại đa số trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể có được thượng phẩm pháp khí đẳng cấp pháp bảo. Pháp khí sau khi đẳng cấp pháp bảo chính là bảo khí, đây là uy lực pháp bảo càng mạnh mẽ, bình thường đều sẽ nắm giữ một số đặc thù tăng thêm công năng. Nếu như nói pháp khí chỉ là gia nhập linh khí pháp bảo cấp thấp, mà bảo khí chính là bản đột gia nguyên, có thể trực tiếp điều động linh khí chung quanh, bất kể là công kích hoặc là phòng ngự, đều có thể khống chế bên người linh khí hội tụ đến pháp bảo bên trong, làm cho uy lực của nó ngắn ngủi tăng lên.